Chương 35. Ngày lành cộng đạo, 4. Chương 35. Ngày lành cộng đạo, 9. Không ngờ Hàn Cương thật sự đã thành con rể, thế sự khó liệu, chuyện này làm sao cũng không nghĩ ra. Tăng Bố rót cho mình một chén rượu, cùng bạn rượu ngồi đối diện cảm khái. Dưới mái hiên là một dãy đèn đuốc lóe lên trong gió, năm tòa lầu các đều được trang trí bằng mấy trăm chiếc đèn màu sắc rực rỡ. Trên lầu dưới lầu, tiếng hát du dương, huyền chuyển, thỉnh thoảng truyền vào trong phòng riêng nho nhỏ. Kỳ thật năm đó khi Hàn Ngọc Côn lần đầu tiên lên kinh, Vương tướng công cũng rất coi trọng hắn. Nếu không phải trời xui đất khiến, hôn sự đã sớm định, không cần kéo dài tới hôm nay. Muốn nói không thể tưởng tượng được, hay là nói 3 năm này, Hàn Ngọc Côn gặp gỡ cùng công lao lại là lúc trước như thế nào cũng không nghĩ tới. Trương Hàm nhớ lại 3 năm trước đây, Hàn Cương lần đầu tiên đứng ở đó, chẳng qua chỉ là một tuyển nhân vừa được đề cử vào quan. Biểu hiện của hắn ở Vương An Thạch gia ngày đó quả thực rất xuất sắc, nhưng nếu nói có thể từ đó suy đoán ra thành tựu hiện tại của Hàn Cương, căn bản là không có khả năng. Thời gian 3 năm, đi hết con đường của người khác cả đời, trong mấy người đang ngồi ở đây, lại có ai có thể tưởng tượng được. Lần này Bình Định Kinh Hồ Sơn có thể thuận lợi như vậy, cũng may có Hàn Ngọc Côn đề cử người. Biểu huynh Lý Tín của hắn quả nhiên là dũng mãnh vô song, mãnh tướng đương thời hiếm có. Nhưng càng hữu dụng hơn, lại là một đội ý binh Hàn Ngọc Côn phải tới. Không có bọn họ, chứng khí cùng dịch bệnh khu Kinh Nam Sơn đã sớm phá đổ quan quân. Càng miễn bàn mười mấy bộ tộc kia góp sức, có 1/3 là dựa vào trị liệu cho quý nhân trong tộc bọn họ mà mang đến. Thác thổ Kinh Hồ có thành quả của giai đoạn, Trương Hàm cũng trở về trước tháng trạng. Hắn không có năng lực như Vương Thiểu, có thể ở quan Tây 4-5 năm. Hiện giờ trong chiều mây gió biến ảo, giống như thiên hầu mùa hạ mùa thu, sáng sớm vẫn là trời quang vạn dặm, đến trạng vạng có thể nổi bão. Nếu hắn ở bên ngoài lâu, rất có thể vị trí của hắn sẽ bị người khác thay thế. Với ý nghĩ của Trương Hàm, sang năm dùng thời gian nửa năm, giải quyết hơn phân nửa Kim Man, khi đó có thể áp công hồi kinh. Hàn Cương đích xác là một nhân tài khó gặp, nhưng tâm tư hắn khó dò, lòng dạ quá sâu. Hành động lão luyện trung trạc, nhưng ra được kế sách rồi lại chỉ vì cái trước mắt, hoàn toàn làm cho người ta nhìn không rõ. Chiêu hắn làm rẻ, chỉ sợ không phải là phúc của tướng công. Bất kể là thành kiến hay thành kiến, Tăng Bố Thủy Trung đối với Hàn Cương khó có hảo cảm. Từ ngày đó gặp mặt, Thủy Trung cảm thấy người trẻ tuổi này quá mức nguy hiểm, tựa như một túi thuốc độc trộn đường, ăn vào rất ngon miệng, nhưng nói không chính xác khi nào họ độc phát tác. Trong lòng biết Tăng Bố đã có cái nhìn sâu sắc với Hàn Cương, Trương Hàm cũng lười khuyên hắn. Cầm đũa bạc, gắp một miếng thịt dê nướng mềm mềm, cười nói, bất luận Hàn Cương nói về sau thế nào, bây giờ còn không phải là dựa vào thanh nhãn của tăng học sĩ ngươi sao? Đúng như lời Trương Hàm nói, mặc dù danh sách các giám khảo thi lễ bộ phải đến tháng riêng sang năm mới công bố, nhưng địa vị của quan chủ khảo Tăng Bố trên cơ bản đã có thể xác định. Chủ khảo một khoa trước đó chính là Vương Tật đương nhiệm Hàn Lâm học sĩ. Hiện giờ Tăng Bố cũng là Hàn Lâm học sĩ, hơn nữa khoa hôm nay lại là lần đầu tiên Vương An Thạch chủ đạo cải cách khoa cử ra trận, đương nhiên sẽ không để tư cách quan chủ khảo rơi vào trong tay người khác. Tăng Bố lạnh nhạt hừ một tiếng. Ý của Trương Hàm là bảo y chăm sóc Hàn Cương, nhưng y và Hàn Cương không có tình cảm đồng nghiệp đằng nào. Cho dù y là con rể tương lai của Vương An Thạch, cũng đừng hòng để y đi giúp y trải cầu sửa đường, nếu Hàn Cương thật sự có tài học, tự sẽ được chọn. Nếu tài học không tốt, y cũng chẳng có cách nào khác. Sau khi chép tên sao chép, lại có ai tìm ra được một bài thi nào của Hàn Cương? Từ văn bút, văn phong lên tìm người, muốn tìm được hắn cũng không phải không được. Trương Hàm nói. Tăng Bố cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, vậy Tô Tử Chiêm năm đó làm sao biến thành hạng hai? Năm gia hữu thứ hai, bài viết của Tô Lam được quan chủ khảo thi lễ bộ Âu Dương Tu coi trọng, nhưng Âu Dương Tu cho rằng là đệ tử của mình từng soạn ra, sợ sau khi công bố bị người ta nói thành là làm việc thiên tư, cố ý giảm một vị. Thân phận tình nguyên của Tô Lam cứ như vậy thành bọt nước. Với nhãn lực của Âu Dương Văn Trung, cũng không thể phân biệt được đệ tử của mình và Tô Thức khác nhau. Tăng Bố muốn phân biệt ra bài thi của Hàn Cương đích xác là càng không có khả năng. Dù nói thế nào, Tăng Củng cũng là học sinh của Âu Dương Tu, mà Tô Thức cũng sớm đi theo phụ thân và đệ đệ cùng nhau tiến cử đến trước mặt Âu Dương Tu. Bài văn của hai người Âu Dương Tu trước đây đều đã xem qua rất nhiều, văn phòng, hành bút đã rất quen thuộc. Mà Tăng Bố lại chưa từng xem qua bao nhiêu văn tự của Hàn Cương, làm sao có thể từ trong 5000 bài thi phân biệt ra được? Trương Hàm cũng không thể nói gì hơn. Tuy rằng có thể hỏi Tăng Bố hắn chuẩn bị ra đề thi gì, nhưng Trương Hàm biết, Tăng Bố đưa ra câu trả lời, có thể là một cái liếc mắt, hoặc là hừ lạnh một tiếng, tuyệt đối sẽ không đưa ra câu trả lời hữu dụng, hắn dứt khoát không mất mặt nữa. Tăng Bố rõ ràng là không muốn giúp đỡ mà thôi, cho dù không thể tiết lộ đề thi trước, chỉ cần trước đó câu thông tốt, để Hàn Cương lưu lại một khớp xương trong bài thi, đến lúc chấm bài thi, liếc mắt một cái là có thể phát hiện ra bài văn do ai viết. Thủ đoạn như thế thường thấy, đừng nói địa phương cấm cử, ngay cả trong thi lễ bộ cũng từng có. Chỉ cần không phải hồ đồ đến mức liệt người gian lận này vào trong mấy người đứng đầu, đặt vào giữa hoặc cuối cùng, ai có thể tìm ra không phải? Tăng Bố chỉ là không chịu hỗ trợ mà thôi. Nhưng Trương Hàm cũng không nhất định phải giúp Hàn Cương lấy được danh hiệu tiến sĩ. Cho dù Hàn Cương không có thân phận này, với tài năng của hắn, muốn thăng tiến cũng rất dễ dàng, nhiều nhất không vào được chính sự đường mà thôi. Mà trong suy nghĩ của Trương Hàm về tương lai, Hàn Cương thiếu tư cách xuất thân tiến sĩ, kỳ thật càng dễ khống chế và khu dụng. Hắn giơ ly rượu lên, uống cạn với Tăng Bố, cũng không nói thêm câu nào đương nhiên, chủ đề mà hôm nay Trương Hàm, Tăng Bố ngồi cùng một chỗ nghị luận cũng không phải chỉ xoay quanh Hàn Cương. Thế cục trên triều đình thay đổi mới là vấn đề mà hắn quan tâm hơn. Trần Anh Thúc sắp trở về. Tăng Bố. Trần Thăng Chi đã từng là tể tướng trước Vương An Thạch một bước thăng chức, sau khi nhậm chức ở địa phương đầy đủ một lần, cũng đã đến lúc sắp xếp cho hắn nhiệm kỳ tiếp theo. Quan gia có thể cho hắn vị trí nào? Trương Hàm suy đoán, hiện giờ là tướng công là độc tướng, chiếm lấy chức vị đại học sĩ Chiêu Văn Quán, mà hai chức vị giám tu quốc sử và đại học sĩ tập hiền viện đều trống không. Trần Thăng Chi từng làm tể tướng, hắn trở lại chức vị tể tướng cũng không phải là không có khả năng. Ai biết được, nói không chừng chắc chắn sẽ ở bên ngoài 3 năm nữa. Tăng Bố cũng phỏng đoán, nhưng hắn làm tể tướng, dù sao cũng tốt hơn so với Phùng Đương thời. Trong chính sự đường, Phùng Kinh trước sau như một tảng đá chặn đường, đương nhiên không được đảng mới hoan nghênh. Trương Hàm cao mày, muốn tuyên bố tin tức, cũng là Vương phủ lên trước một bước, tư lịch Phùng Kinh ở trung thư, kém xa Vương Vũ Ngọc thâm hậu. Nếu thật sự Vương cũng làm tể tướng, ngược lại là có thể yên tâm. Tăng Bố ha ha cười nói, Thủy Trung chỉ biết nói bệ hạ thánh minh, Vương cũng thần không dị nghị, ở trong mắt người trong đảng mới, là một nhân vật cực vô dụng. Chỉ là Trương Hàm mơ hồ có sầu lo, tốc độ tấn chức của Vương Anh Tuyển không kém bất kỳ ai, thật sự đơn giản như vậy sao? Nữ nhi rốt cuộc gả ra ngoài, Vương gia trên dưới vui sướng. Ở trong công sự, đại điện tông tự cũng kết thúc. Tiếng pháo bên ngoài càng ngày càng thường vang lên, hiện tại chờ Hy Ninh năm thứ 6 đến. Bởi vì đã đính hôn, Hàn Cương cũng không thể tới gặp nhạc gia tương lai của mình. Hắn vẫn ở nhà Vương Thiệu, chỉ là tranh thủ đến phủ trùng ngạc gặp mặt trùng phác, trùng kiến chung một lần. Nghe nói Hàn Cương muốn cưới con gái Vương An Thạch ra, ngoài chúc mừng, mà Vương Cương cũng dành thời gian gặp mặt Hàn Cương vài lần. Bàn về lý luận học thuật của Vương Cương từ nhỏ đã nghe hắn dạy bảo, đương nhiên là ngâm bạc rất sâu. Dựa vào sự chỉ điểm của hắn, Hàn Cương lại hiểu Vương học sâu hơn một bước. Đương nhiên, đối với thi lễ bộ sắp đến cũng càng thêm có một phần tự tin. Quan điểm học thuật của Vương An Thạch có một phần là cải tiến lý luận học thuật của Trừ Giang Tiên Sinh Lý Tuân, so với Trương Tái quan học coi trọng thiên địa đại đạo bản nguyên, hai lần học hai phái, lý luận nho học của Vương An Thạch càng theo đuổi nhận thức đối với xã hội hiện thực, mà ít có chú ý phương diện nhận biết về cách vật học. Mấy học phái gần như đi ngược lại, rất nhiều nơi gần với hai nhà đạo Phật hơn một chút. Nhưng bọn họ đều xem như nho học ở thời Tống, nho học chính là một cái giỏ. Tôn Phục Soạn Xuân Thu Tôn Vương Phát Vi Lưu Xưởng sáng tác Thất Kinh Tiểu Truyền hai người ở trong sách khi thay đổi lớn lưu truyền chú thích kinh điển, mà là lấy tâm ý của mình để giải thích kinh điển nho ra. Từ đó về sau, các học phái, các đại nho tông đều là xuất cơ hội khác, mang quan niệm học thuật của mình thêm vào trong cái sọt nho học này. Cũng chính là Lục Kinh Chú Ta, hoàn toàn trái ngược với Lục Kinh Chú Ta của Hán Đường nho giả, Lục Kinh Chú. Trình Chu Lý học lưu truyền hậu thế ngàn năm, có thể có mấy phần nho học nguyên thủy. Không tưởng nếu là sống ở thời đại này, sợ là mỗi một học phái đều sẽ không bị hắn coi là truyền thừa đạo thống nho ra. Hàn Cương muốn đóng gói vật lý học, toán học, thiên văn học vào lý luận nho ra, đương nhiên cũng là bỏ táo vào trong giỏ. Sau khi Trương Tái là tông sư nho học nhìn thấy, chỉ cảm thấy có lý, có thể để cho nguyên lý khí học ở trong hiện thực được xác minh, liền tiếp nhận toàn bộ giải thích mới của Hàn Cương đối với truy nguyên tri thức. Thật ra đây chính là treo đầu dê, bán thịt chó. Không treo đầu dê lên, thịt chó không bán được. Chẳng những không bán được, còn có người nói thịt chó này quá ti tiện, hoàn toàn không được lên bàn tiệc. Nhưng sau khi treo đầu dê lên, cho dù vẫn có người nói mùi vị này hình như không đúng, nhưng phần lớn mọi người lại bị thu hút bởi giá rẻ cùng với hương vị khá xuất sắc. Đợi đến khi nhật nguyệt lâu dài, mọi người đều quen với thịt chó, sẽ cảm thấy thịt dê là mùi vị này, thịt dê thật sự đến trước mặt, ngược lại sẽ bị mắng là hàng giả. Hàn Cương có tính toán này, chỉ cần mình học thuật có thể mở rộng ra ngoài, ngày tháng lâu dài sẽ trở thành chính thống, người người tiến hành nghiên cứu tập luyện. Hệ thống khoa học lấy danh nghĩa nho học thành lập, lại có ai có thể lật đổ? Mà vật lý học trộn lẫn vào trong nho học thì như thế nào? Chẳng qua chỉ là đổi cái bìa mà thôi. Hai thứ này cũng không phải không thể điều hòa như khoa học và thần học. Nho học là khái niệm rất rộng rãi, có thể thâu tóm xúc tích, có thể hải nạp bách xuyên, cũng không có giới hạn không thể vượt qua. Giống như Trương Tái có thể định nghĩa nho giả một lần nữa, định nghĩa lại bản chất nho học, Chu Lệ đã làm qua, Hàn Cương cũng có thể làm để cho học sinh đời sau đau đầu vì Trương Hàn đạo học. Hàn Cương vui vẻ nhìn một cái. Chương 36. Thượng Nguyên Kinh Văn Biến, 1. Chương 36. Thượng Nguyên Kinh Văn Biến, thượng. Cách thi lễ tháng 2 càng ngày càng gần, Hàn Cương nói đêm công đọc thi thư, mang kinh nghĩa điển cố mấy năm qua từng bước nắm giữ, từng chút một thông hiểu đạo lý, đối với nắm giữ kinh điển nho ra lại càng thêm tinh thâm một tầng đồng thời. Đề mục nhắm vào thi lễ bộ có thể sẽ ra, hắn cũng làm một bài thi mô phỏng. Bài thi rèn luyện không có phương pháp nào khác, chỉ dựa vào quen tay mà thôi. Một tháng trôi qua, tốc độ hành văn của Hàn Cương cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, nâng cao một bước. Trong khoảng thời gian này, trên triều đình cũng có một chút biến hóa. Tể tướng tiền nhiệm Trần Thăng Chi, bởi vì Vương An Thạch đề nghị, sau khi đảm nhiệm chức vụ mãn hồi triều, cũng không có trở về nhậm chức tể tướng, nhưng lại đi Tây phủ đảm nhiệm chức vụ sứ mật sứ. Ông ta và Ngô Sung cùng nắm giữ sứ mật, dựa vào tư lịch từng đảm nhiệm tể tướng, lại thực sự đè ép Ngô Sung một đầu. Có thể suy ra, năm mới này Nô Sung hẳn là sống rất là buồn bực. Nhưng mặt khác, bị Trung thư dự định là Lữ Huệ Khanh cùng Phán Tư Nông Tự, lại cho Thiên Tử sửa thành kiểm tra công sự của Thư Ngũ Phòng. Vương An Thạch cố ý để Tăng Bố giữ chức vụ ở trong Trung thư, mà để Ti Nông Tự phái người khác chấp trưởng, nhưng Triệu Cắt lại bác bỏ đề nghị của y, Hàn Lâm học sĩ vị cao, không làm tể tướng thuộc quan. Nhìn từ điểm này thay đổi, Thiên Tử cho thấy y có lực khống chế đối với việc triều đình, mặc dù Vương An Thạch có thể đề nghị Trần Thăng Chi ngồi lên vị trí su mật sứ, nhưng y quyết định bổ nhiệm tốt, Thiên Tử chỉ muốn thay đổi, vậy có thể thay đổi. Hiện giờ không ai cảm thấy kỳ quái nữa. Từ đầu năm trị bình thứ tư, Thiên Tử đã làm hoàng đế 6 năm, không thể nào giống như 1-2 năm đầu nghe lời Vương An Thạch. Địa vị của Vương An Thạch vẫn vững chắc, nhưng người có tâm vẫn có thể nhìn ra được, Thiên Tử càng ngày càng rõ khuynh hướng khống chế triều đình. Hàn Cương đoán chừng qua 1-2 năm nữa, trên trời sẽ có dị tượng, hoặc là thân quyến Vương gia phạm chút sai lầm, Vương An Thạch nên ra ngoài. Nhưng điều này không liên quan gì đến Hàn Cương, triều dâng triều lạc là lẽ thường, cho dù là Triệu Phổ công thần khai quốc cũng ra vào chính sự đường nhiều lần, Vương An Thạch sao có thể ngoại lệ. Hàn Cương cưới con gái của Vương An Thạch ra. Thông qua trao đổi sinh thần bát tự và hôn thư, Hàn Cương đã biết khuê danh của vị hôn thê của y là Vương Tuyển Cơ chứ không phải phụ thân của nàng. Hàn Cương chưa bao giờ có ý định leo lên Vương An Thạch. Quyền lực của nhạc phụ tương lai có thể mượn dùng, nhưng quyết không thể dựa vào, đây là nguyên tắc làm người cơ bản nhất. Mà vào giữa tháng chạp, Mộ Dung Vũ nghe được tin tức, tới cửa bái phòng Hàn Cương. Dựa vào quan hệ của hắn và Hàn Cương, hắn có vài phần may mắn tiến vào phủ đệ Vương Tiểu. Hàn Huyên một trận thi lễ bộ sắp tới, Mộ Dung Vũ cũng không tránh khỏi phải nhắc tới, gần đây ở bên ngoài truyền ồn ào huyên náo hôn sự của Hàn Cương cùng nữ nhi Vương gia. Từ khi Hàn Cương xác nhận, Mộ Dung Vũ vội vàng đứng lên chúc mừng Hàn Cương. Sau một phen lễ tiết vắng lai, Mộ Dung Vũ một lần nữa ngồi xuống, không thể tưởng được lời đồn đều là thật, hiện tại bên ngoài ghen ghét Ngọc Côn người cũng không biết. Đều là nhìn thấy một mặt phong quang của tiểu đệ, không có nhìn thấy tiểu đệ chịu khổ. Tây Bắc biên thủy, đầy dây hồ trần, tiểu đệ có bao nhiêu lần kể cận tuyệt cảnh, có bao nhiêu lần trở về từ coi chết. Nếu như một lần nữa trở lại 3 năm trước đây, tiểu đệ ngược lại muốn đổi một con đường thoải mái hơn một chút để đi. Thu hoạch của Hàn Cương bây giờ là sau khi trả giá lớn thì nên có hồi báo, hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Mộ Dung Vũ thở dài, nhưng bên ngoài ai sẽ đi cân nhắc Ngọc Côn ngươi vất vả đây? Ý nghĩ của người khác cần gì phải để ở trong lòng? Chẳng lẽ Tư Văn huynh cử nhân ở tòa thính này của ngươi không có người ghen ghét sao? Có phải vẫn để ở trong lòng hay không? Cống sinh của tòa thính luôn luôn được coi là một loại cống sinh khác, có thể có chức quan trong khoa cử, trên cơ bản đều dựa vào cha mà đến. Có tư cách cống sinh lại nhẹ nhàng hơn nhiều so với những người bình thường khác, đương nhiên khiến người ta ghen ghét trong lòng. Mà Hàn Cương, tuy rằng hắn không phải dựa vào cha ấm, nhưng một vị quan trong triều tham gia khoa cử, đó càng là người người ghé mắt. Bản thân Hàn Cương cũng không có địa phương tốt để công kích, công lao rõ ràng trước mắt, cho nên xuất thân quán viên của hắn liền trở thành tiêu điểm bị chà phúng. Nhưng Hàn Cương không quan tâm. Ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị đó, còn có sự buồn bực chỉ có thể tranh xuống miệng, là chuyện khiến hắn vui vẻ nhất. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Tiếng pháo nổ vang, khói thuốc súng tràn ngập khắp phố lớn ngõ nhỏ ngoài thành Đông Kinh. Đêm giao thừa, Vương Thiểu dẫn theo thê thiếp con cái trong nhà tế tổ dâng hương ở hậu viên. Hàn Cương sau khi chúc cha mẹ, cùng Vương gia đón giao thừa, nghe tiếng trung hy ninh vang lên 5-6 trên tháp khai bảo. Nguyên đáng biết, Hàn Cương vẫn như cũ từ bỏ cơ hội tham gia đại triều hội, ở lại trong phòng đọc sách. Theo đêm thượng nguyên tới gần, ánh trăng trên trời từ cong như móc câu, dần dần trở nên đầy đặn. Dấu ấn khóa tiết, ngoại trừ các cơ quan quan trọng như trung thư, mật viện cần thay phiên trực ban, khiến Vương Thiểu khó có thể ở nhà tĩnh dưỡng, như nha môn của lớp 3 Trô Vương Hậu đều đã cho nghỉ dài hạn. Hàn Cương vùi đầu khổ học, chuẩn bị chạy nước rút lần cuối, mà Vương Hậu mang theo các đệ đệ muội muội đi dạo bốn phía phố xá phồn hoa náo nhiệt ở Đông Kinh. Hầu như mỗi ngày trở về đều oán giận hai câu giá hàng lúc này so với tháng trước lại tăng một ít. Hàn Cương không để ý tới hắn, mắt nhìn về phía quyển sách, thuận miệng trả lời, đến tháng chạp, tháng riêng, giá hàng đương nhiên phải tăng, không tăng giá mới là lạ. Bên ngoài đều là đồn đại. So với lúc đi rốt cuộc cao hơn bao nhiêu? Đương nhiên không có bao nhiêu, dịch vụ thành phố không phải ăn cơm khô. Nhưng có bao nhiêu người sẽ nhớ lại tình huống cũ? Hay là tin lời đồn bên hai, quy hoán Vương tướng công và dịch pháp thành phố đơn giản hơn? Nhìn thấy Hàn Cương rốt cuộc buông sách vở, ném tới ánh mắt kinh dị, Vương Hậu hất hất cằm, dường như có chút đắc ý, chính ta nghĩ ra được. Hàn Cương hé miệng mỉm cười. Sĩ biệt ba ngày, khi nhìn bằng con mắt khác, kiến thức và phán đoán của Vương Hậu quả thực càng ngày càng xuất sắc. Hắn nói một chút cũng không sai, còn chúng chính là dễ kích động như vậy. Giá hàng dâng lên khiến cho oán khí trong dân gian bốc lên, chỉ cần cho bọn họ một mục tiêu, oán khí sẽ chen chúc mà đi về phía mục tiêu đây cũng không phải là bởi vì giáo hóa không đủ. Cho dù là ngàn năm sau cũng không phải là có lời đồn vô căn cứ, chuyện cười ngàn vạn người chen chúc đi mua muối khi đó chính là phổ cập giáo dục đã vượt qua mấy chục năm. Làm cá thể, nhân loại có thể rất sáng suốt rất bình tĩnh, có được sức phán đoán xuất sắc. Chỉ khi nào ở trong quần thể, còn có thể duy trì năng lực suy nghĩ độc đáo cũng rất ít. Ngay từ đầu, ta đã không coi trọng cách đổi chủ thành phố. Lực cản thực sự quá lớn, mạnh mẽ thúc đẩy, được không bù mất. Hàn Cương lắc đầu vì thủ đoạn làm việc của Vương An Thạch và đảng mới, không biết xử lý thế nào mà người chưa nghe qua cách nói chó cùng rất dậu này à? Chó hiền chạy, mà không dễ nhảy, nhưng bị ép đến tuyệt cảnh, cho dù là chó cũng vẫn có thể vượt qua tường viện cao 7-8 thước. Thật ra đám hảo thương kinh thành cũng là như thế, đầu tiên là thua đều cướp đi sự khống chế vận lực của bọn họ đối với biện hạ, liền mang dân cho vay mượn bọn họ đi cho vay lấy lợi. Nhưng bởi vì bọn họ còn có cách kiếm tiền, dựa vào bóc lột thương nhân nơi khác, nắm giữ thương mậu trong kinh, bọn họ ít nhất còn có con đường sống, lúc ấy còn không dám đứng lên gây sự. Nhưng trợ dịch pháp vừa ra, các hảo thương kinh thành đều đã bị ép đến bên vách núi, chó cùng rất dậu, huyên náo đến cá chết rách lưới cũng không phải không có khả năng. Đúng vậy, chính là đạo lý này. Vương Hậu hiểu ý, khẽ gật đầu. Sau đó lại cười hỏi, Ngọc Côn, sao ngươi không nhắc nhở nhạc phụ của mình? Đã quá muộn. Công bố pháp luật thành phố đã gần một năm, thiết lập dịch vụ thành phố cũng đã được nửa năm. Những người nên đắc tội đều đắc tội, tiền mặt mấy chục vạn quan tiền cũng đã đưa đến quốc khố. Đến lúc này, còn có khả năng đổi ý sao? Chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Có lẽ nói rằng sau này thành phố đổi pháp thuật có thể sửa chữa, nhưng không phải là hiện tại. Hàn Cương không nói tiếp, nhưng chắc hẳn Vương Hậu cũng hiểu, đảng mới quyết sẽ không ở lúc này thay đổi pháp độ, nếu không pháp lệnh còn lại đều sẽ bị liên tòa trùng kích. Tựa như một con đập lớn, cho dù mỏng manh nữa, ở lúc nước lũ đến, cũng có lực ngăn cản. Nhưng chỉ cần có một khe hở, sẽ ở dưới nước lũ trùng kích tan rã ngàn dặm. Ngươi làm con rể thật đúng là. Vương Hậu lắc đầu, nhìn thế nào cũng không đồng lòng với Vương tướng công. Ủng hộ nên ủng hộ, phản đối nên phản đối. Nếu tiểu đệ là hạng người Azure đỉnh hot, Vương tướng công hội chiêu tiểu đệ làm thế. Quân tử hòa mà khác nhau, cho dù thân như người nhà cũng vậy. Cho dù là cha con ruột, cũng có thể nói và không thể nói, huống chi hắn còn là con rể vừa mới đính hôn. Trừ phi Vương An Thạch chủ động hỏi, nếu không Hàn Cương hắn cần gì phí nhiều miệng lưỡi. Hơn nữa, cho dù chó cùng rất dậu, đám thương gia cùng chỗ rửa của bọn họ cũng không có chiêu số. Triệu Trinh làm hoàng đế mấy năm, vị trí đã sớm ổn định. Bản thân Vương An Thạch nắm giữ triều cục, cũng không phải dễ dàng có thể dung chuyện. Chẳng lẽ bọn họ còn dám gây biến cố? Binh sĩ kinh doanh phải có lá gan này, theo nái cũng có thể trèo tường. Thương gia giàu có và đám người sau lưng bọn họ, chỉ sợ phải đến đầu xuân mới có thể ầm ĩ lên. Chỉ là Hàn Cương nghĩ đơn giản một chút. 14 tháng riêng, chính là đêm trước thượng nguyên, chính là thời tiết náo nhiệt nhất mỗi năm một lần. Hàn Cương vì đọc sách, không đi xem náo nhiệt. Nhưng trên dưới vương gia hầu như đều đi ra ngoài. Lễ hội đèn lồng ở kinh thành rất đẹp, là nơi nổi tiếng nhất thiên hạ. Các nha môn đều thuê thợ nổi tiếng làm đăng sơn, so sánh cao thấp với nhau. Thiên tử tối nay cũng sẽ xuất cung xem đèn lồng, cùng dân vui vẻ. Vương Thiệu làm tể phụ trong triều, đương nhiên phải đi theo. Súng Nhân Vương nơi phủ đệ vương gia đột nhiên yên tĩnh trở lại, rời xa nơi tụ tập của quan viên, hiện tại thành Đông Kinh là nơi yên bình nhất. Hàn Cương ngồi dưới đèn, tĩnh tâm đọc sách. Nhưng đến sau nửa đêm, một tin đồn kinh người truyền ra từ trong ngoài thành Đông Kinh, cũng theo vương hậu về đến nhà, truyền đến hai hắn, đương kim tể tướng Vương An Thạch, ở Tuyên Đức môn, lại bị binh sĩ thủ vệ xốc xuống ngựa. Chương 37. Thượng Nguyên Kinh văn biến, 2. Chương 37. Thượng Nguyên Kinh văn biến, hạ. Nghe được tin tức này, tướng vương hậu liên tục xác nhận, Hàn Cương không có cách nào an tọa đọc sách nữa. Lão nhân hơn 50 tuổi, vừa ngã xuống, thương cân động cốt là không thể tránh khỏi. Dù nói thế nào cũng là nhạc phụ tương lai, Hàn Cương có nghĩa vụ kịp thời đi thăm. Tuy trong đó còn có một số chỗ khiến người ta không hiểu, nhưng chỉ cần suy nghĩ sâu xa, Hàn Cương càng cảm thấy hắn cần phải đi đến phủ Vương An Thạch một chuyến. Từ Vương ra mượn ngựa, Hàn Cương chạy một mạch tới tướng phủ. Căn bản không cần nhiều lời, Hàn Cương chỉ cần một chút biểu hiện, Tư Lam của tướng phủ liền vội vàng nên đón cô ra vào trong phủ. Sau Tết Nguyên Đán, Trương Hàm đã trở về kinh hồ. Tăng Hiếu Khoan ra ngoài dò xét Hà Bắc. Trong tầng trung tâm Tân Đảng, Lã Huệ Khanh, Tăng Bố, Lữ Gia Vấn cũng đều đến tướng phủ. Khi Hàn Cương đi vào sảnh phụ, cha con Vương An Thạch cộng thêm 3 người Lữ, Tăng, Lữ, tổng cộng 6 người đều ở đây. Bản thân Vương An Thạch cũng không bị thương, nhưng khuôn mặt ngăm đen, hiện tại càng thêm đen kịt. Chỉ là nhìn thấy Hàn Cương chạy đến, sắc mặt của y mới hòa hoãn một chút, "Ngọc Côn ngươi đã đến." Hàn Cương đến chậm, không biết tướng công có vấn đề gì không. Hàn Cương vừa vào cửa đã đuổi kịp hỏi Hàn Ân Cần. Bộ dáng quan tâm khiến cho sự tức giận trong lòng Vương An Thạch giảm đi không ít, luôn miệng nói, "Không có việc gì, không có việc gì." Hàn Cương hỏi vài câu, thấy Vương An Thạch thật sự không có việc gì, mới đứng thẳng người lên, hỏi, "Hôm nay đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra?" Hắn hỏi vậy, mặt Vương An Thạch lại trầm xuống, "Còn có thể là gì? Có người muốn đuổi lão phu đi." Vương Bảng tới kéo Hàn Cương, thấp giọng nói với hắn chân tướng chuyện hôm nay. Tối nay thiên tử theo thường lệ ra cung xem đèn, ở trên ngự nhai lượn một vòng, lại theo thường quy về cùng chủ trì gia yến. Ngày 14 tháng riêng dạ yến, tham gia đều là tôn thất. Nhưng các trọng thần xem đèn đi theo giá xe, cũng phải theo quy củ đưa thiên tử về trong cung, lại bái chúc chúc mừng một phen, mới có thể ai về nhà nấy đại giá của Triệu Tuân từ cửa chính Tuyên Đức môn tiến cung, mà thể chấp quan theo thường lệ chính là đến bên trong Tuyên Đức môn rồi mới xuống ngựa. Nhưng hôm nay Vương An Thạch từ cửa tây của Tuyên Đức môn vào cửa, lại bị lính canh cửa ngăn lại, bảo y xuống ngựa ở ngoài cửa Tuyên Đức môn. Người dẫn ngựa của Vương An Thạch bước tới chia ra nói hai câu, lại bị một côn đánh vỡ đầu. Trong lúc hỗn loạn, không biết ai đã đánh Vương An Thạch một côn, còn khiến ý cũng bị đá xuống ngựa. Chỉ là bên cạnh ý có nhiều nguyên vọng, không khiến Vương An Thạch gặp chuyện không may. Nghe được chuyện xảy ra từ miệng Vương Bảng, Hàn Cương cau mày lại. Toàn bộ sự việc nghe giống như một trò khơi hài, nhưng anh tuyệt đối sẽ không coi chuyện hôm nay thành trò khơi hài. Mỗi một người ở đây đều không thể xem như vậy. Không có người sai khiến, ai dám ở Tuyên Đức môn ngăn tể tướng? Ngày đó vào chiều, tất cả tể chấp quan đều xuống ngựa ở trong Tuyên Đức môn, sao đến phiên lên nguyên tiết, nhất định phải xuống ngựa ở ngoài Tuyên Đức môn. Rõ ràng là muốn chọc giận tướng công. Chỉ cần tướng công vì vậy mà tức giận, liền có thể công kích tướng công không kém, không có thần tử lễ nghi. Lữ Huệ Khanh gần đây vừa mới đảm đương chức vị của Tăng Bố, trở thành trung thư ngũ phòng đô kiểm chính, bản quan lại từ trong thái tử đồng ý nhảy lên làm hữu chính luôn. Hơn nữa nhìn tình thế, qua mấy ngày, chỉ sợ còn có tiến thêm một bước lên trước. Hôm nay chính là thời điểm chạm tay có thể bỏng. Lữ Huệ Khanh lên tiếng, Tăng Bố liền im lặng không nói. Quan hệ giữa hai người rõ ràng rất vi diệu. Nếu đã như vậy, thì phải ứng đối như thế nào? Lữ gia hỏi một chút. Lời của Lữ Huệ Khanh ai cũng hiểu, mấu chốt là ứng đối. Đương nhiên là trấn chi dĩ tĩnh, xem thử bọn họ còn có chiêu số gì nữa không. Hàn Cương mở miệng nói. Hắn đã đứng ở nơi này, khẳng định phải nghĩ ra chủ ý giống như lời Lã Huệ Khanh vừa nói, rõ ràng có người cố ý chọc giận Vương An Thạch. Với tính khí của Vương An Thạch, nhất định phải tra ra manh mối, như vậy sẽ bị lừa. Không bằng không làm gì cả. Ngọc Côn. Vương cùng cả giận nói, đại nhân chính là tể tướng. Lễ tuyệt bách liêu, quần thần tránh đường. Nhưng lại bị nhục bởi tiểu tốt, chớ nói thể diện của đại nhân, cho dù là thể diện của triều đình, cũng phải mất hết. Lữ Huệ Khanh ở bên nói tiếp, nhưng việc này thực sự khó mà truy cứu đến cùng, không bằng theo ý của Ngọc Côn, trấn chi di tĩnh, để cho thiên tử biết ủy khuất của tướng công. Nghĩ đến bọn họ cũng không có chiêu số khác, mới có thể lô mãng diệt liệt như thế. Có thể điều động được thủ vệ Tuyên Đức môn, đến tới đếm lui cũng chỉ có vài người. Mà thủ đoạn trong đó thô sơ như thế, càng miêu tả sinh động. Người chủ mưu này, không tra ra cũng có thể đoán được sau đó liền biết tuyệt đối không thể tra ra. Sao lại phải chừa chút mặt mũi cho thiên tử? Cho dù không thể truy cứu ra người của chủ sứ, nhưng truyền lời, hạ lệnh đều có thể truy cứu ra, bọn họ nhất định sẽ tự mình nhận, ngược lại cũng có thể đưa bọn họ chạy ra tứ hoang. Nhưng người của chủ sứ, ngay cả thiên tử cũng phải nhường. Truy cứu đến cùng, thiên tử cũng sẽ khó xử, nhưng sẽ có lúc không thể nhường nhịn. Vương cùng giận dữ nói, càng thêm kiên định quyết ý của Vương An Thạch. Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Hàn Cương thầm thở dài, việc này đích xác có chút phiền phức, hai cha con Vương An Thạch thà rằng tính tình không hề thay đổi. Không giống Lữ Huệ Khanh và hắn, vì đạt được càng nhiều lợi ích, có thể lựa chọn thỏa hiệp hoặc là nhượng bộ. Cho dù là con rể đã đính hôn, nhưng quyền lên tiếng của Hàn Cương vẫn không bằng Lữ Huệ Khanh. Nhưng Lữ Huệ Khanh cũng không thể thuyết phục cha con Vương An Thạch, Hàn Cương cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Linh Tử thẳng trong lấy, không cầu về phía khúc. Trước đây Hàn Cương thường làm như vậy, nhưng hắn có can đảm ra tay gắt, đều là thuận theo tình thế mà đến, chưa từng có lúc nào đi ngược lại. Mấu chốt của chuyện này nằm ở trên người thiên tử Triệu Trinh. Có lẽ Vương An Thạch còn coi Triệu Tuân như tân lập chi đế năm xưa nghe lời y như học sinh, nhưng Hàn Cương đối với Triệu quan gia hiện giờ hoàn toàn không có nửa điểm tin tưởng, gần đây mọi việc đều có thể nhìn ra được sự tin cậy của thiên tử đã không đủ để dựa vào. Ngoại trừ Vương An Thạch là người trong cuộc, còn có Vương Diệp Tâm cao khí ngạo, bất luận là Lữ Huệ Khanh, Tăng Bố, Hàn Cương, Lữ Gia Vấn, kỳ thật đều đã nhìn ra, Vương An Thạch đã không còn thánh quyến như trước kia. Một lúc sau, Hàn Cương trở lại nhà Vương Thiều đọc sách. Vương An Thạch bên kia cũng không vội vàng dâng thư ngày hôm sau, mà trước tiên là giữ im lặng vài ngày. Vương An Thạch dù sao cũng chìm nổi trong quan trường nhiều năm, cũng không phải ngu xuẩn mù quáng cho rằng thiên tử vẫn ủng hộ mình như trước. Ý gì trước tiên đi kiểm tra ghi chép quá khứ, xem đêm Nguyên Tiêu chấp nhất vào cùng có muốn xuống ngựa hay không. Chỉ cần đêm đó, quy tắc binh sĩ thủ vệ hô lên không tồn tại, thì có thể danh chính ngôn thuận xin thiên tử hạ lệnh, truy cứu nguồn gốc việc này, truy tra hắc thủ sau lưng. Chỉ là Vương An Thạch tính sai, thiên tử không lấy tấu chương của y làm chuẩn, mà là hỏi thăm những tuần kiểm khác chấp chính và hoàn thành, bọn họ qua đêm Thượng Nguyên, có tiến vào Tuyên Đức môn hay không mới xuống ngựa. Câu trả lời nhận được rất buồn cười, cũng khiến Vương An Thạch lạnh lòng. Phùng Kinh nói hắn đã quên, nhớ mang máng là có lúc ở ngoài cửa xuống ngựa. Nô Sung thì thế thốt, hắn đi qua Tết Nguyên Tiêu đều là ở ngoài cửa Tuyên Đức xuống ngựa. Trần chấp trong giả bệnh, Vương cùng lại hỏi gì cũng không biết. Về phần đương sự hoàng thành tuần kiểm chỉ huy sứ Tất Tiềm đám người, thì là trăm miệng một lời, nói cho tới bây giờ đều là đương tại ngoài cửa Tuyên Đức xuống ngựa. Cho dù bao nhiêu năm qua Tết Nguyên Tiêu, mấy ngàn mấy vạn người đều nhìn thấy tể chấp từ cửa Tây Tuyên Đức môn tiến cung mới xuống ngựa, nhưng các đồng liêu của Vương An Thạch không có một hai đến làm chứng cho y, mà đám người Lã Huệ Khanh lại không cách nào giúp đỡ Vương An Thạch làm chứng. Không chỉ bởi vì bọn họ không đủ tư cách, hơn nữa nếu bọn họ nhiều lời một câu, tội danh kết đảng lập tức có thể chụp lên người bọn họ. Đây cũng là độc thủ sau lưng thêm dầu vào lửa muốn nhìn thấy. Thế nhân đều biết đảng mới, thật ra thiên tử cũng biết, nhưng chỉ cần chư thần đảng mới làm tốt chuyện của mình trong phạm vi quyền hạn của bọn họ, ai cũng không thể nói bọn họ có đảng. Nhưng nếu đồng loạt dâng thư, tranh cao thấp cho Vương An Thạch ở trên việc này, vậy không có cách nào từ chối. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương An Thạch một mình ra trận. Dưới tình huống này, hiện trạng Vương An Thạch thế đơn lực bạc bại lộ không bỏ sót, mà người hưu tâm liền thấy được cơ hội của mình. Tuy không ủng hộ căn nguyên việc này, thiên tử vì trấn an Vương An Thạch, vẫn hạ lệnh 10 tên lính gác cùng nhau giải đến phủ Khai Phong thủ thẩm, phán quan phủ Khai Phong Lương Ngạn Minh, thôi quan Trần Thẩm biết điều, trách phạt bọn họ một trận. Nhưng cho dù như vậy, vẫn có người nhảy ra chỉ trích Vương An Thạch không có nhân thần lễ, cũng buộc tội Lương Ngạn Minh, Trần Tình, cố ý nên đón gia đình đại thần, ngông cuồng tự nhận định trượng thiên tử túc vệ, nên giáng trước. Một ngự sử to gan này, cũng không phải người trong đảng cũ, cũng không có liên quan với Ngô Dung, Phùng Kinh. Khi biết rốt cuộc là ai dâng thư, hầu như mỗi một triều thần đều bị dọa giật mình, không phải người khác, mà là thái sát trong đảng mới. Đây là người đầu tiên sao? Hàn Cương sau khi nghe xong, lại thở dài một hơi. Xem ra con chuột chính trị thái sắc này, sau khi biết thuyền sắc không xong, đã bắt đầu chuẩn bị đổi thuyền. Thái sắc đích sắc là người cầm lái, nhưng khiếu giác chính trị nhạy bén của hắn lại không thể nghi ngờ. Lúc trước hắn quên đi lời hứa hẹn với Hàn Cương, quay đầu liền bám lên đuổi Vương An Thạch, trương hàm Hàn Cương tự nhiên kém Vương An Thạch. Từ đó đi lên con đường thăng chức rất nhanh. Hiện tại hắn lại thấy rõ tâm ý của thiên tử, dùng một phần tấu chương nên hợp thiên tử, càng tẩy thoát thân phận đảng mới nhà mình, luận bắt đuổi, tự nhiên là thiên tử thô hơn một chút. Tuy thái sắc chỉ là thành viên vòng ngoài của đảng mới, nhưng hắn chuyển hướng theo gió, cũng đã bộc lộ ra nội bộ không ổn định của đảng mới. Nếu Vương An Thạch không thể để cho thiên tử biến quan, đem nội bộ đảng mới một lần nữa ngưng tụ lại, bởi vì lợi ích chung mà hình thành phái khác này, nó sụp đổ sẽ khó có thể vãn hồi. Ngay khi trên triều đình còn đang cãi vã không ngớt vì cuộc tranh chấp của Tuyên Đức môn vào đêm Thượng Nguyên, Hàn Cương rốt cuộc nên đón cuộc thi tiến sĩ khoa lễ bộ đã đợi lâu. Ngày 23 tháng Giêng, thiên tử từng bố quyền tiến cử, biết chế độ Lữ Huệ Khanh, thiên chương các đại chế đặng đoàn, trực xá viện người đặng nhuận phụ đồng quyền tiến cử. Tính cả chút bài kiểm tra, cửa viện giám cống, các khoa xuân nghĩa, khảo thí, phúc khảo, chờ hơn 30 quan viên đồng loạt đi làm quốc tử giám lâm thời làm trường thi. Từ ngày đó trở đi, tất cả giám khảo đều bị khóa trong trường thi, thẳng đến ngày mùng 10 tháng 2 thi lễ bộ bắt đầu. Chương 38. Cống viện Minh Nguyệt Tiểu, 1. Chương 38. Cống viện Minh Nguyệt Tiểu, thượng. Tòa viện hơn 10 ngày, rốt cuộc cũng đợi được đến ngày thử nghiệm. Tiếng chuông trống từ phía đông nam trường thi chuyển vào trong căn phòng đơn sơ. Lữ Huệ Khanh có chút gian nan mở to mắt, đầu óc vẫn còn mơ màng. Giấc ngủ ngắn ngủi 2 canh giờ, hoàn toàn không đủ để triệt tiêu tinh lực tiêu hao của hắn trong những ngày qua. Mười mấy ngày nay, Lữ Huệ Khanh vì đề thi khoa hôm nay, cùng 3 người tăng bố, Đặng Oản và Đặng Nhuận Phụ tranh luận hồi lâu, thẳng đến hôm qua mới quyết định xong đề thi khoa tiến sĩ. 3 năm mới được một lần đại điện xoay vòng, thiên hạ đều đang nhìn chằm chằm, ai cũng không dám coi nhẹ. Thiết lập đề mục đích, càng là quan hệ đến các mặt, chẳng những là thủ đoạn mấu chốt đảng mới chọn lựa nhân tài thích hợp, càng hướng người trong thiên hạ tuyên cáo đảng mới vẫn vững như Thái Sơn tuyên bố. Lý do rất đơn giản, trước khi Lữ Huệ Khanh được định là đồng chi công cử, thiên tử đã tiết lộ cho hắn, chuẩn bị đồng ý trước đây Vương An Thạch xin thiết lập cục kinh nghĩa. Vốn là vì nguyên nhân tạm thời bị gác lại, thiên tử hiện tại chủ động nói ra. Tuy nói có thể là vì trấn an Vương An Thạch, nhưng kinh nghĩa cục vừa ra, thay đổi chú giải lúc cũ, lấy Vương Học thay thế, từ nay về sau sĩ tử thiên hạ đều muốn lấy Vương Học làm tông. Cái này sẽ càng thêm vững chắc củng cố căn cơ đảng mới, không đến mức rơi vào tình trạng người vong chính thức. Thuần lấy kinh nghĩa luận, trình độ của Lữ Huệ Khanh phải trên tăng bố, chỉ cần Vương An Thạch không xuất đầu, Lữ Cát Phủ hắn kiêm lĩnh kinh nghĩa cục là chuyện ván đã đóng thuyền, nhiều nhất cộng thêm Vương Diệp. Khống chế kinh nghĩa cục chính là dùng lực lượng triều đình để phổ biến lý luận học thuật của mình, nhân tín của thiên tử đối với Vương An Thạch không còn như trước, nhưng không có nghĩa là ông ta đã chán ghét đảng mới và tân pháp. Theo Lữ Huệ Khanh, tình huống có thể hoàn toàn trái ngược, chính là bởi vì Triệu Cát muốn tiếp tục đẩy mạnh Tân Pháp, mới cần loại trừ lực ảnh hưởng của Vương An Thạch đối với đảng mới. Bằng không, cũng sẽ không chuẩn bị thiết lập cục diện kinh tế thủ đoạn muốn trấn an Vương An Thạch có rất nhiều, không cần thiết phải dùng tới hạng mục này. Từ trên giường đứng dậy, lão binh được phái tới hầu hạ hắn đưa khăn tay rửa mặt và muối xanh tới. Nước trong chậu rốt cuộc cũng nóng, nhưng vẫn đục ngầu như vậy, khăn tay cũng không được giặt sạch. Mà dùng ngón tay chấm muối xanh đánh răng, Lữ Huệ Khanh liền hết sức hoài niệm bàn chải đánh răng, bột đánh răng dùng trong nhà. Nếu như là quan chủ khảo thì cũng thôi đi. Làm phụ tá cho tăng bố, bị giam ở trường thi tạm thời hơn nửa tháng, làm cái gì cũng không tiện sinh hoạt, Lữ Huệ Khanh đã rất là chán ngán. Tuy rằng hôm nay chính là ngày thi cử tiến sĩ khoa, nhưng phải chờ đến khi được giải thoát, vẫn còn có một đoạn thời gian dài tương tự. Thi tiến sĩ khoa lễ bộ sớm nhất, 3 ngày sau là thi chư khoa của khoa Minh Pháp, qua 2 ngày nữa là cuộc thi đặc biệt tấu danh. Tuy rằng tiến sĩ tài chính, nhưng hai trận sau cũng coi như xuất thân đứng đắn, nhiệm vụ giám khảo của Lữ Huệ Khanh phải kéo dài đến 6 ngày sau. Mà công tác chấm bài thi càng phải kéo dài đến cuối tháng 2. Vẫn là sớm một chút xong việc a. Lúc Hàn Cương đến trường thi mới vừa qua canh tư, sắc trời vẫn còn tối đen, không khí càng thêm lạnh lẽo. Nhưng thi lễ của Tống Đại đều kết thúc trong vòng một ngày, cho nên mở màn cũng sẽ rất sớm, không giống như Minh Thanh phải thi 3 ngày liên tiếp. Mục đích của việc này là khác nhau, mặt khác là vì trong thành Đông Kinh chưa xây dựng trường thi chính quy. Trong năm qua không bao nhiêu lần thi, không phải mượn võ thành Vương Miếu thì cũng là chiếm địa bàn của Quốc Tử Giám. Hàn Cương kiếp trước từng tham quan một dãy phòng nhỏ hơn cả lồng chim bồ câu ở Nam Kinh, trong thành Đông Kinh không thấy được. Khảo thí trong phòng nhỏ như chuồng heo, đúng là một bi kịch. Hơn nữa một lần thi 3 ngày, ăn uống ngủ nghỉ đều ở trong đó, càng là bi kịch trong bi kịch. Hàn Cương ở trước cổng trường thi lâm thời âm thầm cảm thấy may mắn. Cách chừng 100 binh sĩ, nhìn một cành hồng hạnh nô ra từ tường viện của Quốc Tử Giám. Bị ánh đèn đuốc vòng quanh tường viện chiếu rọi, nửa nở hoa hạnh, hết sức bắt mắt. Tự nhiên mà vậy, hai câu thất ngôn liền thoát ra, xuân sắc đầy vườn không đóng được, một cành hồng hạnh ra khỏi tường. Mộ Dung Vũ ở bên cạnh Hàn Cương, nghe thấy Hàn Cương ngâm nga câu thơ, liền nở nụ cười, trong Quốc Tử Giám cũng không có xuân sắc như vậy, nhưng khí tức túc sát lại rất nặng. Rồi lại hỏi, "Ngọc Côn, đây là thơ ngươi làm sao? Lẽ nào bài thơ này còn chưa xuất hiện?" Hàn Cương trong lòng cả kinh, dưới tình huống không rõ ràng cũng không dám liều lĩnh nhận, hỏi ngược lại, "Tư Văn huynh ngươi ngược lại rất an tâm, bộ dáng tuyệt không thấy muốn thi." Mộ Dung Vũ ngẩng đầu nhìn lên trời, ra vẻ đã hiểu, được cũng được, bại cũng được. Đến lúc này rồi, có nghi cũng vô dụng. Trong số mệnh có lẽ phải có mệnh mà không có mệnh, không thể cưỡng cầu được. Hàn Cương lắc đầu, xem ra Mộ Dung Vũ đã từ bỏ. Mà thí sinh xung quanh, ngẫu nhiên cũng có mấy người có ý nghĩ giống như hắn, nhìn ra hết thảy. Nhưng đại đa số đều là khẩn trương và phần, thần sắc căng thẳng đương nhiên, thí sinh tràn đầy tự tin hoặc tự phụ cũng có. Một người trẻ tuổi chừng 20 đi lướt qua bên cạnh, liếc nhìn Hàn Cương một cái rồi đi về phía trước, dáng vẻ từ từ bước đi, khí định thần nhàn cho Hàn Cương ấn tượng rất sâu, đám người phía trước xem ra đang chờ hắn, cách thật xa liền giơ tay kêu một tiếng, "Chí Viễn hiền đệ, ngươi đã đến muộn." Người trẻ tuổi chắp tay, cười tạ lỗi, "Diệp Đào đến muộn, chư vị huynh trưởng chớ trách." Nhìn bộ dáng mọi người vây quanh, tuy rằng hắn tuổi nhỏ nhất, nhưng lại là hạch tâm trong mấy người này. Sau khi chào hỏi mấy vị bằng hữu, Diệp Đào quay đầu nhìn về phía mình vừa đi tới, "Vị kia chính là Hàn Cương đúng không?" "Chính là quan viên kia." Mấy người đồng loạt gật đầu. Tuy Hàn Cương không mặc quan phục như mấy quan viên khác trong phòng giam, nhưng nhận ra hắn không ít. Sau khi hắn tới trước cửa Quốc Tử Giám, người quen biết hắn chỉ trỏ, xì xào bàn tán, thân phận của hắn lập tức truyền ra. Quả nhiên là quý nhân khí phái, một chút cũng không lo lắng. Diệp Đào nhìn Hàn Cương, liền thu hồi ánh mắt, cười ha ha, "Tiểu đệ hai đêm nay đều là ngủ không ngon giấc, nếu có thể có một nửa khí độ của Hàn Ngọc Côn, vậy có thể gối nằm. Con rể của tể tướng, đương nhiên sẽ không ngủ không ngon." Một người cười lạnh, trong mắt tràn đầy ghen ghét, nhìn xem mấy vị chủ khảo kia, người nào cùng Vương tướng công không có quan hệ. Một người khác tức giận bất bình phụ họa, "Ai nói không phải? Lữ Huệ Khanh, Tăng Bố, Đặng Đoàn, Đặng Nhuận Phủ đều buôn tẩu dưới cửa Vương An Thạch, hiện tại Hàn Cương đến dự thi, đương nhiên không thể thiếu một tiến sĩ của hắn. Cần gì phải như thế?" Diệp Đào liếc xéo Hàn Cương, "Nếu là từng, Lữ gia thật có can đảm thiên vị, Đăng Văn cổ viện cách đó không xa. Đánh chống góc quốc, Từ Sĩ Liêm có thể làm, đến lúc đó chúng ta cũng có thể làm. Văn nhân đại tống triều lá gan không lớn, lúc ra trận, sợ tới mức chân mềm tuyệt không hiếm thấy. Nhưng nếu là tranh danh đoạt lợi, lại không có một hai triệu thua người." Diệp Đào nói cuồng vọng, người chung quanh hắn vẫn nhao nhao gật đầu xác nhận. "Khấu Huyên thì như thế nào?" Âu Dương Tu năm xưa chủ trì khoa cử năm gia hữu thứ hai, bài xích thái học thể hiểm ác và trúc chắc lưu hành lúc đó, lấy sự thẳng thắn thành công thủ sĩ. Với văn danh và quyền uy của hắn, vẫn bị sĩ tử thi rất vây quanh cửa trách. Huống chi Diệp Đào nói Từ Sĩ Liêm, hắn chính là dựa vào gõ đăng văn cổ kia, cứng rắn kiếm được một thân phận tiến sĩ. Lúc thái tổ hoàng đế, thi cử tiến sĩ cũng không có thi đỉnh, thi lễ bộ chính là cửa ải cuối cùng. Đến năm khai bảo thứ 6, Lý Thiên Thiên biết tiến cử, tuyển chọn tiến sĩ không được mọi người tin tưởng, mà Từ Sĩ Liêm đánh đăng văn cổ, lên án, dùng tình lấy hay bỏ. Cuối cùng Tống thái tổ Triệu Không giận hạ lệnh cho chính hắn đến khảo hạch cử nhân, từ nay về sau liền có thi đỉnh. Hàn Cương vốn không có tài học, có thể tiến công bất quá là vì nhân duyên tế hội mà thôi, nghe nói hắn ngay cả thơ cũng không biết làm, nhìn thấy thi phú cải khoa thành kinh nghĩa, mới chạy tới dự thi. Cũng không thể nói như vậy, vừa rồi tiểu đệ vừa vặn nghe được hắn ngâm hai câu. Diệp Đào nói xong, liền đem hai câu thơ vừa rồi đi ngang qua Hàn Cương đọc lên. Mọi người từng người mặc niệm hai lần, đều lắc đầu, chỉ có hai câu mà thôi, không thấy toàn bộ, cũng nhìn không ra tốt xấu. Một người trong đó lại nói, niệm lấy ngược lại bình thường, vẽ ra tới liền có chút hương vị. Diệp Đào cười nói, nếu công trưởng đã nói như vậy, vậy thì không sai. Nếu lấy đan thanh thủ sĩ, trong 5000 người này, công trưởng ngươi có thể lấy đầu danh. Khó hơn Lý Công Lân một khoa. Công trưởng khiêm tốn một câu, lại ngửa đầu nở nụ cười, nhưng mà nếu lấy tới rau trồng chọn làm môn, Trạng Nguyên không cần thi cũng có thể định ra. Mấy người nhất thời cười ha ha, khiến cho tất cả thí sinh xung quanh đều ghé mắt, ngay cả Hàn Cương, Mộ Dung Vũ cũng nhìn sang, âm thầm lắc đầu. Theo vài tiếng chiêng vang, cửa chính quốc tử giám rốt cục được mở ra. Hai gã quan giám môn, Ngu Bộ Lang Trung Hồ Hoài, Phương Viên Ngoại Lang Mục Thiên Thiên uy nghiêm nghiêm trọng mang theo một đám binh lính đi ra. Đám người chen chúc dần dần yên tĩnh trở lại, đám người Diệp Đảo cũng đều thu liễm thái độ của ngạo, nghe Hồ Hoài cùng Mục Thiên Thiên chỉ huy, nghiêm mặt xếp hàng. Mấy ngàn người chậm rãi di chuyển về phía trước cửa quốc tử giám, dần dần tụ hợp vào trong trường thi. Mặt trời rốt cục ra tới, màn trời màu lam tím bị hồng quang đầy trời thay thế, vẫn là một ngày nắng. Từ khi Hàn Cương lên kinh thành, thời gian vừa qua vẫn còn rất tốt, hôm nay cũng không ngoại lệ. Thời tiết tốt, tâm trạng dự thi cũng tốt hơn. Trên vách tường sau cánh cửa dán báo cáo, ghi chú những thí sinh không cùng địa vực, không cùng lai lịch, ở địa phương nào khảo thí, lại an bài lại nhân đến dẫn đạo. Thí sinh tuy đông, nhưng tuyệt không thấy hỗn loạn. Đồng hương cống sinh phải bảo đảm lẫn nhau, địa phương khảo thí cũng ở cùng một chỗ. Mà Hàn Cương cử nhân như vậy, thì là cùng với những quan viên khác tham gia khảo thí, bị phân ở một gian thiên điện. Nhưng sau khi vào cửa, các cống sinh cũng không phải lập tức đi đến địa điểm thi của mình, mà là được dẫn tới quảng trường trước đại điện văn miếu. Chi cống cử Tăng Bố, đồng chi cống cử Lữ Huệ Khanh, Đặng Đoàn, Đặng Nhật Phủ, dẫn theo một đám giám khảo, đứng trước đại điện. Tế bái chí thánh tiên sư cung phụng trong đại điện, là quá trình trước khi bắt đầu thi, nhất định phải đi qua. Nghe khẩu lệnh của quan tán tụng, cùng mấy ngàn người quỳ gối, nín thở hướng về khổng thánh nhân, thiên bất sinh trọng nhì, vạn cổ như lên giải, quỳ bái. Một bái, lại bái. Căng thẳng, chờ mong, đủ loại suy nghĩ hỗn độn, ở trong một vái cùng một chỗ, vì đó quét sạch sành sanh. Khi Hàn Cương đứng lên lần nữa, tâm như chỉ thủy, không còn một tia tạp niệm. Chương 39. Cống viện Minh Nguyệt Tiểu, 2. Chương 39. Cống viện Minh Nguyệt Tiểu, trùng. Tham bái chi thánh tiên sư, 5000 cống sinh xếp hàng chỉnh tề trước đại điện văn miếu, lập tức tan ra tứ tán. Dưới sự dẫn dắt của Tư Lại, đi tới trường thi của mình. Một cái bàn nửa mới nửa cũ, một cái ghế tròn đã được sơn hết, đây chính là vị trí của Hàn Cương. Không biết ngày thường, học sinh của quốc tử giám đã dùng bao nhiêu năm, bây giờ đã được bày ra. Trong cả gian thiên điện, hơn 60 cống sinh của phòng giam, chỗ ngồi được phân phối đều là một mớ cũ nát ở một góc án thư có dán một tờ giấy, trên đó có tên của Hàn Cương, đồng thời còn có quê quán, niên giáp. Cho dù là cùng tên cùng họ, chỉ cần quê quán khác nhau, số tuổi khác nhau, thì sẽ không ngồi sai vị trí. Bên cạnh án thư còn có một cái thùng nhỏ, nước trong bên trong là để mài mực mà chuẩn bị. Chuẩn bị chu đáo chặt chẽ như vậy là kinh nghiệm tích lũy từng bước trong hơn trăm năm qua. Không chỉ là sắp xếp chỗ ngồi, từ trước khi vào cửa, Hàn Cương đã cảm nhận được tiêu chuẩn tổ chức mà người Tống biểu hiện ra. Bất quá hắn hiện tại cũng không có tâm lực dư thừa, đi tán thưởng công tác chuẩn bị khảo thí không kém nhiều so với đời sau. Đề thi khoa cử lễ bộ đã ở trước văn miếu dán thông báo mà ra. Mà bản sao càng bị giám khảo dẫn tới trong điện, treo lên cao cao ở trước mắt chúng thí sinh. Hàn Cương nhìn lướt qua đề mục tiếp kinh mặc nghĩa, quả nhiên so với thi khóa thính khó khăn hơn rất nhiều. Trước đó hắn đã chuẩn bị tâm lý, muốn từ trong 5100 người chọn lựa ra 300 người, tỷ lệ đào thải cao như thế, độ khó của đề thi tất nhiên tăng mạnh, để kéo dài khoảng cách, cũng làm cho giám khảo dễ dàng bình phán cao thấp. Từ trong thùng múc một ít nước trong mài mực, Hàn Cương mở tờ giấy vừa mới viết ra, bắt đầu sao chép đề thi lần này lên giấy nháp. Bút mực giấy nghiên và tứ bảo văn phòng có thể do chính thí sinh mang vào, nhưng văn tập, thư tịch thì không cho phép mang vào trường thi. Nhưng khi Hàn Cương tiến vào trường thi cũng không bị kiểm tra nghiêm ngặt. Cũng không phải bởi vì hắn là quan viên mà được thả lỏng, Hàn Cương nhìn các cống sinh khác cũng kiểm tra rất lỏng lẻo. Thi cử tiến sĩ dài đến cả ngày, đại bộ phận thí sinh rất ít nộp bài thi nhanh, trên cơ bản đều là thi từ rạng sáng đến đốt đèn, thời gian lâu như vậy, trên đường đương nhiên có thể ăn cơm. Hầu như mỗi một thí sinh đều mang theo giỏ, đựng giấy bút nghiên mực cùng lương khô đi vào. Nhưng binh sĩ kiểm tra thí sinh cũng không có bẻ bánh hấp, nhìn xem bên trong có dấu tờ giấy nhỏ hay không, đại khái là bởi vì quá khứ lấy thơ phú thủ sĩ, dựa vào bí mật không thể làm hại. Hôm nay là lần đầu tiên thay đổi, kinh nghĩa chú thích phạm vi thi cử này, so với thơ phú nhỏ hơn rất nhiều. Hàn Cương đoán chừng đến sau này thi, công tác phòng ngừa bí mật kiểm tra sẽ nghiêm khắc gấp bội. Hàn Cương bận bút như bay, viết lại toàn bộ đề mục. Tuy rằng 30 kinh nghĩa ra được không nhiều người chú ý, nhưng đối với việc nghiên cứu sâu, lại thường xuyên lợi dụng thư tín, lắng nghe hai gã đương thời đại nho dạy bảo mà nói, cũng không có vấn đề quá lớn. Mà một đạo sách luận duy nhất sau khi xem qua, cũng làm cho hắn yên tâm không ít. Sách luận thật ra là hai loại văn thể, sách là sách vấn, đối với một chuyện chính sự nào đó đưa ra một sách lược có thể thực hiện. Mà luận chính là nghị luận, đối với một chuyện nào đó, người nào đó hoặc một kiện lịch sử thực tế nào đó tiến hành bình luận. Đề thi lần này cũng không phải sách, mà là luận. Đề mục tuy rằng đọc khó đọc, nội dung bản chất thì rất đơn giản liên quan tới Tần Hòa Thương Quân. Thương Quân chính là Thương Lượng. Nói đến biến pháp của Thương Lượng, cùng với Tần Hưng Tần Vong, sáu nước sinh diệt. Từ thời Hán trở đi, không ít người nhắc tới. Tần Luận liền không nhắc tới. Lục Quốc Luận Lao Tô từng làm, Đại Tô cũng từng làm, Tiểu Tô cũng từng làm. Thương Lượng biến pháp thành bại mất, Tạ An Thạch từng nói, Vương An Thạch cũng đã nói. Hàn Cương còn nhớ Vương An Thạch từng viết một bài thơ luận về Thương Lượng, từ xưa đến nay dân chúng đều giữ chữ tín, một lời nói nặng trăm vàng bạc. Người thời nay chưa chắc không phải Thương Lượng, Thương Lượng có thể làm chính sách tất phải làm. Vương An Thạch tôn sùng Thương Quân Vệ Ưởng, biến pháp hiện giờ cũng giống như Thương Lượng năm đó. Chỉ cần các thí sinh ở đây không phải hồ đồ, sợ rằng đều sẽ lấy ra làm đề luận. Chỉ là đề mục này nhìn như đơn giản, bởi vì người viết quá nhiều, rất khó viết ra màu sắc. Thoạt nhìn Tăng Bố Lữ Huệ Khanh chính là dùng đề mục này, thoáng cái soát hơn phân nửa thí sinh. Mà Hàn Cương thì nhẹ nhàng để phần đề mục này sang một bên, bắt đầu túi đầu viết đáp án tiếp kinh mặc nghĩa. Không giống với người khác, đối với sách luận mấu chốt, hắn đã tính trước. Binh lính tuần tra trong ngoài trường thi tương lai đi trở về, các giám khảo thì đều ngồi ở sương phòng hai bên chính điện, chờ các thí sinh hoàn thành khảo thí của bọn họ. Mấy quan chủ khảo như Tăng Bố, Lã Huệ Khanh hiện tại có thể nghỉ ngơi ở sau điện, mà Diệp Tổ Hiệp, thượng quan quân và các con nhỏ thì phải ở trong phòng góc nhỏ cửa điện chờ đợi. Tổng cộng mười mấy quan viên đều mặc quan bào màu xanh thấp nhất, đẳng cấp thấp nhất. Diệp Tổ Hiệp việc làm của bọn họ là kiểm tra bài thi, kỳ thật chính là kiểm tra bài thi cử nhân, phê định điểm số, định ra hạng nhất. Nói cách khác, bọn họ là cửa ải thứ nhất của bài thi phê chuẩn. Diệp Tổ Hiệp là trạng nguyên khoa trước, thượng quan quân, Lục Tá là bảng nhãn khoa trước. Những giám khảo này ngoại trừ một hai ngoại lệ, trên cơ bản đều là tiến sĩ xếp hạng trước hoặc là hai khoa trước, xếp hạng 10. Thời tiết đầu tháng 2, có chút cách xa thời tiết bình thường. Sáng sớm còn tốt, nhưng đến gần trưa, liền nóng giống như là cuối tháng 3 cuối mùa xuân. Lục Tá ngồi ở bên cửa sổ, đang có thể phơi nắng, áo da bên trong quan bảo căn bản mặc không được thân, thời ra mới có thể ngồi xuống. Mười mấy tiến sĩ tiền án buồn chán ngồi cùng một chỗ, ngoại trừ nói chuyện phiếm cũng không có chuyện gì khác để làm. Không biết Trạng Nguyên khoa học hiện tại sẽ rơi vào nhà nào. Diệp Tổ Hiệp rất nhàn nhã hỏi, cũng chỉ có hắn là Trạng Nguyên công mới có thể dùng khẩu khí bậc tiền bối này nói chuyện. Thi đình còn rất sớm, vẫn nên đoán ai là người đứng đầu thi lễ bộ đi. Thư Huy là người đứng đầu thi lễ bộ năm thứ 2 của Trị Bình, cũng chính là Tình Nguyên. Nói chuyện đối chọi gay gắt, kỳ thực cũng chỉ là nửa đùa giỡn. Hẳn là Dư Trung. Hắn ở Quốc Tử Giám danh khí không nhỏ. Cung Nguyên là Quốc Tử Giám nói thẳng, hiểu rất rõ tình huống trong Quốc Tử Giám. Danh khí của Chu Phục Hồ Châu cũng không nhỏ. Một người khác nói. Diệp Tổ Hiệp lập tức phủ định, văn phong của hắn chỉ hợp tác thứ hai, không làm được Trạng Nguyên. Chu Phục là đệ tử của Tô Thức, Diệp Tổ Hiệp nhìn quen liền kỳ quái. Diệp Đào Văn Chương không kém, hắn thật sự có chút khả năng. Còn có Thiệu Cương, Văn Hải Thức đều có chỗ hơn người. Trong hơn 5000 cống sinh thiên hạ tụ tập ở kinh thành, có thể truyền bá tên tuổi ở trong thành Đông Kinh, hơn phân nửa đều không phải nhân vật đơn giản, đại bộ phận đều có thực lực trùng kích Trạng Nguyên. Trong số những người còn lại, Chu Phục, Diệp Đào, Thiệu Cương đều là người nổi bật trong đó. Hàn Cương đâu? Đột nhiên có người thình lình nhắc tới cái tên này. Bàn về danh tiếng, Hàn Cương hoàn toàn xứng đáng với thanh danh vang dội nhất trong các cống sinh khoa học hiện nay. Lục Tá là học sinh của Vương An Thạch, Diệp Tổ Hiệp viết một đống lời hay về tân pháp trong đề thi đình, thiếu chút nữa bị Tô Lam đánh rớt. Tiến sĩ xếp hạng đầu trong môn chức đều thiên về phe mới, nhưng bọn họ không ai coi trọng Hàn Cương. Lục Tá lắc đầu, chỉ sợ Hàn Cương không thành. Cho dù hắn có tài học thật, khi chấm bài thi có thể xếp hạng đầu, sau khi phá bài thi cũng sẽ bị kéo xuống. Nghi ngờ của Điền Điền Lý, hai vị tăng lữ, có ai nguyện ý dính vào chứ? Huống chi hắn chưa từng có văn danh, cũng không thấy có thơ văn nào lưu truyền. Diệp Tổ Hiệp cũng nói, nói đến thơ ca, thượng quan quân nói tiếp, còn nhớ gốc Khô Đằng lão thụ trong Tây Thái nhất cũng không? Không thể nào, tuổi tác của Hàn Cương không viết ra được. Cung Nguyên phủ định, không phải thế gian đã truyền lưu rằng đó là một cử nhân lâu năm không trúng kỳ thi sao? Tin đồn không sai, đây đương nhiên không phải là bút tích của Hàn Cương, ít nhất không phải tất cả. Thượng quan quân thần thần bí bị nói, Hàn Cương chỉ bỏ thêm 4 chữ mà thôi. Mặt trời chiều ngã về tây. Lục Tá đầu góc xoay chuyển nhanh, thoáng cái cả kinh nói, nhưng 4 chữ này. Đúng vậy. Thượng quan quân gật đầu, khi các vị đi Tây Thái nhất cung xem một cây khô đằng lao thụ, không cảm thấy 4 chữ kia là thêm vào sao? Đúng vậy. Cung Nguyên nhớ lại, đúng là có cảm giác này. Nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng bài thơ này, sao hắn không để tên? Bởi vì chỉ thêm một câu, cho nên Hàn Cương không kể công. Nhưng bởi vì là bút pháp thần kỳ của Hàn Cương làm rạng rỡ, cho nên vị lao cống sinh kia cũng không tuyên dương là do mình sáng tác. Thật hay giả? Diệp Tổ Hiệp vẫn còn nghi ngờ, chẳng lẽ là đang xúi dục chúng ta? Thượng quan quân hơi giận, lúc trước tiểu đệ và Thái Nguyên trưởng đều ở đây, tận mắt nhìn bọn họ rời đi. Nét mực đều mới, nào còn có người khác đến viết. Nhưng trong lòng Lục Tá vẫn còn nghi hoặc, lần trước tiểu đệ đi xem vết đề, sao lại cảm thấy bốn chữ, mặt trời chiều ngã về tây, và kiểu chữ toàn bộ đều giống nhau. Vẫn có chút khác biệt. Có lẽ là Hàn Cương vì có thể phối hợp với kiểu chữ phía trước mà cố ý tới gần để viết. Lục Tá gật gật đầu, nếu như đây là sự thật, tài học của Hàn Ngọc Côn là không thể nghi ngờ, vẽ rồng điểm mắt cũng không ngoại lệ. Không có bốn chữ kia, bài thơ này là bài thơ của hai bài thơ của Vương An Thạch, ngay cả đánh giá trung bình cũng không đủ tư cách, chỉ là đoán khí sâu nặng mà thôi. Viết ra tác phẩm như vậy, không thi đỗ tiến sĩ cũng là đương nhiên. Nhưng bốn chữ, mặt trời chiều ngã về tây, vừa ra, chính là vẽ rồng điểm mắt, thậm chí lực gáp Vương An Thạch một đầu. Vị lao cống sinh kia cuối cùng làm sao vậy? Cung Nguyên truy hỏi tình huống tác giả nguyên thơ. Một cây khô đằng lão thụ cũng viết ra rồi, còn có thể có ý kiến gì? Thượng quan quân nhớ lại bài thơ trong Tây Thái Nhất cung kia, cho dù thiếu bốn chữ Hàn Cương thêm vào, cũng có thể cảm giác được sự bi thương và tang thương tràn ngập trong từng hàng chữ. Tác giả của bài thơ này sao có thể còn tâm để ý tới con đường lạc quan, người này họ Lộ Huy Minh. Năm đó thi không trúng, lúc ở Tây Thái Nhất cung lưu lại thơ, bị bốn chữ Hàn Cương như gậy cảnh tỉnh, cuối cùng vứt nho theo thương, hiện tại đã có rất nhiều gia sản. Cái này, thực sự là có nhục nhã. Cầm bài thơ này hiến cho thiên tử, như thế nào cũng có thể có được chức quan trở về. Quan nghèo không sánh được với thương nhân giàu có. Thượng quan quân cười lạnh một tiếng, lại nói, nếu không phải là thắng trạng, Thái Nguyên trưởng đảm nhiệm mãn hậu Liêu về kinh, vừa vặn gặp được ở trong nhà Trương Tử Hậu, cũng không ai có thể biết được mấu chốt trong đó. Lần trước Thái Nguyên trưởng từng gặp hắn, sao không nghe hắn nhắc tới? Diệp Tổ Hiệp hỏi với vẻ rất kỳ quái. Chương 40. Cống viện Minh Nguyệt tiểu, 3. Chương 40. Cống viện Minh Nguyệt tiểu, hạ. Hắn không thể nhớ ra ngay mặt, sau khi nghe Trương Hàm giới thiệu Lộ Minh, cũng chỉ mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Mãi đến sau khi trở về mới tỉnh ngộ lại, hai ngày trước vừa mới viết thư cho tiểu đệ. Thượng quan quân nói, ngày đó Hàn Cương, Lộ Minh cùng lên kinh, còn có Lưu Trọng Vũ gần đây dưới trướng Trương Tử Hậu, đã nhiều lần lập công vân, ngày đó cũng là đồng nghiệp, vừa vặn cứu mạng cha của Trương Tử Hậu trên đường Thiểm Tây. Mọi người đều nghe nói qua đoạn chuyện xưa gần như huyền thoại này. Mặc dù có rất nhiều người ghen ghét Hàn Cương, thậm chí theo bản năng còn hạ thấp tài năng và công tích của hắn, nhưng truyền thuyết có liên quan đến Hàn Cương uy trấn Quan Tây lại được lưu truyền rộng rãi hơn. Quân Cố Di Tặc, trên đường xua sói, bộ lạc chém Tây Sứ, kinh thành đoạt Hoa Khôi, cộng thêm nhiều lần lĩnh quân phá địch ở Hy Hà, hình tượng Hàn Cương chi dung song toàn đã sớm dựng lên trên quan trường. Thế cho nên có người ngoại trừ làm thấp đi hết thảy chỉ dựa vào vận khí của Hàn Cương, chỉ còn lại công kích hắn xuất thân từ cửa sổ phát tiết ghen ghét này. Về phần ở dân gian, thanh danh của Hàn Cương cũng liên hệ với Tôn Tư Mạng, cùng hình tượng của Sĩ Lâm, quan trường có chênh lệch rất lớn. Cho dù trong Sĩ Lâm, ít nhiều đều sẽ tin tưởng một chút về quỷ thần, Hàn Cương truyền thụ y thuật của Tôn Tư Mạc cũng có không ít người tin, nhưng không có ai coi Hàn Cương là thần tiên sông có thể phù hộ cho sinh bệnh không gặp tai họa, chỉ coi như tán gẫu một đề tài mà thôi. Cho dù Hàn Cương cứu chữa hàng vạn quân bị thương bệnh thì như thế nào, so với một bài thi phú danh chấn thiên hạ sao? Công lao mở mang bờ coi bất thế thì như thế nào, còn không phải thi tiến sĩ? Cũng chính bởi vì Hàn Cương biểu hiện gần như một gã võ tướng hiểu được một chút chính sự, mới khiến cho đám sĩ tử ghen ghét như vậy. Nếu là hắn có văn danh rộng rãi, tình huống ngược lại sẽ tốt hơn không ít. Hàn Cương sau khi Lộ Minh lên kinh thành, một đường đến trấn Bát Giác, thuận đường đi Tây Thái Nhất Cung. Vừa vặn bị Thái Nguyên Trường đụng phải, tiểu đệ chỉ kém một bước, chỉ thấy bóng lưng. Thượng quan quân nói rất hợp tình hợp lý, tất cả mọi người đều tin năm sáu phần. Những người đang ngồi đây đều là những tiến sĩ xuất sắc trong khoa trước đó khi nhắc đến Hàn Cương, trong lòng đều ôm vài phần khinh thường hắn tuyển chọn văn học cao cấp, từ trước đến nay đều là mắt mọc trên đỉnh đầu, Hàn Cương không lấy văn tài danh thế, mà dựa vào chiến trường chém giết để giành được một quan trong triều, trong suy nghĩ của bọn họ, đó là không phải tộc ta. Nhưng nghe nói cây khô đằng lão thụ trong Tây Thái Nhất Cung có một phần công lao của Hàn Cương. Bốn chữ vẽ rồng điểm mắt ít nhiều vẫn có thể chứng minh bản thân hắn vẫn có tài học. Nhắc tới Hàn Cương, ít nhất sẽ không cảm thấy hắn là dị loại nữa, cảm giác cũng thuận mắt hơn một chút. Nhưng nếu thật sự tin chắc, còn phải đợi đến khi thực sự gặp được Hàn Cương. Ngay khi đám người Diệp Tổ Hiệp, Thượng quan quân đang tán gẫu, mặt trời đã chuyển về phía chính nam, rốt cuộc có một vị thí sinh nộp bài thi. Nghe tư lại đến báo, Diệp Tổ Hiệp liền nở nụ cười, so với lần trước, vẫn là chậm hơn một chút. Nhớ rõ ngày đó Cường Nguyên mình chỉ dùng 2 canh giờ liền nộp bài thi. Thượng quan quân nói, kim khoa biến thay đổi pháp luật, tài trí nhanh nhẹn chi sĩ phần lớn là ở châu trong liền gãy kích trầm xa. Cống sinh trong vẫn là lấy lao thành ổn trọng chiếm đa số. Nói cũng đúng. Mấy giám khảo khác đồng loạt gật đầu. Lục Tá không muốn nhiều lời về việc này, nói không chừng sẽ khiến người ta cho rằng bọn họ đang công kích luật mới, hơn nữa bất luận khoa học thắng tài như thế nào, đã có người đầu tiên nộp bài thi, ba vị phong di quan phía dưới sẽ bận rộn. Ha ha, Trương Hộ Phán, Thịnh Ngự Sử và Lương Hiệu Khám đích thật là bận rộn. Chính ngọ qua đi, Trương Trâm, Thịnh Đào và Lương Diệp bắt đầu bận rộn. Tất cả bài thi nộp lên, không phải đưa cho các giám khảo, mà là đưa đến tay bọn họ xử lý, sau đó mới đưa đến văn miếu. Ba người là phong di quan, chủ quản bài thi sao chép lại tên. Chẳng những phải giám sát tư lại phía dưới dán lên tư liệu cá nhân của thí sinh trên bài thi, bảo người đi sao chép. Khi đóng giả còn phải xáo trộn xếp hạng bài thi sao chép, để phòng ngừa kiểm tra phụ trách chấm thi, kiểm tra ba cửa ải, có thể từ trong trình tự bài thi, xác nhận thân phận thí sinh. Từng phần bài thi đưa tới, tư lại dán tên bắt đầu đọc thủ, dùng giấy dày đã cắt sẵn dán tên họ, quê quán của thí sinh lên. Che đậy kín lại viết số hiệu lên giấy. Bài thi dán xong được đưa đến một gian phòng khác sao chép. Mà sao chép xong, trên sách đánh số giống nhau, còn có nhân viên chuyên môn đến đối chiếu bảng chính và bảng sao, nhìn xem văn tự sao chép sau đó có sai hay không, để ngừa thí sinh bởi vì tư lại sai lầm mà bị trục xuất. Khi hết thệ thẩm tra hoàn tất, mới có thể xếp chồng lên nhau, sau đó đưa đi phê chuẩn cho các giám khảo. Thí sinh nộp bài thi bên cạnh càng ngày càng nhiều, tiếng ghế di động, từng tiếng nối tiếp nhau vang lên. Ngay cả Mộ Dung Vũ ngồi bên trái cũng đứng dậy nộp bài thi, lúc ra cửa còn quay đầu lại nhìn Hàn Cương một cái. Nhưng Hàn Cương tuyệt không nóng nổi, một bộ phận thiếp kinh mặc nghĩa này, hắn tự giác đáp rất khá. Mà một bản luận trọng yếu nhất cũng đã ở trên bản nháp cân nhắc vài lần, lại đem từ ngữ sửa chữa từng lần một. Hàn Cương văn từ trước đến nay vẫn bình thường, chưa từng có bản lĩnh vung tay mà làm, muốn viết ra một bài văn hợp cách, nhất định phải lặp đi lặp lại chỉnh sửa. Mặc dù hơn phân nửa nội dung trong đó đều là trước đây đoán để làm văn cảm thấy có tác dụng mà ghi nhớ, hiện tại vừa vặn mới tới. Nhưng muốn sâu chối lại, vẫn phải phí một phen suy nghĩ. Thời gian trôi qua từng chút một, ngày càng có cống sinh đi ra khỏi cửa quốc tử giám. Thân xác bọn họ, hoặc là thả lỏng, hoặc là thất lạc, có hối hận, cũng có ngóng trông, mặc kệ nói thế nào, cuộc thi có liên quan đến vận mệnh đã kết thúc. Trong trường thi, ngoại trừ Hàn Cương ra, các thí sinh đã đi không còn một nống. Tư lại giám thị đã thắp đến cho Hàn Cương. Bọn họ không dám thúc giục Hàn Cương nộp bài trước canh ba, đều là hợp cách. Đây là theo câu chuyện thời đường, các thí sinh đối với đề thơ giới hạn thể chất định thể mà đọc văn viết chữ, thi cử tiến sĩ thường kéo dài tới nửa đêm. Một tiên sử luận kỳ thực đã viết xong, so với bản thảo đầu tiên, sửa chữa hoàn toàn thay đổi. Hàn Cương Ninh định đem văn tự trên bản nháp sao chép vào trong bài thi, từng chữ một ngay ngắn xuất hiện trên giấy. Mực mài rất đậm, chữ viết đen đậm xuyên thấu qua lưng giấy. Nhưng Hàn Cương cũng không dám đem bút chấm rất no, mà là mỗi lần viết 2-3 chữ liền đem bút đặt vào nghiêng mực chấm một chút, sợ rơi xuống mấy điểm mực, làm bẩn bài thi. Bởi như vậy, tốc độ càng không thể tránh khỏi chậm lại. Còn có bao nhiêu người không nộp bài thi? Tăng Bố lúc này đã ăn cơm tối, uống canh trà tiêu thực, hỏi Đặng Quán. Ước chừng còn khoảng 100 người. Đặng Quán vừa mới đi ra ngoài sân thi dạo một vòng, nhìn tình huống, nhưng bên phía cống sinh của tòa thính cũng chỉ có Hàn Cương là chưa nộp bài thi. Nghe nói Hàn Cương này rất nhanh trí, làm người nhạy bén, sao lại kéo dài tới bây giờ? Đặng Nhuận Phủ buông chén trà trong tay xuống, hỏi một cách kỳ quái Đặng Quán nói, tài tư không giống với tài trí. Hàn Cương cơ biến hơn người, nhưng văn chương không phải sở trường của hắn. Lữ Huệ Khanh gật đầu nói, ngày xưa ta đã từng xem qua điều lệ tạm thời của viện điều dưỡng mà Hàn Cương viết, cùng với một số công văn, chữ viết của hắn kín đáo đến mức phức tạp, chắc hẳn hắn viết văn chương cũng như thế. Thời gian viết lâu một chút cũng là hợp tình hợp lý. Mặt trăng cũng nô lên, tháng trên đầu mười treo tường viện, treo trên ngọn cây, ánh sáng bạc chiếu vào trong thiên điện. Trên nến đài đều là nước mắt ngọn nến đốt tới cuối lóe lên. Tư lại vội vàng đi tới, thay một cây mới. Suy nghĩ một chút, hắn đặt nến lên trên một cái bàn trước mặt Hàn Cương, để cho bài thi chiếu sáng hơn một chút. Nhưng Hàn Cương lúc này lại buông bút, xoa xoa hai mắt chua xót. Hàn quan nhân, đã viết xong chưa? Hai gã tư lại vội vàng đi lên hỏi. Xin đợi một chút. Hàn Cương không chút hoang mang nói. Hắn đích thật là viết xong, nhưng còn chưa có kiểm tra, cái này làm sao có thể? Hàn Cương nhìn lại hai lần từ đầu tới cuối, đáp án của thiếp kinh mặc nghĩa, còn có sử luận vừa mới hoàn thành, từng chữ một. Xác định trong đó không có chữ sai, chữ loạn, đồng thời cũng không phạm phải tạm hủy. Qua hơn nửa ngày, ngọn nến mới thay lại lại đốt được một nửa, bên ngoài đã gõ trống canh hai, lúc này mới đem bài thi giao cho tiểu lại chờ ở trước người, cũng đáp lại một cái mỉm cười ấy nấy, làm phiền hai vị đợi lâu. Không dám. Không dám. Tiểu lại đi lên cẩn thận thu lại bài thi của Hàn Cương, một người trong đó vội vàng không ngừng đưa bài thi ra ngoài. Bọn họ đợi gần 3 canh giờ nữa mới đợi được Hàn Cương nộp bài thi. Từ trong trường thi đi ra, đã là trăng lên giữa trời. Bầu trời đầy sao bị ánh trăng che lấp, ảm đạm rất nhiều. Có thể là mấy thí sinh nộp bài cuối cùng, khi Hàn Cương đi ra, xung quanh đã yên tĩnh. Từng chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên, chiếu sáng cả trong lẫn ngoài quốc tử giám. Bước trên ánh đèn đường, Hàn Cương chậm rãi đi trong trường thi, để cho một đội binh sĩ tuần tra phía trước, làm như không thấy ánh mắt ngạc nhiên nhìn bọn họ. Tâm tư của hắn vẫn còn ở trong trường thi vừa rồi. Hôm nay hắn đã chuẩn bị suốt 3 năm. Tuy rằng trong 3 năm này hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, thời gian đặt ở trên sách vở chỉ có một phần nhỏ, nhưng hắn quán chú tâm lực trong đó, tự tin quyết không ít hơn bất kỳ người nào ở trên bài thi, đáp án mỗi một đề, mỗi một chữ, mỗi một câu nói, hắn đều cẩn thận cân nhắc liên tục, mới viết xuống. Sẽ không có vấn đề. Mặc dù không có tài hoa văn học tự tin như Trương Hàm, nhưng Hàn Cương đã phát huy hết năng lực của mình, tin rằng kết quả cuối cùng sẽ mang đến cho hắn bất ngờ. Hàn Cương bước từng bước ra khỏi cổng quốc tử giám, trước cổng có một đội binh sĩ đến từ bốn quân, nghe thấy động tĩnh phía sau cửa, đều quay đầu nhìn lại. Mà đồng thời nên đón còn có Vương Hậu và Mộ Dung Vũ đi theo thật xa. Vương Hậu liền hô: "Ngọc Côn, ngươi có thể gọi chúng ta đợi lâu quá." Trong lòng Hàn Cương dâng lên một cỗ ấm áp, chắp tay về phía bọn họ: "Trừ đạo huynh, Tư Văn huynh, thật sự là làm khó Hàn Cương rồi." Vừa đi tới, Vương Hậu, Mộ Dung Võ liền trăng miệng một lời hỏi: "Thi thế nào rồi?" Hàn Cương quay đầu nhìn lại, chỉ chờ hết bản thôi. Chương 41, nhất bút định. Chương 41, nhất bút định, thượng. Khoảng cách năm, Diệp Tổ Hiệp đã tỉnh lại. Sau khi rửa mặt chải đầu một phen, đi vào trong phòng phán xử, nhìn thấy một thư lại dưới sự chăm sóc của ba quân sĩ, đem một quyển văn chụp đưa tới. Diệp Tổ Hiệp tới cũng không tính là sớm, lúc này, thượng quan quân, lục tá đều đã đến trong sảnh. Thư biện đem quyển văn chụp kia hai tay trình cho chúng quan điểm, chức quan cao nhất Tư Nông tự thừa Đinh Chấp Lễ, các vị quan nhân, đây là một phần cuối cùng. Đinh Chấp Lễ túi đầu kiểm tra con dấu trên da ngoài của chụp văn, thấy dấu văn kín kẽ, gật đầu, ký tên lên giấy ghi chép. Quá trình quan di phong giải bài thi sao chép lại, trên cơ bản chính là sao chép lại bài thi được đưa tới các trường thi, sau đó lập tức đưa đến tay quan kiểm tra bài thi. Những cuộn giấy này được đóng lại, trong quá trình truyền thống, đều được cuộn lại, bên ngoài được bọc bằng địa. Trên địa còn phải đóng dấu của quan phong. Về phần ban đầu thì niêm phong lại, do chi cống cử, quan phòng, quan giám môn, ba nhà đều tự dán giấy niêm phong. Hơn trăm bài thi đã chất đống ở chỗ kiểm tra, bài thi hôm qua đã được mở ra đặt sang một bên, bài còn lại chưa được dỡ ra thì các vị kiểm quan hôm nay đến xem. Bài cuối cùng vừa mới đưa tới, chỉ có hơn 20 bài, cuộn thành văn trục, rõ ràng nhỏ hơn bài thi khác một vòng. Diệp Tổ Hiệp nhìn quyển trục trong dương. Nếu là quyển cuối cùng, như vậy Hàn Cương đêm qua nộp quyển trục cuối cùng tất nhiên cũng ở trong đó. Hàn Cương là người được chú ý nhất trong 5000 cống sinh lần này. Hắn nộp bài thi thuộc về nhóm nộp bài trễ nhất, mỗi một giám khảo đều biết chuyện này. Đương nhiên, bài thi của hắn chỉ xuất hiện ở trong văn trục vừa mới đưa tới. Diệp Tổ Hiệp đang muốn lấy ra mở mang kiến thức một chút, nhưng cũng có mấy người có tâm tư giống như hắn. Thượng quan quân lại giành trước một bước, cầm lấy bài thi kia. Mấy đồng liêu muốn ra tay cười một tiếng, hắn lập tức tháo địa, cuộn bài thi lại thật chặt. Bình thường mà nói, sẽ ở trong thi cử tiến sĩ kéo dài đến cuối cùng, trên cơ bản đều là hạng người tài sơ học thiện nhưng lại không cam lòng từ bỏ, có bản lãnh sẽ không kéo dài tới càng trống vang, mà tự mình hiểu lấy, cũng sẽ tùy tiện viết một trận, liền nộp bài thi ra ngoài. Thượng quan quân chỉ nhìn đáp án của Mạc Nghĩa Thiếp Kinh ở phía trước nhất, lắc đầu liên tục, đều không ra hình dáng gì. Tuy rằng không có qua loa tắc trách như mấy bài thi nhìn thấy ngày hôm qua, nhưng một câu, tập cấp phong, vô cùng đơn giản, lấy âm để lấy mưa. Vậy mà viết đáp án hơn 1000 chữ, không chỉ có một câu này, 29 kinh văn khác, trả lời đều là thao thao bất tuyệt, nhưng lại không biết nói gì. Sao không đi học, nhược kê cổ, đi. Thượng quan quân cười lạnh không thôi. Đều là không có đọc thuộc lòng, thập tam kinh chú sơ, đến trường thi chỉ có thể thuận miệng địa chuyện, viết lâu rồi, tự nhiên phải tốn rất nhiều thời gian. Thượng quan quân liên tiếp xem chừng 10 phần, không sai biệt lắm đều là tình huống như thế. Lật xem một hồi, bài thi bị lật đến mức vang lên hoa hoa hoa, rốt cục nhìn thấy một phần có thể qua được. Mỗi một câu trả lời đều là nghiêm khắc dựa theo chú sơ mà đến, làm cho thượng quan quân cũng không tự chủ được gật đầu. Một phần này không tệ, lại có 28 cái chú phẩm. Cái gọi là trung cách, chính là một chữ mấu chốt cũng không thể kém, tiết kiệm, nhiều, đều chỉ có thể là các từ ngữ trợ giúp như chi, giả, giã. Ở trong 30 vấn đề, có thể trúng 28 điều, ở trong bài thi thượng quan quân hôn qua xem, cũng có thể coi là 10 dặm chọn một. Những người kiểm quan khác cũng không làm việc của mình, đều nhìn động tác của thượng quan quân, nhìn thấy hắn lắc đầu liên tục, nhìn thấy lại nhanh, biết những bài thi kia chắc hẳn đều khó coi. Đợi đến khi thượng quan quân gật đầu, liền nhìn thoáng qua nhau, không biết đó có phải bài thi của Hàn Cương hay không. Tiếp theo, thượng quan quân như được vận chuyển, sau khi lật qua hai phần, không ngờ lại phát hiện một bài thi có nhiều bài giữa. Chỉ là đầu của hắn không điểm không bao lâu, rồi lại nhíu mày một cái, lẩm bẩm, điều này không hợp chú giải. Không giống với một phần bài thi trước khiến hắn hài lòng, hai cái sai lầm, chỉ là thiếu chữ. Mà một phần trả lời không hợp cách này, hoàn toàn là tự mình nghĩ ra, hoàn toàn khác với thập tam kinh chú sơ. Dịch và thiên địa chuẩn, là một câu nói cực kỳ quan trọng trong dịch kinh, cũng là đề thi mà thí sinh bình thường đều có thể trả lời được. Đề thi bị thượng quan quân lắc đầu phủ quyết lúc trước, câu trả lời chính xác cũng có hơn phân nửa. Nhưng câu trả lời của bài thi này lại là ly kinh phản đạo. Nhưng đáp án này cũng không phải như bài thi trước đó, hoàn toàn viết lung tung, đều là nói năng rườm rà. Khí tụ thì ly minh hữu hình, khí không tụ thì ly minh bất hành mà vô hình. Niệm tình trả lời hai câu, đã có thể nhìn thấy ở sau lưng nó có một hệ thống hoàn chỉnh. Thượng quan quân run lên bài thi, đưa cho chúng quan, đây là cách nói của nhà ai? Đây là ý nghĩa của Trương Hoành Cử. Khí là bản nguyên của vật vật, không phải hắn thì còn có thể là ai? Diệp Tổ Hiệp không hổ là trạng nguyên chi tài, lập tức đưa ra đáp án. Lại nhìn chằm chằm bài thi, lúc này phát hiện một câu trả lời khác khác giống chú thích, về phần bắt tắc chi trị đều khinh, bắt thống chi ngự vạn dân, hệ thống, cửu lượng chi bang quốc, chi do người. Ông ta có chút do dự, hình như nghe ở nơi nào rồi, nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Đây là đoạn tướng công giới phủ giải Chu Lễ, trong Hoài Nam tạp thuyết của tướng công có một đoạn này. Lục Tá lúc này mở miệng. Đại sử quản lý 6 điển của kiến bang, lấy sự cai trị của nước trái với quốc gia, trưởng pháp lấy việc làm trái với quan phủ, trưởng thì lấy sự xem thường của nghịch đô trị, cuối đời hán Trịnh Huyền cộng thêm chú thích và sơ của Khổng Dĩnh đạt thời đường, đã thông hành mấy trăm năm, nhưng Vương An Thạch lại không giải thích như vậy. Lục Tá là đệ tử của Vương An Thạch, đương nhiên biết rất rõ. Nhận được câu trả lời của Diệp Tổ Hiệp và Lục Tá, thượng quan quân run dậy cầm bài thi, không cần nhìn nữa. Tĩnh Mặc cũng theo đó hạ xuống trong sảnh, tầm mắt giao thoa trên không trung, các quan im lặng trao đổi ánh mắt. Không giống với chú thích của Trịnh Huyền, cũng không giống với sự sơ suất của Khổng Dĩnh Đạt, đáp án của mấy đề này hoàn toàn khác với thập tam kinh chú sơ với tư cách là tài liệu giảng dạy tiêu chuẩn của quốc tử giám hiện giờ, mà là đến từ Trương Tái và Vương An Thạch. Nếu chỉ là dùng lời một nhà trong đó, khả năng thân phận thí sinh còn có thể có rất nhiều, nhưng đồng thời xuất hiện trên một bài thi, vậy thì không thể nào là người khác. Nhưng cũng không nói toạc ra. Nếu nói toạc ra, bất luận là từ bỏ hay bỏ, đều sẽ dẫn tới một cơn báo táp ở bên ngoài. Một khi lan truyền ra ngoài, không phải đắc tội với Lâm Thanh Nghị thì chính là đắc tội Hà Cương, cùng với những ngọn núi dựa vững chãi như Ngũ Nhạc sau lưng hắn. Bọn họ dựa vào thân phận tiến sĩ cao tuyển của mình, có thể khinh thường Hàn Cương, nhưng mấy người nguyện ý không có duyên cớ đi trêu chọc Hàn Cương công tích cao minh, đồng thời bối cảnh thâm hậu như vậy. Giáo sư Mạc Kinh đến từ Nam Kinh Quốc Tử Giám, lúc này lại nhíu nhíu mày, chân tông cảnh đức năm thứ hai, Lý Địch, giả biên nổi danh trong kinh. Cử tiến sĩ, địch lấy phú lạc vận, vừa lấy lý lẽ đương nhân không cho vụ sư luận lấy, sư, làm, chúng, cùng chú giải có khác, đều bị trục xuất. Thời Vương Văn Chính Vương Đán, chân tông danh tướng làm tham chính, nói, địch tuy phạm không khảo, nhưng xuất phát từ không ý, có thể hiểu được. Biên lập dị thuyết, đem hậu sinh làm đủ, dần không thể bền vững, cho nên thu Lý Địch mà đem giả biên trục xuất. Thi về cố sự vẫn là nên đem quyển sách này trục xuất làm chủ. Mạc Kinh lấy tiền lệ quá khứ làm chứng cứ, đề nghị đánh rơi bài thi của Hà Cương, nhưng không ai để ý tới hắn. Thời đại đã thay đổi, Vương Đán là chân tông năm đầu, trải qua đường mặt năm đời biến đổi, nho học chưa phục hưng, đương nhiên phải lấy hắn đường chú giải làm tông. Nhưng hôm nay các học phái cùng khởi, thập tam kinh chú sơ thông hành đã lâu đã sớm phê thành cái sàng. Hơn nữa trong triều còn có đồn đãi, nói rất nhanh sẽ thiết lập cục kinh nghĩa, một lần nữa xác lập chú giải kinh điển chất họ chính thức. Mạc Kinh cắn răng, kiên trì ý kiến của mình, vô luận như thế nào, đáp án bài thi này nếu đã không hợp chú giải, thì không thể phản đối. Nếu như một phần bài thi này có thể buông tha, bài thi bị đánh rất khắc nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ cũng buông tha sao? Nếu trước đó đã quy định ấn chú giải sơ, thì không thể tùy ý thay đổi. Cho dù đến trước mặt thiên tử, ta cũng là thuyết pháp này. Mạc Kinh này sinh ác độc, chúng quan hai mặt nhìn nhau. Trong một đám kiểm quan này, chỉ có Mạc Kinh là dị loại, những người khác đều là người gần đảng mới, ai cũng không muốn đắc tội với rể hiền của Vương An Thạch. Nhưng ông ta đã nói muốn ầm ĩ đến trước mặt thiên tử, liền chứng minh ông ta nhất định sẽ đem chuyện này bại lộ ra ngoài. Cho dù bây giờ có thể áp chế ý kiến của ông ta xuống, dư luận trong sĩ lâm bên ngoài lại có ai có thể ép xuống? Nhìn dáng vẻ tức sủi bọt mép của Mạc Kinh, đám người Diệp Tổ Hiệp đều đau đầu. Diệp Tổ Hiệp chưa bao giờ nguyện tranh giành sở trường ngắn với người khác, càng không muốn tùy ý đắc tội, ông ta đề nghị, không bằng tạm thời gác lại, chuyển đến chỗ thi cử và thi thử hỏi ý kiến của bọn họ. Kiểm tra, khảo thí, kiểm tra, kiểm tra, là ba cửa ải bài thi. Ba phán xét đều là hạ đẳng, chính là bị loại không thể nghi ngờ, sẽ không đưa đến trước mặt quan chủ khảo. Nhưng nếu ba phần bình phán tranh chấp không xong, phán quyết sẽ chỉnh cho bốn chủ khảo tăng bố, Lữ Huệ Khanh, để bọn họ xác định kết quả. Diệp Tổ Hiệp tin tưởng quan khảo thí và quan phụ khảo thí, khẳng định sẽ có một bên đưa ra phán đoán khác biệt với Mạc Kinh. Khi đó có thể đưa bài thi đến trong tay chủ khảo, không còn liên quan gì với mình. Vậy cần ta có tác dụng gì? Mạc Kinh cười lạnh, làm cho Diệp Tổ Hiệp không xuống đài được. Trong lúc nhất thời, đều không có cách nào. Mà Mạc Kinh thì ngẩng đầu lên, rốt cuộc xem thường một đám người này, thế hệ này đều là kẻ tầm thường, vì mình tuân theo chính đạo mà không thay đổi. Thượng quan quân lại cúi đầu nhìn bài thi, cẩn thận xét duyệt đáp án của mỗi một đề. 30 đề thẩm tra, lại phát hiện một chỗ thích nghĩa có chỗ khác, nhưng hắn đã không có tâm tư đi tìm hiểu đáp án đến từ chính vương học hay là quan học, một cỗ hàn ý truyền khắp trong lòng. Triển khai bài thi cho mọi người, thượng quan quân trầm mặt nói, dựa theo pháp luật lần này, một bộ mặc nghĩa thiết kinh, 30 đề nếu có 27 đề, liền coi như hợp cách. Mà phần bài thi này, chính là đề giữa 27 đề, chỉ có 3 đề còn đợi thương thảo. Mạc Kinh đang đắm chìm trong cảm giác bi tráng, mặc dù ngàn vạn người, ta đi vậy, lập tức trợn mắt há hốc mồm, mà đám người Diệp Tổ Hiệp, Lục Tá cũng cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Đây là tính toán của Hàn Cương sao? Hàn Cương đã có thể chiếu theo chú thích của 27 đề khác làm đúng, ba đề khác sao có thể chỉ rõ Vương Học và Quan Học giải thích nghĩa? Đây rõ ràng là hắn cố ý biểu lộ thân phận của mình. Nhưng Hàn Cương lại có can đảm đi nước cờ hiểm, cố ý viết ra đáp án sai lầm, chỉ cần viết sai một điểm, chính là kết quả bị đánh rớt. Có thể thấy được người này can đảm to lớn, tâm tư sâu, hơn nữa càng tự tin vào tài học của mình, tự tin 27 đề khác, không có một cái nào sai. Trong sảnh một lần nữa lâm vào yên lặng, thủ đoạn đạm phách của Hàn Cương làm cho người ta sợ hãi, dưới tình huống như vậy ai dám ở chỗ này đem bài thi của hắn đánh rớt? Mà lấy mặc nghĩa hắn cho điểm, ai còn có thể dễ dàng đem hắn đánh rớt? Chương 42, Định Thương. Chương 42, Định Thương, hạ. Lúc Hàn Cương tỉnh lại đã là buổi chiều. Tiếng mưa rơi tí tách gõ trên phiến đá xanh trong đình viện, mở cửa sổ ra, gió ẩm ướt mà lạnh lẽo lập tức thổi vào trong phòng. Không khí trong lành khiến tinh thần Hàn Cương rung động. Rửa mặt chải đầu xong, Hàn Cương đi dọc theo hành lang về phía tiền sảnh, lại gặp phải Vương Hậu hôm nay đang ở nhà ngắm mưa. Nước mưa từ trên mái hiên chảy xuống, một màn nước đọng ở trước mặt, Vương Hậu thao nhìn. Hàn Cương đi tới, cuối cùng trời cũng mưa. Vương Hậu quay đầu lại, mùa đông này, kinh đông, Hà Bắc ít mưa tuyết, trong triều đình có không ít người đang lo lắng. Hàn Cương nhướng mày, nhớ lại tình huống đúng như Vương Hậu nói. Từ sau khi hắn lên kinh thành, tâm thần vẫn luôn đặt ở trên thi cử, căn bản cũng không chú ý bao nhiêu ngày không có mưa tuyết. Không, hắn chú ý tới, còn vì thời tiết tốt 2 tháng nay mà cảm thấy may mắn không thôi, hoàn toàn quên đi việc đồng áng. May mắn trời mưa, đầu xuân mưa rơi, tốt xấu có thể hóa giải mấy đường hạn hán. Vương Hậu ngẩng đầu nhìn mây mưa trên trời, tựa hồ dần dần có dấu hiệu tản ra, nếu có thể hạ thêm một chút nữa là tốt rồi. Đúng vậy, tốt nhất là hạ thêm một chút nữa. Hàn Cương nói, nay đông Hà Bắc, kinh đông vô tuyết, chỉ sợ côn trùng trong ruộng xuân hậu sẽ nhiều hơn. Đây cũng không phải là điều chúng ta có thể quản được. Vương Hậu cười tự giễu, một chủ bộ lớp 3 thì có thể quản được chuyện gì? Cho dù ông già ông ta là phó sứ khu mật cũng không tiện khoa tay múa chân trong phạm vi quản lý của trung thư. Nhưng Hàn Cương thì có thể nói trước mặt Vương An Thạch một câu. Cùng Hàn Cương đi về phía tiền sảnh, Vương Hậu vừa cười vừa nói, nhìn dáng vẻ ngọc côn gối cao không lo, chắc là trường cấp 3 không thể nghi ngờ. Hàn Cương lắc đầu, vậy phải đến sau khi hết bảng mới biết được. Hàn Cương vẫn có tự tin đối với học vấn của mình, nhưng hắn càng rõ ràng, cũng không phải là sĩ tử có tất cả tài học đều có thể thi đậu tiến sĩ, vận khí cũng chiếm một bộ phận nhân tố rất lớn. Hàn Cương từ trước đến nay không muốn đánh cược vật khí, đặt vận mệnh của mình ở trên số trời, căn bản không hợp họ cách của hắn. Dưới tình huống không xúc phạm quy tắc, tận lực để cho mình có được một tiền đồ càng thêm một thỏa, vẫn là mấu chốt hắn trọng điểm cân nhắc. Cho nên hôm qua hắn mới cố ý từ bỏ ba đáp án chính xác, lại kéo dài tới cuối cùng mới nộp bài thi, chính là không muốn dựa vào vận khí để quyết định vận mệnh của mình. Mặc dù như vậy giống như an gian, nhưng Hàn Cương không quan tâm chút chuyện nhỏ nhặt này. Luận năng lực luận công tích, Hàn Cương so với ai khác đều có tư cách hơn. Mặc dù luận tài học, hắn cũng không cho rằng mình đủ tiêu chuẩn tiến sĩ. Thật ra Hàn Cương cũng không thể xác định 27 điều còn lại của mình không tệ, nhưng từ chỗ Vương Diệp hắn hiểu rõ hơn về quy tắc thẩm vấn, 27 điều trung cấp cũng không phải là quy định chết, có thể cho phép ngoại lệ. Đã như vậy, chỉ cần có thể cho thấy thân phận của mình, ngoại lệ này hắn cũng có cơ hội lấy tới tay. Chỉ cần thân phận cho thấy, hắn có tỷ lệ rất cao đem bài thi của mình chỉnh đến trước mặt chủ khảo. Mà coi như có thể toàn bộ đáp ứng 30 đạo kinh nghĩa, trên sử luận còn có khả năng bị điểm kiểm, khảo thí, phúc khảo ba phương đồng loạt bị đánh rớt. Tỷ lệ thành công của hai bên đều không phải là 100%, nhưng từ tỷ lệ mà nói, đương nhiên vẫn là cái trước lớn hơn một chút. Vì có thể làm cho bài thi của mình một đường vượt qua kiểm tra chém tướng, Hàn Cương suy nghĩ hết sức, dùng hết thủ đoạn, mà lựa chọn của hắn cũng không có gì đáng trách. Đồng dạng, hắn ở trên sử luận cũng bỏ ra đủ công phu, tin tưởng đủ để thông qua 4 gã chủ khảo bình phán đương nhiên, tính toán tường tận thông minh khả năng cũng có, bất quá, đây là vấn đề về tỷ lệ. Hàn Cương đi cùng Vương Hậu trên hành lang không ngừng có tiếng mưa rơi, thấp giọng lẩm bẩm. Thật ra phê duyệt bài thi cũng sửa nhanh. Hiệp hội Diệp tổ, Thượng quan quân, Lục tá, hơn 10 người chấm bài kiểm tra, mất 3 ngày để tổng cải tổng cộng hơn 5000 bài thi. Bọn họ lấy phê chữa mặc nghĩa thiết kinh làm chủ, kiêm cả sách luận. Bởi vì là kiểm tra mặc nghĩa có đáp án chính xác, phê sửa chỉ tốn nhãn lực, lại không cần hao tâm tư suy nghĩ, trên cơ bản một canh giờ có thể đi qua 5-60 bài, bình quân một người hơn 300 bài thi, không đến hơn 400 bài thi, 2 ngày liền phê sửa xong. Một ngày tiêu nhiều là đem bài thi đã được phê sửa trao đổi lẫn nhau, kiểm tra những người khác phê sửa có sai lầm hay không. Chỉ thông qua mặc nghĩa thiết kinh đã soát đi hơn 4000 người. Trừ một số bài thi sách luận quả thật tốt đến mức khiến người ta khó có thể buông tay, cống sinh chưa đạt tới 27 đường trung cấp này, toàn bộ bị trục xuất, tuy sau đó còn có một lần kiểm tra, nhưng bài thi có thể khởi tử hồi sinh, gần như không có. Cuối cùng bài thi được đưa đến chỗ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng chỉ còn lại hơn 1000 bài thi. 6 người của khả quan, 4 người của phúc khả quan, hai cửa ải này chủ yếu là bình xét xử luận một bài. Cộng thêm điểm kiểm tra bài thi giống nhau thì không có gì có thể nói, nếu như không giống nhau thì nộp lên chủ khảo. Một hạng mục bình phán này tương đối hao phí tinh thần, tổng cộng mất 6 ngày mới tuyên cáo kết thúc. Ngay khi cuộc thi các môn lấy khoa minh pháp làm chủ, toàn bộ kết thúc, đặc tấu tiến sĩ bắt đầu. Quan giám khảo cũng rốt cuộc hoàn thành công tác của bọn họ, mang gần 500 bài thi cuối cùng còn lại đưa đến tay đám người tăng bố, Lữ Huệ Khanh. Trong đó có hơn 200 bài thi không tranh luận, liên tục qua 3 cửa được xác định bài thi có thể trúng bậc, ngoài ra còn có hơn 200 bài kiểm tra, thi cử, phúc khảo 3 bài thi không phù hợp, cần 4 vị chi cống cử đến quyết định. 4 chủ khảo cuối cùng quyết định 400 tiến sĩ, thời gian hao phí càng sâu kiểm tra, khảo thí cùng phúc khảo. Tăng bố, Lữ Huệ Khanh, Đặng Đoạn, Đặng Nhuận Phủ 4 người đều im lặng lật xem bài thi, trong sảnh nhất thời chỉ có thể nghe được tiếng sàn sạt, sàn sàn. Cũng chỉ có nhìn thấy bài thi sai lầm quá mức, lấy ra làm trò cười, hoặc là có từ ngữ xuất sắc gì, đọc lên trao đổi một phen đã gần tối, xác định bài thi đã được chọn trúng hơn phân nửa. Lúc sắp tới giờ ăn cơm, Đặng Quán đột nhiên cười ha ha. Lữ Huệ Khanh nghe thấy hắn cười đến kỳ quái, gác bút xuống, quay đầu đi qua hỏi, như thế nào, lại nhìn thấy bài thi thú vị gì rồi? Đặng Quán vô vô bài thi, thú vị thì không nói, nhưng viết không sai. Chỉ là bài thi này nhiều chất mà ít văn, không phải cử từ Hà Đông, thì là giải từ Thiệp Tây. Đặng Nhuận Phủ cũng từ trong công tác chấm bài thi ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại, chẳng lẽ Hồ Quảng Lợi Quỷ Văn Thải liền tốt rồi? Cả bài kể nhiều chuyện Tây như vậy, cũng chỉ có Cống Sinh Thiệp Tây mới có thể viết ra được. Đặng Quán ý vị thâm trường, chuyển tay đưa cho Đặng Nhuận Phủ. Đặng Nhuận Phủ không cho là đúng tiếp nhận bài thi, nhìn một hồi, nụ cười đột nhiên cũng trở nên giống Đặng Quán như lúc, biến pháp rừng già, vương nghiệp hưng chi trăm năm, bởi vì cậu thả, đế thống rừng ở thế giới thứ hai. Lấy phương pháp sáp nhập lục quốc mà trị lục quốc, sao không vong? Một câu này đừng xuất cơ hội, nói tiền nhân chưa từng có, khó được, hiếm có. Lữ Huệ Khanh kinh ngạc nhìn Đặng Nhuận Phủ. Hai câu này nói về chỗ tốt của cải cách, đích xác làm cho người ta hài lòng, nhưng đánh giá của Đặng Nhuận Phủ không khỏi cao hơn. Chẳng phải là không thấy, nhân nghĩa bất thi, trong tần luận trùng, mà thế công thủ cũng dễ dàng sao? Thiên này hẳn là hóa dụng nghĩa, há có thể nói đạo trước này chưa từng có. Cũng kiêm cả đạo, giả vờ giả hoạt, người yên ổn thì quý thuật quyền, lấy thuật khác thủ thủ. Thiên hạ thống nhất, đương nhiên phải thay đổi, thủy hoàng cấm văn thư mà khắc khổ hình pháp, trước lừa dối sau đó nhân nghĩa, lấy bạo ngược làm khởi nguồn của thiên hạ, cho nên nước sinh tử diệt vong, tốt vì thiên hạ mà cười. Đạo lý này, giả Trường Sa giả Nghị đã sớm viết rõ ràng. Tân Nhậm thương lượng, hai kiếp mà chết, Tạ Công không cảm thấy giả Nghị nói có lý. Tăng Bố vừa phê sửa bài thi, vừa không quên hát đối diện với Lữ Huệ Khanh, kiến thức trong câu này không tính là kém, còn mạnh hơn Tạ An. Lữ Huệ Khanh lắc đầu, đang chuẩn bị phản bác, Đặng Nhuận Phủ cũng đã đưa bài thi tới. Lữ Huệ Khanh cầm lấy mở ra xem, rất nhanh, khóe môi hắn co rút một chút, giống như đang cười lạnh. Sau đó ý cười chân thành nổi lên, một thiên văn chương này, không bàn tới, duy chỉ có một chữ, thế, nói rất hay. Hán Cao thuận thế mà làm, ước pháp tam chương thay thế bạo tần chi hà hình, liền được lòng người quan trung, vương mãng lịch thế mà đi, cấp tốc đi theo chính đạo cổ chế loạn thiên hạ, cho nên thân tử quốc diệt, đều là biến pháp, thuận thế nên là chính lý. Hán Cao, vương mãng, cái này thật đúng là dám viết. Tăng Bố tiện tay ở trên bài thi trước mặt điểm một cái, lắc đầu nói, nếu là lấy chúng, chỉ sợ sau khi giáng ra, Tây Kinh liền sẽ có người hỏi, hiện giờ thiên hạ hùng hổ, đều là cải cách, theo như thuyết pháp trong bài thi này, là thuận thế hay là nghịch thế? Lý Cảo không thích bàn lợi hại, việc chấp chính không thay đổi, chỉ vì lúc đó lập quốc chưa lâu, chế độ mới định, không thể làm vậy. Nhưng khi thiên tử hôm nay đăng cơ, thừa tướng trăm năm không có chuyện gì, chuyện đứng đắn đã nói quá nhiều rồi, đại thế cần biến pháp, há lại là đàn nhỏ có khả năng rời. Chỉ vì chuyện Tây Bắc, biến pháp là tất nhiên. Binh sự không lương hưởng không được, thanh miêu, thị dịch đều là vì quốc dụng mà lý tài hồ. Hà Hoàng công thành cũng là lực lượng biến pháp. Tây Bắc khổ lâu rồi, cường binh của phú quốc tất nhiên là thuận thế. Tăng Bố không tranh giành với Lữ Huệ Khanh nữa, túi đầu nhìn bài thi trước mắt, đạo lý này nói được, chỉ có điều văn tự còn cần cân nhắc, không quá tốt. Đặng Nhuận Phủ lập tức trả lời, văn tự đích thật không quá tốt, nhưng cũng đủ tư cách. Đặng Oản cũng phụ họa, chỉ dựa vào một phen đạo lý trong quyển sách dĩ nhiên có thể lấy, chỉ là khó mà làm cao hơn. Không nên lấy văn tự để lấy sĩ, nếu không không cần bỏ thi phú mà dùng kinh nghĩa. Nhất nhị đẳng đã không thể vào, quyền đặt ở đệ tam đẳng. Lữ Huệ Khanh tay chân lênh lẹ, trên quyển trục dùng chu bút phát họa một vòng. Tăng Bố nhìn chằm chằm bài thi trước mắt, chậm rãi gật đầu. Ba phó thủ đã có ý kiến giống nhau, hắn cũng không có ý phản đối, vài câu kia nghe cũng không kém vững chi hắn cũng không phản đối được. Chỉ là khi Tăng Bố phê duyệt hai bài thi, trong đầu bỗng nhiên linh quang hiện lên, bụng một tiếng nặng nề buông bút xuống, lớn tiếng hỏi, đây là bút tích của ai? Lữ Huệ Khanh chậm rãi ung dung, hủy giấy dán tên sẽ biết. Chương 43. Tam tái nguyệt cuối, 1. Chương 43. Tam tái nguyệt cuối, thượng, đã là cuối tháng 2. Sau hai trận mưa, chẳng những tình hình hạn hán vùng kinh kỳ giảm bớt, mà nhiệt độ không khí cũng cao hơn không ít so với những năm trước, cũng liên đối hồi phục đến mức bình thường. Trong khoảng thời gian chờ đợi yết bảng tỉnh Nam, cuộc sống của Hàn Cương trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Vẫn phải đọc sách, ít nhất cửa hải thi đình còn chưa kết thúc, nhưng đã không còn cảm giác cấp bách như trước khi thi lễ bộ. Mỗi ngày, Hàn Cương đều đọc sách, phẩm trật, thỉnh thoảng còn ra ngoài dạo phố, hẹn mộ Dung Vũ, cùng với Trùng Kiến Trung cũng kết thúc kỳ thi, ngồi cùng một chỗ uống rượu. Nhàn rỗi không có việc gì, Hàn Cương còn thảo luận với Vương Thiệu, Vương Thiệp Dư về thi đình, thiên tử có thể sẽ ra đề mục. Xem ra căn bản không cần suy nghĩ tình huống mình thi rớt, có vẻ tự tin mười phần. Nhất định là sẽ vấn. Hôm qua khi Hàn Cương gặp Vương Củng, trưởng tử của Vương An Thạch đã nói như vậy. Trong thi lễ bộ đã có luận điểm, như vậy đến thi đình, thiên tử tất nhiên sẽ đưa ra sách vấn không thể nghi ngờ, chút chuyện này không cần suy nghĩ nhiều. Cụ thể đến sách vấn là chuyện gì, bởi vì các tiến sĩ thông qua thi lễ bộ đến từ trời Nam miền Bắc, khẳng định là sẽ không đặt câu hỏi cụ thể về tình huống bất cứ một khu vực nào. Y theo Vương Tiểu suy đoán, cùng với suy đoán của Hà Cương, hơn phân nửa cùng đề thi đình 3 năm trước đây tương tự đề mục thi đình 3 năm trước, thiên tử hỏi làm sao triều chính bây giờ đạt tới trị vì ba đời, từ khi sinh dân tới nay, cái gọi là chí trị, bắt buộc là khi Đường Ngu thành chu, thi thư có thể thấy được, muốn hắn thành tựu, tất có thể nói. Hắn nói rõ, chấm sẽ ngắm nhìn nơi này, cũng tức là biến đổi thời gian pháp luật cũ, quét sạch tệ nạn trong triều, để Triệu Tuân có thể làm một minh quân đề mục năm nay sẽ không lệch khỏi hướng lớn này quá nhiều. Đương nhiên, phương hướng chung cũng không phải là chỉ cải cách chính trị, mà là nhằm vào vấn đề thi hành chính trị trong mấy năm qua, để cho các tân khoa tiến sĩ nói rõ ràng. Khảo hạch trình độ trị chính của các tiến sĩ, thủ đoạn thu thập cải tiến triều đình thi hành chính trị, cũng hướng về đám sĩ tử đến từ bốn phương tám hướng, hỏi tình huống chân thật các phương pháp thi hành mới ở các nơi. Nhất là mục đích cuối cùng, Vương Thiệu và Vương Cương hiểu rõ họ của thiên tử hiện giờ đều cho Hàn Cương một câu trả lời khẳng định. Gần như có thể xác định, thiên tử sẽ không bỏ qua cơ hội hiểu rõ chính sự địa phương này, đoán được 89 phần 10, Hàn Cương tất nhiên biết phải làm thế nào. nhắm vào họ đi mô phỏng mấy thiên sách vấn, Vương Thiểu xem xong vẫn không quên giúp Hàn Cương sửa lại từ ngữ trong đó. Không thể không thừa nhận, tiến sĩ thông qua thơ phú, trình độ văn học chính là Hàn Cương cao hơn Hàn Cương chỉ hiểu rõ kinh nghĩa. Mặc dù mười mấy năm qua không dụng tâm khổ học như lúc thi đậu tiến sĩ, nhưng sau khi Vương Thiểu sửa chữa một phen, Hàn Cương mô phỏng mấy thiên sách vấn, nhất thời ngâm tụng cà phê, mà hàm nghĩa ẩn chứa bên trong cũng bởi vậy làm cho người ta cảm giác khắc sâu hơn rất nhiều. Hàn Cương chỉ đọc một lần, lập tức chắp tay vái chào Vương Thiểu, tài năng khen chốt, Hàn Cương mặc cảm. Ngọc Côn, sau này ngươi vẫn nên bỏ công vào kinh nghĩa, về phần thi phú. Vương Thiểu lắc đầu. Hắn không phải đang cười nhạo Hàn Cương, nhưng không có thiên phú chính là không có thiên phú, trình độ thi phú của Hàn Cương kỳ thực so với nhị nhi tử nhà mình không có thành tựu thì không mạnh hơn bao nhiêu. Nam gia hữu thứ hai tiến sĩ, Trương Tử Hậu và Trình Bá Thuần đều không phải là thi phú danh thế, thứ tự xếp sau cũng rất nhiều. Nhưng bọn họ hiện giờ đều là tông sư nổi danh thiên hạ, Ngọc Côn vẫn học theo hai vị sư trưởng của ngươi, tránh xa một chút mới thỏa đáng. Vương Thiểu an ủi nói. Kỳ thực nếu có thời gian rảnh, Ngọc Côn có thể học Vương tướng công về bản lĩnh làm thơ văn. Đã làm nhạc phụ rồi, trung quy sẽ không coi trọng bản thân. Vương Hậu cầm Hàn Cương nói giỡn, hồn nhiên không nghĩ tới trình độ của chính hắn, còn không bằng Hàn Cương. Học không được. Lời Vương Hậu nói làm cho Vương Thiểu nhất thời lắc đầu, buông chén trà trong tay xuống, cực kỳ nghiêm túc hướng Hàn Cương. Vương Hậu nói, tài sĩ đương triều, có một văn chương nửa người, là học không được. Một nửa. Nửa nào? Hàn Cương lập tức truy vấn. Một nửa là Tô Tử Chiêm, một người chính là Vương Giới Phủ. Vương Hậu ồ một tiếng, nhắm mắt, nhớ lại ký ức năm xưa mà ánh mắt không tiêu điểm nhớ lại, nhớ trước kia đại nhân từng nói, nhi tử không được đi học văn chương của Vương tướng công, nói là văn chương trong thiên hạ đều có thể học, chỉ có một mình hắn không thể học. Sao bây giờ lại có thêm nửa cái? Đó là bởi vì lúc trước Tô Tử Chiêm còn chưa nếm qua đau khổ gì. Vương Thiểu cười liếc Hàn Cương một cái, để Tô Thức chịu thiệt lớn nguyên hung hỏa thủ có thể ngồi ở chỗ này, Tô Tử Chiêm văn chương năm xưa, tuy xuất chúng, nhưng cũng chỉ là mười mấy năm, mấy chục năm một lần mà thôi. Nhưng hắn hôm nay bởi vì cố tình thông phán Hàng Châu, chuyên gia thơ tác, đã dần dần có bộ dáng trật tự. Chỉ là còn chưa hoàn toàn thoát khỏi hình dạng cũ, cho nên hắn chỉ có thể xem như nửa cái. Về phần lệ nhạc, Vương Thiểu thở dài một tiếng với Hàn Cương, văn chương tới mức độ này của hắn đã coi như đăng phong tạo cực rồi. Nhìn như bình thực cổ truyện, nhưng nghĩ kỹ lại thì một chữ cũng khó mà đổi được. Khi Vương Giới Phủ biết chế tạo truyện và Hàn Lâm, trong hai chế tài sĩ, hành văn của hắn đơn giản nhất, nhưng văn tự lại là tốt nhất. Một chữ khen chê gần với phương pháp Xuân Thu. Hạng người Vương cũng dù dùng đầy từ hay, cũng không thể sánh bằng. Bạch Thủ muốn gặp Giang Nam, muốn tìm dấu vết để tìm kiếm sự tồn tại. Sức mạnh này, không ai học được. Hàn Cương gật đầu thụ giáo, ánh mắt nhìn người nhìn việc của Vương Thiểu lại càng sâu sắc hơn một tầng nhận thức đường Tống Bát đại gia, trong nhà Tống Lục lấy danh tiếng Vương An Thạch và Tô Thức Hậu thế là lớn nhất. Mặc dù có đủ loại nhân tố, nhưng cũng có thể nói văn chương của hai người bọn họ cao hơn đồng lứa một bậc. Mà lấy hiểu biết của Hàn Cương, Tô Thức hôm nay văn danh tuy cao, nhưng vẫn chưa tới trình độ đời sau. Mấy bài danh sách thiên cổ truyền lưu, bây giờ cũng chưa ra lò. Văn chương căm hận mệnh đạn, ở trước khi hắn rời khỏi kinh thành đi Hàng Châu, Tô Nghiễn một đường được quý nhân dìu dắt, bạn bè lui tới, cũng đều là nhân vật hạng nhất thiên hạ. Nhân sinh một con đường bằng phẳng, nếu muốn có thể làm ra tác phẩm xúc động lòng người, đương nhiên là rất khó, thẳng đến khi hắn bị ép rời khỏi kinh thành, mới có cơ duyên hướng tới một tầng cẳng cao hơn leo lên. Không biết Tô Đông Pha còn chưa có danh hiệu sườn núi phía đông, ngày sau có thể cảm ơn mình hay không. Hàn Cương nghĩ, về phần trình độ của Vương An Thạch, đó là kết quả tích lũy mấy chục năm, đương nhiên không phải Tô Thức trước mắt có thể so sánh. Tích dày mà bạc phát, trong lúc lơ đãng viết ra thơ văn, cũng không quá mức theo đuổi văn tự hoa mỹ, mà là tùy theo bút mà phát cảm xúc trong lòng. Trình độ văn chương thơ phú của y đến từ lòng dạ, kiến thức và kinh lịch, ngược lại chỉ chiếm được một bộ phận rất nhỏ. Văn tự như vậy, đích xác không dễ học, cũng không tiện học. Trước không nói chuyện này, đều là chuyện sau này. Vương Thiểu ném hết những lời vừa rồi nói sang một bên, hai ngày nữa sẽ hết bảng, Ngọc Côn ngươi ngược lại dưỡng khí tới nhà, vậy mà không thấy ngươi lo lắng chút nào. Đúng như Vương Thiểu nói, hai ngày nữa sẽ hết bảng, sĩ tử có thể thoải mái đàm tiếu trước khi hết bảng, quả thật cũng hiếm thấy. Cho dù tài hoa văn học của Hàn Cương không đến nhà, nhưng công phu dưỡng khí này của hắn cũng xứng đáng với danh tiếng của hắn hiện giờ. Nói thế nào hắn mới hơn 20, người bình thường ở tuổi của hắn, tâm tư lưu động lợi hại, rất ít có sủng nhục không kinh, an như Thái Sơn trầm ổn. Thật ra cũng không cần hai ngày sau, trong đêm mai hẳn là có thể biết tin tức, hôm qua nhìn thấy Vương Nguyên Trạch, hắn chính là nói như vậy. Thi đình sẽ không loại thí sinh bị rớt, chỉ là quyết định thứ tự cao thấp. Chỉ cần có thể leo lên danh sách trúng tuyển thi lễ bộ, đó chính là tiến sĩ một bảng. Bắt rể dưới bảng, có người nào sẽ đợi thi đình xong mới treo ra thi tiến sĩ bảng tới bắt. Trực tiếp nhìn thấy kết quả thi lễ bộ nên ra tay. Hoàng cung đại tống, bốn phía đều bị lọt gió, một chút tin tức trong cung, đảo mắt cũng có thể chuyển khắp thành mưa gió. Danh sách tiến cử hợp cách đưa vào trong cung, đêm hôm đó có thể chắc ra, mà mấy vị xếp phía trước, càng là thiên tử vừa mới xem qua, quay đầu bên ngoài liền nhận được tin tức. Người sẽ canh giữ ở dưới hoàng bảng bắt con rể, đó đều là chút thương nhân không có cửa vào mà thôi. Nếu là tay mắt thông thiên, danh sách thi lễ bộ đưa đến trong cung vào đêm đó, là có thể phái người đi canh gác người được chọn lựa trong lòng, ngày hôm sau người vừa ra khỏi cửa, là có thể bắt tướng trở về. Nếu như trong khoa hiện nay, với danh vọng của Hàn Cương, không giống với những cống sinh không có bối cảnh, người chú ý tuyệt đối không ít. Trên cơ bản trước đêm ngày mai sẽ có tin tức truyền ra. Mà thân phận của Hàn Cương đủ để cho hắn hiểu rõ thành tích của cuộc thi lần này, nhiều nhất cũng chỉ muộn hơn thiên tử một hai canh giờ mà thôi. Vương Thiểu cũng gật đầu, vậy chờ ngày mai. Ngày thứ hai, trời lại bắt đầu mưa. Một tháng qua, cửa chính quốc tử giám vẫn là lần đầu tiên không phải ở thời gian thi cử mở ra. Một nội thị ở dưới một đội hộ vệ lớp trực vào ra, vội vàng rời khỏi quốc tử giám. Gần đây trên triều đình cũng không có chuyện gì lớn, hai triệu tuân cũng thanh tịnh một chút hiếm thấy. Khoa cử là đại điển 3 năm mới được một lần, tác động đến tâm của sĩ tử trong thiên hạ. Ở trước mặt chuyện này, cái gì cũng phải để qua một bên, người thông minh đều sẽ lựa chọn thời gian khác để gây sự. Triệu Tuân đang chờ, thí sinh năm nay có danh tiếng không nhiều, so ra kém năm ngoái, chớ nói chi so sánh với năm khánh lịch thứ 2 của quần anh hội tụ và năm gia hữu. Vương An Thạch, Vương Anh, Hàn Giáng đều là năm khánh lịch thứ 2 thi đậu. Lữ Huệ Khanh, Tăng Bố đều là ở năm gia hữu thứ 2 giành được xuất thân tiến sĩ. Nghĩ tới nghĩ lui, có thể khiến Triệu Tuân coi trọng cũng chỉ có một mình Hàn Cương mà thôi. Tài trí của Hàn Cương, Triệu Tuân đương nhiên tin tưởng, nếu hắn có thể ở nhà khổ đọc 3 năm, tiến sĩ một bảng không đáng lo. Chỉ là hắn 3 năm qua, vì quốc sự cẩn trọng, vào sinh ra tử, học vấn đều trì hoãn, hiện tại đến thi tiến sĩ, không biết sẽ có mấy phần tính toán. Nếu Hàn Cương có thể viết ra được một số văn chương ra dáng, biên thành mấy tập văn tập, trực tiếp ban thưởng cho một tiến sĩ xuất thân, thậm chí thi đậu tiến sĩ cũng không phải là không thể được. Giống như đệ đệ của Vương An Thạch, Vương An Quốc vậy, hiến 50 tập văn tập, Triệu Cắt trực tiếp cho y xuất thân một tiến sĩ, đáng tiếc Hàn Cương hiện tại bất luận là văn danh hay là tác phẩm đều thiếu phụ. Với tuổi của hắn đương nhiên cũng không thể có. Duy nhất có thể cho Hàn Cương lấy được chính là đang đúng tay vào hiện giờ. Nhưng khoa cử là nền tảng an ổn của triều đình, Triệu Tuân cho dù lại xem trọng Hàn Cương, cũng sẽ không động tay chân ở lễ bộ thi. Nếu không thể thông qua khảo hạch thi bộ lễ, Triệu Tuân muốn ban cho Hàn Cương danh hiệu tiến sĩ, cũng phải đợi thêm vài năm nữa. Ai, cái này phải xem số mệnh của hắn. Các môn sứ ngoài điện tiến vào bẩm báo, nói người đi trường thi đã trở về rồi. Tới rồi. Ở trong sùng chính điện, rốt cục chờ được tin tức, Triệu Tuân tinh thần chấn động, mau để cho hắn tiến vào. Chương 44, tam tái nguyệt cuối, 2. Chương 44, tam tái nguyệt cuối, hạ. Hoàng Hoài Tín rất ít khi nhìn thấy bộ dáng đội vàng của thiên tử như thế. Vừa mới trình lên danh sách trúng tuyển thi lễ bộ đã dùng si niêm phong kín mít, Triệu Tuân liền lập tức bảo Lam Nguyên Chấn đi theo phía sau mở ra. Căn bản không hỏi Hoàng Hoài Tín hắn mới vừa đi trường thi, có kiến thức gì không, trong giám khảo có phải có hạ tình muốn bẩm báo hay không. Tiếp nhận quyển trục danh sách mở ra, liền lập tức mở ra xem. Trong mười mấy người đi đầu, Triệu Tuân cũng không tìm được cái tên mà mình muốn nhìn thấy. Triệu Tuân cảm thấy thất vọng, nhìn sang bên trái. Nhìn thấy một nửa, Triệu Tuân di động tầm mắt địch lại. Nhìn chằm chằm vào hàng họ tên, quê quán, niên giáp cùng với chỗ nhập cống trên mặt giấy, nhìn một hồi lâu, liền ngẩng đầu lên. Hoàng Hoài Tín. Hắn gọi tên nội thị bên dưới. Có nô thị. Hoàng Hoài Tín vội vàng đè mặt xuống thấp hơn. Chiếc thuyền rồng trong hồ Kim Minh là người giám tu. Hoàng Hoài Tín sửng sốt, đích thật là nô tỳ phụng chỉ giám tu. Việc này làm rất tốt. Tán thưởng một câu hay, ý bảo quỷ ở phía dưới sợ không được, nhưng vẫn dập đầu tạ ơn Hoàng Hoài Tín lui ra. Triệu Tuân thu quyển trục lại, hỏi Lam Nguyên Chấn ở phía sau, nghe nói Vương An Thạch hôm qua đã tuyển Hàn Cương làm rể. Lam Nguyên Chấn cũng đề cử Hoàng Thành Thi, tin tức trong kinh đương nhiên biết rất nhiều, hôn sự của Hàn Cương cũng là vài ngày trước hắn bẩm báo với thiên tử. Nghe thiên tử biết rõ còn cố hỏi, hắn vẫn vội vàng cong lưng, hồi quang ra, chính là như thế, hôn sự là ở tháng trạm quyết định. Triệu Tuân gật đầu, đại chấm đi trung thư chúc mừng Vương tướng công đi. Có một tiến sĩ nữ tế. Lam Nguyên Chấn vừa rồi ở phía sau Triệu Trinh, đã nhìn thấy hai chữ Hàn Cương viết trên danh sách. Kinh ngạc trước sự coi trọng của thiên tử đối với Hàn Cương, không đợi yết bảng, đã phải phái người đi nói với Vương An Thạch trước. Hắn hùa theo chúc mừng Triệu Tuân, chúc mừng quan gia lại có được một lương thần. Triệu Tuân cười ha ha, rất thoải mái, vốn là đại thần trong triều. Mưa xuân giả dích. So với hai trận mưa lớn khiến ao nước trong hậu viện Vương tiểu phủ đều rơi xuống, hôm nay mưa bụi nhỏ như mùa xuân. Mưa bụi rơi xuống lá cây vừa mới sinh trưởng, đều không có một tiếng vang. Chỉ có dòng nước từ trên mái hiên trượt xuống, mới bắn lên tiếng nước liên miên không dứt ở phiến đá xanh nơi góc tường. Hai gốc cây nhỏ không biết tên của Hàn Cương, cành non vừa mới mọc ra, trong màu xanh non lẫn màu đỏ non, lòng bàn tay có một nửa lá lớn nhỏ, dưới nước mưa cọ rửa, tươi mát đáng yêu. Hàn Cương ngẩn người, nhìn ra ngoài cửa sổ đắm chìm trong mưa xuân. Bài văn viết được một nửa bày ra trước mặt, bút trên tay cũng không biết đã ngừng lại bao lâu, bút lông mềm mại trên đầu bút đều đã khô. Hàn Cương họ Cách Hòa là người, làm cho hắn không quen đối với người khác bại lộ một mặt mềm yếu của mình. Chỉ có thời điểm một thân một mình, cảm xúc giấu ở trong lòng mới có thể nổi lên. Hôm nay sẽ có thành tích. Rốt cuộc là chúng hay không chúng, đều sẽ có một tin tức chính xác sau mấy canh giờ đối với chuyện quan trọng liên quan đến kiếp sống quan trường, công phu dưỡng khí có sâu hơn nữa cũng không thể tránh khỏi sự khẩn trương trong lòng hắn. Hàn Cương cho tới bây giờ đều không phải là người không màng danh lợi, đã có lòng ở thời đại này, thì không thể bởi vì một người chỉ có tư cách mà bị vướng chân vướng tay. Trong tiếng nước một lúc lâu, ánh mắt Hàn Cương tan rã lại lần nữa ngưng tụ lại. Cười tự giễu một tiếng, có thể làm đều đã làm rồi, tâm hoảng ý loạn là chờ, tâm bình khí hòa cũng là chờ. Kết quả cũng sẽ không bởi vì tâm tình mình bây giờ mà thay đổi, căn bản không cần thiết suy nghĩ nhiều. Một lần nữa chấm mực cho bút lông, Hàn Cương nâng bút múa bút. Vương Tiểu, Vương Anh Tuyển và ba người tự mình đoán ra để thi đỉnh, Hàn Cương đã mô phỏng 5-6 bài thi, từ góc độ khác nhau đánh giá ưu điểm và khuyết điểm của thi hành tân pháp mấy năm qua. Cuối cùng dùng bài nào phải xem thiên tử ra để mục thiên hướng. Nhưng những bài viết này trên cơ bản vẫn là hi hà, Tần Phượng hai đường nói nhiều một chút, một mặt nhắc nhở công lao của thiên tử Hàn Cương hắn, mặt khác, đây cũng là phụ họa ý nguyện của thiên tử, để Triệu Tuân hiểu được tình báo hắn muốn biết. Nếu như không thể thông qua lễ bộ thí, hiện tại viết được những văn tự này tự nhiên chính là chuyện cười. Chỉ là một khi hắn bị chọn trúng, chính là kiến thức phòng ngừa chu đáo hơn người của Hàn Cương hắn. Hàn Cương vùi đầu vào bút mực, vung bút thành văn. Từ giữa năm ngoái bắt đầu khóa phòng, hơn nửa năm nay, hắn liên tục vung bút viết văn, trung bình xuống, trên cơ bản chính là tốc độ 2 ngày một chương. Thời gian dài, văn bút tiến bộ là không cần phải nói, mà tốc độ viết của hắn thì tiến bộ càng nhanh hơn một phần. Không đến nửa canh giờ, Hàn Cương đã hoàn thành một tập hơn 2000 chữ. Cho dù trong quá trình viết nhanh, văn tự trên giấy cũng không có chút méo mó biến dạng nào, vẫn tinh tế vô cùng. Bút lực gần bằng khải thư của bà tiệm trước, mấy năm qua, cũng nâng cao một bước, phong cách cá nhân nặng thêm vài phần. từ từ đọc kỹ những từ ngữ trong bài viết, bút trên tay vẽ lên bản thảo, một bản thảo sạch sẽ nhanh chóng được phủ kín bởi những vết mực. Thanh âm mặt đá bên ngoài rốt cục nhỏ lại, Hàn Cương cũng cảm thấy bài văn chương này của hắn đã thay đổi không sai biệt lắm. Trước sau nhìn hai lần, hắn một lần nữa cầm qua một trang giấy, bắt đầu viết sao chép. Từng hàng chữ xuất hiện trên giấy, sửa chữa, xóa đến chỉ còn 1500 chữ, rất nhanh sao chép xong hơn phân nửa. Sắc trời tối sầm lại, mưa cũng sắp ngừng. Ngoài cửa hành lang, một chuỗi tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần. Không có cửa, Vương Hậu liền vọt vào phòng Hàn Cương, lớn tiếng hô: "Ngọc Côn, chúc mừng." Bút của Hàn Cương dừng lại, nhưng lập tức lại tiếp tục viết. Ngu muội vội vàng, không kịp suy nghĩ, dám có nghe thời hiến, phục duy thánh tâm ra sát. Thật may mắn. Hàn Cương đứng thẳng, cẩn thận tỉ mỉ, cho dù nghe được tin vui mong đợi đã lâu này, vẫn không dao động chút nào, chép ra mấy dòng cuối cùng của bài viết. Viết xong, buông bút trong tay, thu hồi giấy trước, mới đứng dậy chắp tay cảm ơn Vương Hậu. Đa tạ thông báo. Vương Hậu thấy Hàn Cương thư hành động chậm rãi tự nhiên, đầu tiên là vì ngẩn người, tiếp theo lắc đầu cười than: "Ngọc Côn, ngươi đây là muốn làm tạ ăn sao?" Hàn Cương mỉm cười, tiểu đệ cũng không có mang gỗ, sẽ không trượt chân. Hai người liếc nhau, lập tức lại buộc phát một trận cười to. Tạ An Đông Tấn nghe nói cuộc chiến ở Diễm Thủy Tạ Huyền đại thắng, 97 vạn quân Tần toàn quân tán loạn, cũng chỉ bình bình đạm đạm nói một câu: "Tiểu bối thắng, vẫn chơi cờ của hắn như thường." Nhưng khi hắn đứng dậy đi ra ngoài, lại vấp phải gốc gỗ trên chân ở ngưỡng cửa. Nhìn như bình tĩnh, kỳ thật đã kích động không thôi. Hàn Cương tung tăng: "3 năm, mong đợi tư cách này từ 3 năm đứa mị tư phục, tràn trọc. Hạ luyện tam phục, đông luyện tam cửu, vất vả như thế, rốt cuộc cũng là một tiến sĩ. Lấy được tư cách tiến sĩ, chế độ trở ngại ở trên con đường tệ chấp của hắn đã không còn tồn tại nữa." Vương Hậu vẫn có chút tiếc hận, chỉ tiếc thứ tự không được tốt lắm, hơn trăm người. Có thể chúng đã là vận hạnh, cho dù là một tên cuối cùng cũng không có gì phải tiếc nuối. Thi đỉnh phân cao thấp, thi tỉnh định lưu. Cực đoan chút mà nói, thi tỉnh cuối cùng một gã cùng hạng nhất địa vị là ngang nhau. Muốn phân ra cao thấp, hay là ở thi đỉnh quyết định ra. Nói là nói như vậy, bất quá Hàn Cương cũng không có ý đi tranh một cái thứ tự tốt, có một tiến sĩ hắn đã hài lòng. Nói cũng đúng. Vương Hậu lại nói: "Lâu hạn gặp mưa rào, tha hương gặp cố trì, đêm động phòng hoa trúc, lúc để tên bảng vàng. Ngọc Côn, trong thứ hỉ, lần này chính là có ba hỉ." Hàn Cương đã là tiến sĩ. Vương An Thạch mang theo tin tức này về đến nhà, người vui vẻ nhất đối với chuyện này không phải Vương Củng, mà là mẫu thân của nàng ta Ngô Thị. Mùng 1 tháng 3, tiếp theo là Quỳnh Lâm huyện ban thưởng yến. Sau khi ban thưởng yến, nhị nữ nhi đã 20 tuổi rốt cục có thể gả đi. Sau khi Hàn Cương thi xong, A Di Đà Phật của Ngô Thị không biết đọc bao lâu, rất sợ Hàn Cương họ Tử của cường, tính tình đi lên lại muốn thi đỗ tiến sĩ tái hôn nữ nhi. Hiện tại rốt cục có thể yên lòng, cũng không cần cả ngày niệm Phật. Ngô Thị vui mừng khôn xiết, kéo tay Vương Củng, nói: "Hai ngày nữa sẽ đi chùa Đại Tướng Quốc hoàn nguyện, lúc trước nương vì hôn sự của nhị tỷ, không biết đã cho bao nhiêu hương khói, lần này rốt cuộc phải đi trả lại rồi." Vương Tuyển Cơ lại trầm mặc. Hàn Cương thông qua lễ bộ thử, nàng có mấy phần mừng rỡ, cũng có mấy phần ưu phiền, thậm chí có chút tâm hoảng ý loạn. Vị phu quân muốn cùng sống cả đời kia, nàng vẫn cảm thấy hắn thật sự là khó có thể cân nhắc, tâm tư mỗi họ đều là đương nhiên, người của Hàn Cương cũng không kém. Nhị ca khen hắn không dứt miệng thì không nói, đại ca tâm cao khí ngạo sau khi gặp hắn vài lần cũng gật đầu khen ngợi vài câu. Vương Ngao cũng biết người trong cùng thế hệ có thể làm đại ca công nhận đến tuột cùng khó có được bao nhiêu. Vương Ngao càng rõ ràng, luôn yêu thương cha mẹ mình, cũng sẽ không tùy tiện chọn cho nàng một vị hôn phu không ra thể thống gì. Mà Vương Ngọc ngày đó đi gặp Hàn Cương, cũng cảm thấy hắn cũng không kém hơn thúc bá huynh đệ Văn Tài Phi Dương trong tộc nàng, thậm chí khí khái anh hùng còn hơn. Nhưng nàng đi gặp Hàn Cương là vì cự hôn, lại không biết làm sao liền biến thành nghị hôn. Chỉ vì một phen nói chuyện, Hàn Cương liền thay đổi tâm ý, chẳng những đại ca, nhị ca đều kinh ngạc không hiểu, phụ thân mẫu thân cũng giống như vậy. Nhưng Vương Tuyển Cơ thật sự không biết mình thuyết phục hắn như thế nào. Mỗi lần nhớ lại cuộc đối thoại với Hàn Cương lúc trước, mặt Vương Tiễn không khỏi tái nhợt. Chẳng lẽ là thương hại mình sao? Thật sự cho rằng làm trễ nải hôn kỳ của mình, mà vì bồi thường mới cưới mình sao? Vương cũng cầm bức tranh Nguyên Ương thêu trên tay, đốt ngón tay trắng bệch. So với tác phẩm trước đây của nàng, bức tranh thêu này đã tiến bộ rất nhiều, đều là những ngày này, mẫu thân và đại tẩu thúc giục nàng luyện tập ra vào ban đêm. Nhưng Hàn Cương thật lòng thành ý nguyện ý cùng mình bạch đầu giai lão sao? Có lẽ ý tưởng này là yêu cầu xa vời một chút, nhưng Vương cũng thật sự không hy vọng trượng phu của mình là bởi vì đồng tình hoặc là tâm tư đáng thương tới cưới mình. Sắp tới hôn kỳ, Vương Tuyển Cơ vẫn tâm loạn như ma. Chương 45. Quan tế hoàng bảng hạ. Chương 45. Quan tế hoàng bảng hạ, thượng, đầu tháng 3. Vừa vặn là thời điểm xuân tới trong hoa. Phản phất như chỉ trong một đêm, người đi lại trên phố lớn ngõ nhỏ, trên đầu không ít một đóa hoặc đỏ tươi, hoặc phân trắng, hoặc hoa nở tranh diễm, hoặc nụ hoa sắp nở. Ở trên búi tóc, ở trên mũ, theo bước chân run rẩy. Người Đông Kinh thích hoa trầm, tới mùa xuân, bất luận nam nữ đều cài tóc mai hoặc mũ, cài một đóa hoa ứng thời. Bây giờ là xuân trà, qua nửa tháng nữa là thời tiết hoa mẫu đơn nở rộ trên đầu. Cũng có hoa lụa, lấy tơ vàng quấn quanh, trang sức bằng ngọc vụn, so với hoa thật thì có thêm hai phần quý khí, chỉ là hoa lụa đỏ rực như ngọn lửa cắm trên mũ một lao ra hỏa mặt đầy nếp nhăn tóc trắng xóa, không khỏi khiến Hàn Cương nhìn mà sợn tóc gáy. Đầu tiên là cảm thấy may mắn vì Tần Châu không có phong tục khoa trương như vậy, lại nghĩ đến việc mình cũng không thiếu việc phải đội lụa hoa, trên đường ngự nhai rêu rao, Hàn Cương ít nhiều cũng có cảm giác không rét mà run. Càng cảm nhận được tâm trạng của Vương An Thạch và Tư Mã Quang. Hai kẻ thù không thích châm hoa, Vương An Thạch chưa bao giờ đeo châm hoa. Mà sau khi Tư Mã Quang chúng tiến sĩ cũng không muốn châm hoa, chỉ là được người ta khuyên bảo là do thiên tử ban tặng, cho nên không tiện từ chối, miễn cưỡng đội lên. Từ trên những bông hoa tươi cắm trên đầu thu hồi tầm mắt, đồng bạn bên cạnh đang ngồi trên lưng ngựa, dãy rủa, chờ mong, bàng hoàng, đủ loại biểu tình thay phiên hiện lên trên mặt, làm cho người ta không kịp nhìn. Biểu hiện của Mộ Dung Võ lo được lo mất khiến Hàn Cương âm thầm lắc đầu. Hắn rảnh rỗi không có việc gì làm, cùng Mộ Dung Võ đến xem bảng, việc này cũng đã hẹn trước. Lại nói tiếp, Mộ Dung Vũ đã từng thi đậu Minh Kinh, trình độ tài học của y cũng không tính là cao, nếu như thi đậu là thi phú, tất nhiên không đậu được, cho nên năm đó mới chọn Minh Kinh. Lần này tiến sĩ khoa cải khoa thi kinh nghĩa xét luận, mới đến thử vận khí một chút. Nhưng khả năng trúng thưởng chỉ có 1-2 thành, hoan nên lần sau lại đến tỷ lệ chiếm tới 80-90%. Hàn Cương đã xác định thành tích của mình, cùng Mộ Dung Vũ đến nhìn kết quả, chỉ có thể coi như tận nhân sự mà thôi. Nếu là sư huynh đệ, đương nhiên phải thân cận nhiều hơn. Về phần ghen ghét gì đó, Hàn Cương lại không để ý. Hàn Cương và Mộ Dung Vũ đi về phía Quốc Tử Giám trong Nam Vân Môn, càng đến gần Quốc Tử Giám, người đi trên đường càng nhiều. Lúc đến chỗ yết bảng thi lễ bộ ngoài Quốc Tử Giám, nơi đó sớm đã tấp nập người. Hàn Cương từng nghe nói, bao năm qua thi lễ bộ yết bảng, bắt đầu từ canh ba, sĩ tử đã chạy tới đây ngồi canh. Nhân số còn không ít, đều muốn là người đầu tiên nhìn thấy tên của mình. 5000 sĩ tử nện cổ nhìn, cộng thêm càng nhiều quan viên thương nhân và phú hộ chuẩn bị đến bắt rể, con đường rộng hơn 20 bước trước cửa Quốc Tử Giám, bị người đi đường chặn đường nước chảy không thông. Lần này làm sao đi vào? Mộ Dung Vũ có chút là người, coi như là thượng nguyên đăng hội, tựa hồ cũng không có đám người chen chúc như vậy. So với ngày trước dự thi, nhân số ngăn ở trước cửa nhiều hơn gấp đôi. Quan nhân, nơi này để tiểu nhân đến. Đi theo sau lưng Hàn Cương và Mộ Dung Vũ, hai gã tráng hán cao lớn vạm vỡ đứng dậy. Đây là sau khi Vương Tiểu biết Hàn Cương muốn đi theo người khác xem bảng, cố ý hạ lệnh cho bọn họ đi theo Hàn Cương. Đều là từ trong Hy Hà quân được Vương Tiểu mời chào xuống, đều có khí lực, chen qua trong đám người, tựa như chiến xa nghiền qua thảo nguyên, phong hành thảo hiện, che ở phía trước, bất kể là sĩ tử hay là những người khác, tất cả đều bị mạnh mẽ chen lên ra. Có người bị đẩy ra sau, xoay người định giận dữ mắng mỏ, nhưng vừa nhìn thấy hai gã tráng hán mặc áo đỏ, liền lập tức ngừng miệng. Người hầu của tể chấp ra, nhất là nguyên tùy cầm một phần bổng lộc của quan gia, đều có chế phục quy định. Ở trong đám tể chấp, bị những nguyên tùy mặc áo đỏ này hộ vệ, khí phái quốc gia trọng đỉnh liền đi ra. Xuống ngựa, thuận lợi đi tới dưới hoàng bảng. Năm bảng xếp hạng màu vàng dán trên tường, rậm rạp chẳng chịt những cái tên, quê quán, chiếm phần lớn không gian mặt giấy. Đập vào mắt đầu tiên chính là lễ bộ thí danh, cũng chính là tên của tỉnh Nguyên Thiệu Cương. Hàn Cương không có ấn tượng sâu sắc với cái tên này, nhưng mà năm ngoái tháng chạp gặp mặt Dư Trung xếp thứ 3. Về phần Hàn Cương, đã sớm biết kết quả, xếp hạng thứ 157, trong số 408 người thi lấy ở lễ bộ, xếp hạng ở vị trí trung tiền bộ. Sau khi liếc qua tên mình trên bảng danh sách, tâm thần chỉ khẽ động, liền giúp đỡ Mộ Dung Vũ tìm tên của hắn. Về phần Mộ Dung Vũ, hắn đã sớm bắt đầu lại từ đầu, tìm kiếm tên của mình trong 408 người. Chỉ là hắn càng nhìn sắc mặt càng trắng, từng cái tên đi qua, đều là không thấy hai chữ Mộ Dung. Trong lúc tâm hoảng ý loạn, đột nhiên ống tay áo bị kéo căng, Hàn Cương kéo hắn một cái, "Chúng rồi, ta biết Ngọc Côn người chúng rồi." Mộ Dung Vũ không vui nói một câu, không để ý đến Hàn Cương. Tin tức trong đó, Mộ Dung Vũ tìm đến Hàn Cương thì đã nghe nói, vừa rồi cũng nhìn thấy tên của Hàn Cương, nhưng bây giờ là muốn tìm tên của mình. "Ta nói Tư Văn huynh chú rồi." Hàn Cương cất giọng nói. "Ngọc Côn, đừng trêu đùa ngu mình, căn bản là không thấy à?" Ánh mắt Mộ Dung Vũ dán trên bảng danh sách, nhưng vẫn không tìm được tên của mình. Hàn Cương bất đắc dĩ chỉ về phía trước, đề điểm, từ phía sau bắt đầu xem. Cuối cùng một tờ bảng danh sách, đếm ngược đệ nhất họ Tôn, bất quá không gọi Tôn Sơn, mà là Tôn Trung. Về phần đếm ngược thứ hai, chính là Mộ Dung Vũ. Ba chữ đơn giản nhưng lại khiến Mộ Dung Vũ nhìn qua một lần, sau hai lần rủi rủi con mắt, lại nhìn lần thứ ba. Không sai, chính là ba chữ, Mộ Dung Võ. A. Hắn hét lớn một tiếng, thật sự trúng chiêu rồi. Một tiếng quát này lập tức kinh động đến những người không có phận sự trong vòng mười trượng xung quanh. Giống như một khối thịt tươi được ném vào đàn sói, mấy chục người đồng loạt tiến lên. Hàn Cương thấy tình thế không ổn, vội vàng tối lui mấy bước, mặc cho Mộ Dung Vũ bị bao phủ trong biển người. Mộ Dung Vũ chỉ mới hơn 30, có thân hình cao lớn của người phương Bắc, hơn nữa làm quan nhiều năm, thoạt nhìn khí độ cũng không kém. Tiến sĩ như vậy trong 400 người cũng không thấy nhiều. Mấy chục ánh mắt đói khát nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ, giống như quả phụ thân đã lâu nhìn hán tử cường tráng thân thể trần truồng. Một nô buộc giành hô lên trước, nhị tiểu nương tử nhà tiểu nhân gia chủ nhân, tuổi vừa mới 28, xinh đẹp như hoa, ôn nhu hiền thục, tài đức vẹn toàn, đang muốn chiêu mộ lang quân động lòng người. Không biết ý quan nhân như thế nào. Lời này vừa nói ra, xung quanh đồng thời ném ánh mắt khinh bỉ, lúc này nói những lời vô nghĩa làm chi. Một phú thương mập mạp đưa tay xuề ra, năm ngón tay thô ngắn phơi ở trước mặt Mộ Dung Vũ, nữ nhi nhà ta có của hồi môn 5000 quan. Ánh mắt khinh bỉ cũng chuyển sang nhìn tên phú thương kia. Bắt con rể, tiến sĩ là điều kiện tiên quyết. Sau đó phải xem tuổi tác và tướng mạo. Hai thứ đều không được, của hồi môn là giá thấp nhất ngàn quan. Lại tăng lên nữa, 5000 quan là bình quân số, cung cấp cho tiến sĩ bình thường. Về phần Mộ Dung Vũ là quan nhân trẻ tuổi tài cao như vậy, 5000 quan là có thể lấy được sao? Nữ nhi nhà ta có 8000 quan tiền của hồi môn. Một hương thân gầy gò hô lên bảng giá. Một thương nhân khác lưng đeo kim ngọc, lưng đeo mai rùa hoa văn thục đều mặc trên người, cũng trà trộn vào, 8000 quan, ở huyện Đông Minh còn có 50 mẫu ruộng sòn phân tới ruộng. Một vạn quan, ở Trần Lưu có một thôn trang, 15 quyển đất. Thiên thân sĩ hô giá cao nhất thoạt nhìn càng thêm khí phái. Mặc nhìn như bình thường, nhưng đai đen bên hông thật ra là da heo bà, áo bào xanh trên người càng là cống lụa. Chỉ cần hơi có kiến thức, liền biết đây là một hộ người có quan hệ với hoàng thân. Trong quá trình kêu giá, Mộ Dung Vũ bị lôi kéo kéo, mũ trên đầu cũng rơi xuống. Thấy tình thế không ổn, vội vàng cuống họng liên thanh kêu lên, "Nhà có cám bã, nhà có cám bã." Lời này vừa ra khỏi miệng, đám người trong chốc lát liền yên tĩnh lại. Tiếp theo chính là bài thi đại tán, đám người mới vừa rồi còn tranh đến khí thế ngất trời, lúc này đều tự lắc đầu tản ra. Vừa rồi hô lên một vạn quan thân sĩ vừa vặn đi qua bên người Hàn Cương, vừa rồi cũng là nhìn thấy hắn đứng chung một chỗ với Mộ Dung Vũ, không khỏi hỏi thêm một câu, không biết quan nhân có thể thi đậu tiến sĩ hay không. Hàn Cương hỏi ngược lại, ngươi thấy ta giống bộ dáng chúng tiến sĩ sao? Sĩ thân đánh giá Hàn Cương từ đầu đến chân một phen, tướng mạo và tuổi tác đều không kém, chỉ là vẻ mặt ninh bình tĩnh, đích sắc không giống bộ dáng nên có của sau khi thi đỗ tiến sĩ. Hắn lắc đầu, liền bỏ Hàn Cương mà đi. Ngọc Côn, tội gì phải trêu ngươi? Mộ Dung Vũ bực bội với hành vi vừa rồi của Hàn Cương, hắn chỉ muốn cho Hàn Cương nếm thử cảm giác suýt chút nữa bị người ta đè chết. Tiểu đệ nói dối sao? Hàn Cương hỏi ngược lại, ai bảo hắn không nhìn người? Hừ, chúng rồi. Chúng rồi. Một tiếng thét chói tai cắt ngang cuộc đối thoại giữa Hàn Cương và Mộ Dung Vũ. Một lao cống sinh dâu bạc, khoảng chừng 50 tuổi vỗ tay, kêu to hai tiếng, sau đó ngã lăn ra đất. Cảnh tượng này, người Đông Kinh đã không còn cảm thấy kinh ngạc. Chịu đựng vài chục năm, rốt cục cũng có một tiến sĩ, cống sinh điên cuồng cũng có. Giao một tiếng, một đám người thoáng cái xông lên. Giao nước, quặt, quặt, còn có một tráng hán cao lớn thu kệ, nghe xong chủ nhân trước người phân phó, hướng lòng bàn tay nổ hai ngụm nước bọt, trà sát một cái, liền hướng về phía người lao cống sinh liều mạng bóp một cái đánh xong thuốc, lao cống sinh lập tức từ từ tỉnh lại. Chủ nhân của gã tráng hán đi lên trước, là một thương nhân hơn 40 tuổi. Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh lao cống sinh, quan nhân, có chúng không? 304 vị phạm dung chính là học sinh. Xếp hạng, lao cống sinh là đến chết vẫn không quên, coi như là mới từ trong hôn mê tỉnh lại, vẫn như cũng một ngụm báo ra. Có hôn phối hay không? Thương nhân kia lại lập tức truy vấn một câu. Lời này vừa nói ra, xung quanh lập tức ầm ĩ lên. Có vài người muốn tiến lên, nhưng lại bị mấy người cường tráng đi theo thương nhân gắt gao ngăn cản. Không có. Phạm Dung lắc đầu than thở, nước mắt tuôn đầy mặt, cầu học 40 năm, không có thành tựu gì. Phụ mẫu không thu, côn đệ bỏ rơi ta, nào còn có người nguyện cùng ta kết thân. Không có thì tốt. Thương nhân càng không nói nhiều, với tay một cái, mấy tráng hán lập tức quay đầu lại, túng ngang kéo dọc đem Phạm Dung vào trong xe ngựa, đảo mắt liền chạy ra khỏi đám người. Qua lại như gió, thủ đoạn bắt cóc này hiển nhiên là người trong nghề. Không hổ là người bắt rể dưới bảng. Thấy xe ngựa chở Phạm Dung đi xa, Hàn Cương tấm tắc khen ngợi. Chương 46. Dưới hoàng bảng quan tế. Chương 46. Dưới hoàng bảng quan tế, hạ, đây chính là tiến sĩ. Có thể dẫn tới tư cách điên cuồng của người trong thiên hạ. Trong thiên hạ quan văn, chỉ có 1/10 là tiến sĩ. Một xuất thân tiến sĩ, chính là cơ sở để ngày sau quan lớn hiển quan. Vì gia tộc suy nghĩ, nhà giàu có một chút, đều sẽ nghĩ tới một tiến sĩ con rể đến chống đỡ mặt tiền. Mà có con rể tiến sĩ, ngày sau con cháu trong nhà bị mang khế, thuế phú lao dịch trong bộ tộc đều có thể giảm giá. Hơn nữa hơn trăm năm qua, trên dưới đại tống đều một mực tuyên truyền, tất cả đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao. Thành niên tẩy não, nhất bảng tiến sĩ nhận được tôn kính, càng vượt xa năng lực chân thật của bọn họ. Bất kể là lợi ích thực tế hay là công lao tuyên truyền, đều khiến tiến sĩ trở thành xương cốt không ngừng tranh đoạt trong miệng quan lại phú hộ. Mà câu thơ đến từ chân tông hoàng đế tự tay viết, trong sách đều có hoàng kim ốc, trong sách tự có nhan như ngọc, liền trở thành hiện thực chân thật không giả. Nhìn hơn 50 lão đầu tử, lại cũng bị đoạt hôn, Mộ Dung Vũ không khỏi ngâm nga, nhà giàu không cần mua ruộng tốt, trong sách tự có ngàn đồng vàng, an cư không cần lên cao đường, trong sách tự có hoàng kim phòng, ra cửa chớ hận không người tùy, trong sách xe ngựa nhiều vô số kể, cưới vợ chớ hận không có mới mai, trong sách tự có nhan như ngọc, nam nhi như toại nguyện sinh trí, lục kinh cần hướng trước cửa sổ đọc sách. Hàn Cương cười một tiếng, cười tình đời này đều là vì công lích cho phép. Năm đó Đường Thái Tông hoàn thiện chế độ khoa cử, từng có câu, thiên hạ anh hùng, nhập nô cầu trung hát, nơi này tiểu diễm, chính là làm cạm bẫy giải. Bất quá khi đó, nhân số tiến sĩ thưa thớt, ở quan trường còn muốn tranh chấp với môn phiệt thế tộc. Mà đến đời Tống, chế độ khoa cử là đăng phong tạo cực, thiên tử bốn phía để sướng văn sự, thiên hạ tài sĩ có tấn thân chỉ giai, đều đi khổ đọc lục kinh, đương nhiên không có tâm tư đi nghị chuyện tạo phản. Lại ví dụ như sau khi thi tỉnh trúng tuyển, thi đình không trục xuất thí sinh, khiến cho ân về trên mà đoán không về, cho dù không đỗ tiến sĩ, còn có đặc tấu danh, miễn giải, chờ một loạt thủ pháp tướng sĩ chiêu nhập vào thể chế, sau thai dị, lại tinh tráng trong dân tị nạn làm binh. Ở trên thủ đoạn duy trì thống trị trong nước, Đại Tống đã vượt qua tất cả triều đại trước đây. Mà cái giá phải trả chính là Triệu Tuân, Vương An Thạch đang vắt óc suy nghĩ, liều lĩnh thi hành tân pháp. Hàn Cương không nghĩ nhiều nữa. Thế phong sùng văn đối với quốc gia mà nói là có lợi có hại, hiện giờ thai hại càng ngày càng rõ ràng. Nhưng cho tới nay, võ phu vẫn luôn kiêng kỵ văn nhân, giúp đỡ hắn rất nhiều, bản thân có thể bình yên vô sự chống đỡ qua khốn cảnh sớm nhất, chính là dựa vào thân phận sĩ tử này. Cầm bắt lên ăn cơm, vung đũa chửi má nó, Hàn Cương sẽ không làm. Chúc mừng Tư Văn huynh học cao trung, không bằng tìm một chỗ đi ăn mừng một phen. Rốt cuộc thông qua thi lễ bộ, danh hiệu tiến sĩ đã rơi xuống tay 9/9, Mộ Dung Vũ tâm tình thật tốt, thoải mái cười to, đương nhiên muốn đi Trạng Nguyên lâu. Cũng tốt, vậy đi Trạng Nguyên lâu. Hàn Cương gật đầu đồng ý, cũng coi như là lấy lòng. Con đường từ Quốc Tử Giám đi Trạng Nguyên lâu có không ít, mà một con đường gần nhất là không theo đường cũ trở về, mà là tiếp tục hướng đông, vòng qua đại tướng Quốc Tự, lại có một đoạn chính là Trạng Nguyên lâu. Gần trưa, đám người trước bảng vẫn chen chúc không chịu nổi. Dưới bảng danh sách, thỉnh thoảng đều có thể nghe được một tiếng kêu to, ta chúng, sau đó cống sinh trong danh sách kia, tựa như thì thối, bị một đám rồi vây quanh. Giống như vừa rồi Mộ Dung Vũ gặp phải đẩy đám người hỗn loạn ra, Hàn Cương, Mộ Dung Vũ xoay người lên ngựa. Đi về phía tây không đến trăm bước đã đến giao lộ. Phía trước chính là đại tướng Quốc Tự, đang lúc qua đường, liền thấy một chiếc xe ngựa chạy ngang qua, chung quanh xe ngựa có mười mấy gia đình cưỡi ngựa hộ vệ, đều mặc bào phục màu đỏ giống như vương triều mượn, rất uy phong. Không biết là tể chấp nhà nào. Mộ Dung Vũ hỏi Hàn Cương. Hàn Cương lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng lắm là nhà nào. Bất quá, hắn biết nên làm như thế nào. Lên tiếng chào hỏi, cùng Mộ Dung Vũ ghìm cương ngựa, chờ cỗ xe ngựa này đi qua. Nhà tể tướng, nữ quyến của nhà cầm quyền đều có phong hào trong người, chính là ngoại mệnh phụ. Không phải quận phu nhân thì chính là quốc phu nhân. Nhân số thưa thớt, luận về phẩm cấp còn trên Hàn Cương, tự nhiên phải giữ lễ số, nhường một chút. Mà huyện quân, quận quân thấp hơn một bậc thì rất thường gặp. Quận quân, tạp học sĩ, quan viên đoàn luyện sứ trở lên, thê tử của bọn họ, mẫu có thể phủ kín. Huyện quân ở trong thành Đông Kinh càng nát đường, tương đương với mẫu thân của quan viên văn võ cấp một trong lục phẩm làng trung, thê thất có thể phủ kín. Ví dụ như Hàn Cương, hắn đã là tiến sĩ quốc tử giám tổng thất phẩm, sau khi chúng tiến sĩ, chuyển sang cùng cấp làm tiến sĩ thái thường chỉ có quan viên xuất thân mới có thể đảm nhiệm. Sau đó lại thăng lên tam giai, qua quan khẩu chính thất phẩm này, đã đủ tư cách dâng thư xin phong cho thế tử. Về phần lao nương Hàn A Lý nhà hắn, thì là vì công lao của Hàn Cương đặc biệt ân chỉ truyền thụ, sớm đã là huyện thái quân rồi. Ai u, đây không phải cô ra sao? Đi ngang qua giao lộ, trong đội ngũ xe ngựa bỗng nhiên có người kêu một tiếng, xe ngựa đồng loạt dừng bước, dựa vào ven đường. Từ trong xe chui ra một tiểu nha hoàn, vẫy tay với Hàn Cương bên này được rồi. Lần này Hàn Cương và Mộ Dung Vũ đều biết là người nhà ai, cũng biết là ai ngồi bên trong, có thể có mười mấy nguyên tùy hầu hạ, vị hôn thê của Hàn Cương đương nhiên không đủ tư cách, chỉ có thể là thái thủy, nhạc mẫu, trưởng mẫu của Hàn Cương Ngô Thị Thụ Phong Ngô Quốc phu nhân. Hàn Cương nhảy xuống ngựa, đi đến gần xe ngựa, chắp tay hành lễ với bên trong, tiểu tế bái kiến nhạc mẫu. Tuy rằng còn chưa chính thức thành thân, nhưng trình tự nên đi đều đã đi qua, chỉ kém một hạng cuối cùng. Đối phương, cô gia, đều gọi, Hàn Cương xưng hô một tiếng nhạc mẫu cũng là chuyện đương nhiên. Hiện tế đang xem bảng trở về sao? Giọng nói của Ngô Thị từ trong xe truyền ra. Đúng vậy. Hàn Cương như người, ý bảo Mộ Dung Vũ đi lên, vị Mộ Dung Tư Văn huynh này là bạn học cùng trường dưới trướng Tử Hậu tiên sinh, nguyên là chủ bộ Thiên Hưng huyện phủ Phượng Tường, hôm nay cùng tiểu tế tham gia thi tỏa thính và thi lễ bộ, hôm nay hẹn cùng đi xem bảng. Cũng là học cấp 3. Chúc mừng Mộ Dung chủ bộ trúng tuyển. Không dám, may mắn mà thôi. Mộ Dung Vũ liền bước lên, cung kính hành lễ với người trong xe, trong lòng cũng mừng thầm, đi theo bên người Hàn Cương, quả nhiên có rất nhiều chỗ tốt. Tại hạ Mộ Dung Vũ, bái kiến Ngô Quốc phu nhân. Hiện thế và vị Mộ Dung chủ bộ này, muốn đi tiểu lâu ăn mừng. Một tay Ngô thị xử lý chuyện nội ngoại vương gia, nhìn sự việc đương nhiên cũng chuẩn, đoán không sai chút nào. Hàn Cương gật đầu nói, đúng là muốn đi Trạng Nguyên lâu ăn mừng một phen. Trạng Nguyên lâu? Ý này đích thật là tốt. Đi Trạng Nguyên lâu phải qua đại tướng quốc tự, lão thân hôm nay vừa vặn cũng phải đi đại tướng quốc tự dâng hương hoàn nguyện, hiện đến nếu không chê lão bà nói rông dài, không bằng bồi lão thân đi một đoạn. Từ trước đến nay, mẹ vợ là phiền phức nhất, Hàn Cương đương nhiên không muốn đi cùng. Chỉ là mệnh lệnh của mẹ vợ, hắn cũng không tiện từ chối, cũng không thể nói mình ngại phiền phức. Hơn nữa Hàn Cương từ trong màn xe bị gió cuốn lên một góc, loáng thoáng nhìn thấy bên trong xe, ngoại trừ Ngô thị và Nha Hoàn vừa nhảy ra khỏi thùng xe ra, còn có một người đang ngồi yên lặng. Trường bối có mệnh, há có thể trái ngược, tiểu tế tất nhiên là đi theo một đoạn đường. Nói xong, hắn liền quay người lên ngựa, đi theo bên cạnh xe ngựa. Mộ Dung Vũ biết điều, thoáng lùi lại nửa bước. Năm đó Hàn Cương hai lần lên kinh thành, Ngô thị đều không có gặp mặt y liễu mà tháng chạp năm ngoái, khi Hàn Cương đính hôn với con gái, người tới cửa là Vương Tiểu, bản thân Hàn Cương không có khả năng trình diện. Nhưng Hàn Cương nghe được từ miệng trượng phu và con trai đã khiến nàng gật đầu. Hiện tại rất nhanh lại là tiến sĩ, đương nhiên không có gì không hài lòng. Chỉ là có thể tận mắt nhìn bộ dáng nhân vật, nói thêm mấy câu nữa thì sẽ càng thêm an tâm. Tình cờ gặp được ven đường này, chính là khiến Ngô thị yên lòng. Trên tướng mạo đủ để xứng đôi với nữ nhi nhà mình, nói chuyện, làm việc nhìn cũng thuận mắt. Vốn bởi vì Hàn Cương đã từng thoái thác hôn sự, Ngô thị còn lo lắng hắn có chút bởi vì xuất thân bần hàn môn đệ, bởi vì tiêu ngạo mà đến, hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như mình tưởng tượng. Về phần Hàn Cương chưa kết hôn đã có con gái vừa gả qua đã muốn làm mẹ cho người ta, đó là chuyện thường xảy ra hôm nay, Ngô thị mặc dù có chút oán giận, nhưng ngẫm lại bầu không khí thế gian, cũng không có cái gì tốt để ở trong lòng. Tục ngữ nói mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng vui mừng. Ngô thị nhìn Hàn Cương thuận mắt, một đường nói vài câu, lại càng phát giác Hàn Cương đích sắc mạnh hơn con rể Ngô An Chỉ rất nhiều. Không nói đến tiền đồ ngày sau, chỉ nói chuyện, không kiêu ngạo không xiểm định nhưng lại có thể bảo trì một phần kính cẩn và khiêm tốn của Hàn Cương, cũng khiến người ta ưa thích hơn Ngô An Chỉ. Về phần ngày sau có thể bởi vì tranh đấu chính trị, cũng xa cách với nhà mình hay không, vậy phải xem vật khí. Nhưng ở Ngô thị nghĩ, Hàn Cương không có bối cảnh, cũng không phải là con rể có khu mật sứ phụ thân, không dựa vào nhạc phụ làm tể tướng, còn có thể dựa vào ai? Vương Tiểu. Đó chính là người ngoài. Đi một mạch đến cổng chào chính của chùa Đại Tướng Quốc. Hàn Cương cũng không tiếp tục đưa Ngô thị đi vào mà trực tiếp cáo tử. Xe không vào được trong chùa Đại Tướng Quốc, người trong xe đương nhiên phải xuống xe, mà trước khi cưới, Hàn Cương không tiện gặp mặt Vương Diệp. Ngô thị biết chuyện con gái ở trong xe, bị Hàn Cương biết được. Nếu như là bị người khác chê, Ngô thị chắc là mắng một câu tặc nhãn sắc nhọn, rình coi trong xe. Nhưng Hàn Cương nhìn đúng mắt làm như thế, Ngô thị liền khen nữ nhi, Hàn Cương biết lễ thủ tiết, làm việc lại chính trực, không á du đính hót, thật sự khó được. Nhị tỷ, vị hôn phu như vậy, có đốt đèn lồng cũng khó tìm. Nương. Dưới mũ, Vương Thao xấu hổ đỏ mặt. Bị mẫu thân ép buộc đi ra dâng hương cầu nguyện, vậy mà rất trùng hợp đụng phải vị hôn phu của nhà mình. Trùng hợp như vậy, kỳ thật mỗi cô gái đều sẽ thích. Vị hôn phu được phụ mẫu khen ngợi, càng làm cho người ta cao hứng. Chỉ là Vương Tuyển Cơ lại hy vọng Hàn Cương có thể từ biệt nhiều hơn một chút do dự và lưu luyến, nếu đã biết mình đang ở trong xe, vì sao có thể rời đi nhẹ nhàng như vậy. Cách lớp sa mỏng buông xuống trên mũ, nhìn bóng lưng cưỡi ngựa đi xa, trong lòng Vương Tiễn không khỏi thêm vài phần oán hận. Vì sao không thể quay đầu nhìn một cái nữa? Chương 47. Chư sĩ Ai Giai, 1. Chương 47. Chư sĩ Ai Giai, thượng. Mùng 6 tháng 3 năm Hy Ninh thứ 6, chính là ngày cử nhân lễ bộ tham gia thi đình ở phía đông nam cung thành, tập anh điện đã sớm được quét dọn sạch sẽ. 408 cái bàn được sắp xếp chỉnh tề ở hai đầu đại điện, chỉ để lại trung ương điện trống không, để cho các thí sinh sau khi đi vào khấu bái thiên tử ở góc trái trên mỗi một cái bàn, giống với lễ bộ thì đều dán tờ giấy có tính danh quê quán, để ngừa thí sinh trộn lẫn, mất thể diện triều đình. Dựa theo lệ cũ bao nhiêu năm, chỗ ngồi của các cống sinh thi đình sắp xếp thứ tự đều dựa theo thứ tự thi lễ của bọn họ. Cách thiên tử càng gần, thứ tự này càng cao, cách càng xa, tự nhiên thứ tự lại càng thấp. Lý Tuấn cử cầm danh sách, đối chiếu tính danh quê quán trên bàn. Từ đầu đông tới bệ hạ thi lễ tên Thiệu Cương, vẫn kiểm tra đến mộ Dung Vũ và Tôn Trung ở hai góc đông nam, tây nam. Tuy hôm qua đã có tiểu hoàng môn đối chiếu hai lần, Lý Tuấn cử cũng đã chiếu qua một lần, nhưng Lý Tuấn cử luôn biết trong cung đình chuyện gì cũng có thể phát sinh. Nếu như vừa sinh ra hoàng tử khỏe mạnh, ngày thứ hai là có thể chết bất đắc kỳ tử. Từ khi hoàng đế Nhân Tông bắt đầu, trong cung bao nhiêu năm rồi chỉ thấy công chúa sinh ra hoàng tử nhưng một người cũng không nuôi sống nổi. Như vậy hôm qua bố trí tốt hết thảy, hôm nay hoàn toàn thay đổi, cũng không có gì kỳ quái. Không một lần nữa tận mắt nhìn thấy một bên, hắn làm sao có thể yên tâm được? Mất gần nửa canh giờ, hắn cầm đèn lồng soi sáng từng cái bàn một. Lý Tuấn cử đứng trước cửa đại điện, thở phào nhẹ nhõm, gật đầu. Tất cả đã sẵn sàng, tất cả đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ thiên tử và các thí sinh tới. Lúc này mới chỉ là đầu giờ mẹo. Sắc trời vẫn còn tối đen, còn có thể nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn ngôi sao trên bầu trời. Nhưng chính vào lúc này, Hàng Cương và tất cả sĩ tử đều đã tới cửa Tả Dịch ngoài hoàng thành. Hôm nay là một quan khẩu cuối cùng, chỉ có thuận lợi thông qua mới có thể có được tư cách tiến sĩ. Nhưng bầu không khí trước cửa Tả Dịch so với ngày đó quốc tử giám thoải mái hơn rất nhiều. Mỗi người đều biết, hôm nay chỉ cần không phạm chuyện ngu xuẩn, tiến sĩ đã nắm chắc. Các cống sinh nhỏ giọng đàm tiếu, chờ cửa cung mở ra. Nhưng cũng có người ngưng thần tĩnh khí, không nhiều lời với người khác. Những người này hơn phân nửa là tranh giành trạng nguyên. Mộ Dung Vũ thấp giọng nói với Hàn Cương. Hàn Cương gật đầu. Trong số những người thi chức lễ bộ cao cao tại thượng, Thiệu Cương đều ở trong những người vẻ mặt nghiêm túc như sĩ tử. Bất quá Hàn Cương quen biết một cống sinh khác chuẩn bị tranh đoạt trạng nguyên, nhưng không có học Thiệu Cương cùng dư trùng, mà là chen tới, "Ngọc Quân huynh, nguyên lai ngươi đã đến." Trên mặt Hàn Cương hiện lên nụ cười theo kiểu xã giao, không ngờ Chí Viễn huynh cũng đến rồi. Hàn Cương biết Diệp Đạo. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn là ở trước cửa quốc tử giám, chính là một trong những người cất tiếng cười to kia, thoạt nhìn mỗi người đều tự tin phi phàm. Nhưng lúc ấy bên người Diệp Đạo tụ tập chừng 15-16 người, hôm nay lại chỉ có một mình Diệp Đạo đến. Lần thứ hai gặp Diệp Đạo là hai ngày trước, hắn nhận lời mời đến Vương Tuyển Cơ, ở trên Trạng Nguyên lâu, Vương Tuyển Cơ tự mình giới thiệu với Hàn Cương, không vì cái gì khác, chỉ là vì để cho thân thích gặp mặt lẫn nhau, đây mới là điều khiến người ta kinh ngạc nhất. Hàn Cương và Diệp Đào bây giờ xem như là quan hệ thông gia, cho dù ở giữa Hàn Cương và con gái Vương An Thạch kết thân, mà Diệp Đào lại là anh em ruột của cha vợ Hàn Cương, cũng chính là con rể Vương An Quốc vừa mới tuyển tới hai ngày trước. Bài văn của Diệp Đào viết rất hay, nhưng Hàn Cương cũng không thích hắn. Không phải vì cái gì khác, mà là do cách nói chuyện của Diệp Đào, vẫn luôn mang theo hương vị trị thượng, kiêu ngạo vì tài văn chương của mình. Ngạo Vương Hầu, Mạn Công Khanh, đây là việc chân chính do sĩ nhân gây nên. Nhưng ngạo mạn đến trên đầu mình, khí lượng của Hàn Cương mặc dù không kém, không đến mức vì vậy mà tức giận, nhưng muốn để hắn dán lên mặt nên hợp, lại cũng là mơ tưởng. Chỉ là ở mặt ngoài, xã giao của hắn vẫn là về đến nhà. Vương Tiễn cũng không phải người ngu ngốc, ngày trước sau yến hội, liền hỏi cách nhìn của Hàn Cương đối với Diệp Đạo. Hàn Cương lắc đầu, trả lời một câu, không có gì khác, chỉ là hôm nay có câu hỏi của con trai. Tử Chí là đệ tử của Khổng Tử, phiền tu trong 72 hiền nhân. Trong lúc luận ngữ, hắn từng hỏi Khổng Tử, biết như thế nào, mà Khổng Tử trả lời là kính quỷ thần mà xa. Thân thích nhà mình, đánh mặt không tốt, ta dứt khoát cách xa ngươi một chút là được. Vương Ngao đầu tiên là bật cười, sau đó lắc đầu thở dài, thật ra Diệp Chí Viễn cũng không phải cố ý như thế, chỉ là họ cách cho phép mà thôi. Đã như vậy, lần sau sẽ không dẫn hắn tới gặp Ngọc Côn. Hàn Cương không muốn giao tiếp với Diệp Đào, lúc đến nhìn thấy hắn ở phía trước, lại không đi lên chào hỏi. Nhưng Diệp Đào tinh mắt, không biết làm sao thấy được Hàn Cương, liền chen qua, chào hỏi, liền nói, tiểu đệ ở phía trước cách rất xa, hiện tại mới trông thấy Ngọc Côn huynh, mong chớ trách. Trên mặt Hàn Cương hiện lên nụ cười chân thành tha thiết, không dám. Mắt Hàn Cương cũng vụ về, không nhìn thấy Chí Viễn huynh. Hai người ha ha nói chuyện với nhau không sao, sau đó trao đổi lời hàn huyên kiểu như thời tiết. Hàn Cương đè nén sự không kiên nhẫn trong lòng, bình tĩnh ứng phó với Diệp Đào. Lúc này, vài tiếng chuông vang từ trong cung truyền ra, cửa cung rốt cục mở ra. Sứ giả các môn trực đi ra. Không cần hắn nói nhiều, các thí sinh theo thứ tự trước sau, lập tức xếp hàng. Lễ quan thái thường lễ viện ngày trước đã hướng 408 vị cống sinh này dạy bảo lễ tiết khi tiến cung diện thánh sửa đổi, không có ai có gan sai nửa điểm. Diệp Đào vội vàng chen trở lại, thứ tự thi của hắn ở lễ bộ rất cao, so với 157 tên Hàn Cương còn mạnh hơn nhiều. Hàn Cương lãnh đạm nhìn bóng lưng của hắn một cái, đứng tại vị trí của mình, không hề suy nghĩ đến con rồi đáng ghét này nữa. Mà Mộ Dung Vũ lúc này đã sớm trở lại phía sau cùng. Từ Tả Dịch môn vào cung, các thí sinh được các môn sứ dẫn thẳng tới tập anh điện. Xung quanh có binh sĩ hộ vệ của bốn quân giám thị, bên cạnh còn có giám sát ngự sử nhìn chằm chằm, không người nào dám làm ra hành vi thất lễ, cũng không dám ngẩng đầu nhìn xung quanh. Mỗi người đều nhìn đường dưới chân mình, nhìn chằm chằm gót chân người phía trước, bước nhanh về phía trước. Một đường lên điện, cung đình thiểu nhạc từ trong tụ anh điện vang vọng. Thiên tử còn chưa tới, nhưng khảo quan khoa hôm nay đã đều chờ ở trong điện. Hàn Cương là quan triều duy nhất trong 408 người, nhưng vẫn là lần đầu tiên đi vào trong cung điện. Tuy rằng túi thấp mắt, giả bộ một bộ lễ nghi cẩn thủ, nhưng cũng không quên dùng khỏe mắt đánh giá bố trí xung quanh. Bình thường mà thôi, đồ vật bày biện trong điện, màn vải trang trí, sơn cột nhà và hoa văn đều đã cũ kỹ, căn bản không thể so sánh với đại tướng quốc tự, khai bảo tự và các chủ điện rừng rậm lớn có vô số thiện nam tín nữ hiến tặng. Cũng chỉ có quy mô, miễn cưỡng làm cho người ta sẽ không khinh thường thể diện của hoàng gia. Cho dù tập anh điện chỉ là chư điện, quy mô xếp ở phía sau điện các, nhưng độ rộng hơn 20 trượng, tiến sâu hơn 10 trượng, vẫn làm cho mỗi một cống sinh rung động không thôi. Cũng chính là Hàn Cương nhãn giới cao, thấy nhiều, không để ở trong lòng. Hai hàng cột có kích thước bằng mấy người ôm, ở trong đại điện, cách ra hai bên đông tây. Trong hai gian, bày đầy bàn. Bàn đều cũ, không khác quốc tử giám lắm. Hơn nữa bàn cũng không cao, chỉ có hơn một thước, không đến hai thước. Chuẩn bị cho các thí sinh là bộ đoàn, mà không phải mã chắt hoặc là hiệu bảo. Muốn bị xuống à? Hàn Cương đầu tiên là thầm mắng một câu, lại cảm thấy may mắn vì mình đã quen rồi, nếu không sẽ bị xấu mặt mất ở giám sát của các giám khảo. 408 tên cống sinh ở trung ương tập anh điện sắp xếp phương trận, dẫn đầu ba người là ba người xếp hạng đầu thi lễ bộ. Mấy tiếng roi vang lên, tiếng nhạc ngừng lại. Dưới mệnh lệnh của lễ quan, tất cả giám khảo và thí sinh đều quỳ xuống lạy, lặng lặng chờ thiên tử đến. Trong đại điện yên tĩnh, Hàn Cương túi đầu nghiên cứu gạch đá lót nền trên mặt đất đại điện. Mặc dù là nung ra gạch đá, nhưng hiện ra ánh kim loại u ám, cũng khó trách ngoại giới đồn đãi trong cung sử dụng gạch vàng lót đất. Nếu như là đời Hán, trên điện đều trải sàn nhà, vào điện phải mang dép lê. Nhưng sau khi đến Nam Bắc triều, lễ tiết của Chu thời cũng đã bắt đầu thay đổi. Đến bây giờ, đã có thể mang giày đi trên đại điện. Tiếng bước chân liên tục rốt cuộc cũng từ phía trước truyền đến, cũng không ồn nào, rất chỉnh tề, tiếng tĩnh vang lên, lại uy mắng kết thúc. Sau đó lễ quan lại treo cổ họng nửa ngâm nửa sướng ra lệnh. Ba quỷ chín lạy. Hoàng đế hướng về thiên tử đại tống hiện nay, thống ngự ước vạn triệu dân, khấu bái. Trong lúc cùng nhau cúi đầu, đều có thể nhìn thấy nhân vật trên điện. Nhưng cách có chút xa, ánh sáng lại rất tối tăm, xem Triệu Trinh có bộ dáng gì ngồi trên ngự tháp hay không, chỉ là đứng ở trước bệ, ngay từ đầu cũng không xuất hiện một bóng người cao lớn khiến Hàn Cương rất quen thuộc. Là nhạc phụ Vương An Thạch của hắn. Xem ra Vương An Thạch đang đợi ở điện sau cùng thiên tử, sau đó đi ra cùng thiên tử. Không chỉ có Vương An Thạch, còn có hai người nữa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Vương Anh và Phùng Kinh tham gia chính sự. Sau khi liên tiếp được lễ quan truyền thụ lễ nghi, các thí sinh rốt cuộc có thể ngồi xuống. Ở dưới đám nội thị dẫn đường, thời gian một chén trà, đã ai vào chỗ nấy. Sau đó để thi lần này liền đi ra. Minh Vương cổ, cầu hiền mà nghe, chọn tiện mà dùng. Pháp không đủ để làm, sửa lại mà thôi, người không đủ và có minh, làm mà thôi. Lấy thủ vị thì an, lấy lý tài thì phú, lấy cấm thì nghe, lấy tội thì phục, lấy giao quỷ thần tắc quyết, tới nay man di tắc cách, trên đây viết nguyện tình tú tuân theo trật tự, dưới trị thì chim thú cỏ cây họ. Châm tâm tịnh ngủ đêm, tâm thư mây yên, mà không biết vì thế mà phương. Từ đại phu mỗi người đều nghe nói, vì châm nói. Châm ở tại tư 7 năm, thất nghĩa chính sự, cộng thêm thiên hạ nhiều. Người xưa hoặc không thể cứu, người tới còn có thể mưu cầu. Lấy chứng kiến để nói không thể giấu. Quả nhiên, đừng nhìn lần này hoàng đế tự mình ra để thi lưu loát mấy trăm chữ, trên bản chất chính là một câu, hành chính thất bại trên địa phương, có thể nói thẳng đây chính là sách lược. Chương 48. Chư sĩ Ai Giai, 2. Chương 48. Chư sĩ Ai Giai, Trung. Sách vấn. Khảo nghiệm là tầm mắt, kiến thức, tài học, văn chương của tiến sĩ. Mặt khác, nắm chắc trình độ nặng nhẹ của văn tự đối với kiến ngôn cũng rất quan trọng. Đổi cách nói đơn giản rõ ràng, chính là phải phỏng đoán thành ý, văn chương cần khắc sâu triệt để, nhưng không thể nói ra quá nặng, nếu không sẽ biến thành một bi kịch. Vương An Thạch hiện tại đứng ở bệ hạ, chính là tài liệu phản diện có sẵn. Năm thứ 2 Vương An Thạch Khánh tham gia khoa cử, chính là ở trên bài thi đỉnh, viết xuống 4 chữ, nhụ tử kỳ bằng. Một người trẻ tuổi 22 tuổi, vậy mà đem câu chữ Chu Công giáo huấn Chu Thành Vương viết vào trong bài thi, đến giáo huấn đã là nhân tông hoàng đế 20 năm thiên tử. Tự nhiên sẽ không có kết quả tốt. Hoàng đế nhân tông tự tay vẽ một cái, Trạng Nguyên tới tay bay đi, chỉ lấy được hạng tư. Có vết xe đổ, về sau sĩ tử đã học được cách không phạm phải chuyện ngu xuẩn như vậy. Thiên tử bảo ngươi nói thẳng, nhưng cũng không thể thật sự nói thẳng không cố kỵ. Muốn phun nước bọt lên mặt hoàng đế, giành được danh hiệu thẳng, đợi lấy được danh hiệu tiến sĩ rồi nói sau cũng không muộn. Hàn Cương tự nhiên cũng sẽ không đi phạm. Nhìn thấy đề thi lần này, hắn đã hoàn toàn yên lòng. Phỏng đoán trước đây về đề thi đỉnh không sai, nắm rất chuẩn. Mà tâm ý của thiên tử thông qua hai vị trọng thần Vương Thiểu và Cẩn Thận, Hàn Cương đã hiểu rõ. Đối với ứng đối này, rõ ràng là đầy đủ. Sau khi thi lễ bộ kết thúc, Hàn Cương đã làm 8 bài mô phỏng tác văn nhằm vào tình huống dự tính được, làm các phương diện khác nhau. Trong đó có một bài vừa vặn ăn khớp với đề mục lần này, mà mấy bài khác cũng đều có thể dùng để tham khảo và mượn dùng. Hàn Cương muốn làm chính là viết lại một chút, sửa chữa một chút mà thôi. Hàn Cương đã tính trước, vung bút thành văn, trên giấy nháp, đảo mắt liền xuất hiện một hàng chữ nhỏ nét mực lâm ly. Hạ bút sướng khoái như thế, thực sự là tình huống khó gặp trong ngày thường. Chính là văn chương chuẩn bị đã lâu, nhà mình sửa chữa nhiều lần, lại qua Vương Thiểu chỉnh sửa, viết lên đương nhiên không có nửa phần trì trệ. Nhưng dù thuận lợi như vậy, Hàn Cương cũng không có ý nghĩ đi tranh đoạt mấy hàng đầu. Thiên hạ người thông minh nhiều không đếm xuể, có thể từ trong trăm vạn sĩ tử giết ra tới hơn 400 người trên tập anh điện, ánh mắt nhìn xa cũng có nhiều. Hàn Cương rất rõ ràng, không chỉ mình có thể đoán ra đề thi lần này. Trong 408 người, ít nhất có 1/10 có thể suy đoán ra đáp án giống vậy. Ít nhất Diệp Đạo, Vương An Quốc hoặc là Vương Tuyền Cơ, cũng sẽ không quên đề cập tới một câu với hắn. Nhưng Hàn Cương rất an tâm, chỉ cần chú ý không mang tục danh của các đời thiên tử đại tống ra ngoài, sẽ không có nguy hiểm thất bại. Tiến sĩ đã đến trong tay, chỉ là thứ tự mà thôi, không cần hắn siêng năng cầu xin. Triệu Cát chậm rãi đi trong điện, chỉ có Vương An Thạch và Lý Thuấn Cử đi theo sau. Nhìn thấy thiên tử tới, lúc cống sinh trong thi cử muốn đứng lên hành lễ, liền sẽ bị Triệu Tuân ngăn cản. Hắn là đến xem thi của thí sinh, không phải đến quấy rầy thi cử. Tầm mắt Triệu Tuân lướt qua từng bài thi, chỉ cần phía trên có câu từ khiến mắt hắn sáng ngời, Triệu Tuân sẽ thoáng dừng bước, ghi nhớ tên của thí sinh này. Từ trước đến sau, lại từ sau đi tới trước, ở trong khe hở trước sau bàn thi, thiên tử, tể tướng lặng yên không một tiếng động bước đi thong thả. Triệu Tuân lại dừng bước, cống sinh đang múa bút thành văn trước mặt rất trẻ tuổi, nhưng bài văn ông viết xong, lại có thể khiến thiên tử dừng chân cho ông. Triệu Tuân nhìn phía sau ông ta thật lâu, không nói đến chuyện khác, chỉ riêng văn tự đầy màu sắc rực rỡ đã khiến ông ta rất thích. Lưu ý quê quán và tính danh một chút. Long Tuyền Diệp Đảo. Triệu Tuân yên lặng niệm hai lần, cái tên này, hắn ghi nhớ. Một lần nữa khởi bước. Triệu Tuân lại đi về phía sau hai hàng, chỉ là trong mấy chục thí sinh này, không có giống như Diệp Đào làm cho hai mắt hắn tỏa sáng, nhưng hắn vẫn dừng bước. Cũng không phải là vì những thí sinh vừa mới đi qua kia. Ngay bên tay trái Triệu Tuân, có một công sinh, ngồi quỳ thẳng tắp trên bồ đoàn. Ánh mắt chuyên chú vào trên giấy bút, vai thẳng lưng, khí chất thân hình nhìn không giống với những tên sĩ tử khác. Triệu Tuân quay đầu nhìn tể tướng của mình, Vương An Thạch hiểu ý ông ta, gật đầu đáp lại, nhẹ nhàng nói, chính là Hàn Cương. Đây chính là Hàn Cương. Mặc dù là ngồi quỳ, nhưng khí độ thân hình của hắn, ở chung quanh một vòng sĩ tử vẫn như hạc giữa bầy gà. Từ phía sau nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy bả vai rộng lớn, còn có sống mũi thẳng tắp, mặt khác chính là bài thi bày ở trên bàn. Dáng người hùng tráng, thư pháp đoan chính, Hàn Cương ngồi trên tụ anh điện, trong mắt Triệu Tuân đích xác là bộ dáng văn võ song toàn đối với hình tượng của Hàn Cương, Triệu Tuân hài lòng gật gật đầu. Nhìn thân tử hắn vẫn khao khát gặp mặt, lòng không tạp niệm mà thoăn thoắt. Hàn Cương ở trong trường thi kéo dài tới cuối cùng mới nộp bài thi, Triệu Tuân cũng nghe nói. Hiểu rõ Hàn Cương thực sự không phải là người bảy bước thành thơ, viết xong như là một nhân tài chiến thắng, mà là thích suy nghĩ cặn kẽ, phỏng đoán sĩ tử nhiều lần. Hiện tại viết lên thông thuận như thế, coi như là linh cảm đến. Triệu Tuân cũng đã trải qua thời điểm văn tư như suối trào bực này, lúc này nếu bị quấy rầy đến, suy nghĩ đứt đoạn hơn phân nửa sẽ không tiếp nối nổi. Triệu Tuân không muốn quấy rầy Hàn Cương hành văn, chỉ định nhìn hai lần rồi định rời đi. Nhưng tầm mắt rơi xuống bài thi, hai chân liền không nhấc lên nổi. Vẫn đứng một hồi lâu, nhìn hai lần bộ phận đã hoàn thành từ đầu tới cuối, mới chậm rãi gật đầu, quay đầu thấp giọng nói với Vương An Thạch, quả nhiên không tệ. Vương An Thạch ở phía sau cũng nhìn thấy bài văn của Hàn Cương, nhưng lại lắc đầu, văn tự còn cần cân nhắc. Tốc độ nộp bài thi đình nhanh hơn thi lễ một chút, bất kể nói thế nào, cũng không ai dám để thiên tử đợi đến sau canh ba. Lần thi đình này bắt đầu sớm, kết thúc cũng sớm đến sau giờ ngọ, thiên tử đã quay lại hậu điện nghỉ ngơi, mà cuối cùng một thí sinh cũng nộp bài thi của mình lên. Tiếp theo chính là công việc phê duyệt. Nhóm giám khảo do Tăng Bố, Lữ Huệ Khanh cầm đầu kia cũng không có xuất hiện ở trên thi đình, mà là do Triệu Trinh bổ nhiệm một nhóm quan viên khác đảm nhiệm giám khảo, định quan, biên bài quan, di phong quan. Chế độ xét duyệt của điện thi cũng giống như thi lễ của lễ bộ, chỉ hơi khác một chút. Sau khi nộp bài thi cho cử nhân, trước tiên giao phó biên tập bài quan, xóa đi tính danh quê quán, đổi thành xếp hạng theo số chữ số. Sau đó cho di phong quan, chỉ huy ba tiệm thư lại sao chép, so sánh. Tiếp theo, giao cho giám khảo định các loại, sau khi lại di phòng, giao cho giám khảo định các loại. Trước sau xác định chờ đợi, cuối cùng giao cho giám khảo xác định rõ ràng xác định đối chiếu kiểm tra quan và phán xét kiểm tra đối chiếu khảo hạch khác nhau. Sau khi xác định quan xác định thứ tự, đem bài thi sao chép một lần nữa giao cho biên tập quan, vạch ra tịch quán tính danh, tương ứng với số chữ trong quyển, đem thứ tự xác định xong, trình cho thiên tử đến một bước này, trên cơ bản chính là phiên bản thi của lễ bộ, cơ bản giống nhau. Nhưng kế tiếp thì khác, bởi vì kết quả bình phán ra phải giao cho thiên tử xét duyệt. Chuyện này sẽ cải biến xếp hạng cuối cùng của các tiến sĩ đến đêm, Triệu Tuân ban rượu và thức ăn cho các thí sinh đang chờ kết quả trong điện. Nghe tiếng tạ ơn của tiên điện, bảng xếp hạng tiến sĩ khoa này, tính cả bản chính bài thi của các thí sinh, cùng nhau trình đến trước mặt Triệu Tuân. Dư Trung, Chu Phục, Thiệu Cương, ba người này là ba hạng đầu các giám khảo định ra. Triệu Tuân tìm ra bài thi của ba người, văn tự và nội dung đều được xem như xuất chúng, thứ tự này cũng không có vấn đề gì. Tiếp theo, Triệu Thiên Thiên nhìn danh sách phía sau, vẫn thấy được 23 vị, cũng không thấy được tên của hai cử nhân mà hắn vừa chú ý hắn cố ý tìm được đảo, lại bị đặt ở vị trí thứ 56, thuộc về vị trí thứ 3. Nhìn lại Hàn Cương thì thảm hơn một chút, lại xếp hạng 384, gần như là hạng chót nhất. Nhìn cống sinh mình nhìn chúng, lại bị đặt vào như thế, Triệu Tuân chỉ cảm thấy ánh mắt mình bị vũ nhục, trong lòng liền nhiều thêm vài phần không vui. Để Lý Thuấn cử ở trong một chồng 400 bài thi, tìm ra bài thi của hai người, Triệu Tuân liền tập trung tinh thần nhìn lên. Bài văn của Diệp Đào rất hay. Triệu Tuân vừa rồi chính là vì vậy mà dừng bước thật lâu. Chỉ là bây giờ nhìn lại, nội hàm đích thật là có vẻ trống rỗng một chút, không nói được bao nhiêu thứ thực tế. Cho nên bị đặt ở đệ tam đẳng, cái này không tính là lỗi của giám khảo. Nhưng Triệu Tuân lại đọc bài văn trên bài thi hai lần, cảm giác vẫn là rất thích, trực tiếp dùng bút son xóa đi một góc trên bài thi, 56, sửa lại thành chữ 9, đem đề cập tới trong 10 hàng đầu. So với Diệp Đào, tình huống của Hàn Cương lại vừa vặn ngược lại. Văn thải chỉ có thể coi là trung bình. Nhưng so với sử luận mà Triệu Cương đặc biệt viết trong thi lễ bộ ngày trước, Hàn Cương vẫn mạnh hơn một chút. Nhưng mỗi một đoạn, mỗi một câu, thậm chí mỗi một chữ đều gắt gao nắm lấy đề mục. Tân pháp thi hành mấy năm nay lợi và hại của thi hành chính trị, nhất là ở Thiệp Tây, trình bày và đánh giá về tình huống thi hành, có thể nói là một châm thấy máu. Liên kết chặt chẽ với chiến sự giữa đảng hạng và thổ phiên. Không có vị cống sinh nào Thiểm Tây có thể có thủ bút khắc sâu như Hàn Cương, cũng không có một thí sinh đến từ khu vực khác có thể hiểu biết tình và hại địa phương đối với bọn họ, nói thông thấu như Hàn Cương. Triệu Tuân hiểu, Hàn Cương dù sao cũng không giống với các thí sinh khác. Tham gia Hoành Sơn công lược, tham gia qua Bình Định Hàm Dương, hơn nữa từ đầu tới cuối đều phải trải qua gian nan khốn khổ nơi biên giới Hà Hoàng, càng là phó sứ khu mật Vương Thiểu, trợ thủ quan trọng nhất trên đường Hy Hà. Kinh nghiệm phong phú, ở tuổi này của hắn, đương thời đã là không ai có thể bằng. Góc độ đứng không giống nhau, ánh mắt nhìn việc cũng khác nhau, kinh nghiệm làm việc cũng khác nhau. Triệu Tuân nhìn bài thi của Hàn Cương, cảm giác văn tự của sĩ tử hoàn toàn khác với những bài thi khác, nào phải là bài thi, rõ ràng chính là một bản tấu chương đến từ trọng thần Thiệp Tây. Thật thà, trực quan, để cho thiên tử nhìn thấy tệ nạn trên thi chính, đồng thời đưa ra ý kiến lại có thể làm cho triều đình làm ra phương án giải quyết tương ứng rất dễ dàng. Tấu chương như vậy, cũng chỉ có danh thần tinh thông chính sự mới có thể viết ra được. Triệu Tuân ngày thường cũng thích là xem tấu chương của danh thần thời xưa, sách vấn lần này của Hàn Cương so với những danh thần kia, cũng chỉ là có chỗ khiếm khuyết trên văn tự mà thôi. Cho nên thứ tự của Hàn Cương mới bị bình luận thấp như vậy. Phong cách tấu chương quá mức đặc biệt, đương nhiên sẽ không được các giám khảo yêu thích. Nhưng Triệu Tuân thì khác, vị trí của hắn, để cho góc độ của hắn cùng các giám khảo nhìn người xem sự việc sẽ không giống nhau. Bọn họ không thích sách lược của Hàn Cương, nhưng Triệu Tuân lại vô cùng thích. Cho nên, hạng 384 của Hàn Cương cũng chỉ có thể để Mộ Dung Vũ xếp hạng ở phía trước lớp vào. Chương 49. Chư sĩ Ai Giai, 3. Chương 49. Chư sĩ Ai Giai, hạ. Chỉ là nên cho Hàn Cương thứ hạng gì thì tốt hơn. Trạng Nguyên là không thể nào. Theo như cố sự, người có chức quan không được làm Trạng Nguyên. Triệu Tuân nghiêng đầu nhìn Vương An Thạch. Vị tể tướng này của hắn năm khánh lịch thứ hai, trên một bảng nhâm ngọ khoa, Dương Chiêu ngay từ đầu được xếp hạng thứ tư, sở dĩ có thể làm Trạng Nguyên. Thứ nhất, là vì Vương An Thạch đứng đầu phạm vào kiêng kỵ của Nhân Tông, thứ hai, chính là Vương Ngao và Hàn Giáng xếp hạng thứ hai và thứ ba, lúc ấy đều có chức quan. Cho nên Dương Hoàng dọc theo đường đi, chiếm vị trí Trạng Nguyên lang. Bảng nhãn. Triệu Tuân do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu. Triệu Tuân vẫn luôn chú ý đến chỗ thiếu thơ phú của hắn, sao có thể không rõ ràng. Nếu thật sự nhắc đến hắn ở vị trí thứ hai thứ ba, tất nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Khi đó, chẳng những là mất ước nguyện ban đầu của Triệu Tuân về việc khen thưởng danh dự Hàn Cương, khiến cho Hàn Cương mông chịu sự công kích và trào phúng không cần thiết. Quan trọng hơn, cũng sẽ làm cho thế nhân khinh thường ánh mắt để bạt người của thiên tử. Trong tụ anh điện, tính như con, các cống sinh không người nào dám xì xào bàn tán, mà các giám khảo càng kiên nhẫn chờ thiên tử bình phán. Suy nghĩ mãi, Triệu Trình rốt cục nhấc bút son, ở trên bài thi Hàn Cương viết xuống. Đầu tiên là ngang dọc, sau đó là dựng thẳng. 10. Hạng 10. Triệu Kham cho Hàn Cương cái danh hiệu này sẽ không khiến hắn ghen tị quá nhiều, cũng đủ để thể hiện sự coi trọng của hắn đối với Hàn Cương. Vốn là bài thi xếp hạng 5, bây giờ được nhắc tới hạng 2 chung, chắc hẳn bản thân Hàn Cương cũng không đến mức được một tấc lại muốn tiến một thước, sinh lòng oán hận. Hơn nữa sau khi đến bảng, bài thi của 20 người trong nhất giáp đều sẽ được công khai, lấy trình độ của Hàn Cương để đánh giá hắn là người có tiếng nói, đặt ở vị trí thứ 10, thế nhân cũng không thể nói gì hơn, tuyệt đối xứng đáng. Nhưng hắn nhìn văn chương của Diệp Đạo, lại so sánh văn chương của Hàn Cương, lại một lần nữa do dự. Một văn tự tốt, một cái nội dung tốt, nhưng đều là bởi vì quẻ một chân, cho nên so ra kém 8 người phía trước. Bất quá trên hạng mục mạnh nhất của mỗi người đều là nổi bật, thứ 9 thứ 10 cũng tuyệt đối xứng đáng. Chính là giữa hai thiên văn chương, ai mạnh ai yếu thì để cho người ta còn muốn so đo một phen. So sánh trước sau một lần, văn chương của Diệp Đạo dù sao cũng chỉ là văn tự tốt mà thôi, mà Hàn Cương càng thêm cắt đề. Huống chi chọn tiến sĩ có thể trị quốc lý dân, cũng không phải là từ thần. Một khắc cuối cùng, Triệu Trinh Kiên định nghĩ, nhấc bút son, câu đi 9 của Diệp Đạo, đổi thành 10. Lại câu 10 của Hàn Cương, đổi thành 9. Một lần cuối cùng nhìn hai bài thi trao đổi thứ hạng, Hàn Cương cũng không có vấn đề gì, chỉ là đối với Diệp Đạo không khỏi có chút thua thiệt. Nhớ kỹ hắn là được. Triệu Tuân nghĩ, trước kia còn nợ Hàn Cương nhiều hơn. Nhắc tới hai người Hàn Cương, Diệp Đạo, Triệu Tuân không có tâm tư xem bài thi của những người khác. Đã vào đêm, phía dưới còn phải xướng tên, chỉ hoãn đến canh ba cũng không tốt. Không cần trưng cầu ý kiến của các giám khảo, cũng không cần phải sao chép lại một lần nữa, Triệu Tuân trực tiếp đưa danh sách sửa chữa cho Vương An Thạch. Làm công việc gọi tên cho người trong một giáp, theo lệ phải do tể tướng đến hoàn thành. Ba hạng đầu là đệ nhất đẳng, hạng tư đến hạng 20 là hạng hai. Hai đẳng trên cùng thuộc một giáp, thi đậu tiến sĩ đệ tam đẳng là nhị giáp, xuất thân tiến sĩ. Về phần đệ tứ, đệ ngũ đẳng thì là tam giáp, xuất thân đồng tiến sĩ. Vương An Thạch nhận danh sách, chỉ thoáng nhìn đã thấy chỗ bị chu bút sửa chữa, tay không tự chủ được run lên. Thứ 9, Hàn Cương, thứ 10, Diệp Đạo. Hàn Cương cùng Diệp Đạo, một người là con rể tương lai của hắn, một người là cháu rể tương lai của hắn. Một khi công bố thứ hạng này, sẽ nhấc lên sóng to gió lớn đối với hai người này, Vương An Thạch tự hỏi hiểu rất rõ ràng. Một người là quân chính hai mặt đều có trường tài, đạo lý họ mệnh cũng có một phen nhận thức của mình, lại không giỏi văn tử, vô duyên với thi phú, một người khác là văn nhiều chất ít, thi tử văn chương có thể coi là xuất sắc, nhưng đối với triều chính chưa có quá nhiều hiểu biết, ưu điểm rõ ràng dễ thấy, nhưng khuyết điểm thì càng rõ ràng hơn, hai người bọn họ sao có thể xếp hạng cao như vậy? Vương An Thạch cau mày, hầu nghi ngẩng đầu nhìn Triệu Tuân. Triệu Tuân biết vì sao Vương An Thạch lại do dự, nhưng hắn cũng không thèm để ý sửa chữa như vậy cũng không tính là gì. Nếu là thi đỉnh, quan giám khảo cao nhất chính là một mình thiên tử. Đừng nói thứ 9, thứ 10, chính là Trạng Nguyên, bảng nhãn, cũng là Triệu Tuân hắn nói cái gì chính là cái đó. Hắn nói ai là Trạng Nguyên, ai là Trạng Nguyên. Một môn trước, cũng chính là thi đỉnh 3 năm hy linh, Trạng Nguyên Diệp Tổ Hiệp chính là do Triệu Trinh khâm định. Bài thi của Diệp Tổ Hiệp là đệ tam đẳng, phúc khảo ở đệ ngũ đẳng, nhưng đến trước mặt Triệu Trinh, trực tiếp để tể tướng Trần Thăng Chi tuyên đọc đương đỉnh, cứ như vậy để bạt thành Trạng Nguyên lang. Tổ tông đa số vì theo chính sách cầu thả, bệ hạ lập tức cách mà mới, Diệp Tổ Hiệp viết xuống một câu này ở trên bài thi, ở trong mắt khảo thí quan, phó khảo quan, căn bản là A Duôn định hót làm người ta ghê tởm, nhưng Triệu Cắt chính là thích. Hoàng đế muốn cho người ta biết ông ta ủng hộ đối với tân pháp sâu bao nhiêu, liền tận lực để bạt Diệp Tổ Hiệp nói lời hay nghe chúng nhất. Thiên tử là họ Tử như vậy, Vương An Thạch hiểu rất rõ, Hàn Cương, Diệp Đào không được nhắc tới ba hạng đầu đã là kết quả mà Triệu Trinh thận trọng cân nhắc. Nhưng hắn vẫn không thể không nói chuyện, tiến lên nửa bước, bệ hạ. Triệu Tuân giơ tay ngăn cản lời khuyên can của Vương An Thạch, vì nước đấu tài không liên quan đến chuyện của hắn, lại là chấm tự mình chọn lựa, tướng công không cần nhiều lời. Thiên tử từ chối dứt khoát vô cùng, không chỉ khiến Vương An Thạch nghe rõ ràng hương vị không cho phép cái lời trong đó, mà còn truyền đến thai mỗi người nín thở chờ Vương An Thạch xướng danh. Là trên danh sách đã xảy ra chuyện gì? Mỗi người đều đang suy đoán. Không biết vì sao, từ xa thấy Vương An Thạch do dự quay đầu lại, Hàn Cương đột nhiên có dự cảm không tốt. Vương An Thạch đã bắt đầu sướng tên đợi không biết bao lâu, rốt cuộc đợi đến lúc công bố thứ tự, tinh thần Diệp Đạo rung lên. Hồi tưởng lại văn chương của mình, đó là làm sắc màu rực rỡ, Trạng Nguyên khó nói, nhưng ở trong danh sách đệ nhất đặng không nói chơi. Chỉ là Trạng Nguyên thứ nhất, từ trong miệng Vương An Thạch báo ra cái tên dư trung. Nhìn thấy Nghi Hưng cống sinh kinh hỉ khó nhịn, tiến lên khấu bái tạ ơn, Diệp Đào an ủi mình. còn có hạng 2, hạng 3. Hạng 2, Chu Phục. Hạng 3, Thiệu Cương. Vương An Thạch lần lượt đọc tên và quê quán của hai người trở thành bảng nhãn, ánh mắt của Diệp Đào đã trở nên thất vọng không thôi. Mà Hàn Cương lại nghĩ đến sự khác biệt giữa thứ hạng bảng nhãn và hậu thế đời sau khoa cử, bảng nhãn là hạng 2, nhưng bảng nhãn hôm nay lại hạng 2, hạng 3. Không thể không nói, hạng 2 hạng 3 là bảng nhãn, mới là thuyết pháp hợp tình lý. Trong thiên bảng, Trạng Nguyên Lang ở chính giữa cao nhất, là vị trí đứng đầu. Dưới hai ba hạng, trái phải đặt song song, giống như là ở vị trí hai con mắt, cho nên cứ gọi là bảng nhãn, người bình thường làm sao có thể chỉ mọc một con mắt. Mà Thám Hoa xếp hạng thứ 3 ở đời sau, lúc này lại không liên quan đến thứ tự. Nguồn gốc Thám Hoa Lang đến từ thời Đường. Sau khi tiến sĩ cao trung, tại Khúc Giang Yến, người trẻ tuổi nhất trong một bảng tiến sĩ sẽ vâng mệnh đi vào trong vườn hái hoa, sau khi trở về, phân cho tất cả tiến sĩ cài vào, cho nên tên là Thám Hoa. Trên lý luận, Trạng Nguyên đều có khả năng trở thành Thám Hoa Lang. Hàn Cương rất nhàn nhã bay lên 9 tầng trời, hắn có đủ tự mình hiểu lấy mình, một bài thi cho dù có Vương Tiểu sửa chữa, cũng sẽ không có thứ hạng quá cao. Vương Tiểu trước đây từng nói, lúc trước thi khoa cử năm gia hữu thứ 2, hai lão sư Hàn Cương đều xếp hạng phía sau. Nhưng bản thân Vương Tiểu, năm đó khi hắn trúng tiến sĩ, bài vị cũng không cao. Cho là đến sau này mới có thể gọi đến mình. Một cái tên, do Vương An Thạch đọc lên. Cống Sinh được gọi tên, liền đi lên khấu tạ hoàng ân. Sau khi niệm xong tính danh của ba người đỉnh giáp, Vương An Thạch thoáng ngừng lại một chút. Tiếp theo là những cái tên mà các Cống Sinh nghe quen quen. Trên cơ bản, tiến sĩ có thể thi vào 10 hạng đầu, văn danh của y hơn phân nửa đã sớm truyền ra trong thành Đông Kinh, Hàn Cương cũng đã nghe qua tục danh của họ. Hạng 8, Lưu Quang Vũ, một sĩ tử mập mạp trên dưới 30, giống như thương nhân tiến lên bái kiến thiên tử. Hạng 9, Hàn Cương. Hàn Cương sửng sốt, là trùng tên sao? Nhưng quê quán theo đó mà ra, vậy không có khả năng có vấn đề. Hàn Cương bước vững về phía trước, trong ánh mắt ước ao, ghen tị và kinh ngạc của mấy trăm người, Hàn Cương đi đến giữa đại điện. Triệu Tuân rất hài lòng nhìn tân khoa tiến sĩ mang đến cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Mà Diệp Đào ở phía dưới thì là dùng ánh mắt khó có thể tin, nhìn Hàn Cương ở giữa điện khấu bái hành lễ. Người ngay cả một bài thơ cũng làm không được, hắn sao có thể vượt qua mình. Mãi đến khi Hàn Cương trở về nơi xa, hai chữ Diệp Đào được Vương An Thạch đọc đến, bản thân Diệp Đào cũng không khôi phục bình thường. Chỉ là khi Vương An Thạch gọi hắn, mới bừng tỉnh đại ngộ đi vài bước, đến trong điện quỳ gối. Từ trung ương đại điện tạ ơn trở về, Diệp Đào vui mừng lẫn sợ hãi đã trở nên rất nhạt. Không chỉ bởi vì mình xếp thứ 10, mà Hàn Cương xếp thứ 9. Càng bởi vì hai vạn bối Vương An Thạch bọn họ, đồng thời chen chân vào 10 vị trí đầu, ở bên ngoài sĩ tử đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bây giờ Hàn Cương mới hiểu vì sao lúc trước Vương An Thạch quay đầu hỏi thiên tử là vì thứ hạng này. Nhớ lại hai câu nói vừa rồi của thiên tử, Hàn Cương rốt cuộc biết là ai đã nhắc đến hắn vị trí thứ 9. Nhưng hắn không có nửa điểm mừng rỡ, hắn vốn cũng không cần thứ tự cao hơn, chỉ cầu một xuất thân. Hiện tại mơ hồ bị nhắc tới vị trí thứ 9, ngược lại phiền phức sẽ nhiều hơn. Thôi. Hàn Cương quét qua ánh mắt xung quanh, trở nên tỉnh táo lại. Cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là chút lời đàm tiếu mà thôi, căn bản không cần phải để ở trong lòng. Nếu thiên tử muốn bán nhân tình, mình liền nhận ân tình của hắn. Không gì hơn cái này. Báo xong 10 người một giáp, Vương An Thạch đưa danh sách trả lại cho Lý Tuấn Cử. Tiếp theo là hai giáp, ba giáp, không thể làm phiền đến tể tướng, đổi thành Hàn Lâm học sĩ Dương hội đồng thời giám thị, tiếp tục đọc danh sách bên dưới. 408 tên tiến sĩ, từ giờ dậu bắt đầu, một người tiếp một người đi ra dập đầu tạ ơn, kéo dài tới sau giờ tuất đợi đến khi nghi thức sướng danh tiến sĩ dài dòng chấm dứt, các tân khoa tiến sĩ đều tạ ơn rời khỏi cung đình, kim bảng có tên họ bọn họ cũng treo ra ngoài. Trở lại tầm điện, Triệu Trinh nhấc bút, ở trên bình phong màu trắng bên cạnh ngự bàn viết xuống bốn chữ: Bài văn Diệp Đào. Tên tiến sĩ viết rất khá bài văn này, Triệu Tuân định ghi nhớ hắn. Còn Hàn Cương thì không cần bình phong nhắc nhở, cái tên này đã được đặt đơn giản trong đế tâm từ 3 năm trước. Chương 50. Sóng do phong khởi, 1. Chương 50. Sóng do phong khởi, thượng. Giữa tháng 3, cảnh xuân ở Lạc Dương vừa vặn. Hoa mẫu đơn nở rộ. Một đông hoa phú quý ung dung này đã nở khắp trong và ngoài thành của thành Lạc Dương. Hoa khôi bình thường, vậy một tím, án đỏ, khắp nơi có thể thấy được. Một chút màu vàng thưa thớt, ngụy tử cũng có thể nhìn thấy ở mấy lâm viên nổi danh. Thậm chí còn có đai vàng lây quanh, vốn là phẩm loại chỉ có ở Dương Châu, nhưng năm nay, ở hội hoa mẫu đơn Lạc Dương, lại có một nhà nông trồng hoa lấy ra một quyển, màu cánh hoa làm màu đỏ tím, mà nhụy vàng một vòng hoa, chính như quan trọng thần mặc quần áo màu đỏ tím, eo đeo đai vàng, trong lúc nhất thời hành động toàn thành. Dương Châu có vòng vàng vây quanh, đồn đại người châm hoa có thể là tể tướng, Hàn Giáng thủ Dương Châu, vòng vàng vây hoa nở bốn đóa, Vương Anh Tuyển, Vương An Thạch lúc đó đang ở trong thành, đều được mời, chỉ thiếu một người. Hàn Giáng lúc đó nói, hôm nay nếu có khách tới thăm, liền mời cùng thưởng. Trạng vạng tối, một người tới chơi, lại là Trần Thăng Chi, liền cùng nhau được mời ngắm hoa. Đến bây giờ mới thôi, ở đây bốn người đã có ba người làm tể tướng, cũng không biết Vương Anh đương nhiệm tham chi chính sự có cái vận khí kia hay không, cũng không biết bạn kim đái mẫu đơn này của Lạc Dương có năng lực biểu thị tể tướng hay không. Mà lúc này cũng chính là thời điểm ra khỏi thành Đạt Thanh. Bên bờ Lạc Thủy, trong một mảnh vải bố màu xanh vây quanh, tiếng tơ trúc từ từ phát ra, dẫn tới du khách lui tới dừng chân, nhưng cách màn vải gió xuân cũng không thổi ra được, còn có một vòng gia đinh như hổ rình mồi, cũng chỉ có thể ở bên ngoài nghe được một chút. Tể tướng tiền nhiệm Phú Bật nhàn cư tại thành Lạc Dương nằm trong trướng. Mấy vị tể tướng Phú Bật đương nhiên là phú quý vô cùng. Trong nhà nuôi nhạc công, ở trong thành Lạc Dương cũng rất có danh tiếng. Đi kèm là gió xuân ấm áp, nhìn tể tướng dáng múa huyền chuyển, nghiêng người dựa vào giường mềm thản nhiên tự đắc, đã là siêu thoát ở bên ngoài hồng trần, mang theo vài phần phong khoáng. Đại nhân, rèm trướng khẽ động, con trai Phú Thiệu Đình của Phú Bật đi đến. Chuyện gì? Phú Bật vừa hỏi, vừa vung tay lên, ý bảo nhạc ban lui ra bên ngoài. Kim bảng khoa năm nay đã ra rồi. Phú Bật không lên tiếng, chút chuyện nhỏ này không đến mức vội vàng đến thông báo cho ông. Tất có chuyện của ông, chỉ chờ con trai tự mình nói ra. Trạng Nguyên gọi là Dư Trung, Nghi Hưng Nhân. Bảng nhãn là Chu Phục, Thiệu Cương. Ba người này cũng không có gì, cũng đích xác đủ tư cách. Chỉ là xếp hạng thứ 9, thứ 10, một là con rể Vương An Thạch, một là cháu rể Vương An Thạch. Hai người đồng thời thi đậu, chuyện này vừa truyền ra, nghe nói sĩ tử trong thành Đông Kinh nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ. Nhà giàu ngày trước bị chi phủ tiền nhiệm Lý Trung Sư Hà Nam ức hiếp thảm, tiền miễn phí lại bị nhà tể tướng thu lên đầu, phụ gạ cụ dù hận không thể cắn xuống một miếng thịt của Vương An Thạch. Hiện tại nghe nói Vương An Thạch sắp xui xẻo, không tránh khỏi hưng phấn khó hiểu. Phú Bật cười ha ha nói, còn tưởng rằng là Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, tầm mắt của Vương Giới Phủ không khỏi nhỏ đi một chút. Chỉ là nói xong liền cảm thấy có chút không thích hợp, trầm ngâm, Vương Giới Phủ từ khi nào biến thành họ Tử như vậy? Hai người Hàn Cương, Diệp Đào tài học không đủ, chắc hẳn Vương An Thạch cũng không dám để cho bọn họ học vấn đỉnh giáp. Hàn Cương, Diệp Đào. Phú Bật cắt ngang lời của con trai, Vương gia tuyển bọn họ làm con rể. Trong Sĩ Lâm, Diệp Đào có văn danh thì cũng thôi đi, nhưng Hàn Cương là trọng thần có danh tiếng không nhỏ trong đám Phú Bật. Đột nhiên nghe được Vương gia tìm hắn làm con rể, trong lòng Phú Bật không khỏi kinh ngạc. Đúng vậy, Hàn Cương là con rể của Vương An Thạch, Diệp Đào là con rể của Vương Bình Phủ. Hai người bọn họ có thể cùng lúc lọt vào top 10, nếu nói Vương An Thạch không có động tay động chân thì ai có thể tin được. Bình Phủ và Vương Giới Phủ không phải một lòng. Phú Bật không rảnh đi nghe nhi tử nói nhảm, buông tay, bài thi đâu, bây giờ hẳn là đã đưa rồi chứ. Phu ạ cụ hạ vội vàng lấy từ trong tay áo ra hai mảnh giấy, hai tay đưa tới. Phú Bật nhận lấy, tập trung nhìn kỹ. Hai bài văn chương này đều không dài, nhưng hắn nhìn khoảng chừng hai khắc đồng hồ. Cuối cùng, đưa lại cho con trai, Diệp Đào này, cũng chỉ là trình độ đệ tam đẳng. Nói không có gì, viết đẹp mà thôi. Quả nhiên trong đó có tình có hại, phu ạ cụ hạ mạnh mẽ gật đầu, lại hỏi, vậy Hàn Cương thì sao? Phú Bật nheo mắt lại, nhớ lại văn tự vừa nhìn thấy, nhấm nuốt thật lâu. Cuối cùng, mới chậm rãi nói, hắn cũng không tệ lắm, xứng đáng đứng thứ 9 vị trí. Đại nhân vì sao nói như thế? Phần bài thi này của Hàn Cương so với Diệp Đào còn kém hơn nhiều. Phú Thiệu Đình kinh ngạc hỏi. Phú Bật liếc nhi tử không nên thân, âm thầm thở dài. Phàm là quan viên có chút ánh mắt, đều sẽ không nói văn chương của Hàn Cương không bằng Diệp Đào. Hàn Cương ở trong văn biểu hiện ra kiến thức và tài cán, đủ để cho tể phụ lao luyện như hắn cảm thấy kinh diễm. Cũng chính là những kẻ đọc sách đọc đến ngốc nghếch mới có thể cho rằng văn chương của Hàn Cương không đảm đương nổi tư cách top 10. Mà con của mình còn phụ họa loại thuyết pháp này, thật là hồ đồ. Thu thập tâm tình, Phú Bật lắc đầu, phần bài thi này viết rất tốt, chữ viết hơi mạnh một chút, là đủ tư cách tranh Trạng Nguyên. Bài văn chương này thật sự tốt như vậy sao? Phu ạ cụ hạ vẫn không thể tin được, nhỏ giọng hỏi. Tài học của hắn có kém cỏi đến đâu, nhưng làm con trai của tể tướng, danh sĩ văn danh cái kinh hoa cũng đã thấy nhiều, ánh mắt luôn có. Theo hắn, chữ viết của Hàn Cương quả nhiên là không được tốt lắm. Gần đây Tư Mã Thập Nhị đào một hầm ngầm trong khu vui chơi độc lập, trốn vào bên trong viết sách. Hơn phân nửa là còn không biết chuyện khoa học hiện tại. Ngươi giấu tên của bài văn đi hỏi hắn, xem hắn nói thế nào. Phú Bật hừ một tiếng, từ trước đến nay văn bút đều là đoạt cuối, bình dị không có chỗ sai cũng đủ rồi, bài viết này của Hàn Cương viết rất vừa phải, căn bản không phải là văn tự mà cống sinh có thể viết ra. Phú Thiệu Đình lập tức hai mắt tỏa sáng, ý của đại nhân là có người muốn bắt đao cho Hàn Cương. Chóp đao. Phú Bật ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn nhi tử một cái, Hàn Cương là cống sinh bình thường sao? Xem hắn ở Thiểm Tây làm được bao nhiêu chuyện. Những chuyện trong bài thi đều là những chuyện hắn nói ngày xưa, nghe, làm, phán, sớm đã hiểu rõ trong lòng, cần gì phải để người khác chóp đao. Phú Bật dạy dỗ con trai, trong lòng ưu nộ đứa con trai này của ông ta, ngay cả chọn sai người thế nào cũng không biết. Một ngụm cắn lưỡi đao, gãy răng không nói, trở tay có thể sẽ bị đâm một đao. Ngay cả một ngự sử cũng không có cách nào làm, ngày sau thật sự là không biết nên làm cái gì bây giờ. Sau khi mình chết, lại có ai tới bảo vệ gia môn nhà giàu? Rượu giang mễ trong ngọt có mềm, Phú Bật uống đến miệng miệng đắng ngắt. Ngẫm lại em vợ của mình Yến Kỳ Đạo từ sau khi cha vợ Yến Thu chết, ngoại trừ uống rượu viết thơ, thì không làm được một chuyện đứng đắn, gia nghiệp đang yên đang lành đảo mắt đã thất bại, gần đây làm ra thơ tử, trong mắt đều là hương vị tiêu sắt suy vong, nào còn có nửa phần khí tượng phú quý, lê hoa viện lạc dung 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 nguyệt, liêu tự hồ nước gió nhẹ. Mà con trai nhà mình không biết làm quan, ngay cả thi tử cũng làm không tốt, bản lĩnh uống rượu có thể so sánh, ngày sau làm sao mà được? Chẳng lẽ thật sự phải dựa vào hiện tại làm tham chi chính sự, lại không phải con rể Phùng Kinh một lòng với mình sao? Nhưng Hàn Cương chỉ là kẻ yếu, chỉ có chút may mắn tiến vào. Phú Thiệu Đình còn muốn tranh luận, nhưng trong ánh mắt nghiêm khắc của Phú Bật, thanh âm càng ngày càng thấp, dần dần không dám nói nữa. Phú Bật hừ lạnh một tiếng. Lúc trước nói đảng mới đều là tân tiến, may mắn tiến, đó là nói cho rất nhiều quan viên chịu đựng ma khảo từng bước một leo lên trên nghe, muốn khiến cho bọn họ cùng chung mối thù chung lòng. Nhưng nếu thật sự cho rằng tuổi còn trẻ, năng lực sẽ không đủ, đó chính là quá ngu xuẩn, đổi lại là hắn Phú Bật, còn có Hàn Kỳ, Văn Ngạn Bác, người nào không phải từng bước siêu tiên, ma sát 3 năm cũng 1 năm, cuối cùng một bước lên trời. Có chút lời nói thì nói, nhưng trong lòng phải hiểu rõ, không thể chính mình cũng bị làm cho hồ đồ. Trừ phi có thể chọn ra sai lầm trong đó, nếu không thì không thể nói hắn kém. Phú Bật giáo huấn con trai, thi phú có tốt đến mấy, nếu không có tài trị sự, cũng chỉ là mệnh vào Hàn Lâm viện làm chiếu. Mà Hàn Cương có tài năng trong chính sự quân sự, ngày sau mới có tư cách vào học viện, ít nói một trọng thần biên giới, thậm chí là tướng tuyên ma bái. Phụ thân đánh giá Hàn Cương cao như vậy, làm cho Phú Thiệu Đình trọng lại nhìn văn chương của hắn. Chỉ là nhìn một hồi, vẫn không cảm thấy tốt hơn bao nhiêu, ngẩng đầu lại hỏi, theo đại nhân thấy, trong văn chương này có chỗ nào sai? Hàn Cương sinh trưởng ở Tân Châu, làm quan ở Hy Hà 3 năm, trải qua đủ loại chuyện, Thái Bình Quan Nhi cả đời cũng khó gặp được lần thứ nhất, chuyện Hà Hoàng đều ở trong lòng hắn. Vi phụ nếu ở trong chính sự đường, vậy còn dễ nói, nhưng hiện nay mấy năm không can thiệp chính sự, muốn đối móc cũng đối không ra. Phú Bật Dương mắt liếc nhìn Phú Thiệu Đình, nếu con có thể tìm ra chỗ sai trong đó, thì có thể không cần theo vi phụ vẫn ở lại Lạc Dương nữa. Phú Thiệu Đình nghe xong liền biến sắc, cười khan hai tiếng, nói, nhi tử không thành tài, vẫn nên ở trong nhà hầu hạ đại nhân thì tốt hơn. Phí hết nửa ngày nước miếng, Phú Bật không kiên nhẫn khoát tay áo, để cho Phú Thiệu Đình rời đi. Trong ba nhi tử nhà mình, không có một người nào có thể khiến hắn yên tâm. Vương An Thạch ngược lại là vật khí, tìm được một con rể tốt. Nhưng Hàn Cương càng xuất sắc thì càng nguy hiểm, không chỉ Vương An Thạch và mình có tiềm lực. Hiện tại người muốn tìm ý sai e là không ít, không cần mình nhiều chuyện. Cầm lấy như ý, gõ hổ trấn bốn góc tịch tử, lui ra bên ngoài, tiếp tục ca vũ vừa rồi. Chính mình đã từ quan, chỉ cần không bị bắt nạt đến tận cửa, cũng không có gì phải suy nghĩ nhiều, thể diện của Nguyên lão trọng thần luôn phải cho một chút, Lý Trung Sư sở dĩ bị điều nhiệm, cũng chính là nguyên nhân vì thiên tử cho hắn mặt mũi. Về phần chuyện phiền lòng lục đục với nhau trên triều đình, để Văn Ngạn Bắc còn đang làm quan đau đầu là được. Luyến sạn không đi, đáng đời ngươi đau đầu. Trong gió xuân, bên bờ là thủy, Phú Bật tóc bạc châm bạc, đạo bào theo gió, nhìn thấy có đạo cốt tiên phong. Nhẹ nhàng vỗ tay, đệm nhạc cho khúc nhạc, lại bắt đầu thưởng thức ca vũ tuyệt mỹ của gia ký. Chương 51. Sóng do phong khởi, 2. Chương 51. Sóng do phong khởi, hạ. Bảng vàng đã dán 3 ngày, mà qua 5 ngày nữa chính là ngày tân khoa tiến sĩ mang hoa dạ phố. Nhưng trong sĩ lâm Đông Kinh, nghi ngờ hai người Hàn Cương, Diệp Đào càng ngày càng kịch liệt. Dư luận trong sĩ lâm trực tiếp nhằm vào thân phận của Hàn Cương và Diệp Đào, công kích Vương An Thạch vì thiên vị cho đại điện. Cho dù Diệp Đào viết văn chương có tốt đến đâu, chỉ cần muốn mới móc, vẫn có thể tìm được không ít chỗ dùng làm điểm ngắm. Tâm tư văn nhân xấu lên, vốn là không có đáy, mấy ngàn người vây xem một thiên văn chương, dễ dàng có thể chọc thủng lỗ hổng khắp nơi. Huống chi văn chương tốt xấu, đánh giá trên chủ quan chiếm phân lượng rất lớn. Nếu mang theo thành kiến đến xem văn chương của Diệp Đào, cũng không có khả năng đưa ra đánh giá quá cao. Mấy ngày qua, Diệp Đào tâm cao khí ngạo vừa gấp vừa tức, mỗi một lần bị người khiêu khích, đều sẽ bị tức giận đến sôi máu. Chí Viễn huynh, ngươi cần gì phải như thế? Thứ tự của ta và ngươi đều là do thiên tử tự tay để bật lên, cho dù là ngự sử cũng không dám vạch tội lung tung. Trên lầu Thanh Phong lâu, Hàn Cương rót rượu cho mình và Diệp Đào, thuận tiện lên tiếng trấn an. Nhưng mà, Diệp Đào vốn dĩ vẫn còn vì Hàn Cương cao hơn hắn một bậc, trong lòng có nhiều không vui. Nhưng bây giờ áp lực bên ngoài càng lúc càng lớn, đối với Hàn Cương liền có cảm giác đồng bệnh tương liên. Hôm nay liền đến tìm Hàn Cương kể khổ. Nhưng cái gì? Không phải là không có ai vây quanh ngươi sao? Đồng bạn ban đầu đều đứng ở mặt đối lập sao? Chỉ là Hàn Cương không có chút ý thức nào của đồng bạn, tâm tình của hắn rất an ổn, mặc dù không ngừng có chó điên sủa loạn bên tai, cũng không thể cắn lên được. Hết lần này tới lần khác có người thở dài thở ngắn bên tai, làm cho hắn không chịu nổi phiền phức. Chẳng lẽ không biết hai tên xui xẻo ngồi chung một chỗ, sẽ chỉ làm cho mình cảm giác càng bi thảm hơn sao? Bằng hữu nguyên bản đi cùng với Diệp Đào, tất cả đều bị đánh rất tại lễ bộ. Nếu như Diệp Đào không bị công kích, bọn họ hẳn là sẽ rất có phong độ chúc phúc Diệp Đào, cũng coi Diệp Đào như là chỗ dựa vững chắc sau này, mà càng thêm cung kính kết giao. Nhưng bây giờ, bọn họ đã sớm quên Diệp Đào là sau khi thi lễ bộ mới định ra hôn sự với con gái Vương An Quốc, đồng loạt theo sĩ lâm dư luận công kích Diệp Đào. Long ghen tị, chính là làm cho người ta mất đi lý trí, bằng hữu vốn giao tình không tệ, lần này hoàn toàn trở mặt. Diệp Đào đến từ Chiết Giang Long Tuyển, cùng hắn thân cận cũng cơ bản đều là Chiết Giang sĩ tử. Lại nói tiếp, đối với mười mấy người bọn họ, trừ Diệp Đào ra đều không thông qua thi lễ bộ, điểm này Hàn Cương đều rất kinh ngạc. Phải biết rằng, tiến sĩ khoa tịch của Kim khoa quán Phúc Kiến có 41 người, chiếm 1/10 tổng số tiến sĩ, chỉ ít hơn Phủ Khai Phong có quốc tử giám, kế tiếp chính là Chiết Giang, chỉ là hơi kém mà thôi. Cống sinh trên đường Chiết Giang thì chỉ có hơn 200 người, sắp xỉ 1/20 tổng số cống sinh. Tỷ lệ tiến sĩ trong cống sinh Chiết Giang so với tỷ lệ trúng tuyển bình quân cả nước cao hơn gấp đôi, như vậy còn gần như toàn quân bị diệt. Đã thiếu nhân phẩm, lại không có năng lực, ánh mắt Diệp Đào chọn lựa bằng hữu, quả thực làm người ta thở dài. Ngọc Côn ngươi ngược lại an tâm. Diệp Đào uống một ngụm rượu buồn, mở to hai mắt đầy tơ máu, rất không vui phát hiện Hàn Cương vẫn là phong thanh vân đạm yên ổn. Kẻ bán người quá bận, kẻ bị bán rất rảnh. Chỉ cần không để ý tới lời đồn đãi, sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng. Tên đề bảng vàng, tiến sĩ thi đậu. Chuyện trước đó Hàn Cương tha thiết ước mơ, chuyện sau đó hắn chưa từng ảo tưởng qua. Có thể làm đồng tiến sĩ đã rất khó có thể đáng quý, muốn đăng đường nhập thất, làm được thứ tự, nói dễ vậy sao? Thành tích ngoài dự liệu giống như miếng bánh từ trên trời rơi xuống, mặc dù không tránh khỏi mang đến một thân phiền toái, nhưng Hàn Cương sau khi nghĩ lại hoàn toàn thấy rõ. Hiện tại hắn căn bản cũng không thèm để ý, đã có tư cách tiến sĩ, hơn nữa hắn còn là quan trong triều, nói rằng con đường làm quan sau này đã không còn chế độ trở ngại. Như vậy chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Diệp Đào vừa muốn thanh danh tốt vừa muốn thứ hạng tốt, kết quả của việc quá tham lam đương nhiên là ngủ không ngon, ăn không ngon. Hàn Cương rất ít sở cầu, cái gọi là không muốn thì cương, người không phận sự cần gì để ý cho dù trước mắt huyên náo lợi hại, nhưng một hồi sóng gió liền qua. Càng đừng nói, thứ tự Hàn Cương cùng Diệp Đào còn là thiên tử khâm định, chẳng lẽ muốn Triệu Tuân thừa nhận chọn sai người. Nói Hàn Cương, Diệp Đào hai vị thanh niên hơn 20 tuổi này, trẻ tuổi tài bạc, không làm tiến sĩ. Hàn Cương, Diệp Đào cũng không phải là người nhỏ tuổi nhất trong các tiến sĩ khoa này, nhưng cũng là người trẻ tuổi đến độ đủ để khiến người khác ghen tị. Thám Hoa Lang năm nay vừa mới 19 tuổi, mà Hàn Cương 22 tuổi, luận tuổi tác, từ nhỏ xếp hạng vẫn có thể tiến vào 10 hàng đầu. Cho dù là Vương An Thạch, Vương Thiệu một đám nhân kiệt này, thời điểm chúng tiến sĩ đều là sau 20 tuổi. Không nói là mười mấy tuổi có thể cưỡi ngựa dạo phố Tư Mã Quang sớm một chút, là vừa vặn 20 tuổi. 30 lão minh kinh, 50 tiến sĩ, những tục ngữ được lưu truyền trên khoa cử tràng, những nho sinh 40-50 tuổi mới đỗ tiến sĩ đều loang lổ huyết lệ, không phải nói lung tung ra. Cho nên có người vô cùng ghen tị với chuyện này, khiến cho Hàn Cương và Diệp Đào, ngay cả ly nước uống cũng không rõ. Hàn Cương và Diệp Đào ngồi ở bàn phong quang tốt nhất trên Thanh Phong lâu, đây cũng là Hàn Cương quyết định. Nếu ngồi ở trong góc tối, cho dù có thể tránh được thai mắt của người khác, cũng có vẻ mình quá mức yếu thế. Mà chỗ ngồi phong quang tốt, cũng đại biểu tỷ lệ bị người ta nhìn thấy cao hơn nhiều. Đầu tiên là cầu thang đạp một trận vang lên, sau đó một đám sĩ nhân lên lầu. Vừa thấy Hàn Cương, lập tức có người nhắc tới chuyện đang lan truyền huyên náo hiện tại. Sĩ tử dẫn đầu cũng đi lên, nói với Hàn Cương, thì ra cựu tiến sĩ và thập tiến sĩ, hôm nay hai vị tiến sĩ đến Thanh Phong lâu là vì mượn rượu giải sầu sao? So với rượu tiễn biệt của bậc hiền bối, có lẽ là hơn một chút. Diệp Đào cảm thấy ngại ngùng, ngay cả đứng cũng không đứng lên, miệng lưỡi không buông tha người. Không biết hiền bối có gì chỉ giáo. Hàn Cương đứng lên, không người nhìn như có lễ tiết, nhưng vóc người cao lớn có thể làm cho hắn từ trên cao nhìn xuống dưới. Hơn nữa còn trích dẫn cách xưng hô của Diệp Đào đối với bọn họ, ý tứ châm chọc tự nhiên đều nghe hiểu được. Những thứ này đều là giáp đất bính đinh không có giới hạn, nhìn là biết sẽ không phải là nhân vật xuất sắc cỡ nào. Nghĩ đến đánh rơi xuống nước, cũng phải xem trong tay mình có đả cầu côn tiện tay hay không, đã trung tiến sĩ vào lúc này cũng sẽ không xuất hiện. Con trai thiên kim, ngồi không túi đầu, bảo bối tới tay, trong tay người khác cũng chỉ sáng lên một chút, bản chất đều là đồ vật giống nhau, ai sẽ vì thế mà gây sự. Mà các quan viên càng biết xếp hạng của Hàn Cương và Diệp Đào trước thiên tử, phân biệt là hạng 5 và hạng 3, là thiên tử đích thân để bạn. Chỉ trích Vương An Thạch thiên vị, bày mưu đặt kế giám khảo, sau đó kéo thiên tử tới trước mặt làm giám khảo, đánh mặt thiên tử rất thú vị sao? Bị thiên tử vả mặt càng không vui. Cho nên để cho đám nghèo kết hủ lậu thi rất tới làm loạn, chính mình đứng trên bờ nhìn xem. Cùng ở trên Thanh Phong lâu, có mấy cái bàn ngồi tiến sĩ khoa mới cùng quan viên tỉnh Nam đi ra, đều ở một bên xem náo nhiệt, không có ý tứ tới giải vây. Đại tác giả Hàn quan nhân chúng ta đều bái đọc, quả nhiên là làm cho người ta nhìn mà than thở. Một người dẫn đầu đi ra nói. Những lời này nghe như là khích lệ, nhưng trên thực tế vẫn là trầm trọng. Hàn Cương cười ha ha hai tiếng, không cho là ngang ngược, Hàn Cương quả thật là chữ viết ngắn hơn, tiến sĩ nhất bảng đã mừng rỡ vô cùng, nhưng người đứng trong nhóm nhất giáp, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới. Trên thi lễ bộ và thi đình, cũng là dựa vào kiến thức rộng rãi mà thôi, cũng không phải nói tài văn chương xuất chúng bao nhiêu. Tư thái của Hàn Cương cũng đủ thấp, nhưng lại là một khối lưu manh. Phê bình trình độ văn học của hắn không đủ, hắn căn bản cũng không quan tâm, một lời thừa nhận. Hàn Cương thi đình nhiều lời về chuyện quan Tây Hà Hoàng cũng chỉ là vì quen thuộc mọi việc trong ngoài nơi đó nhất mà thôi. Nếu thiên tử muốn chúng ta, nhìn thấy không thể giấu giếm, Hàn Cương cũng tự nhiên lấy những gì chứng kiến nghe thấy báo cáo cho thánh thượng. Không biết hiền bối trong việc này có gì chỉ giáo. Nếu phê bình Hàn Cương trong sách luận nói từng khoản, nói khó nghe, chính là múa dịu qua mắt thợ, không ai có tự tin này. Nếu nhau tới trước mặt thiên tử, hoàng đế là tin tưởng Hàn Cương người xuất thân Thiệp Tây, tham dự thu phục chuyên gia Hà Hoàng này, hay là tin tưởng người ngoài tám cột đánh không tới cùng Thiệp Tây, thì hả? Sách luận của hắn, văn chương tuy không rõ, nhưng trong câu chữ lại không lọt một giọt nước, muốn tìm lỗ hổng cũng khó. Bài viết trên thi đình là trước đó chuẩn bị tốt, là tâm huyết của hắn và Vương Tiểu Điểm giống nhau. Hai người đều là người trong quan trường, sáng tác tấu chương và công văn chính xác mà khéo léo, không cho chính địch tìm ra sai, bọn họ đều thường xuyên luyện tập, không dám lười biếng. Một thiên văn tự này trải qua cân nhắc cẩn thận, nói chỉ có chuyện mình hiểu rõ nhất, một chút sơ hở cũng không có. Tựa như một viên chân châu bôi dầu mỡ, người ngoài cuộc muốn tìm, tay dính vào là có thể trượt đi. Hơn nữa Hàn Cương nói hai câu càng rõ ràng, xếp hạng của hắn là quyết định của thiên tử. Nghi vấn quyết định của thiên tử, không chừng còn có thể được gọi thẳng. Nhưng Hàn Cương đã nói rất rõ ràng, thiên tử đề bạt hắn, cũng không phải hỉ nộ ái ghét mà quyết định. Nếu muốn phản đối, mình phải tự suy nghĩ hậu quả một chút. Thiên tử thanh nhãn, chẳng qua là nể mặt Hàn Cương có thể nói thẳng mà thôi, cũng không phải tài văn chương hơn người. Nghe nói gần đây Trạng Nguyên Lang dâng đấu, nói muốn tặng công danh của mình cho huynh trưởng thi rớt. Hàn Cương mặc dù bất tài, nhưng trên việc này không dám hậu nhân, nếu có hiền giả có thể có tác phẩm vĩ đại, kể rõ chân tướng sự tình Tây Bắc, Hàn Cương cũng cam tâm tình nguyện nhường vị trí này. Hàn Cương cười không ngớt, trong lời ngoài lời lại rõ ràng phản kích, nếu không phục, vậy ngươi cũng viết ra một bản đi. Tư thái này cường ngạnh đến cực điểm, để mỗi một sĩ tử đều phẫn nộ. Thật ra Hàn Cương là người khiến người ta ghen tị nhất. Tiến sĩ khoa Kim đã thủ quan. Ngoài tiến sĩ vốn có chức quan gia, tuyệt đại bộ phận khác đều là trao tặng cấp thấp nhất trong tuyển người, bộ ý tổng cửu phẩm phán thi. Chỉ có 6 người đứng đầu, Trạng Nguyên Dư chung là bình luận sự của đại lý, bảng nhãn Chu Phục làm Hoài Nam tiết độ phán quan, xếp hạng thứ 3 bảng nhãn Thiệu Cương làm Tập Khánh tiết độ phán quan, hạng thứ 4 Diệp Đường Ý làm Sử Châu quân sự thôi quan, hạng 5 Diệp Tranh làm Tú Châu tư hộ tham quân, hạng 6 Luyện Hành phủ làm Mục Châu tư pháp tham quân. Trạng Nguyên Dư chung là trực tiếp thăng làm đại lý bình sự, tiến vào kinh quan danh sách, đây là lẽ đương nhiên. Mà bọn người Chu Phục, Thiệu Cương mặc dù so với các tiến sĩ khác đi lên thêm 2-3 bậc thang, nhưng vẫn như cũ chọn người, phải chìm nổi mấy năm trong tuyển chọn. Nhưng Hàn Cương đã từ tiến sĩ quốc tử giám chưa xuất thân quan lại chuyển thành tiến sĩ thái thường có xuất thân. Tốc độ tân chức của hắn, cả đời không leo lên được biển, hoặc là quan viên có đường danh giới quan lại trong kinh thành, căn bản không thể so sánh được. Mà so sánh với các trọng thần trong triều, Hàn Cương từ lúc bắt đầu nhập quan đến từ cấp bậc thất phẩm thái thường tiến sĩ, ít nhất cũng phải nhanh hơn 10 năm đến 15 năm. Mọi người đang định mở miệng vây công Hàn Cương, cầu thang lại vang lên một trận, một người lên lầu. Xem phục sắc, bề ngoài là hoạn quan trong cung. Hắn lên lầu, lập tức hét lên, Hàn Cương ở đâu? Hàn Cương đẩy một đám nho sinh ra, tiến lên hai bước, Hàn Cương ở đây. Hàn tiến sĩ làm cho tiểu nhân tìm được. Hoạn quan đoán giận một câu, lập tức lại nói, quan gia có chỉ, mời Hàn Cương lập tức tiến cung, chớ có kéo dài. Chương 52. Đình đối với Triển Ngọc Hoa, 1. Chương 52. Đình đối với Triển Ngọc Hoa, thượng. Hàn Cương chưa kịp mở miệng đã bị khách không mời mà đến cắt ngang. Thiên tử sai sứ giả truyền chiếu, tìm Hàn Cương vào cung yết kiến, để cho tiếng động viên náo trong lầu thoáng cái biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn vị hoạn quan thân cao cường tráng lên lầu này, giống như võ phu nhiều hoạn quan hơn, không ai còn dám nói cái gì nữa, đa số sĩ nhân đều xem thường hoạn quan, nhưng đối với sứ giả thân phụ hoàng mệnh lại không thể có nửa điểm bất kính. Không ai ở đây cho rằng thiên tử muốn giáng tội Hàng Cương, mới đặc biệt chiêu hắn vào cung yết kiến, tất nhiên là có chỗ tốt gì đang chờ hắn. Vừa nghĩ tới thiên tử lại trông mong phái người đến tìm Hàng Cương, càng khiến cho mọi người ghen ghét như đổ thêm dầu vào lửa. Cuối cùng cũng đến rồi. Thiên tử triệu kiến, Hàng Cương đã đợi rất lâu. Bài trừ cuộc gặp mặt cách thi đình mấy chục bước, quan chức Như Ý làm đến tổng thất phẩm, mới lần đầu chính thức yết kiến thiên tử, tuổi này cũng giống Như Ý trở thành quan trong triều, ở trong triều đình hiện giờ, có thể coi như độc nhất vô nhị. Trong ánh mắt đầy ghen tị và ngưỡng mộ của mọi người, Hàng Cương quay người lại chắp tay với đám nho sinh, "Chư vị huynh đài, xin thứ cho Hàng Cương xin cáo từ trước." Hàng Cương cáo lui như lão hữu, chúng nho sinh đều thất thần, không chỉ là lên đáp lễ, mà còn ngẩng đầu lên khinh thường. Không đợi bọn họ quyết định, Hàng Cương đã quay đầu không để ý mà đi. Mà trước khi rời đi, Hàng Cương không quên bảo bạn đi theo bỏ tiền ra, cũng không quên kéo Diệp Đào một cái, "Chí Viễn huynh, không phải lúc trước huynh nói sau giờ ngọ còn có chuyện quan trọng sao?" Diệp Đào đầu tiên là sử sốt, tiếp theo liên tục gật đầu. Hắn đương nhiên biết, Hàng Cương vừa đi, hắn liền trở thành mục tiêu công kích, đâu còn có ý tứ lưu lại. Đi theo Hàng Cương xuống lầu, ở cửa hướng Hàng Cương cáo từ, "Vậy tiểu đệ trước hết trở về chỗ ở đi, hai ngày nữa lại đến liên lạc với Ngọc Quân huynh, đưa Diệp Đào rời đi." Tiểu nhị của Thanh Phong lâu cũng dắt ngựa của Hàn Tán đến. Lúc này, trên lầu đột nhiên vang lên một trận ồn ào, truyền xuống dưới, làm cho mọi người phía trước đều ngẩng đầu nhìn lên, khóe miệng Hàn Cương cũng không khỏi lộ ra một nụ cười trâm trọc. Hoàn quan truyền chiếu cũng nhìn lên trên một cái, quay đầu lại thúc giục, "Xin Hàn tiến sĩ lên ngựa, đừng để cho thiên tử đợi lâu." Hàn Cương gật đầu cười, "Đương nhiên, Hàn Cương sao dám chỉ hoãn?" Lập tức xoay người lên ngựa. Hoàn quan cũng nhảy lên ngựa của mình, so với Hàn Cương tụt lại phía sau hơn phân nửa thân ngựa, cùng nhau hướng về cung thành ở Đồng Kinh thành Bắc mà đi. Hoàn quan truyền chiếu vẫn đang đi về phía trước, giữ khoảng cách với Hàn Cương, người đi đường cầm cương né tránh cũng rất nhẹ nhàng, kỹ thuật cưỡi ngựa cũng có chút tiêu chuẩn. Trên đường đi, hắn định mọt nói với Hàn Cương, khi Hàn tiến sĩ bày mưu nghị kê ở địch đạo thành, một mình thủ Hà Châu không bỏ sót, bảo vệ toàn bộ đường sông Hy Hà, tiểu nhân đi theo Lý Đô Chi, tất cả đều nhìn thấy. Sau khi trở về, quan gia đều hỏi kỹ càng tỉ mỉ. Đối với tiến sĩ, quan gia vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, càng thường xuyên đề cập đến tục danh của tiến sĩ, mấy năm qua vẫn luôn khao khát gặp mặt. Hàn Cương cửu mộ thiên ân, cũng làm sao không muốn thấy thanh quang, chỉ là thủy chung không được thuận lợi. Hàn Cương nói lời xã giao như thường lệ, lại nghĩ lời của hoạn quan này, đang nói hắn từng đi theo Lý Hiến đến Hy Hà. Cẩn thận hồi tưởng lại, Hàn Cương cũng nhớ mang máng vị hoạn quan được thiên tử phái tới chiêu hắn vào cung này. Thân hình cao lớn như võ phu, hoạn quan không có bao nhiêu khí chất âm nhu của hoạn quan, đích xác không thấy nhiều. Lúc trước Lý Hiến phụng thánh chỉ tới địch đạo thành truyền chiếu, lệnh Hàn Cương từ Hà Châu lui binh, liền mang theo người này ở phía sau, nhớ rõ là do hắn con cương lệnh lui binh. Nhưng lúc ấy Hàn Cương cứng rắn chống đỡ thánh chỉ, ngay cả nói chuyện cũng không tiện nhiều lời với Lý Hiến, cùng với hoạn quan này cũng chỉ là đánh nhau hai ba lần. Nhưng Hàn Cương phát hiện thái giám này rất biết nói chuyện, tiểu nhân đi theo Lý Đô Chi, tất cả đều nhìn thấy. Sau khi trở về, quan gia đều hỏi kỹ càng tỉ mỉ, nghe như là hắn đã giúp mình nói những lời tốt đẹp. Nhưng tình huống trên thực tế, hẳn là thiên tử hỏi Lý Hiến và Vương Trung Chính mới đúng. Hàn Cương nổi lên hứng thú hỏi, nhớ rõ từng gặp qua hoàng môn ở chỗ Lý Đô Chi, không biết xưng hô như thế nào. Hoàng quan nghe Hàn Cương hỏi vậy thì hưng phấn hẳn lên. Hàn Cương là con rể gì? Con rể của tể tướng. Con rể của Phùng Kinh, Phú Bật đều là con rể tể tướng. Với công tích, phẩm cấp hiện giờ của Hàn Cương, quan trọng hơn là thiên tử coi trọng, nói sau này có đảm bảo cũng là tể tướng đương nhiệm hay không. Hơn nữa Hàn Cương ở Thiểm Tây, nhất là hai lộ Tần Phượng, Hy Hà, có quyền lên tiếng rất lớn. Nếu như có thể được hắn nói một câu tốt, nói không chừng có thể đi Hy Hà hoặc Tần Phượng làm tẩu mã đời trước thừa nhận cũng không chừng. Ngày sau cũng có thể bắt chước ân chủ Vương Trung Chính và mình, còn có bao nhiêu đại điêu viên đời trước ra ngoài trưởng binh. Hắn vội vàng khom lưng xuống ngựa, cung kính trả lời, không dám làm tiến sĩ, tiểu nhân họ Đồng Tiền Quán, là cao phẩm của kỳ hầu, hiện đang ở trong sùng chính điện nghe sai sự. Thân thể của Hàn Cương trong nháy mắt, sắc mặt cương ngạnh cũng thay đổi một chút, nhưng hắn cưỡi ngựa đi phía trước, không để cho người phía sau nhìn thấy. Đồng Quán, đúng là tiểu nhân. Kiếp trước đến từ ngàn năm sau, đối với lịch sử không còn nhiều nữa, khiến cho Hàn Cương đối với danh nhân thế giới này, phần lớn là đến từ ký ức của tiền thân lưu lại. Như Trương, Trình, Thiệu, Lý các đại hiền danh nho, sự tích nào không phải là tiền thân mới có thể biết. Hạ Phương trước đây chỉ nghe qua một cái tên mà thôi. Nhưng trong hồi ức ngàn năm trước, Tống Thần Tông, Vương An Thạch, Tô Thức, Âu Dương Tu, Tư Mã Quang ngoài danh nhân thiên cổ gia, vị tiểu hoàng môn trước mắt đang định hót không thôi với hắn cũng như sấm bên tai, truyền lưu ngàn năm. Ha ha. Hàn Cương bật cười, thiên cổ danh họa, khi ở Hy Hà không ngờ lại đi ngang qua người hắn, Đồng Quán, Nhất Quán Chi, cái tên này đặt rất hay. Hắn dùng một câu nói hay thuận miệng, che giấu sự chấn kinh của mình. Mà Đồng Quán chỉ nghe được lời khen của Hàn Cương, vui vẻ ra mặt, tiện danh có nhục thành thính, tiện danh có nhục thành thính, không đảm đương được sự khen ngợi của Hàn tiến sĩ. Đồng Quán bây giờ còn chưa có một chức quan, cao phẩm của trừ hầu thuộc loại không có phẩm cấp, cách cửu phẩm hoàng môn trong chế độ nội thị quan còn có một khoảng cách. Càng đừng đề cập đến đám đại điêu thuyền đã chuyển thành võ chức như Vương Trung Chính, Lý Hiến. Cho nên Hàn Cương khen một câu, liền khiến cho ý hưng phấn như thế. Nhưng Hàn Cương biết, sau này Đồng Quán có thể phong vương. Nếu lịch sử vẫn phát triển như trong trí nhớ của hắn, chỉ là Hàn Cương hắn đã đến thời đại này, tất nhiên sẽ không để Đồng Quán có cơ hội trở thành lục tặc, sỉ nhục Tĩnh Khang trong tương lai cũng sẽ không xuất hiện nữa. Chỉ đáng tiếc là thủy hử chuyện. Khi không xa, đã đến ngoài thành cung. Ở ngoài cửa giáp ngựa, Hàn Cương và Đồng Quán xuống ngựa, kiểm tra lệnh bài, rồi đi bộ từ Đông Dịch môn vào cung. Xuyên qua hai cửa cung, mất một khắc, cuối cùng cũng tới trước sùng chính điện. Hàn Cương ở lại ngoài cửa điện, Đồng Quán tiến vào điện trả lời. Rất nhanh, trong điện truyền ra lời nói, tuyên Hàn Cương tiến vào điện. Trong thi đình của tập anh điện, chỉ là thoáng nhìn mà thôi, nhưng đã để lại ấn tượng đầu tiên rất tốt cho Triệu Tuân. tuy rằng không thể nói là rất anh tuấn, không thể so sánh với Phùng Kinh, nhưng vẫn là ngoại hình xuất chúng, hơn nữa trải qua tôi luyện ra khí chất, trong hơn 400 tiến sĩ, tuyệt đối là nổi bật. Hôm nay trong sùng chính điện chính thức triệu kiến, khoảng cách giữa quân thần với nhau, xa xa hơn tập anh điện, càng làm cho Triệu Tuân thấy được chỗ xuất sắc của Hàn Cương. Phàm là thần tử lần đầu tiên nhất kiến thiên tử, hơn phân nửa là kính sợ, mà Hàn Cương hoàn toàn không có bối rối. Hành động hành lễ đều là dựa theo lễ tiết nên có mà đến, không thấy một chút sai lầm. Triệu Tuân biết Hàn Cương là đệ tử của Trương Tái, mà bản thân Trương Tái chính là người biết rõ lễ pháp mà nổi tiếng trong triều. Hàn Cương được hắn truyền thụ, đương nhiên sẽ không thể không biết nghi lễ gặp mặt vua. Nhưng học được không phải là chuyện đơn giản, trọng thần thất nghi trên điện chưa bao giờ thiếu. Mà Hàn Cương phi không những lễ tiết không sai, thái độ của hắn so với các trọng thần thường gặp mặt trong sùng chính điện như Vương An Thạch căn bản cũng không kém là bao. Nếu như nói sự khác biệt đó, cũng chỉ là hơi câu nệ một chút mà thôi. Khí chất trầm ổn, bề ngoài xuất chúng, vừa vặn phù hợp với hình tượng Triệu Tuân thông qua một loạt phát minh và công lao của Hàn Cương đoán ra được trong những năm gần đây. Triệu Tuân hài lòng gật đầu, nợ nụ cười hiếm thấy, từ sau khi Hàn Khanh nhập quan, chớ vẫn luôn muốn gặp Hàn Khanh một lần. Ai ngờ trời xui đất khiến, kéo mãi tới hôm nay. Thần là kẻ tài ngu dốt, lại khiến bệ hạ ghi nhớ trong lòng. Thần ngoài cảm động đến rơi nước mắt, cũng là thẹn không dám nhận. Vị Nguyên Bảo, Hương Tử Thành, Kha Nạp Bảo, mấy lần trấn thủ đường lui, lực kháng tắc quân. Không phải Hàn Khanh lực, chuyện Hà Chiêm mấy phần là khó bảo toàn. Chính là bệ hạ thánh đức che chở. Mở màn đều là lời nói khách sáo như thường lệ, cho dù là nói cảm động rơi nước mắt, cũng là thu liễm tâm tình chỉ có thoáng dao động, sẽ không khóc giống chảy nước mắt, lấy cái này để biểu hiện mình sau khi nhìn thấy thiên tử kích động cỡ nào. Hàn Cương hiểu rõ, càng ở trước mặt thiên tử, càng phải tỏ ra trang trọng, nếu không chính là ngạo lớn. Đối với thần tử lấy tệ chấp thiên hạ làm mục tiêu, đây là một từ ngữ chí mạng. Thấy Hàn Cương không vì mình vui buồn mà dao động, Triệu Cắt lại coi trọng hắn vài phần, đây cũng là chuyện thường tình của con người, xem trọng một người, xem hắn làm cái gì đều là tốt, cẩn thận suy nghĩ một chút, thật ra cũng chỉ có họ cách trầm ổn kiên nhẫn như thế, mới có thể ở lúc trước Vương Thiểu và Cao Tuân Dụ đuổi theo Mục Trinh, ổn định lại Hy Hà lộ trong ngoài đều không đốn. Vương Thiểu và Cao Tuân Dụ đều muốn lấy được công lao cuối cùng thu phục Hà Hoàng, cũng không muốn từ bỏ truy kích Mục Trinh, cho nên cùng nhau dẫn binh vượt qua núi Lộ Cốt. Mà bọn họ sở dĩ có thể an tâm rời khỏi, cũng là tin tưởng Hàn Cương có thể làm Hy Hà lộ phía sau ổn định chống đỡ. Hàn Cương cũng không cô phụ chờ mong của bọn họ, chẳng những đánh lui người Tây Hạ, càng chống đỡ áp lực trên triều đình, vẫn luôn duy trì trật tự trong đường truyền đến tin chiến thắng. Một năm qua, Triệu Tuân không biết bao nhiêu lần may mắn vì Hàn Cương kháng chỉ, cũng hối hận chính mình lúc trước phái sai người tới Lang Nội Thành, nếu không, Tây Hạ quốc lúc này đã là sắp chết chờ chết. Dùng người sai lầm, tạo thành hậu quả nhất định sẽ đến như vậy. Chương 53. Đình đối với Triển Ngọc Hoa 2. Chương 53. Đình đối với Triển Ngọc Hoa trung. Triệu Cắt rất hài lòng với Hàn Cương, nhưng Hàn Cương lại có phản cảm rất sâu với vị hoàng đế ngồi trên đó tra hỏi. Không phải nhằm vào Triệu Cát, mà là vị trí thiên tử khiến Hàn Cương cảm thấy kiêng kỵ và phản cảm từ trong xương thủy. Hiện tại Hàn Cương cũng không có ý phản địch. Với thời thế hiện tại, làm công cho người ta là chuyện nghiêm túc. Nhưng người ngồi trên ngự tháp cao cao kia, vui mừng giận dữ đều quyết định vận mệnh của mình. Hàn Cương thích khống chế cục diện, đối với vận mệnh của mình sẽ bị người khác khống chế, liền có sự thống hận phát ra từ đáy lòng nhưng lại không thể nói ra miệng. Loại cảm giác này, trước mặt Vương An Thạch và Vương Thiểu, Hàn Cương chưa từng cảm thụ qua. Nhưng bàn về tài học, tài trí, kém xa Triệu Trinh Vương An Thạch và Vương Thiểu, lại vượt xa tể tướng và chấp chính của y ở phương diện này, đây là do địa vị tạo nên. Cũng khó trách có người nói làm bạn với vua như gần gọn. Cũng khó trách có người sau khi gặp thiên tử, không phải chiến tranh hoảng sợ, mồ hôi tuôn ra như mưa, chính là nơm nớp lo sợ, mồ hôi không dám đứng ra. Thật ở trạng thái làm người ta không thể nắm chắc an nguy của bản thân, Hàn Cương tuy không đến mức như Trung Hội, Trung Quỳ thấy Ngụy Văn Đế không chịu nổi, nhưng cũng xác thực làm cho người ta rất không thoải mái. Với lòng dạ sâu xa của Hàn Cương, không khỏi bị ảnh hưởng bởi tâm cảnh. Mà loại ảnh hưởng này rơi vào trong mắt Triệu Tuân chính là sự thận trọng mà Hàn Cương biểu lộ ra bên ngoài. Nhưng điểm câu nệ ấy kỳ thực vừa đúng, cũng làm cho Triệu Cát cảm thấy lòng thành kính của thần tử từ trên người Hàn Cương. Nếu trong sùng chính điện, Hàn Cương còn có thể duy trì thái độ trước mặt Vương An Thạch, Vương Thiểu, đối với thiên tử mà nói, không khỏi có vẻ quá không cung kính. Hiểu lầm thái độ của Hàn Cương, Triệu Tuân càng thêm hài lòng, Hàn Khanh từ khi nhậm chức tới nay, luôn có hân tích đặc biệt. Không nói Hà Hoàng, cho dù là Lang Nột và Hàm Dương, cũng là dựa vào kết quả Hàn Khanh không để ý đến an nguy của bản thân. Hàn Cương có người, thần thân chịu ơn của bệ hạ, dám không cúc cùng tận tụy. Triệu Cát gật đầu mỉm cười. Cho dù đám người Vương Thiểu, Trương Thủ rước tiến cử, nhưng lại được Triệu Cát đặc chỉ trao cho sai phái. Không có Triệu Cát hạ chiếu thủ đồng ý, đi tuyến đường bình thường, Hàn Cương căn bản không có khả năng 18 tuổi đã nhập quan được sai phái. Triệu Cát cũng từng đắc chí vì ánh mắt của mình, đừng nói Hàn Cương, chính là bản thân Vương Thiểu, từ tuyển người trực tiếp để bản hắn lên quan trong triều, lại để cho hắn đi quan Tây Lập Công, còn không phải là do Triệu Cát hắn độc đoán sao? Hàn Cương nói như thế, đương nhiên gãi đúng chỗ ngứa của Triệu Tuân. Nhưng Triệu Tuân tìm Hàn Cương tiến cung, tất nhiên sẽ không kéo việc nhà, nói mấy lời tốt đẹp của ta với ngươi, càng không phải nghe theo lời định đoạt của Hàn Cương. Bên cạnh hắn cũng có người định đoạt, thổi phồng còn xuất sắc hơn Hàn Cương nhiều, không cần Hàn Cương không đủ tư cách ở phương diện này đến chiếm một vị trí. Nghe nói trước khi Hàn Khanh lên kinh thi, từng có phát minh ở Hy Hà, lấy kẹp sinh giúp Cao Tuân Dụ một lần. So với trên triều đình, chuyện Triệu Tuân chú ý bây giờ tuyệt không kém hơn việc thi hành tân pháp. Hắn đã có hai đứa con trai, nhưng không có một đứa nào còn sống sót. Không có con trai, gia nghiệp sẽ rơi vào tay người khác. Đối với người bình thường, cái gọi là gia nghiệp chẳng qua là trăm sâu ngàn sâu mà thôi. Nhưng gia nghiệp trên tay Triệu Tuân lại là một đại đế quốc có được ước vạn nhân khẩu, biên độ lãnh thổ và dặm. Chuyện liên quan đến gia quốc thiên hạ, Hàn Cương cũng có thể hiểu được vì sao Triệu Tuân coi việc này như vấn đề thứ nhất. Hắn gật gật đầu, không dám giấu giếm bệ hạ, đích thật là có việc này. Sạm Tất Lệ, chính là năm ngoái nội quyến của Cao Tuân Dụ gặp nạn, sau khi cầu đến trên đầu thần, thần sai người chế tạo ra. Không ngờ Hàn Khanh còn có tài năng như thế. Triệu Tuân mỉm cười, thân thể nghiêng về phía trước, vẻ mặt càng thêm chuyên chú, chẳng lẽ Hàn Khanh thật sự gặp qua Dược Vương sao? Dược Vương tôn chân nhân, thần chưa từng nhìn thấy, chỉ là tin đồn trên thế gian mà thôi. Đối với lời đồn trong dân gian, Hàn Cương đương nhiên phủ nhận đến cùng, lại rất khiêm tốn nói, thật sự có thể tạo ra kìm trong một canh giờ, một người dựa vào đất thục mà làm người bạn, một người khác dựa vào 30 năm đỡ đẻ và người, thần chỉ là người dẫn đầu mà thôi. Đề linh chẳng lẽ còn chưa đủ? Ngân tượng chế tạo không biết bao nhiêu đồ vật, ba đỡ cũng đỡ đẻ 30 năm, nhưng bọn hắn trước đây đều không nghĩ tới. Chỉ có Hàn Khanh ngươi đề linh, cuối cùng mới có một vật sản kiềm. Triệu Tuân đối với Hàn Cương phát minh ra kèm tán thưởng có thừa, không phải là không có lý do, Tống Tài Nhân trong cung đã mang thai tháng 9, ước chừng nửa tháng nữa sẽ lâm buồn. Đến lúc đó, còn phải dựa vào kìm Hàn Khanh sản xuất để lập công lao. Nghe nói trong cung có phi tần chờ sinh, Hàn Cương thầm nghĩ một tiếng thì ra là thế. Trước tiên chúc mừng Triệu Tuân một chút, sau đó hắn nghiêm mặt nói, ta kìm chính là vì phòng ngừa một thi hai mệnh, mẫu tử song vong mà bất đắc dĩ làm. Một khi dùng tới, lấy nhân lực kiểm sọ mà ra, nói sau sợ có nguy cơ xin ngu. Chuyện này, kính xin bệ hạ minh xét. Hàn Cương nhất định phải tiêm phòng ngừa, nếu không xảy ra chuyện hắn nhất định sẽ gặp xui xẻo. Tựa như bác sĩ đến nhà bệnh nhân, sẽ nói nhiều hơn là bệnh nặng, sau đó xảy ra chuyện mới có thể thoát thân. Đây là phương pháp phòng ngừa chu đáo. Mà Triệu Tuân nghe xong, ngơ ngác nửa ngày, cuối cùng thở dài, biết kìm phốt sở không thể dùng. Làm hoàng thất, không giống quan lại phú hộ bên ngoài, có thể gánh vác được nguy hiểm con nối roi ngu ngốc. Nếu lần này Tống Tài sinh hạ nhi tử, nhưng đứa con này lại bởi vì dùng kìm phốt xẻo mà trở nên ngu ngốc, cơ nghiệp đại Tống có thể nguy hiểm. Ai cũng không thể cam đoan, có thể có hạng người lòng mang ý xấu, mang ra một Tống Huệ đế hay không. Triệu Tuân hơi lạnh lòng với nội hệ, nhưng vẫn tán thưởng tài năng của Hàn Cương không thôi, kỳ quân sa bản, phích lịch pháo, diệu mạnh, còn có kèm sản, tài năng của Hàn Khanh không chỉ ở quân chính, phát minh sáng tạo cũng là nổi tiếng bình thường. Tuy Hàn Khanh nói chưa từng gặp Tôn Tư Mạc, nhưng phát minh này cũng chỉ có thiên bẩm mới có thể hiểu được. Bệ hạ có chỗ không biết. Hàn Cương biện giải cho mình, bất luận là quân kỳ sa bản, hay là phích lịch pháo, hay là liệt yểu, kèm phọt xe ổng, đều là đạo lý nhìn vật mà biết được, kết quả vận dụng đến vật thật sau đó đạt được. Chính là thánh nhân nho môn truyền lại, cũng không có lực lượng quỷ thần. Tuy Hàn Cương một tay sáng lập chế độ viện điều dưỡng, mà lời đồn về đệ tử Dược Vương càng làm cho hắn ở trong quân và dân gian có thanh danh vang dội. Nhưng Hàn Cương chưa từng có ý định phân công quản lý cục thái y thì quản lý vệ sinh và y đạo kém rất xa, Hàn Cương rất rõ ràng điểm này, hắn không thể lưu lại cho Triệu Cắt một ấn tượng sai lầm. Mà bản thân mình phát minh ra bản lĩnh, cũng quyết không thể cùng thần quỷ nói dối lên trên, nhất định phải gả đến trên đại đạo nho môn. Trinh khám phá. Triệu Tuân nhíu mày, trong trí nhớ của hắn, hai người Trịnh, Khổng đưa ra giải thích, sẽ không khiến người ta tạo ra kỳ vẹp. Nhưng Trương Tái có giải thích gì khác biệt? Triệu Tuân đoán cũng không tính là sai. Hàn Cương liền đem giải thích mới hôm nay trình bày tỉ mỉ một phen cho hắn, cuối cùng lại nói, không chỉ là gia sư, hiện giờ Trình Bá Thuần, Trình Chính Thúc ở Tung Dương Thư Viện giảng dạy, cũng là khai sáng ở trên cách vật trí thức. Giải thích mới này đích thật là rất độc đáo. Triệu Tuân chậm rãi gật đầu, trong lòng so sánh hai lời giải thích khác nhau của hắn nho đường nho và nho giả hiện giờ. Hắn đã chuẩn bị thiết lập kinh nghĩa cục, chuẩn bị, nhất đạo đức, cũng chính là chuẩn bị để cho học thuật của Vương An Thạch bộc lộ tài năng trong bách gia nho học hiện giờ, trở thành quan học được triều đình khâm định. Nhưng nếu biến thành học Hán Vũ Đế phế chuất bách gia, cách làm của Độc Tôn Nho Thuật cũng không nhất định là chuyện tốt, giống như cách nói nhìn vật mà biết, hắn từ chỗ Vương An Thạch và Vương Củng đều chưa từng nghe nói qua, nhưng hiệu dụng lại rõ ràng đừng đánh giá cao, Hàn Cương không thể đảm đương. Tân không bằng cổ, giống như Vương An Thạch thi hành tân pháp, đều phải tìm cái cơ cho mình từ đời thứ ba. Phục Hy thấy Hà Đồ mà diễn bắt quái, Hạ Vũ thu lạc thư mà chia cựu châu, Thương Hưởng thấy dấu vết móng chim, liền dùng cấu tạo thư khế. Về phần dân gian, cũng có truyền thuyết giống như công thâu hiểu sơ mà chế tạo cưa. Mọi chuyện này đều là cách vật trí biết hóa dụng. Thần có rất nhiều phát minh, cũng bất quá là thượng thừa tiên thánh chi học mà thôi. Nói nhăng nói cuội, kéo chuyện không đâu vào đâu, đây là thiên phú của văn nhân. Hàn Cương ít nhiều cũng có một chút, ít nhất cũng nghĩ đến chuyện như vậy. Nếu có thể thuyết phục thiên tử, hiểu biết về cách phát triển này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mà sáng tạo ra, liền có thể dựa vào học vấn của thánh nhân, khi có người đến công kích Hàn Cương làm tạp học, cũng liền có vũ khí đánh trả. Thời gian trôi qua rất nhanh, từ sau giờ ngọ vào cùng, quân thần hai người một hỏi một đáp, Hàn Cương đã ở trong sùng chính điện hơn một canh giờ, quá khứ khi Triệu Trình tiếp kiến thần tử là tình huống rất hiếm thấy. Trừ mấy trọng thần ra, cũng không có bao nhiêu đại thần có thể ở lại trước bệ dù chỉ là một khắc đồng hồ. Càng nói chuyện sâu, Triệu Tuân càng coi trọng Hàn Cương. Hiện tại Hàn Cương ở trên điện nói có vật, thấy sự tình rõ ràng, phân tích chuyện quân chính quan Tây vô cùng nhuần nhuyễn. Cho dù đặt công tích trước kia ở một bên, thần tử như vậy cũng đáng trọng dụng. Hiện tại bản quan của Hàn Khanh vẫn là tiến sĩ quốc tử giám nhỉ. Được Hàn Cương thừa nhận, Triệu Tuân lẩm bẩm, có tiến sĩ hậu chuyển thái thường tiến sĩ, hưu chính luôn sẽ không dễ xử lý. Hắn lại dương mắt hỏi, Hàn Khanh có quan các không? Hàn Cương lắc đầu, tạm thời còn chưa. Đây là lỗi lầm của chấm, lấy quan giai của Hàn Khanh, chính là trực bí các cũng có thể làm. Triệu Tuân trong lòng ngày nấy, chỉ là mới nhậm chức, không thể thăng quá cao. Như vậy đi, trước tiên cùng Hàn Khanh tập trung hiền giáo làm một chức, và lại qua một năm nửa năm, lại chuyển thẳng đến bí các cũng không mượn. Thân là triều quan, nhất là triều quan được thiên tử coi trọng, không có khả năng không có chức quán hoặc là chức vụ phụ trách. Tuy trên danh nghĩa những thứ này là chuẩn bị cho văn học cao tuyển, nhưng trên thực tế, đến vị trí nhất định, chỉ cần không phải thần tử mang tội, được chức quán là thuận lý thành chương, không có một chức vụ phụ tá, đi ra bên ngoài cũng không tiện nói ngươi là văn thần có thể vào triều. Có tiến sĩ trong tay, Hàn Cương được trao tặng một chức vụ cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là chức quán, hắn không đi hy vọng xa vời, những công việc trong sùng văn viện kia, không phải hắn có thể đến xử lý. Càng đừng đề cập trước khi vào quan cát, đều phải tiến hành khảo thí. Không thể so với kinh nghĩa khoa cử, thi vào các đều là thi được thi từ ca phú. Chương 54. Đình đối với Triển Ngọc Hoa, 3. Chương 54. Đình đối với Triển Ngọc Hoa, hạ. Vương An Thạch là đại học sĩ Chiêu Văn Quán, Vương Tiểu là Tư Chính Điện học sĩ, Trương Hàm là viện trực học sĩ, Lữ Huệ Khanh bởi vì là gần đây phục chức, cũng là gánh vác chức vụ trưởng tập hiện đại Tống Tả Võ Hữu Văn, quan lại được thiên tử coi trọng, thậm chí quan lại kinh thành, trên người đều sẽ mang theo một chức vị văn học. Hàn Cương hiện tại có được một giáo lý tập hiện, cuối cùng cũng xác nhận trình độ được coi trọng của hắn từ bên ngoài. Nhưng mà từ sau khi Hàn Cương khóa cửa phòng, hiện tại còn chưa có một cái sai khiến. Triệu Tuân cũng không có nói rõ trường học tập hiện đến tột cùng là chức hàm giả hay là chức ti chính thức, vẫn là phải xác nhận một chút. Hắn không người tạ ơn nói, bệ hạ ban tặng, thần cảm động rơi nước mắt. Duy thần không giỏi văn học, thực không dám nhận. Đây là thiếp chức, không phải là quan chức. Thiếp chức là kiêm nhiệm, mà quan chức là chính nhiệm. Hàn Cương tự biết tài học sâu cạn, hắn cần một chức hàm văn học, lại không tiện đi sùng văn viện sửa sang lại văn trường, hồ sơ, mà Triệu Tuân cũng hiểu được điểm này, mới chỉ ra đây là thiếp chức. Hàn Cương yên tâm, cung kính cảm ơn thiên tử. Lúc này sắp trời đã tối, Triệu Tuân nói cả buổi chiều, thoạt nhìn cũng có vài phần đủ rũ. Hàn Cương hiểu rõ, liền tính toán cáo lui trước. Nhưng Triệu Tuân lại, trong hai ngày qua chấm đã xem bài thi ở thi đình mấy lần. Nói chuyện hi hà, Tần Phượng Quân chính ra vào sâu trong đó, cũng có thể thấy được Hàn Khanh ở Tây sử dụng tâm trí sâu. Bệ hạ cầu nói thẳng, thần không dám có điều giấu giếm, tất nhiên là tận biết mà nói. Triệu Tuân ung dung gật đầu, đã là như thế, mong Hàn Khanh có thể nhìn cho rõ. Hàn Cương hơi cúi đầu, biết nói một buổi chiều, rốt cuộc đến vở kịch. Biến nhất kiến đơn giản thành đình đối, thoạt nhìn hôm nay chính mình cho thiên tử ấn tượng cũng không tệ lắm. Xin bệ hạ hỏi, thần biết gì nói lấy, nói hết không giấu giếm. Hiện giờ Tân Pháp đã phổ biến 5-6 năm, thành quả là có, nhưng tiếng phản đối cũng chưa bao giờ đứt đoạn. Không biết Hàn Khanh đối đãi như thế nào. Quả nhiên vẫn là việc này. Hàn Cương không có ý nhiều lời về Tân Pháp, hoàng đế không phải kẻ ngu dốt, khuynh hướng quá rõ ràng, không tránh khỏi sẽ bị hoài nghi hắn đang ẩn thân tương ẩn. Ngày sau muốn giúp Vương An Thạch nói chuyện, trong suy nghĩ của thiên tử cũng đứng trên lập trường công chính. Phải chuyển tiêu điểm chú ý của Triệu Trinh đến bản thân có thể nói, thuận tiện nói về đề tài thảo luận. Nhưng thiên tử đã hỏi, nhất định phải đưa ra một câu trả lời xác định. Sau khi sắp xếp lại ngôn ngữ một chút, Hàn Cương nói, thương hưởng cải cách, người từng bước qua 6 thước sẽ bị phạt, vứt bỏ cho bụi cho đạo giả bị trả tấn, người tần chẳng phải sẽ oán hận sao? Hắn vừa mở miệng, liền nói biến pháp không đúng. Đi qua 6 thước, bỏ cho bụi về đạo, việc nhỏ cỡ này đều thi hình phạt, đều là chính sách hà khắc bị các đời nho ra phê chuẩn. Nhưng Triệu Tuân nghĩ đấu, câu này của Hàn Cương, chẳng qua là thượng thừa tô, trương tung hoành thuật mà thôi. Thuận theo câu chuyện, nhưng tần vì vậy mà hưng thịnh. Bệ hạ nói đúng. Triệu Tuân nói rất đúng lúc, để Hàn Cương thuận tiện nói tiếp, sở dĩ người tần có thể thôn tính 6 nước, nhất thống thiên hạ, chính là dựa vào phương pháp của thương quân. Mà thương hưởng lập pháp nghiêm khắc, không có việc gì không làm, há lại vì để cho trên đường duy trì sạch sẽ. Đó là vì để cho người tần tự ngày ngày quen nghe theo hiệu lệnh, sau khi ra trận không dám làm trái quân lệnh mà thiết lập. Hắn thấy Triệu Tuân gật đầu suy nghĩ sâu xa, lại nói tiếp, thật ra ngay trong cung dịch này cũng có người lập pháp nghiêm khắc như thương hưởng. Triệu Tuân nghe xong cả kinh, lập tức truy vấn, người này ở nơi nào? Hàn Cương chắp tay, thần từng nghe nói những năm gần đây trong cung hạ viết không có vết đều, không biết có chuyện này không. Triệu Tuân bừng tỉnh, thả lòng xuống, thay đổi sắc mặt cười, đây là công lao của điện soái Tống Thủ Đức. Tống Thủ Đức từ năm Hy Ninh thứ 2 hắn đảm nhiệm chức điện soái, liền đối với thủ vệ kinh thành cùng cung thất trừ quân đại gia trình đốn, hiệu lệnh nghiêm, thậm chí hạ lệnh trong quân đến mùa hè phải đem tất cả những gì biết trong cung đổi đi. Nếu để cho hắn nghe được một tiếng kêu, chính là một trận quân côn đại trưởng hầu hạ. Trong kinh thành có nhiều đồn đãi, nói Tống Thủ Đức chán ghét thiên minh, cho nên có hiệu lệnh này. Dùng ngu kiến của thần, Tống điện soái há lại là vẻ sầu kêu vang, là vì giáo huấn sĩ tốt, khiến chư quân không dám cãi lại quân lệnh. Hàn Cương tăng thêm ngữ khí, đạo làm việc của Tống điện soái cùng thương quân lập ra nhất mạch tương thừa. Triệu Tuân gật đầu, ngày đó chấm cũng đã hỏi Tống Thủ Đức, hắn nói trong quân lấy hiệu lệnh làm đầu, thần thừa bình tổng binh điện bệ không chỗ nào tin hiệu lệnh, cho nên lấy thiên nhĩ. Thiên minh có cấm, nhưng Tống điện soái có thể đi. Nếu nói bệ hạ có lệnh, chư quân sao dám không theo? Hàn Cương cao giọng khẳng định. Quả nhiên là thiên hạ chí mưu chi sĩ, chứng kiến hơi đồng nhĩ. Tống Thủ Đức cũng nói như thế. Triệu Tuân cười nói, hắn nếu nghe được, nên dẫn Hàn Khanh làm chi kỷ. Tổng thống thống lĩnh cấm quân thiên hạ của Tống điện đâu phải vi thần có thể so sánh. Hàn Cương khiêm tốn một câu, đoạn lời nói trước tạo thế đã thành, tiếp theo nên nói chính đề, thương quân cấm bỏ cho, điện soái chỉ vét đều, hai chuyện này chẳng phải nghiêm khắc sao? Nhưng tần vì vậy mà hưng thịnh, mà cấm quân hiện nay, bệ hạ cũng có thể điều khiển dễ dàng, đây tức là công lao của hai pháp. Vì vậy có thể biết, pháp không phân thiện ác, cần phải đợi thời cơ ứng biến. Nhưng thời thế làm sao có thể định? Triệu Tuân nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu hỏi. Có câu hỏi này, Hàn Cương biết thiên tử đã bị thuyết phục hơn phân nửa. Thật ra trình bày của hắn có chút gượng ép, nhưng viện dẫn Triệu Cắt làm chứng, sức thuyết phục bởi vậy mà tăng nhiều. Thuật của thương quân, tranh đoạt 6 nước, vì thiện pháp. Sau khi chống lại thiên hạ, là ác pháp. Lệnh của Tống điện soái, nếu vào thời chiến, quân tâm bất định, tất nhiên sẽ dẫn tới binh biến, mà đặt ở lúc thái bình hôm nay, lại là thượng sách giáo huấn sĩ tốt. Pháp thiện ác, theo thời thế, là phải theo mục đích cùng kết quả để đánh giá. Ví dụ như pháp lệ mới, đều là quyền cân nhắc lợi hại, chính là có thể thi hành. Vậy lấy Hàn Khanh quan chi, bây giờ chư pháp mới định có theo thời thế hay không? Đương nhiên Hàn Cương không thể nói thẳng ra là không, phải bắt tay vào làm từ lĩnh vực mà hắn quen thuộc nhất, đều thừa, hai pháp của thành phố, thi hành ở kinh sư, đông nam, thần không thể nào biết được, không dám nói bừa. Nhưng ở Tân Vượng, Hy Hà, Bảo Giáp, tướng binh hai pháp, khiến quân dân kham chiến, tiện dân, miễn dịch hai pháp, khiến kiểm thủ an cư, nông điền thủy lợi ứ động ngàn khoảnh ruộng tốt ở Cùng Châu, mọi chuyện đều là Hàn Cương tận mắt nhìn thấy. Hàn Cương đem những kiến thức của mình ở quan Tây kể ra, nội dung đương nhiên phong phú hơn nhiều so với đề xuất thi đỉnh chưa đến 2000 chữ. Cuộc nói chuyện này, tuy rằng không tránh được tiên về tân pháp, nhưng nói có lý, để có thể xem như là ngang hàng luận, khiến Triệu Trinh vô cùng tán thưởng. Ít nhất đối với việc thi hành tân pháp ở khu vực Tây Bắc, hắn có thêm rất nhiều lòng tin. Triệu Tuân rất coi trọng Hàn Cương, quan viên trẻ tuổi có thể mang đến cho hắn nhiều thu hoạch như vậy, hiện tại cũng chỉ có một mình Hàn Cương. 3 năm qua, đủ loại công tích của Hàn Cương, lại chỉ bỏ ra một tiến sĩ thái thưởng và trưởng tập hiền để đổi đi. Tựa như tá điền trong nhà tuyển dụng, chỉ để lại một nửa thu hoạch của tá điền khác, lại có thể cung cấp gấp 5, gấp 10 lần tiền thuê, có tá điền nào sẽ không thích. Nếu triều thần trong nước đều như Hàn Cương, khiến cho khách quý tứ di phục không phải việc khó. Bất quá báo đáp như vậy cũng xác thực hơi ít. Học Thành Long hổ nghệ, bán cho nhà đế vương, may mắn hôm nay thiên hạ hiện tại cũng chỉ có một nhà có thể bán. Nếu là đặt ở chiến quốc, loạn thế, trả giá như vậy cũng không lưu được nhân tài. Làm hoàng đế 5-6 năm, Triệu Trinh đã sớm hiểu được sẽ không có người vô duyên vô cớ trung thành với mình. Nếu muốn thần tử tiếp tục vì nước hiệu lực, nhất định phải hồi báo thỏa đáng. Đây là quy tắc cơ bản phải tuân thủ giữ gìn ổn định quốc gia. Mà đem thần tử có tài năng đặt lên vị trí thích hợp, tất nhiên cũng có thể đạt được hồi báo tốt nhất. Chỉ là muốn báo đáp lại cho Hàn Cương thì lại rất khó đến cấp quan trong triều, phẩm cấp cao thấp của bản quan đã không còn quan trọng nữa. Giống như Vương An Thạch, hiện tại mới là thị lang bộ lễ chính tam phẩm, còn xa mới bằng đám người Văn Ngạn Bác, Hàn Kỳ ở bên ngoài đảm nhiệm quan châu, nhưng ai có thể nói ông ta không phải tể tướng lễ tuyệt bách liêu. Quan trọng là tư tự. Mà tư tự của Hàn Cương thực sự quá đông. Thời gian làm quan, tính toán đâu ra đấy mới 3 năm. Muốn ở trong triều dùng chức vị quan trọng, danh hiệu, quyền phát hiện, còn kém 1-2 cấp. Lúc trước Vương An Thạch thiết lập 3 ti điều lệ ti, Lữ Huệ Khanh, Tăng Bố, Trương Hàm và những người khác lên trước. Nhưng khi bọn họ được xưng là tần tiến, kỳ thực đã làm quan 10 năm, tư cách tiến sĩ đều già rồi. Muốn an bài Hàn Cương mới 3 năm tư lịch ở địa vị cao, ở Hà Hoàng rất dễ dàng, ở các khu vực khác sẽ khó khăn, mà ở trong triều lại càng khó khăn hơn. Có công không thưởng, đương nhiên là có mất công chính. Nhưng người không đạt được tư tự thì sẽ được nâng lên địa vị cao, sau này tất nhiên sẽ có người viện trợ. Đến lúc đó, công lao gì gì đó sẽ không có người nhắc tới, chỉ nhìn thấy nhập quan 3 năm là có thể tấn chức quan lớn trong triều đình. Nhưng chuyện này không cần phải nói với Hàn Cương, đợi sau khi Quỳnh Lâm huyện kết thúc, thương lượng với Vương An Thạch một chút, rồi nhắc lại cũng không muộn. Khanh gia xin mời, chấm cũng muốn gặp khanh gia. Cuối cùng đỉnh đối vẫn dặn dò Hàn Cương, rất lưu luyến không rời, lúc trước khi Trường Tài ở kinh thành, chấm từng nói với hắn như vậy, đáng tiếc hắn rất nhanh đã xin từ quan. Gia sư căn nguyên là đạo của thiên nhân, không có ý định đi trên con đường hoạn lộ. Nhưng mà dạy học truyền đạo, cũng là vì nước làm anh tài. Bản thân Hàn Cương đứng ở chỗ này, đương nhiên chính là chứng cứ tốt nhất. Gần nghe kinh nghĩa cục biên tu kinh, theo đổi bản nguyên kinh nghĩa, thay đổi từ Hán đường cho tới Hán. Hàn Cương bất tài, nguyện lấy thân bảo vệ gia sư nhập kinh nghĩa cục, bất luận xóa bỏ tu luyện, chú thích nghĩa, không làm nhục triều đình, không hổ với bệ hạ. Cơ duyên xảo hợp, Triệu Cắt nhắc tới Trương Tái, Hàn Cương sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn muốn đề cử Trương Tái vào triều, cho dù không thể làm quan, cũng phải chiếm vị trí trong cục diện kinh nghĩa sắp thành lập. Tuy Hàn Cương sắp thành thân với con gái Vương An Thạch, mà vừa rồi nói chuyện cũng là cố gắng hết sức giúp đỡ đảng mới. Nhưng về mặt học thuật, hắn không thể đứng về phía Vương An Thạch. Một đạo đức tuy rằng tốt, nhưng nếu để khí học không thể đăng lên triều đình, Hàn Cương không thể đồng ý ở điểm này, hắn tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Triệu Tuân thì trầm ngâm, nhất thời không thể quyết định. Chương 55, Học Quỳnh Lâm thượng. Chương 55, Học Quỳnh Lâm thượng, thượng. Từ trong cung đi ra đã là giờ dậu. Chờ Hàn Cương trở lại phủ Vương Thiệu, canh hai đều gõ vang trong phố lớn ngõ nhỏ. Đi theo Vương Thiệu, Vương hậu nói vài câu chuyện hôm nay hiết kiến thiên tử, Hàn Cương liền đi ngủ. Tuy rằng hắn luôn luôn tinh lực dư thừa, nhưng ở trên triều đình, khi đối thoại với thiên tử vừa phải châm từ cân nhắc, để ngừa nói sai một số lời không nên nói. Nhưng mặt khác, cũng phải cam đoan tốc độ nói ổn định, kịp thời trả lời thiên tử trưng cầu. Phải hoàn thành hai yêu cầu này, tất nhiên là rất tổn thương tinh thần. Lúc Hàn Cương ngủ trên giường, hy vọng ngày sau có thể sớm quen với đối thoại như vậy. Tới ngày thứ hai, Vương Tiễn sai người đưa thiệp mời Hàn Cương dự tiệc. Sau giờ ngọ, Hàn Cương nhận lời mời đi tới Thanh Phong lâu. Vương Diệp kết thúc công tác thuyết thư ở Sùng Chính điện lúc này đang chờ ở trên lầu. Chuyện gì thế này? Sao lại thanh tịnh như vậy? Lúc Hàn Cương đi lên đã cảm thấy có chút không thích hợp, sau khi ngồi xuống mới phát hiện, đám người vốn thích tụ tập trên Thanh Phong lâu không tên sĩ tử, hôm nay đều không thấy bóng dáng. Vương Ngao cười một cái, còn không phải công lao ngọc côn ngươi ngày hôm qua. Đều biết rồi sao? Hàn Cương hỏi, nghe Diệp Chí Viễn nói, bên ngoài đã sớm truyền khắp, nói là hôm qua ở Thanh Phong lâu, ngươi bị bác thiếu chút nữa muốn từ bỏ xuất thân tiến sĩ, cuối cùng dựa vào thiên tử khiển sứ mới giải vây. Một phen đổi trắng thay đen truyền vào trong hai, Hàn Cương trợn tròn hai mắt, nở nụ cười, thật sao? Bọn họ nói như vậy, nhưng không có nửa phần tức giận. Ngọc Côn, ngươi hình như không tức giận chút nào. Vương Côn biết được sự thật từ Diệp Đào cho nên rất kinh ngạc với phản ứng của Hàn Cương. Hà tất phải tức giận? Hàn Cương lắc đầu, đối với đám người kia tức giận hoàn toàn là lãng phí thời gian, khó trách hôm nay trên Thanh Phong lâu bọn họ đều không thấy bóng dáng. Vương Ngao cười lạnh một tiếng, bọn họ nào dám ở trước mặt cùng Ngọc Côn ngươi đối chất? Đương nhiên là không dám. Hàn Cương cũng cười lạnh lắc đầu. Hiện tại đám nho sinh này, có mấy người còn có can đảm ngàn vạn người của Mạnh Tử? Đừng nói ngàn vạn người, cho dù là đối mặt với một mình Hàn Cương hắn, căn bản cũng không có mấy người nguyện ý nhảy ra đầu tiên. Đều là quá mức thông minh, chỉ biết ở sau lưng nói luyên thuyên. Gần tới lúc đó, sẽ để cho người khác lên, mà mình ở phía sau chờ nhặt tiện nghi. Vương Anh Tuyển và Hàn Cương đều có chút căm ghét thế tục, nhưng cũng nhìn thấu lòng người. Thời đại chiến loạn, thích chiến đấu tàn nhẫn đó là chuyện thường, vì một mục tiêu, bao nhiêu người người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đó cũng là không hiếm thấy. Nhưng hôm nay niên cảnh thái bình kéo dài trăm năm, lòng người đã sớm mềm yếu, cũng chỉ còn Thiểm Tây một ít chiến loạn không ngừng bên dưới, dân phong vẫn dũng mãnh như cũ. Không đề cập tới chuyện này, dù sao bọn họ cũng không làm được gì. Hàn Cương hỏi Vương Lượng, sao không thấy Trọng Nguyên? Hai lần này đều không thấy hắn. Nghe Hàn Cương nhắc tới đệ đệ, sắc mặt Vương Tiễn lập tức bị mây đen bao phủ. Tuy rằng rất nhanh đã khôi phục bình thường, nhưng cũng không giấu giếm được ánh mắt của Hàn Cương. Liếc mắt nhìn Hàn Cương, Vương Tuyền Cơ thở dài. Việc này cũng không gạt ngọc con ngươi. Chuyện trong nhà không hòa thuận, thời gian dài vẫn không thể gạt được muội phu Hàn Cương này, còn không bằng nói ra, trong khoảng thời gian này, vợ chồng nhị ca hai người càng ngày càng không hòa thuận, ngày đêm ồn ào, huyên náo gia đình không yên. Hiện tại cũng không có tâm tư đi ra, ngày nào cũng ồn ào. Rốt cuộc là vì sao? Chắc là có nguyên do thôi. Hàn Cương không nhiều chuyện, Vương Bàng tốt xấu gì cũng là thân thích, lại còn là bằng hữu, nên hỏi một câu là nên. Đây là chuyện sau khi cháu trai ta sinh ra, nhị ca cảm thấy cháu trai không giống mình, cho nên nổi lên lòng nghi ngờ, như vậy mới náo loạn lên. Hàn Cương nhìn sắc mặt Vương Củng, biết tình huống trong đó tất nhiên phức tạp hơn lời hắn nói một chút. Quan hệ giữa Vương Củng và hai huynh đệ Vương Khuê trở nên khẩn trương như vậy, không phải bởi vì Vương Bàng cảm thấy con trai không giống mình, sẽ náo loạn đến tình trạng này. Hai huynh đệ Vương gia tướng mạo đều di truyền cha mẹ, Vương Khuê mới một tuổi, cho dù giống Vương Củng, cũng không nên để cho hắn sinh nghi. Lúc trước hỏi tới, Hàn Cương không ngờ lại là chuyện như vậy, khiến cho tâm tư khuyên nhủ của hắn vốn dĩ đã phai nhạt. Con rể là người ngoài, việc nhà Nhạc gia có thể nghe không thể nói, nhất là chuyện liên quan đến danh tiết khuê phòng, càng không tiện xen vào. Vương Củng cũng không muốn nói tới đề tài này, uống hai ngụm rượu, liền hỏi Hàn Cương, Ngọc Côn hôm nay thiết kiến đã nửa ngày, không biết trong đình nói những gì. Thiên tử nói chuyện riêng với thần tử, theo đạo lý, không thể truyền bá ra ngoài. Nếu bị xác nhận, truy cứu chính là tội danh, cũng chính là cái gọi là thần không kín, mất thân. Nhưng người trong nhà thì không có gì phải che giấu. Húng chi đối thoại của Hàn Cương và thiết tử, trong cái môi thủng tứ phía của cung đình, căn bản cũng không che giấu được. Hàn Cương dứt khoát thuật lại cuộc đối thoại với thiên tử chủ yếu là về phương diện tân pháp cho Vương Cương. Hàn Cương vừa nghe vừa gật đầu, muội phu của mình là nói chuyện không để lại dấu vết cho tân pháp. Tuy rằng không trực tiếp ca ngợi nhưng nói quanh co lòng vòng sẽ có hiệu quả hơn. Nếu Hàn Cương một mặt nói lời hay về tân pháp, chẳng khác gì tự hủy tương lai. Không có bất kỳ kinh nghiệm nhậm chức quan nào của hắn, liền nói châu huyện thiên hạ đều vui vẻ với tân pháp, thiên tử muốn tin tưởng mới có quỷ. Hàn Cương cũng chỉ có lấy lý luận ngang hàng như vậy, lại dùng sự thật làm bằng chứng, mới có thể khiến hoàng đế tin không nghi ngờ. Vương Tiễn đối với thái độ của Hàn Cương đối với tân pháp, 100 phần hài lòng, mừng thầm phụ thân của mình không có chọn sai người. Người như vậy mới đứng ở một bên tân pháp, ngày sau tất nhiên có thể được phái đến trọng dụng. Chỉ là hắn mừng rỡ chỉ bảo trì chốc lát. Khi nghe được Hàn Cương hướng tiên tử để cử Trương tái tiến kinh nghĩa cục, nhất thời liền biến sắc, "Ngọc Côn, ngươi làm sao làm như thế?" Vương Ngao tức giận dâng lên, mà Hàn Cương lạnh lùng tự nhiên, "Tiểu đệ cũng chỉ là tiến cử gia sư một người mà thôi. Triều đình đã thiết lập kinh nghĩa cục, muốn một lần nữa chú thích kinh điển, lấy tài học, danh vọng của gia sư, chẳng lẽ không đủ tư cách lấy mình?" "Ngọc Côn, ngươi không phải không biết vì sao kinh nghĩa cục được lập chứ?" Ánh mắt Vương cũng trở nên âm trầm, hắn và Lữ Huệ Khanh đã xác định phải tiến vào kinh nghĩa cục, nào còn hy vọng có người đến cùng hắn đánh lôi đài. "Tiểu đệ tự nhiên biết." Hàn Cương ánh mắt bình tĩnh như nước, không chút nhượng bộ cùng Vương Ngượng nhìn nhau, nhưng đóng cửa làm xe thì không được. Thạch Cừ các luật kinh, Bạch Hổ xem nghị lễ, Khổng Tế tiểu soạn ngũ kinh, đây đều là nghị luận của hiện tại trong thiên hạ, mới đạt được thành quả cuối cùng. Tiểu đệ sở học các loại đều xuất phát từ môn hạ Hoành Cử, đương nhiên không thể nhìn thấy nó bị vứt bỏ bên ngoài triều đình. Có một số việc có thể thỏa hiệp, có thể thoái nhượng, nhưng có một số việc là không thể thoái nhượng, không thể thỏa hiệp. Thỉnh Trương tái nhập kinh nghĩa cục, là Hàn Cương thừa cơ hướng thiên tử đưa ra, mặc dù trong lòng hắn biết xác suất thành công cũng sẽ không quá cao, nhưng dù sao còn có khả năng, mà không đi cố gắng tranh thủ một chút, coi như nửa phần cơ hội cũng không có, đừng tưởng nho ra chính là ôn lương cung kiệm lượng, nếu thật sự là diện mục như vậy, chư tử bách gia đều có một bộ truyền thừa, cũng sẽ không từ nho môn nhất thống thiên hạ. Đừng nói bách gia tranh đấu là đao quang kiếm ảnh, cho dù là nội bộ nho môn, cũng cho tới bây giờ không hòa hợp một đoàn, đúng như Hàn Cương nhắc tới Khổng Dĩnh Đạt, hắn thiếu niên thành danh ở hội nho Lạc Dương, miệng lưỡi biện chúng nho, một lần hành động đoạt giải nhất, nhưng bị túc nho bị hắn áp chế sỉ nhục, thậm chí phái thích khách muốn giết hắn. Nếu không có Dương Huyền Cảm bảo vệ, thì sẽ không có ngũ kinh chính nghĩa lưu truyền đời sau. Càng đừng nói đến hai thầy trò Mã Dung, Trịnh Huyền, cùng là đại nho hắn ra, quan hệ giữa bọn họ có thể nói là rắc rối phức tạp. Trong truyền thuyết, thậm chí có Mã Dung sau khi Trịnh Huyền xuất sư, sợ hắn nói sau này thanh danh áp chế mình, muốn sai trang khách đổi giết. Tranh danh đoạt lợi, không ai nhường ai, đại nho đều là khó tránh khỏi. Mà một học phái đối với một học phái khác, càng là có bài xích tự nhiên. Vương An Thạch là tể tướng thi hành tân chính, cần một người có tài năng dự bị ổn định, chứ không phải là để quốc tử dám làm ra một số đối đầu để làm trái ý, cho nên có kinh nghĩa cục, một lần nữa thuyết minh kinh điển nho môn, làm tài liệu bổ nhiệm của quốc tử giám, đồng thời trở thành đáp án tiêu chuẩn của cuộc thi khoa cử. Hàn Cương đối với điều này có thể lý giải, nhưng điều này không có nghĩa là hắn có thể đồng ý không có khí phách của Hải Nạp Bách Xuyên, mà Hàn Cương dùng thủ đoạn hành chính bài trừ đối lập, bị loại bỏ đương nhiên nhìn không vừa mắt. Hắn không phải muốn đoạn tuyệt với Vương gia, sớm muộn gì cũng phải làm ra chuyện, vạch chân sớm một bước, ngày sau mới không sinh ra tổn thương quá lớn. Đồng thời cũng phải để cha con Vương An Thạch biết, hắn vẫn là Hàn Ngọc Côn thả gãy chứ không công trước kia. Lúc trước dưới áp lực của hai tể tướng Vương An Thạch, Hàn Giáng vẫn như cũ khẳng định Hoành Sơn có lấy, cuối cùng thậm chí từ bỏ công lao huy hoàng đã tới tay. Hiện giờ hắn cũng sẽ không bởi vì thành lập con rể Vương gia mà từ bỏ khí học, càng sẽ không từ bỏ ý nghĩ đem lý luận khoa học đời sau chứa vào trong cái sọt nho gian này ở trên Thanh Phong lâu tan rã trong không vui. Ngày thứ hai, chính là hướng Tạ Chi viết. Y theo cố sự, Trạng Nguyên Dư dẫn 408 tên tiến sĩ đi đến ngoài cửa cung, bái tạ thiên tử ban ân ở đời đường, sau khi tiến sĩ được chọn chúng, phải đi trung thư yết kiến tể tướng, cùng nhau tạ ơn quan chủ khảo, xác lập quan hệ giữa môn sinh và tòa chủ. mà đến đời Tống, Thái tổ Triệu Không Giận không thích triều đình nhận công lao tuyển chọn làm người của mình. Sau khi thiết lập thi đình, các tiến sĩ liền thành môn sinh thiên tử. Muốn bái tạ, đương nhiên phải bái tạ thiên tử. Hơn nữa chiếu theo lệ cũ năm cũ, còn phải tạ ơn trăm lượng bạc, đều là do các tiến sĩ tự mình bỏ tiền ra, bất quá khoa nay bị Triệu Trinh hạ chiếu miễn đi. Từ khi thi đình sướng danh tới nay, đây là lần đầu tiên chúng tiến sĩ tụ tập. Hàn Cương là quan triều duy nhất trong 400 người, ngày trước lại bị thiên tử đơn độc triệu tập, đương nhiên là ai cũng phải ghé mắt nhìn, nhưng chung quy vẫn không có ai dám nhảy ra gây khó dễ với Hàn Cương. Sau khi cảm ơn, các tiến sĩ đều tự giải tán. Mấy ngày nay, huynh đệ Vương gia đều không đến tìm Hàn Cương. Hàn Cương cũng không đến Vương gia bái phỏng. Vương An Thạch rốt cuộc có đồng ý để Trương Tái vào kinh không, mà ý của thiên tử là thế nào, đây đều là điều Hàn Cương muốn biết. Tuy nhiên việc này cũng không gấp được. Chân chính sắp tới trước mắt vẫn là để cho tân khoa tiến sĩ cưỡi ngựa dạo phố, đồng loạt đi tới ngoài thành Đông Kinh, 3 năm mới có một lần Quỳnh Lâm yến. Chương 56, Luận học Quỳnh Lâm thượng. Chương 56, Luận học Quỳnh Lâm thượng, trùng. Quỳnh Lâm yến chính là ở Quỳnh Lâm huyện, trong lâm viên hoàng gia này, cử hành chúc mừng tân khoa tiến sĩ, là phiên bản của đường thời khúc giang yến ở Tống thời. Quỳnh Lâm yến do thiên tử đích thân ban thưởng, làm tân khách tham gia chỉ có tân khoa tiến sĩ mới đủ tư cách, mà buổi tịch là học sĩ cùng quán các quan do Hàn Lâm học sĩ, trực học sĩ Long Đồ các cầm đầu. Có thể tham gia Quỳnh Lâm yến, đối với thiên hạ lấy trăm vạn, ý đồ nhảy lên Long môn sĩ tử mà nói, là vinh quang vô thượng, cũng là động lực bọn họ gian khổ học tập. Càng đừng nói trước khi dự tiệc, các tiến sĩ còn phải mang theo kim hoa ngự tứ, cưỡi ngựa rêu giao trên đường, đắm chìm trong ánh mắt hâm mộ tán thưởng của gần trăm vạn quân dân thành Đông Kinh, mãi tới nơi vinh quang cuối cùng. Mộ Dung Vũ xếp hạng 384, Hàn Cương từ hôm nay vừa gặp mặt, đã thấy hắn một nụ cười. Bao nhiêu lần hắn muốn bày ra bộ dáng trang trọng, kiệt lực che giấu hưng phấn của mình, nhưng vô luận cố gắng như thế nào, Mộ Dung Vũ cũng nhấp không được khỏe miệng nhếch lên. Không chỉ Mộ Dung Vũ, chỉ cần hai mắt Hàn Cương có thể nhìn thấy, trên thiên ngai ngoài Đông Hoa môn, cơ hồ mỗi một tân khoa tiến sĩ đều lộ ra vẻ hưng phấn khó nhịn. Hàn Cương lại không cách nào dung nhập vào, chỉ coi như là một nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành mà thôi. Ôm tâm tình này, Hàn Cương giống như một con dê đen lẫn vào trong bầy cừu trắng, chính mình cũng cảm thấy chói mắt. Cho dù đầu thai ở đây đã 3 năm, muốn dung nhập nhân tình dân phong ở thời đại này, vẫn không phải chuyện đơn giản như vậy. Đối với Hàn Cương mà nói, thi đậu tiến sĩ chẳng qua là có thêm một danh hiệu hữu dụng, một phần chứng nhận, để hắn ngày sau ra quan tiến tức sẽ không có trở ngại. Hưng phấn, đương nhiên có, nhưng chỉ ở sau khi thi đình, cũng không có kéo dài đến bây giờ. Mà ở trong mắt sĩ nhân thời đại này, thi đậu tiến sĩ lại là vinh quang cả đời, vài chục năm sau đều có thể lấy ra làm đề tài, còn có thể bỏ vào trong gia phả, để cho con cháu trăm ngàn năm sau biết có lao tổ tông thi đậu tiến sĩ. Hàn Cương có thể hiểu được sự hưng phấn như Mộ Dung Vũ và 406 vị tiến sĩ khác, nhưng lại không thể đồng cảm. Dù sao vẫn là hộ ngoại lai. Hàn Cương nghĩ, cùng với tất cả các tiến sĩ, bái lệ với môn hạ Đông Hoa, vì thiên tử ban ân y dạy. Thiên tử ban cho các tiến sĩ áo bào xanh, giày quan và thuyền ba gác, đây cũng chính là cái gọi là hạt thô. Hạt là quần áo của bình dân, sau khi cởi bỏ quần áo của bình dân, đại biểu cho tiến sĩ đã có được quan thân. Từ đó về sau, từ dân mà thành quan. Hộ đẳng trong nhà cũng bị chế xét riêng, liệt vào trong quan tịch, không hề thuộc về dân tịch. Sau khi chúng tiến sĩ cùng thay quan bảo, ngay từ đầu Hàn Cương đã không còn nổi bật như trước. Cựu phẩm trở lên là áo bào xanh, cũng chính là quan phục màu lam, thất phẩm trở lên là áo bào xanh lục. Tứ phẩm ngũ phẩm là màu đỏ, tam phẩm trở lên, đó là màu tím. Nhưng ban cho quần áo ngũ phẩm, rất nhiều thứ thấy, dù sao quan phẩm khó thăng, thể chấp hoặc là thủ thần địa phương trong thường có phẩm cấp không cao, cho nên vì thể diện triều đình, đều là quần áo bào đỏ tím đặc biệt ban cho. Mà tân khoa tiến sĩ, cho dù phong quan vẫn là tổng cựu phẩm, nhưng đều có thể mặc vào thất phẩm phục, đây là khen thưởng của triều đình đối với bọn họ, cũng là muốn cho tôn quý của tiến sĩ bởi vậy mà thể hiện ra. Hàn Cương vất vả hơn 3 năm, lập bao nhiêu công hơn mới được một kiện lục bảo. Mà sĩ tử bình thường chỉ cần dùng 3 trận khảo thí, liền có thể theo kịp y phục của hắn. Sự quý trọng của tiến sĩ, bởi vậy có thể thấy được đồng loạt phát xuống, không chỉ có áo dài, còn có một cây kim hoa dùng tơ vàng, lụa hai màu đỏ xanh nhạt bệnh thành, dùng để cắm trên mũ. Đóa kim hoa này là danh tượng trong cung chế tạo, chế tác đích xác tinh xảo vô cùng, kim ti cuốn thành nhụy hoa rõ ràng có thể phân biệt, nhẹ nhàng buông một hơi, rung động trong gió. Hàn Cương nhìn một hồi, liền không thèm để ý đâm vào thái dương, không giống Tư Mã Quang năm đó, còn phải vì thế rối rắm một phen. Một bộ cổ thổi cung đình từ trong cửa hữu dịch đi ra, mà một đám mã phu cũng dắt ngựa cùng đi đến quảng trường trước Đông Hoa môn. Tiếng trống vang lên, 400 tiến sĩ đồng loạt lên ngựa, hướng nam từ Tuyên Đức môn rời khỏi hoàng thành. Ngựa kéo ra đều là từ trong cấm quân đặc biệt chọn ra, vốn là vô cùng ngoan ngoãn, hơn nữa phía trước có mã phu dắt. Cho dù là tiến sĩ phía nam chưa từng cưỡi ngựa, cũng không cần lo lắng trong quá trình đi dạo phố có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh. Bên ngoài hoàng thành, lúc này đã là người đông nghìn nghịt. Đông Kinh thành hôm nay muôn người đều đổ xô ra đường, nam nữ già trẻ rời nhà mà ra, đều là vì đến xem tân khoa tiến sĩ, dính một chút văn hàn chi khí của Văn Cúc Tinh. Cấm quân do 4 quân phái ra làm tiên đạo và hộ vệ, một đội nghi trượng theo vào, một đội thổi theo sát phía sau. Phía sau nữa là 408 vị tiến sĩ lấy trạng nguyên, bảng nhạn dẫn đầu. Sau tiến sĩ còn có mấy trăm kỵ binh đi theo. Vì để cho tân khoa tiến sĩ hưởng thụ một chút thời khắc vinh quang này, hơn ngàn người đội ngũ một đường đi rất chậm. Hai bên đường đều chen chúc đám người, khi đội ngũ các tiến sĩ đi qua, trên đoạn đường kia liền vang lên một trận hoan hô. Mà vô số sĩ nữ càng là phất tay khăn lụa, hy vọng tiến sĩ có thể liếc mắt nhìn lại một cái. Ngồi trên lưng ngựa, được đám người xa lạ hoan hô, Hàn Cương chỉ cảm thấy trình độ cuồng nhiệt của bọn họ có thể so với truy tinh tộc đời sau. Bên cạnh là Lưu Quang Vũ hạng 8 hưng phấn sắc mặt đỏ lên, ngửa đầu, đứng thẳng lưng trên lưng ngựa. Mà Diệp Đào theo sát ở phía sau, Hàn Cương quay đầu nhìn lại, cũng là vẻ mặt không khác gì bình thường. Xem ra thật sự chỉ có một mình hắn, không thể dung nhập bầu không khí như vậy. Từ Tuyên Đức môn đi về Quỳnh Lâm huyện, đầu tiên là dọc theo đường phố Nam Hạ, sau đó ở trước Cầu Châu, chuyển hướng Tây Hành. Một đường đi qua nội thành Trịnh Môn, ngoại thành Tân Trịnh Môn, sau đó đến Hồ Kim Minh ngoại thành, mà Quỳnh Lâm huyện ngay tại bên Hồ Kim Minh. Tổng cộng 7-8 dặm đường, đi gần một canh giờ, tốc độ chậm có thể nghĩ. Trước cửa Quỳnh Lâm huyện xuống ngựa, hộ vệ xuyên qua cửa lớn Quỳnh Lâm huyện rộng mở, đi vào lâm viên hoàng gia này, khác với điện các trong cung làm cho người ta có cảm giác đoan chính nặng nề, mà là có rất nhiều thành tú đỉnh đài lầu các, đan xen vào nhau, vờn quanh cây cối, hoa cỏ, hồ nước ở gần đó. Núi giả, hoa cỏ các vị trí an bài, lộ ra vẻ tự do. Trên đỉnh mỗi một tòa kiến trúc, lập ngói lưu ly màu xanh sẫm, làm cho lâm viên càng tăng thêm một cỗ hương vị cổ xưa văn nhã. Xa xa nhìn qua, so với lâm viên Giang Nam tiếp trước Hàn Cương đã kiến thức qua thì quy mô vượt xa, mà khí chất tôn quý, càng là lâm viên tư nhân không cách nào so sánh. Nghi thức yến hội cung đình có quy định, không thể có chút sai lầm. Trong chủ điện Quỳnh Lâm huyện, bày ra 5-600 tịch, đều là tịch vị một người. Tăng bố áp yến do chi cống cử, một đám học sĩ, quan cát ở trên buổi tịch. Trong trạng nguyên dư dẫn theo một đám tân khoa tiến sĩ, dựa theo thông báo trước đó hành lễ, nhập tiệc, phụng tiểu, tạ ơn, từng bước một, đều là theo áp yến mà sai khiến tăng bố. Thẳng đến sau khi phụng tiểu 3 tuần, mới coi như kết thúc trọn vẹn nghi thức này, riêng phần mình thả lỏng xuống, cũng cho phép đi lại trong bữa tiệc. Trên bàn nhỏ, Hàn Cương chỉ động đũa, yến hội do cung đình đặt cũng không tính xuất sắc, hơn nữa yến hội lớn như vậy, từ xưa đến nay đều giống nhau, cũng không phải dùng để ăn cơm, mà là lấy giao lưu lẫn nhau làm chủ. Rất nhanh, Dư Trung Tiên đã tìm đến Hàn Cương. Những ngày này, Trạng Nguyên Lang bận rộn chân không chạm đất. Trong một loạt nghi thức tân khoa tiến sĩ phải cử hành, Trạng Nguyên có địa vị cao nhất, mọi việc đều phải có Dư Trung cùng hai gã bảng nhãn dẫn đầu. Mà cụ thể đến một loạt hoạt động, ba hạng đầu càng phải làm chủ sự, một mình gánh vác đi tới bên cạnh Hàn Cương, trước tiên cùng Hàn Cương tính rượu một chén, sau đó nói, qua hai ngày là đến quốc tử giám bái hoàng giáp, cùng năm. Còn muốn mời Hàn huynh làm một chút tiểu lục cùng năm, cho rằng ngày sau sẽ dùng để thân cận. Hàn Cương cười chắp tay, không lưng, Hàn Cương cẩn nhận lệnh. Hàn Cương rất dễ nói chuyện, nửa đùa nửa thật trả lời, làm Dư Trung Trùng cũng cười ha ha hai tiếng. Lần đầu tiên gặp mặt ở Thanh Phong lâu ở lễ bộ, Hàn Cương rất nể mặt Dư Trung, khiến cho Dư Trung lai cũng trở nên thân cận với Hàn Cương. Tiên đồ của Hàn Cương sáng sủa, lại đang được thành quyến, người thông minh cũng sẽ không đối địch với hắn. Huống chi Dư Trung này là người có hảo danh, có lòng cầu tiến với con đường làm quan đoạn thời gian trước, Dư Trung tài còn bởi vì mình chúng Trạng Nguyên mà huynh trưởng bị đánh rớt, mà hướng thiên tử dâng thư, muốn dùng Trạng Nguyên của mình đổi huynh trưởng xuất thân tiến sĩ. Loại cách làm này chính là điển hình mua danh chuộc tiếng ở trong quan trường, đích thật là có dùng văn giai, công tích của mình để chuộc tội hoặc mời quan cho thân hữu của mình, nhưng cũng không thấy nhiều, hơn nữa đại bộ phận còn không thể thành công. Về phần dùng Trạng Nguyên của mình đổi thân hữu đắc khoa, lại là từ xưa đến nay lần đầu tiên. Với tâm tính cùng tài trí của Dư Trung, hẳn là biết yêu cầu này của hắn tuyệt đối không thể thực hiện. Nếu thật sự muốn đổi, sau khi thi lễ bộ có thể dâng thư. Nhưng thanh danh của Dư Trung bởi vậy mà lan truyền lớn, ngay cả thiên tử cũng cảm thấy hắn làm rất tốt ở Hiếu Huy, ban cho Dư Trung huynh trưởng một chức vị trợ giáo không có phẩm cấp. Dư Trung tài rất biết cách làm người, lại nói với Hàn Cương vài câu, liền chuyển đi tìm mấy tiến sĩ cùng ở nhất giác khác. Tiểu lục cùng năm, cũng chính là hồ sơ tư liệu cá nhân của tiến sĩ khoa này, giống như là ghi chép của bạn học, nhưng so với ghi chép của bạn học càng phức tạp hơn. Tên họ của thí sinh là gì, xếp hạng sinh viết, quê quán gia thế, tục danh ba đời, mẫu thân, thê tử họ quê, thậm chí thi khoa cử mấy lần, chờ tư liệu chi tiết tỉ mỉ đều phải ghi vào. Mặt khác còn phải thêm thiên tử ban phát chiếu thư cử hành khoa cử, giám khảo thi tỉnh, tên họ thi đỉnh, đề mục hai lần thi cử, nhiều vô số. Cuối cùng còn phải mời cục in sách trong quan đến điêu khắc bản tạo sách, tân khoa tiến sĩ mỗi người một bản, trình lên thiên tử, trung thư, còn có rất nhiều giám khảo. Cái này đương nhiên không có khả năng dựa vào 3 năm người là hoàn thành, cần mỗi một tiến sĩ đều độc thủ. Dư Trung Ly rời đi, Hàn Cương lại biến thành một thân một mình. Mộ Dung Vũ ở phía sau bị người cản trở, Diệp Đào Nhân ở đối diện. Mà những tiến sĩ khác đều không thân với Hàn Cương, không phải là không muốn kết giao với hắn, nhưng nhất thời không dám tới. Hàn Cương uống một chén rượu, đang chuẩn bị đứng lên, chủ động đi qua chào hỏi. Cùng năm đều là nhân mạch ngày sau, không cần thiết phải đứng trên bờ. Lúc này lại có một vị quý quan mặc áo bào màu đỏ đi tới, gọi hai chữ từ xa, Hàn Cương. Chương 57. Trên Quỳnh Lâm luận học. Chương 57. Trên Quỳnh Lâm luận học, hạ. Hàn Cương dừng bước chân, lông mày cũng không tự chủ được nhíu lại. Không thể tưởng được ở trên cung yến lại bị người ta gọi cả tên lẫn họ, đây cũng không phải là ngàn năm sau, gọi tên gọi họ bình thường vô cùng, thân cận càng trực tiếp gọi tên, mà bỏ họ. Ở thời đại này, giữa ngang hàng trực tiếp gọi tên, đó chính là đang mắng người, vì cái gì, danh, sao phải thêm chữ, huy, chính là ý kiên kỵ. Trường bối có thể gọi tên tiểu bối, nhưng cũng không phải chuyện thường, trên cơ bản là lúc trách mắng mới dùng. Địa vị cao cũng như vậy. Vương An Thạch, Vương Tiểu cho tới bây giờ đều xưng hô chữ của Hàn Cương, chính là thiên tử cũng nói một tiếng Hàn Khanh. Hai chữ, Hàn Cương, nói thật, vẫn là lúc hắn tự xưng tương đối nhiều. Người tới trực tiếp gọi tục danh của Hàn Cương, đúng là trong phạm vi lễ pháp cho phép, nhưng từ xưng hô có thể biết hắn không có thiện ý người tới chừng 40 tuổi, mặt vuông hai to, để ba tròm râu dài, rất có uy nghiêm. Lưng quấn tơ vàng thành ngai hoa ngự tiền, nhưng không có túi lượng cá, bất luận túi cá hay túi bạc đều không có. Hàn Cương biết, đây không phải chức vị của hắn thấp, mà là sau khi quan giai cao đến cấp học sĩ, xuất hành không xứng túi cá, chỉ xứng đai lưng vàng. Thẳng đến khi lên làm hai phủ, mới đeo đai hoa ngự tiên cùng túi cá vàng, gọi là trọng kim. Tiểu lại ở phía sau Hàn Cương dâng rượu, thấp giọng nhắc nhở phía sau hắn đây cũng là một trong những công việc của bọn họ, đây là Dương Hàn Lâm, hủy họa là được. Thật ra không cần nhắc nhở, Hàn Cương đã từng gặp qua một lần, sau khi đi theo Vương An Thạch, người sướng danh cho nhị giáp, tam giáp chính là Hàn Lâm học sĩ Dương Hội. Dương Hội từng đảm nhiệm chức vụ thị chế của Bảo Văn Các, sau này thăng chức làm Hàn Lâm học sĩ. lấy văn danh nổi danh trong triều, không hợp với đảng mới. Ngoài ra, Hàn Cương không hiểu biết về hắn bao nhiêu, nhưng khẩu khí của Dương Hội lại nóng như vậy, nghĩ đến cũng đơn giản. Không dám mạo phạm trước mặt Vương An Thạch, biểu hiện ra chút khí khái trước mặt Hàn Cương, coi như là phân rõ lập trường. Đây chính là kết quả của việc làm con rể Vương tướng công. Hàn Cương tránh khỏi bàn tiệc, tiến lên nửa bước đón chào. Dương Hội vô lễ, nhưng hắn không thể vô lễ, Hàn Cương bái kiến học sĩ. Hàn Cương khom lưng đứng lên, chỉ thấy Dương Hội chắp tay đáp lễ, vẻ mặt bất động, nhưng ánh mắt lại lạnh đi ba phần, không biết học sĩ lại chỉ giáo thế nào. Cũng không có chuyện gì khác. Lúc này Dương Hội đổi thành vẻ mặt ôn hòa đi lên, sau tiệc rượu sẽ ban thưởng ngự chế thi cho thiên tử, không biết Hàn Ngọc Côn ngươi có chỗ nào không tiện không? Theo như cố sự, trong Quỳnh Lâm Yến, thiên tử đều sẽ lấy ngự chế thơ ban cho chúng tiến sĩ một bài thơ, mà vì cảm tạ thiên tử ban tặng, các tiến sĩ đều phải cùng một bài thơ trình lên cho thiên tử. Dương Hội lai gặp Hàn Cương, tiến sĩ xung quanh đều bị kinh động. Mà vừa nghe Dương Hội hỏi, khoe miệng mỗi người đều mím chặt ý cười, vểnh hai lên nghe. Cùng là quan trong triều, việc gọi tên họ không khỏi quá phận, Dương Hội cũng không tiện làm như vậy. Nhưng y trực tiếp hỏi Hàn Cương có thể làm thơ được hay không, đây chính là đánh mặt trước mặt mọi người. Hàn Cương không biết thơ phú là nổi danh. Nếu như dưới tình huống bình thường, Hàn Cương không phải là cười nuốt xuống khẩu khí này, chính là nghĩ cách chuyển đề tài tới địa phương có lợi cho mình rồi phản kích lại, ai bảo y không có khả năng không có chuẩn bị, dưới tình huống đó, ngòi bút vung ra một tác phẩm có thể làm cho người ta nhìn thấy. Nhưng Bình Lâm Yến muốn làm thơ, là quy củ từ khúc Giang Yến triều đường chuyển xuống, Hàn Cương tất nhiên là có đoán trước. Vì thế, hắn đã xem qua Quỳnh Lâm thi tác bao năm qua, thần tử cùng từ tả thường dùng trong thơ đều có một bụng đầy bụng, chỉ cần không phải một ít hiểm vận, đều có biện pháp ứng phó qua. Hàn Cương không giỏi thi tử, chỉ là tương đối mà nói. Tự biết khuyết điểm ở nơi nào, có 3 năm thời gian lại không nghĩ biện pháp bù đắp, hắn cũng không ngu xuẩn như vậy. 3 năm qua, hắn viết bao nhiêu công văn, bút lực đã sớm luyện ra rồi. Phải biết công văn cũng là chú ý văn chương. Hàn Cương thiếu văn chương, là so sánh với nho sinh có thể đỗ tiến sĩ, cũng không phải nói hắn một chút thơ cũng sẽ không làm, sở dĩ vẫn tuyên bố với bên ngoài mình không giỏi thi phú, là cho mình một con đường lui, nhưng sự tình ép đến trên đầu, cắn ngược lại hoặc là bản lãnh nảy tưởng, hắn đều có. Hàn Cương ngay từ đầu cũng lo lắng như thế, nhưng vẫn có người lo lắng cho hắn. Một câu nói ngày trước Vương Thiệu mang về, khiến Hàn Cương biết trước đề thi. Hôm nay ban xuống ngự chế thơ, đương nhiên không thể nào là sáng hôm nay Triệu Trinh mới vội vàng viết xuống, đều là chuẩn bị trước mấy ngày, không phải quân tình cơ mật, rất dễ dàng tìm hiểu ra được. Ai cũng sẽ không ngờ, chuyện này còn có người gian lận. Cho nên hôm qua Hàn Cương đã phải khổ sở suy nghĩ một ngày, làm mấy bài thơ. Sửa chữa một phen rồi cho Vương Thiệu đánh giá, cũng gật đầu nói miễn cưỡng có thể nói được, Quỳnh Lâm thi tác vốn là chuyện như vậy, không phải đại tài cấp vương, tô, cho dù là ai cũng khó viết ra được. Cho nên khi Hàn Cương trả lời Dương Hội, hắn đã tự tin 10 phần, nhưng vẫn mang theo nụ cười khiêm tốn, trả lời lại không có nửa điểm chần chờ. Hàn Cương mặc dù không thông thi phú, nhưng cố sự là như thế, tự nhiên lấy lệ qua loa lấy lệ một chút. Gói lời qua loa. Giọng điệu Dương Hội trở nên kích động, lớn tiếng chất vấn, "Hàn Cương, ngươi nhận trọng ân của thiên tử, lẽ nào ngươi không thể dụng tâm đi học bài thơ của thiên tử sao?" Cái này, đúng là Hàn Cương lỡ lời. Hàn Cương tự thừa nhận không phải, hai hàng lông mày nhăn lại vài phần. Hắn tự biết đây coi như là lỡ lời, nhưng Dương Hội nắm lấy điểm này đến công kích, đã gần với văn tự ngục, không khỏi hơi quá đáng một chút. Trên quan trường mặc dù không chú ý hòa hợp êm thấm, cơ sĩ tươi sáng khó xử mình như vậy, đến tột cùng là muốn làm cho ai nhìn. Nhìn thấy Hàn Cương nhíu mày không nói, Dương Hội cười càng đắc ý hơn, xưng hô cũng càng thêm thân cận, như thế cũng thôi đi, tin tưởng là Ngọc Côn ngươi vô tâm. Chỉ là gần đây nghe nói, Ngọc Côn ngươi ngày trước ở Thanh Phong lâu, bị một đám sĩ tử cấp trắng muốn từ chức tiến sĩ, cái này sẽ làm mất thể diện của triều đình. Y thì theo hai ngày truyền ra lời đồn, Hàn Cương bị người ta bức phải từ chức tiến sĩ thi đậu trên Thanh Phong lâu. Lời nói vô căn cứ như vậy, không ít người lắc đầu không tin, làm sao có thể có người vứt bỏ danh hiệu tiến sĩ mà không cần. Nhưng bọn họ vừa cười nhạt vừa đem lời đồn đãi này truyền bá ra ngoài, trở thành đề tài nói chuyện có thể huyên thuyên. Chuyện không liên quan đến mình, đương nhiên là vui vẻ truyền một chuyện cười Hàn Cương. Cho nên khi Dương Hội vạch trần chuyện này ra trước mặt mọi người xung quanh đều muốn xem Hàn Cương biện giải như thế nào cho mình. Lời đồn dừng ở trí giả. Hàn Cương không vội không giận, khí định thần nhàn đáp lại, không nói thêm câu nào nữa. Trung quanh nghe thấy đều đem tầm mắt quay trở lại trên mặt Dương Hội, nhìn Hàn Lâm học sĩ sắc mặt lập tức liền khó coi. Không có tăng thêm, tin tưởng học sĩ tài trí, đương nhiên sẽ không tin tưởng lời đồn như thế. Lời nói tương tự như vậy, dùng để hòa hoãn một câu hùng hổ dọa người kia, Hàn Cương này rõ ràng chính là đang mắng chửi người. Việc quan hệ đến thể diện của triều đình, không thể không hỏi nhiều một câu. Dương Hội lạnh giọng, nếu làm bại hoại thanh danh của triều đình thì ắt có người truy vấn. Tin đồn như thế chỉ làm hỏng thanh danh của một mình Hàn Cương mà thôi. Hàn Cương cũng không thèm để ý, học sĩ cần gì phải ghi nhớ trong lòng. Hàn Cương mỉm cười nói, rõ ràng là liên quan gì đến ngươi, lại càng tiến thêm một bước phản bác Dương Hội, lời đồn vô căn cứ, nên bỏ mà không để ý mới đúng. Nếu hỏi ra thì đã mất rồi. Hàn Cương cả gan, mong học sĩ suy nghĩ sâu xa. Hắn nói xong, chắp tay hành lễ. Không biết Dương Hội nghĩ như thế nào, trong lòng có tính toán gì. Suy tính từ bên mình, trực tiếp trở mặt tương đối dễ giải quyết vấn đề. Dù sao trước mắt miệng chó Dương Hội không mọc ra ngà voi, cũng sẽ không có lời tốt. Ngọc Côn nói có lý, Dương Hội đương sẽ suy nghĩ sâu xa. Dương Hội cười đến ôn hòa, Ngọc Côn tài giỏi ngang kênh Mương Trương Tử Hậu dạy bảo sâu sắc, gã còn nhớ rõ Trương Tử Hậu ở Lạc Dương ngồi hổ ra luận dịch, một phen dạy học, không ai có thể so sánh a. Lần này đến phiên Hàn Cương biến sắc, trong ánh mắt cũng hiện lên vẻ giận dữ. Nói đến thời đại này, thật ra số người có thể khiến Hàn Cương kính nể rất ít, cũng chỉ có 3 đến 5 người mà thôi. Nhưng Trương Tái tuyệt đối là một trong số đó. Nếu Dương Hội chỉ là gây khó dễ cho mình, đấu miệng vài câu thì cũng thôi đi, so miệng lưỡi hắn tuyệt đối sẽ không lỗ. Hiện tại lại công kích đến Trương Tái, Hàn Cương không thể dễ dàng tha thứ. Gia sư cùng truy cứu họ mệnh thiên lý, viết dần dần mới. Học được đạo thống của tiên thánh, trực tiếp thăm dò đại đạo thiên nhân, truyền thụ kinh nghĩa cho đệ tử, thuật trị sự. Hàn Cương không được gia sư dạy bảo, sao có thể hiệu quả với tài năng của thiên tử? Hàn Cương phẫn nộ vì Trương Tái. Nhưng thanh danh của Trương Tái dù sao cũng chỉ giới hạn ở quan trung, được các quan lớn danh thần Đông Kinh tuyên dương. Hàn Cương nói ra một phen, có nhiều người không đồng ý, thiên nhân đại đạo. Dương Hội cười ha hả, người tấn quả thật có nói danh giáo xuất phát từ tự nhiên, nhưng lại dần dần trở thành huyền tượng, ngày sau bại hoại danh giáo, nho môn trầm luân trăm năm, chính là công lao của người như vậy, chỉ mong Trương Tử Hậu sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Hàn Cương đối chọi gay gắt, đạo về truy nguyên quan trọng nhất là chứng thực, nhưng hoàn toàn khác với suy nghĩ của huyền tượng. Học sĩ phán xét ngông cuồng thì lại là suy đoán. Phỏng đoán. Dương Hội cất tiếng cười to. Hàn Cương ở trước mặt thiên tử muốn nhét Trương Tái vào cục diện kinh nghĩa, chuyện này đã truyền ra trong các trọng thần. Vốn Dương Hội muốn xem trò cười của Vương An Thạch, chuyện con rể tạo phản cũng không thường thấy. Nhưng hiện tại, hắn cũng không ngại giúp Vương An Thạch một chuyện. Trong tiếng cười, Hàn Cương đã bình tĩnh như lúc ban đầu. Mí mắt khép hờ che đi thần thái bắt đầu tính kế lòng người trong hai con ngươi. Hắn hướng tới khống chế, tức giận vừa rồi chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi, hiện tại đã có thể định tâm suy nghĩ một chút nên như thế nào thuận thế mà làm. Nói về cách ăn uống hiện tại vẫn còn giới hạn ở Lạc Dương và Hoành Cử, không có lưu truyền rộng rãi. Nhân cơ hội này, Hàn Cương cũng có ý lùi lại để mở rộng, tiến tới giúp Trương Tái trải đường. Mà mấu chốt nhất của vật lý học chính là lấy chứng thực mà thôi, mà người bình thường lại có đủ loại nhận thức sai lầm đối với thế giới, Hàn Cương cũng không thiếu thủ đoạn đối phó với Dương Hội. Chỉ cần treo Dương Hội mắc câu, cũng đủ để cho cách nói cách vật chuyển khắp thiên hạ. Hàn Cương lạnh lùng nhìn Dương Hội cười phong túng, khóe miệng ngưng ra một tia trầm trọng. Để cho thanh danh của hắn trở thành vật hy sinh đầu tiên của khoa học tiến bộ, chương 58. Minh đạo hoa hướng ngày, 1. Chương 58. Minh đạo hoa hướng ngày, 1. Hàn Cương âm thầm hạ quyết định, mà sau khi Dương Hội cười xong, thì nói, coi như ta phỏng đoán là được. Cũng không biết Hàn Ngọc Côn ngươi dưới sự dạy dỗ của Trương Tử Hậu, đến tột cùng từ trong thực vật đánh giá ra cái lý gì. Danh giáo xuất phát từ tự nhiên, những lời này kỳ thực không tính là sai, chỉ là người tấn sau đó đi sai đường. Trời sinh vạn vật, thiên lý liền ở trong vạn vật. Vì sao băng sẽ nổi trên mặt nước? Vì sao hồng làm bảy màu? Vì sao đem hai vật nặng nhẹ đồng thời từ chỗ cao rơi xuống, lại có thể đồng thời rơi xuống đất? Thứ tầm thường đều có thể nhìn thấy, đạo lý liền ở trong đó. Chỉ cần cầm từng cọc của vật bên người đi, đạo lý trong đó tập hợp lại, liền có thể từng bước một gần với đại đạo. Hàn Cương tự nói một hồi, Dương Hội lại thoáng cái tóm lấy một câu trong đó, gấp giọng truy vấn, hai vật nặng nhẹ đồng thời từ chỗ cao ném xuống, có thể đồng thời rơi xuống đất. Tất nhiên. Hàn Cương trả lời dứt khoát. Chẳng lẽ nếu đồng thời ném hồng mao và hòn đá xuống đất, sẽ đồng thời rơi xuống đất? Dương Hội như bị mắc kẹt ở cổ, nếu lấy chỗ sai trong lời nói của Hàn Cương, tại sao Hàn Ngọc Côn ngươi thấy tầm thường, làm sao hoàn toàn khác với những gì chúng ta nhìn thấy? Một trận cười trộm nhẹ nhàng truyền ra trong đám người, Dương Hội nói rất hợp ý nghĩ của bọn họ. Hàn Cương lập tức trả lời, nương chim chịu gió, cho nên sẽ chậm lại, cái này không liên quan tới nặng nhẹ. Cùng một tờ giấy, bình ổn rơi xuống đất và đứng lên, nhanh chậm là khác nhau, đây là nguyên nhân chịu gió. Nếu là cùng không chịu gió, một quả cầu sắt nặng 10 cân cùng một quả cầu sắt nặng 1 cân đồng thời từ trên tháp sắt của Khai Bảo tự ném xuống, lại khẳng định là cùng rơi xuống đất. Dương Hội nhíu mày lại, suy nghĩ một chút, lại cùng người chung quanh đồng thời lắc đầu, nói hiệu nói vượng. 10 cân cùng 1 cân làm sao có thể giống nhau? Không đi xem, liền phán đoán bừa bãi, cho nên nói học sĩ là phỏng đoán. Hàn Cương tươi cười như gió xuân ấm áp, nếu học sĩ không tin, không bằng chọn nói đi thử trên thiết tháp Khai Bảo tự một lần là biết. Dương Hội thấy Hàn Cương đã tính trước, lông mày níu chặt lại, nếp nhăn giữa trán biến thành một chữ xuyên. Có lòng phủ định, nhưng lại sợ cuối cùng mình sai, mất mặt. Nhưng hắn nghĩ thế nào cũng không thể. Trong đầu chợt nghĩ, Hàn Cương không chỉ là đệ tử của Trương Tái, nghe nói hắn còn là đệ tử tư thục của Tôn Tư Mạc Tôn chân nhân, có thể hay không? Hàn Cương thấy Dương Hội lùi bước, không dám trả lời, càng thêm đắc ý cười, học sĩ nếu không dám đi thiết tháp Khai Bảo tự nghiệm chứng thì thôi, Hàn Cương cũng không dám cưỡng cầu. Nghe Hàn Cương nói xong, Dương Hội vốn còn đang do dự, lại cười lạnh một tiếng, nếu Hàn Ngọc Côn ngươi đã nghiệm chứng, ta thật sự muốn mở mang kiến thức một chút. Đánh cược một phen, thế nào? Hàn Cương tự tin gật đầu nói, có gì không dám. Xảy ra chuyện gì? Tăng Bố ở bên cạnh lạnh nhạt nhìn hồi lâu, rốt cuộc đi tới. Tăng Bố là áp kiến quan, mặc dù hiện tại trên yến hội đã giải phóng quy củ, có thể tận tình chúc mừng. Nhưng duy trì không khí vui vẻ trên yến hội cũng là nhất định. Nếu nháo ra chuyện không vui, để mắt tới ngự sử, mỗi người đều không dễ chịu. Lúc trước nhìn Dương Phóng đi tìm Hàn Cương, rõ ràng không có ý tốt, Tăng Bố không đập vào, bên nào chịu thiệt đều giống ý ở Dương Hội địa vị cao, ăn nói mới tốt, mà Hàn Cương tài ăn nói tuyệt đối không thua ý, tâm tính, tài trí càng là nhân vật nhất lưu giả hủ. Chỉ cần không nháo ra, xem hai người bọn họ diễn xuất cũng không tệ. Không chỉ là Tăng Bố, Lữ Huệ Khanh và mấy giám khảo cùng với các học sĩ khác đều ở bên ngoài xem trò vui, nhưng hiện tại nháo đến muốn đánh bạc, nhất định phải đi lên nhìn một cái, không phải chuyện gì lớn. Hàn Cương chắp tay trả lời Tăng Bố, chỉ là đánh cược nhỏ đã uống hết hứng mà thôi. Muốn đánh cược cái gì? Tăng Bố biết rõ còn cố hỏi. Hàn Cương và học sĩ muốn đánh cược một ván, ném một quả cầu sắt nặng 10 cân và một quả cầu sắt nặng 1 cân xuống tháp sắt của Khai Bảo tự, trước sau rơi xuống đất hay là đồng thời rơi xuống đất? Nguyên tố Dương Họa tự là như vậy sao? Tăng Bố hỏi ngược lại Dương Họa. Không. Dương Hội lắc đầu phủ định, hai mắt nhìn chằm chằm Hàn Cương, cười lạnh nói, nếu Hàn Ngọc Côn ngươi nói đây là lý, vậy nếu là chỗ cao, ở đâu cũng giống nhau. Không nhất định phải ở trên thiết tháp Khai Bảo tự. Thiết tháp có thể, phồn tháp có thể, thậm chí Hoa Tuyển Cương bên này. Dương Hội hồi chỉ mặt đông nam, vượt qua cửa điện, có thể nhìn thấy ngoài nửa dặm, ở góc đông nam Quỳnh Lâm huyện, xây một tòa cao đài ở phía nam, dưới có một hồ nước trong xanh, hẳn là cũng có thể chứ. càng không cần thiết cầu, vật kia khó tìm. Thạch Tỏa a, cân đều giống nhau, chỉ cần một cân là được. Hàn Ngọc Côn, ngươi nói cũng không phải. Đáng tiếc thí nghiệm của bị Tát Tà Tháp, không thể gửi lời chào đến Già Lợi Lượng. Tuy rằng con cá mắc câu, Hàn Cương vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối, cũng không kịp trả lời. Hàn Cương tựa hồ đang do dự, rơi vào trong mắt Dương Hội, liền để cho hắn nhăn mày lại. Ánh mắt thoáng một phát sắc bén lên, lộ ra nụ cười nhìn thấu hết thảy, như thế nào? Ngoại trừ thiết tháp khai bảo tự, địa phương khác liền không được sao? Hay là nói chỉ có thể dùng thiết cầu? Đương nhiên không phải, đều có thể. Hàn Cương trả lời tựa hồ có chút miễn cưỡng, ngay cả tươi cười cũng thu vào. Mọi người chung quanh đều cảm thấy hắn chột dạ khiếp đảm, nhao nhao xì xào bàn tán. Được. Dương Hội cười ha ha, ngay cả như vậy, bản quan cũng cược với Hàn Ngọc Côn ngươi. Chọn ngày không bằng tìm viết, quyết định đúng sai ngay trong Quỳnh Lâm huyện hôm nay. Dương Hội cũng không dám kéo dài thời gian, phải tốc chiến tốc thắng mới đúng. Vạn nhất Hàn Cương có thuật pháp gì, làm giảo hoạt gì, đến lúc đó sẽ phải dương mắt nhìn. Trên Quỳnh Lâm yến, không câu nệ tục lễ, mượn một chút lâu đài trong Quỳnh Lâm huyện, sẽ không có vấn đề gì. Năm xưa cũng thường có tiến sĩ đăng hoa diệp cương lâm phong phú thi, mong rằng Ngọc Côn ngươi không nên lâm trận lùi bước mới đúng. Hàn Cương còn chưa trả lời, Lữ Huệ Khanh đã xuống tới, cười nói, nếu là đánh bạc, dù sao cũng phải có phần thưởng chứ. Dương Hội liếc nhìn Lã Huệ Khanh, lại nhìn Hàn Cương, thầm nghĩ, Hàn Cương muốn tiến cử Trương tái nhập vào cục kinh nghĩa, quả nhiên đắc tội với Lã Huệ Khanh đã được định sẵn là sẽ đề cử cục kinh nghĩa. Không bằng phạt ba chén rượu là được. Dương Hội đề nghị đánh cược trên bàn rượu, không có ai sẽ quan tâm tới phần thưởng, mấu chốt là mặt mũi. Ai bị phạt uống rượu, chính là mất mặt xấu hổ trước mặt mọi người. Tốt nhất là phải viết một bài tịch phú thi để ghi nhớ chuyện hôm nay. Lữ Huệ Khanh lại thêm đề nghị, càng chứng thực suy nghĩ trong lòng Dương Hội. Hàn Cương nhìn Lữ Huệ Khanh một cái, sắc mặt đờ đẫn, không biết đang suy nghĩ gì. Trong số những người xung quanh, người biết được Hàn Cương tiến cử Trương Tái cũng hiểu rõ trong lòng, đều nói Lã Huệ Khanh đủ tàn nhẫn, lần này, Hàn Cương đừng nghĩ đến việc ở lại Đông Kinh nữa, nói không chừng ngay cả con gái của Vương An Thạch cũng không có mặt mũi cưới. Về phần tuyệt đại bộ phận tân khoa tiến sĩ, thấy trong đảng mới kiên quyết hủy con rể Vương An Thạch, lại trở nên hồ nghi. Thần sắc Lữ Huệ Khanh bình tĩnh không thay đổi, hắn tới đây hát đệm, lại không quan tâm người khác nghĩ như thế nào. Hàn Cương chẳng ngang một đòn trong kinh nghĩa cục, Lữ Huệ Khanh nghe xong liền cười lạnh không thôi. Ai cũng biết kinh nghĩa cục làm cái gì, học phái chân chính có lòng tranh đoạt nho môn đạo thống, ai nguyện ý nhường vị trí này? Nếu không phải Vương An Thạch hiện tại chiếm vị trí tể tướng, một phong tấu chương của đảng cũ, đủ để đưa chủ trương thiết lập kinh nghĩa cục vào trong đống giấy cũ. Nhưng từ góc độ của Lã Huệ Khanh, lần này Hàn Cương làm rất thông minh. Thông qua tiến cử Trương tái nhập kinh nghĩa cục, dưới tiền đề không tổn thương tân pháp, hắn đã biểu lộ cho Thiên Tử biết đọc lực họ của mình, hơn nữa còn khiến Thiên Tử cảm thấy hắn nhớ tình cũ, không quên căn bản, làm người chính trực. Cảm quan này đủ để phô bình con đường làm quan sau này của Hàn Cương. Mà bên phía Vương An Thạch, Hàn Cương một lòng ủng hộ quan học quả thực khiến người ta căm tức. Nhưng dù thế nào đi nữa, Hàn Cương cũng là con rể của Vương gia, không thể nào thật sự trở mặt. Càng đừng nói chí ít hắn đứng về phía tân pháp. Kỳ thực như vậy cũng đủ rồi. Con rể sợ quyền thế mà vứt bỏ học vấn của hắn, Vương An Thạch cũng không thể để mắt. Người mua ai thắng? Tăng Bố thấp giọng hỏi Lã Huệ Khanh. Giống như tử tuyết vậy. Lữ Huệ Khanh cười một tiếng, nhìn Dương Hội cười ha ha trong đám người, cùng Hàn Cương cười nhạt, hòa hợp thêm thấm, quyết định tiền đặt cược. Tăng Bố cũng nhìn nụ cười tự tin trên mặt Dương Hội, lắc đầu, Dương Nguyên Tố hồ đồ rồi, sống uổng phí hơn 40 năm. Cũng không nghĩ kỹ một đoạn lời Hàn Cương nói như thế nào, thấy móc liền cắn, các quận còn không nhanh bằng hắn cắn. Dương Nguyên Tố là người thông minh, nhưng người thông minh thường sẽ tự cho mình thông minh, suy nghĩ sự tình một cách phức tạp. Lữ Huệ Khanh nghiêng mặt qua, nói với Tăng Ban, huống chi hắn cũng không thể như ta và ngươi, biết rõ lòng người của Hàn Cương, chịu thiệt cũng là không tránh khỏi. Người thông minh tuyệt đối tin tưởng vào mình. Nhìn thấy Hàn Cương nắm chắc thắng lợi trong tay, Dương Hội tuyệt đối sẽ không hoài nghi họ chính xác của ý nghĩ của mình, mà chỉ suy nghĩ tới phương diện âm mưu quỷ kế của Hàn Cương. Nếu đã như vậy, Hàn Cương chỉ cần nói thêm hai câu về tháp sắt của Khai Bảo Tự, hắn tất nhiên sẽ nghĩ sai. Lữ Huệ Khanh vừa rồi dường như đứng về phía Dương Hội, nhưng thật ra là đang giúp Hàn Cương ám Dương Hoạn. Hàn Cương liếc mắt nhìn qua, trong mắt mang theo ý cười, rõ ràng cũng nhìn thấu dụng tâm của Lữ Huệ Khanh. Dương Hội không hợp với đảng mới, nhưng ít ra bây giờ còn chưa công kích pháp luật mới quá lợi hại, cho nên còn có thể làm được Hàn Lâm học sĩ, nếu không đã sớm bị đuổi khỏi triều đình rồi. Nhưng Lữ Huệ Khanh biết, hai năm trước, Thiên Tử từng có ý để Dương Hội đảm nhiệm ngự sử trung thừa, nhưng bị người ta cản lại. Truyền thuyết bên ngoài là Vương An Thạch, nhưng trên thực tế lại là Văn Ngạn Bác. Đây là nguyên nhân Dương Hội công kích đảng mới bất lợi. Không biết bản thân Dương Hội có biết hay không, nhưng hiện tại áp lực trên người Dương Hội rất lớn. Hàn Lâm học sĩ tiến thêm một bước nữa không phải chấp chính, chính là ngự sử trung thừa. Cho nên Dương Hội vẫn luôn không chịu rõ ràng đi ra công kích đảng mới. Mà đảng cũ bên kia, làm hậu trường chính trị của Dương Hội, lại sẽ không để thái độ của hắn tiếp tục mập mờ. Hôm nay Dương Hội đến tìm Hàn Cương gây phiền phức, Lữ Huệ Khanh chỉ cần liên hệ tình cảnh hiện tại của hắn, là có thể suy nghĩ rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Không dám động sư tử, nhưng lại muốn đánh giận. Cẩn thận giận không phải giận, mà là sư tử. Lữ Huệ Khanh cười lạnh, trong lòng xoay quanh cầu lệnh. Chương 59. Minh đạo hoa hướng ngày 2. Chương 59. Minh đạo hoa hướng ngày 2. Đặt cược, Dương Hội mặc dù nóng nội, nhưng cũng không tiện lập tức tiến về Hoa Dị Cương. Cung yến còn chưa chính thức kết thúc, ít nhất phải chờ các tiến sĩ và thiên tử ngự chế thơ xong mới có thể đi vào. Nhưng Hàn Cương nhân ngồi ở chỗ này, Dương Hội cũng không sợ hắn có thể biến ra cái dạng gì. Quản câu quan Quỳnh Lâm huyện nghe được triệu hoàn tới, Dương Hội phân phó, đi chuẩn bị một cái tạ đá 10 cân trở lên, còn có một cân cân quả cân. Quản câu Lâm Thâm Hà đã 40-50 tuổi, trong quan trường đã ngã mấy chục năm, tâm nhãn linh hoạt, càng biết làm quan. Vừa rồi từ chỗ thủ hạ lại viên nghe nói Dương Hội cùng Hàn Cương đánh cược, đương nhiên sẽ không ngu ngốc chờ mệnh lệnh. Lâm Thâm Hà không xuất thân, không có hậu trường, không có tài học, chỉ dựa vào biểu hiện trước khi Lâm Trung duy nhất làm châu quan trong gia tộc, mới được ban cho một quan nhỏ không có phẩm cấp. Ngao qua mấy chục năm, dựa vào mài giũa đến tổng cửu phẩm, lại không thể trèo lên một quý nhân ra dáng. Tuy rằng năng lực hoạt động của hắn là có, nhưng cũng chỉ là kiếm được một công việc quản lý Câu Quỳnh Lâm huyện, vẫn là không thăng lên được. Hơn nữa trên đầu còn đè hai Quỳnh Lâm huyện xuất thân tôn thất đề cử, cùng đề cử, nói thường thì mọi chuyện đều do hắn làm, lại còn bị chịu không khí nhàn hạ, mấy năm qua đều là buồn bực không thôi. Nhưng hiện tại rốt cục có một cơ hội, tự biết chính là thời điểm biểu hiện của hắn. Hàn Cương tự không biết lượng sức, đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích, Lâm Thâm Hà đương nhiên sẽ không đứng trên chiếc thuyền rách kia. Khẳng định là phải giúp Dương học sĩ, vì hắn mà thở phào một hơi. Chỉ cần lần này định nọ tốt Dương học sĩ, làm thân cận trước người, làm môn hạ cầu tẩu mã của hắn, nói không chừng sau này còn có một ngày chuyển quan. Lâm Thâm Hà buông phóng tay, hơi không lưng, giọng nói vô cùng kiêm tốn, hạ quan đã sai người phía trước đi chuẩn bị rồi, học sĩ cứ việc yên tâm. Dương Hội gật đầu, nói câu hay. Bất quá sau khi suy nghĩ một chút, lại vẫy vẫy tay, ý bảo Quỳnh Lâm huyện quản câu dẫn một chút. Lâm Thâm Hà vội tiến lên, đè nén hưng phấn trong lòng, cười định nọ, xin hỏi học sĩ có gì phân phó. Dương Hội nghiêng mặt qua, thấp giọng hỏi, trong vườn có chó mực không? Không có chó đen, nhưng có gà trống, số lượng không ít. Lâm Thâm Hà ngầm hiểu ý, thần bí nói, công di huynh quan huyết cũng có thể phá tà thuật, hạ quan đã bảo người chuẩn bị đi trước. Dương Hội kinh ngạc quay đầu lại nhìn vị quản câu Quỳnh Lâm huyện đã biết lòng biết ý này, chỉ thấy Lâm Thâm Hà tiếp tục thấp giọng nói, hạ quan nghĩ, Hàn tiến sĩ là đệ tử của Tôn chân nhân, không chừng sẽ biến thuật pháp gì đó, làm như vậy cũng là lo trước khỏi họa. Nếu quả nhiên đúng như Hàn tiến sĩ nói tới đại đạo tự nhiên, một chút máu gà trống kia cũng sẽ không có ảnh hưởng. Hắn nhìn trái nhìn phải, càng tiến gần một chút, hạ quan nơi này còn cho người đi chuẩn bị hoa hướng Dương phụ nhân, đến lúc đó bôi cùng máu gà trống, bao quản tà thuật dạng gì cũng không dùng được. Dương Hội Thâm nhìn vị ti quan gần 50 tuổi này một cái, khẩu khí không khỏi tán thưởng, làm việc cũng rất đắc lực. Hạ quan hận nhất là người đánh bạc trúng thuật, chỉ vì công bằng trong đánh cuộc mà thôi. Lâm Thâm Hà nói rất chính nghĩa, vẻ mặt chính khí. Dương Hội cười, nói cho cùng, có thể giúp Hàn Lâm học sĩ xuất lực, nào có ai không hấp tấp đi lên, ngược lại cũng không tính là gì. Ngươi tên là Lâm Thâm Hà nhỉ? Ta nhớ rồi. Đối với cuộc thi đấu Quỳnh Lâm yến này, mỗi một tiến sĩ trong điện đều hứng chí dặn dò, đều thấp giọng thảo luận, giữa Hàn Cương và Dương Hội đến tột cùng ai thắng ai thua, trên cơ bản đều đứng về phía Dương Hội. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể biết, thứ càng nặng càng nặng, đương nhiên đồ vật càng nặng rơi càng nhanh, làm sao có thể cùng rơi xuống đất. Tuy nhiên vẫn có người cảm thấy Hàn Cương có hai phần thắng như vậy, nhưng trong đó cũng không bao gồm Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ là đệ tử của Trương Tái, còn có bạn tốt của Hàn Cương, đương nhiên là người đầu tiên được hỏi ý kiến trong thảo luận của mọi người. Hắn hoàn toàn không thể đồng ý với cách nói của Hàn Cương, bởi vì hắn lên kinh sớm hơn Hàn Cương một tháng, cũng không ở trấn Hoành Cử, nghe Hàn Cương giải thích một phen về ba luật lực học. Cho nên khi Hàn Cương và Dương Hội đánh cược, hắn muốn ngăn cản nhưng không kịp. Hiện tại chúng đồng niên tới hỏi, rõ ràng trong lòng hắn đang lắc đầu, còn phải đứng về phía Hàn Cương. Lúc trả lời không tránh khỏi rất miễn cưỡng, khiến mọi người đều nhìn thấy đáy mắt. Mặc dù tất cả câu trả lời của hắn đều là giúp đỡ Hàn Cương, nhưng mỗi một tiến sĩ nhìn thấy vẻ mặt hắn đều lắc đầu. Đã không còn gì để đánh cược nữa rồi. Thiệu Cương mở tay với Dư Trung Trung, lắc đầu thở dài. Dư Trung Trung cũng thở dài, Quỳnh Lâm Yến đang tốt đẹp lại biến thành sòng bạc, thân là Trạng Nguyên, hắn đương nhiên sẽ không vui vẻ nhìn thấy. Mà hoàn cảnh Hàn Cương phải đối mặt, Dư Trung Đô đều phải kính nhi viễn chi. Hắn liếc mắt nhìn Hàn Cương một mình ngồi tại chỗ, không người nào dám tới gần. Một người thanh danh vang dội nhất khoa này, hôm nay sẽ phải thất bại thảm hại. Đáng tiếc. Dư Trung lẩm bẩm, không nói ra được vui buồn. Lữ Huệ Khanh nhìn một vòng tình huống trong điện, quay người nói với Tăng Bố, xem ra hai ta đang cược Hàn Ngọc Côn thắng. Đây không phải là vừa vặn, có thể thông sát ta. Tăng Bố cười, liếc mắt nhìn Dương Hội đang cùng tiểu quan quản câu Quỳnh Lâm huyện xì xào bàn tán, trong ánh mắt lộ vẻ khinh bỉ. Tăng Bố hẳn là người tin tưởng Hàn Cương nhất trong điện. Tuy rằng trong đảng mới, người phản cảm nhất chính là tác phong làm việc của Hàn Cương. Nhưng tài trí của Hàn Cương, Tăng Bố lại là người có thể đồng ý nhất. Có thể ở lần đầu tiên lên kinh, đã xuất hiện một mưu sĩ cậy mở đại cục thiên hạ, tuyệt đối không có khả năng phạm vào chuyện này. Hơn nữa lúc tranh luận với Dương Hội, đề tài đều do Hàn Cương dẫn dắt, làm sao có thể xuất hiện tình huống tự mình tạo cạm bẫy, sau đó tự mình nhảy vào. Lữ Huệ Khanh cũng cười, hắn nhìn Hàn Cương vẫn không chịu ảnh hưởng chút nào, rồi lại nhíu mày. Tuy rằng hắn đánh cược Hàn Cương thắng, nhưng trong lòng Lữ Huệ Khanh, làm thế nào cũng không nghĩ ra, vì sao Hàn Cương dám nói quả cầu sắt nặng 10 cân sẽ rơi xuống nhanh như quả cầu sắt nặng 1 cân. Thật sự sẽ là hai quả cầu sắt hoặc quả cân, khóa đá đồng thời rơi xuống đất, hay là Hàn Ngọc Côn sẽ biết thuật pháp gì? Hắn hỏi Tăng Bố. Tăng Bố lắc đầu, không biết, vẫn nên mắt thấy mới là thật đi. Mắt thấy cũng không nhất định là thật. Lữ Huệ Khanh nói, thử viên cướp cho bụi mà ăn, gặp con nghi ngờ. Chuyện tiên thánh đều phạm sai lầm, phàm phu tục tử chúng ta, làm sao có thể làm được? Thử viên chính là Nhan Hồi. Khổng Tử dẫn đệ tử Chu Du các nước, ở Trần, Thái Chi địa bị nhốt, lương thực đã hết. Nhan Hồi ra ngoài tìm được một ít gạo trở về, trên xà nhà nấu chín có cho bụi rơi vào trong nồi, Nhan Hồi vớt một chút gạo dính bụi ra ăn, lại bị Khổng Tử nhìn thấy, liền bị lầm tưởng là tiên sư trưởng mà ăn vụng, cũng không phải lễ. Mãi cho đến khi Nhan Hồi giải thích rõ ràng, Khổng Tử thở dài, người tin mắt, mà mắt vẫn không thể tin. Vốn tưởng rằng mắt thấy là thật, ai ngờ trên thực tế mắt thấy chưa chắc có thể tin. Tăng Bố thì nhớ đến một câu nói theo sát phía sau của Khổng Tử, người cậy được lòng dạ, mà tâm vẫn chưa đủ cao. Một câu này chính hợp chuyện hôm nay. Hàn Ngọc Côn nói Dương Hội, chính là nói y suy đoán bằng tâm, kết quả cũng không nhất định đáng tin cậy. Biết người không dễ vậy đâu. Lữ Huệ Khanh quay lưng về phía Khổng Tử, cười lạnh nói, tiên thánh không biết từ duyên. Chỉ sợ Vương tướng công cũng không nghĩ tới con rể này của hắn lại có chiêu này nhỉ. Nhưng Hàn Ngọc Côn hẳn là đã tính toán xong. Giọng Tăng Bố đột nhiên lộ ra âm lãnh. Suy nghĩ một chút, nếu như hôm nay cái lơi câu này không phải Dương Nguyên Tố cắn lên, ngươi nói Hàn Ngọc Côn là chuẩn bị câu ai đây? Lữ Huệ Khanh nghe vậy mà ra, nhưng suy nghĩ sâu xa, sắc mặt cũng thay đổi. Lấy họ cách từng bước tính kế Hàn Cương, nếu để cử Trương Tái trước mặt thiên tử, tất nhiên có chỗ dựa. Chỉ cần nhìn hắn hôm nay nói chuyện làm dáng, là biết tất nhiên sớm có chuẩn bị. Dương Hội chỉ là vận khí không tốt, muốn biểu hiện trên người Hàn Cương, ngược lại bị Hàn Cương lợi dụng. Nhưng Dương Hội vẹn vẹn là một người đưa tới cửa ngoài ý muốn, lấy Hàn Cương làm người, nhất định trước đó đã tìm xong vật hy sinh. Chỉ là giai đoạn chuẩn bị của cục kinh nghĩa, bây giờ chỉ có hai người xác định được chức vị. Thực sự là phải cảm ơn Dương Nguyên Tố nhiều hơn. Lữ Huệ Khanh sâu kín nói. Ừm, Tàng Bố càng nói thẳng, Dương Nguyên Tố đích thật đã giúp ngươi ngăn cản hai cương. Về phần Vương Nguyên Trạch, em rể Hàn Cương này sẽ không gây khó dễ cho hắn. Sau ba tuần rượu, chúng tiến sĩ viết thơ và ngự chế cho thiên tử. Hơn 400 thiên thất luật cũng không có gì xuất sắc, mà một bài của Hàn Cương cũng còn có thể góp vào. Nhưng với ánh mắt của Dương Hội, khẳng định là trước mắt, nếu như không có chuyện đánh bạc, hắn sẽ bày ra tư thái của tiền bối văn đàn, để cho Hàn Cương chút mặt mũi, như vậy cũng coi như có cái công đạo với hai vị phía Bắc. Nhưng hiện tại, cũng không cần vì thế mà tốn nhiều miệng lưỡi. Dương Hội đứng dậy, nói vài câu xã giao, liền dẫn đầu, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi về phía Hoa Diệp Cương. Hàn Cương theo sát phía sau. Mấy trăm người đã đợi tiết mục này rất lâu, cũng đều bay vào ra, cùng nhau đi theo hướng gò cao ở góc đông nam Quỳnh Lâm huyện. Hoa Hồng Cương cao chừng hơn 10 trượng, là một trong mấy tòa sườn núi cao sau khi đào ao Kim Minh trong Quỳnh Lâm huyện, dùng đất đá đắp lên. Ở phía bắc vách núi Hoa Hồng Cương dốc đứng, có một hồ nước trong xanh. Mặt hồ không lớn, so với hồ Kim Minh gần bên trái nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng vừa lúc ngay tại hành lang chính phía dưới tòa lầu cao kia kéo dài ra từ bên ngoài của Hoa Hồng Cương. Đứng ở trên hành lang bên ngoài, tay Hàn Cương vịn lan can nhìn xuống phía dưới. Nước hồ trong vắt mũi sóng lan can, cách hắn nhắm chừng có 50 mét. Trên đài cao cũng không nhiều, đại bộ phận tiến sĩ đều chờ ở bên cạnh ao. Lầu 2, lầu dưới cùng cũng dùng một đám người. Mà có thể đứng trên hành lang ngoài lầu 3, trên cơ bản đều là quan viên tham gia yến hội, còn có Trạng Nguyên Khoa hôm nay cùng bằng nhãn, trên quan trường đẳng cấp sơ nghiêm, bất cứ lúc nào cũng thể hiện rất rõ ràng. Ngoại trừ vài tên tiểu lại, trên lâu đài duy nhất một gã con nhỏ, chính là Quỳnh Lâm huyện quản câu Lâm Thâm Hà. Hắn vì cuộc thi này chuẩn bị tốt vật phẩm thí nghiệm. Thạch tòa thật không có. Một khối này là thạch chống cửa, ước chừng nặng 30 cân. Mà khối cân này thì vừa vặn 1 cân, chính là dùng trong bếp. Ngọc Côn, có được không? Dương Hội hỏi Hàn Cương, hai mắt nheo lại, khóe miệng nhếch lên, trên đó viết đầy đắc ý. Hàn Cương nhìn hai vật thí nghiệm đặt trên mặt đất, dùng chân đẩy một cái, cảm nhận trọng lượng, cảm thấy không có vấn đề, liền gật đầu. Chỉ là trong lòng có chút kỳ quái, vì sao lúc hắn đá hai vật này, Quỳnh Lâm huyện quản câu lại có một chút lo lắng để phòng lướt qua. Bất quá đây đều là những việc nhỏ. Dưới sự sai khiến của Lâm Thâm Hà, hai gã tiểu lại một người ôm lấy đá chống cửa, một người cầm quả cân lên. Trên lầu dưới thoáng cái trở nên yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung vào tay bọn họ. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hô to từ xa truyền đến. Chờ một chút. Một con tuấn mã từ cổng Quỳnh Lâm huyện chạy thẳng đến Hoa Tuyệt Cương. Nhìn vẻ mặt ý cưỡi ngựa, hóa ra là một hoạn quan. Khi đến dưới lầu, nội thị kia xuống ngựa, chạy dọc theo cầu thang lên lầu. Hàn Cương nhìn sang, hóa ra là Đồng Quán. Đồng Quán thở hổn hển hai cái, cao giọng nói với các quan viên đang kinh ngạc không thôi, ngự giá đảo mắt đã đến, thiên tử có chiếu, việc này dừng lại chốc lát. Nghe vậy là một mảnh xôn xao, vậy mà thiên tử lại tới. Chương 60. Minh đạo hoa huy ngai. Chương 60. Minh đạo hoa huy ngai 3. Lần này huyên náo lớn rồi. Tăng lĩnh chỉ xong, không khỏi than thở. Hắn biết, chuyện phát sinh trên Quỳnh Lâm huyện nhất định sẽ chuyển vào thái mắt thiên tử. Nhưng tuyệt không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, mà phản ứng của hoàng đế cũng làm cho người ta ngoài ý liệu. Không chỉ có thiên tử muốn tới, ngươi nhìn đối diện đi. Lữ Huệ Khanh sụ mặt chỉ vào phương bắc, hình như tin tức đã truyền ra ngoài. Phía bắc Hoa Tuyền Cương, cách tiểu hồ chính là thông đạo từ Tân Trịnh môn đi ra. Vốn tiểu hồ này chính là cách trở, cho nên bên ngoài cũng không có tường vây che chắn. Từ trên đường có thể thấy bên trong Quỳnh Lâm huyện. Hiện tại ở trên bờ hồ đối diện, không biết đã chen chúc bao nhiêu bách tính, nhìn sơ qua, dĩ nhiên lấy ngàn mà tính. Tại sao lại có nhiều người như vậy chứ? Tăng Bố kinh ngạc hỏi. Bởi vì Quỳnh Lâm Yến a. Đông Kinh trăm vạn quân dân đều đang chú ý Quỳnh Lâm Yến, một bài thơ hay đi ra, cũng có thể kinh động toàn thành, huống chi lần đánh cược này. Đảo mắt đã bị truyền ra ngoài, hiện tại hơn mấy ngàn vạn người đều ở đối diện hồ, chờ xem ném đá trên hoa huy ngai. Dù kết quả ra sao thì người thua cuộc đời này đều trở thành trò cười. Tăng Bố ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm bên mặt của Hàn Cương. Dưới sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi mỏng mím chặt, lộ ra vẻ kiên nghị vô cùng. Hàn Cương đại khái cũng hiểu được, hắn đây là lấy cuộc đời của mình làm tiền đặt cược, để xem hắn có thể thắng cược không. Tăng Bố nghĩ, lúc đang chờ thiên tử, dưới lầu các tiến sĩ bên hồ đã sớm bắt đầu đánh cược. Trong chúng tiến sĩ tự nhiên là lấy áp Dương Hội làm nhiều nhất, chỉ có lác đác mấy người áp lấy Hàn Cương là ít được chú ý trong 10 người đứng đầu. Có mấy người tự trọng không tham gia đánh bạc, nhưng tham gia đánh bạc đều là áp lấy Dương Hội, chỉ có Lưu Quang Vũ của người thứ 8 là không giống bình thường. Bạn bè của Lưu Quang Vũ khuyên hắn, Nguyên Trương, ngươi xem mộ Dung Vũ, hắn là bạn học cùng trường kiêm chi giao của Hàn Cương, ngươi xem sắc mặt hắn có nắm chắc nửa phần thắng không. Đồng thời học sinh của Trương Hoành Cử, Hàn Cương biết, sao hắn lại không biết. Lưu Quang Vũ kiên trì với ý kiến của mình, tiểu đệ ngược lại cảm thấy Hàn Ngọc Côn nói có lý, áp giải những kẻ ít được người này cũng không tệ. Trong lòng lại cười lạnh, nơi này đều là người ngu, còn nhìn sắc mặt người ta làm gì. Có thời gian này, mình cầm đồ vật nhẹ một chút, nặng một chút thử một lần là biết đôi đũa và chén thuộc về quan lại không tiện ném lung tung. Có nỗi lo thất nghi trong bữa tiệc, tựa như Hàn Cương và Dương Hội tranh luận, từ đầu đến cuối đều cười tủm tỉm, không ai tranh giành đến đỏ mặt tiếng hai, chớ nói chi là đập bàn đập chén để tăng khí thế. Nhưng Lưu Quang Vũ dùng đai lưng móc câu và đồng tiền thử qua, thử mấy lần đều đồng thời rơi xuống đất. Về điểm này, hắn cũng không có ý tứ chia sẻ với người khác, nói không chừng một mình thắng, mặt mũi liền tăng lên. Đến lúc đó, nhìn xem những cược Dương hội kia còn có cái gì để nói. Luyện Anh phủ, hạng 6 khoa hiện nay. Hắn liếc Dương Dương tự đắc lưu lại Quang Vũ một cái, cũng là đang cười lạnh, mập mặt này, chẳng lẽ cho rằng chỉ có một mình hắn làm nghiệm chứng. Độ cao rơi xuống chỉ cao bằng một người, nặng nhẹ cũng không kém quá xa, cho dù đồng thời rơi xuống cũng không thể chứng minh cái gì, huống chi sau khi Luyện Anh phủ thử mấy lần, vẫn cảm thấy có một chút khác biệt vi diệu. Tình huống này, người xem là không có vấn đề nhất. Hàn Cương nói là lý luận của Trương Tái, nhưng Mộ Dung Vũ lại không biết chút nào, đã như vậy, làm sao có thể khiến người ta tin tưởng Hàn Cương. Chớ mất mặt đi. Luyện Anh phủ không biết đang nói với ai. Xe ngựa của Thiên Tử rất nhanh đã đến, mấy trăm tên trực ban, nội thị đi theo. Chỉ nghe một mảnh âm thanh hô núi gọi và thuế, từ Tân Trịnh môn truyền tới. Tàng Bố, Lữ Huệ Khanh, Dương Hội và Hàn Cương cùng hơn trăm người trong Quỳnh Lâm Yến đều đi đến cổng Quỳnh Lâm huyện chào đón. Xe ngựa của Triệu Tuân chạy thẳng đến dưới Hoa Diệp Cương. Chờ đám người Hàn Cương thụ chiếu đến tầng cao nhất của lâu đài, Triệu Tuân từ chỗ hành lang bên ngoài quay đầu lại. Chấm chỉ muốn nhìn một chút kết quả của cuộc thi đấu này như thế nào, không cần trì hoãn thời gian, thử trước lại nói. Hàn Cương cùng Dương Hội ở trên Quỳnh Lâm huyện nháo ra một trận, Triệu Tuân nghe xong đầu tiên là có chút tức giận. Trên Quỳnh Lâm Yến đánh cược thi đấu, cho tới bây giờ đều là cực rượu, cực thơ, bán phúc, ném mình rượu, hiện tại vậy mà so với ném đá. Nhưng sau khi nghe xong trận tướng, hắn lập tức hiểu được, chuyện hôm nay tuy là Dương Hội đi đầu khơi mào, nhưng lại chú ý Hàn Cương, hắn là dựa thế muốn đẩy Trương Tái vào trong cục diện kinh nghĩa. Nhưng Triệu Tuân nghĩ như thế nào, đều cảm thấy một cân thiết cầu làm sao có thể đồng thời rơi xuống đất cùng lúc với 10 cân, nghĩ như thế nào cũng không thể. Chỉ là hắn ném nghiên mực và bút đi, hình như là đồng thời rơi xuống đất. Từ đạo lý mà nói, không nghĩ ra, từ thí nghiệm có thể chứng minh kết quả cuối cùng như thế nào, Triệu Tuân nổi lên vài phần hứng thú, dứt khoát đến Quỳnh Lâm huyện một lần. Mệnh lệnh của Triệu Tuân vô cùng dứt khoát. Dưới cái nhìn chăm chú của Thiên Tử, hai tên tiểu lại nơm nớp lo sợ nâng tảng đá lên, một người cầm quả cân lên, sau đó đặt quả cân lên tảng đá chắn cửa. Đây là vì sao? Triệu Tuân kỳ quái hỏi, chẳng lẽ không phải hai người tách ra cùng nhau buông tay sao? Đây là để phòng ngừa thời cơ trước sau có khác biệt, cuối cùng ảnh hưởng đến kết quả. Hàn Cương giải thích với Thiên Tử, cho dù một người đến ném, thời cơ vẫn sẽ có chút khác biệt. Chỉ có như bây giờ mới có thể miễn trừ. Như vậy sẽ không có ảnh hưởng gì. Sẽ không. Hàn Cương lắc đầu, quả cân không phải là đá chắn cửa, mà là phân ra. Nếu quả cân chậm hơn đá chắn cửa, đương nhiên phía sau sẽ kéo dài khoảng cách, một trước một sau vào nước, giống như một người một ngựa đứng dựa vào nhau, nhưng khi chạy, khoảng cách sẽ dần dần kéo ra. Nếu nhanh như nhau, càng không có vấn đề gì, có thể nhìn thấy đá và quả cân luôn kề sát nhau. Trừ khi là quả cân nặng, tốc độ rơi còn nhanh hơn đá chặn cửa 30 cân, đẩy đá phía sau, như vậy mới có ảnh hưởng. Triệu Tuân lắc đầu, điều này đương nhiên không có khả năng, đây là thiết kế của Hàn Cương đối với thí nghiệm, nếu không khả năng xảy ra vấn đề quá lớn. Cao chừng 50 mét, không sai biệt là 4 giây. Phía trên buông tay có 0, mấy giây, đến lúc rơi xuống nước thì chênh lệch 7-8 mét. Đó chính là tự mình đánh mặt mình, Hàn Cương làm sao có thể làm được. Hơn nữa phương pháp này còn có một ưu điểm, đó là chặn gió quả cân lại, quả cân chịu lực nhỏ sẽ dính vào hòn đá, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hàn Cương đề nghị các bước thí nghiệm như thế, giải thích hai câu xong, ngay cả Dương Hội cũng không cách nào phản đối. Nếu như trái lại, quả cân rơi trướng, đá chặn cửa trên, Dương Hội khẳng định sẽ phản đối đến cùng. Nhưng hiện tại quả cân đặt ở trên đá chặn cửa, vừa không cột, cũng không dán, Dương Hội nếu phản đối, ngược lại sẽ để cho hắn lộ ra chỗ dạng, cũng khó nói ra đạo lý. Cũng không thể ở trước mặt Thiên Tử cùng nhiều đồng liêu như vậy, cùng với Tân Khoa tiến sĩ, nói cái gì mà pháp thuật tôn tư úc truyền thụ. Vậy hắn sẽ trở thành trò cười trong triều. Huống chi cũng không cần sợ cái gì, vừa rồi lúc lên lầu, Lâm Thâm Hà đối với hắn thấp giọng nói câu hết thể yên tâm. Lực chú ý của tất cả mọi người một lần nữa tập trung vào tiểu lại đang nâng tảng đá và quả cân. Chỉ thấy hắn run rẩy đưa tay ra khỏi lan can, hai tay buông xuống, tảng đá và quả cân liền rơi thẳng xuống. Triệu Tuân lập tức nằm trên lan can nhìn xuống dưới. Một tiếng đùng vang lên, chỉ thấy bọn nước nhấc lên cao, đầu tiên là một mảnh ồn ào, không nghe rõ được tiếng ồn ào. Sau đó đồng quán ở lại phía dưới chạy lên, nói với Thiên Tử và các quan, đồng thời, đúng là đồng thời rơi xuống. Kết quả vừa ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Dương Hội. Không thể không nói, Dương Hội có biểu hiện của trọng thần quốc gia, đều đã thua, nhưng sắc mặt chỉ hơi trắng mà thôi. Mà Hàn Cương cũng biết, thí nghiệm này thật sự phải tính toán kỹ lưỡng, nhưng vẫn còn có chút nói, luôn có người mạnh miệng. Chỉ nghe Dương Hội nói, đây chắc là Hàn Cương dùng thuật pháp che đậy thánh thông, nếu không vì sao nhất định phải đặt quả cân lên tảng đá. Kính xin bệ hạ hạ chỉ, tách hai vật ra thử lại một lần nữa. Hàn Cương cười lạnh, hắn biết có người không thua nổi. Quay đầu nói với hai gã tiểu lại, mời hai vị đưa tay mở ra. Sắc mặt Dương Hội và Lâm Thâm Hà đại biến, nhưng ở trước mặt Thiên Tử, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn hai gã tiểu lại mở tay ra, phía trên còn dính vết máu. Con ngươi Triệu Tuân co rụt lại, trầm giọng hỏi, đây là cái gì? Sắc mặt Lâm Thâm Hà tái nhợt, hai người đề cử Quỳnh Lâm huyện cũng tới nghiêm nghị truy hỏi, đây là cái gì? Không biết là máu chó đen hay máu gà trống, đều đã bôi máu, còn có thuật pháp gì nữa? Hàn Cương cười ha ha, hắn không để ý tới Dương Hội, xoay người nói với Triệu Tuân, kỳ thật thí nghiệm này, thần chưa từng làm qua, căn bản cũng không cần làm, chỉ cần từ trên đạo lý nghĩ một chút là đủ rồi. Nói thế nào? Triệu Tuân kinh ngạc hỏi, một đám quan viên cũng gãi thai đã như vậy, cần gì phải tốn nhiều thủ đoạn. Dương Hội tuyệt nhiên không tin, nhưng Hàn Cương đã tính trước, trong mỉm cười tràn đầy tự tin. Nếu trước đó đã nói là lý, đương nhiên phải thông qua phương pháp lò dịp để chứng minh. Nội dung trong vật lý sơ chung, Hàn Cương sao có thể quên được. Hiện tại Dương Hội phản ứng lại, muốn đổi một loại phương pháp thí nghiệm, Hàn Cương tuyệt đối không thể đáp ứng. Không cần biết thí nghiệm gì, đều sẽ có sai lầm. Thí nghiệm lý tưởng hóa cũng sẽ chỉ xuất hiện trong lý tưởng. thật sự đem đá chặn cửa cùng quả cân tách ra ném xuống, các loại nhân tố tạo thành sai sót khẳng định không thiếu, gần như không có khả năng đồng thời rơi xuống đất. Nhất định phải dùng lý luận cho Dương Hội một kích cuối cùng. Có một chiếc xe hơi, một ngày có thể từ Đông Kinh đến Lạc Dương. Còn có một chiếc xe hơi, phải mất 3 ngày mới có thể từ Đông Kinh đến Lạc Dương. Hàng Cương hai mắt đảo qua, tất cả mọi người đang tập trung tinh thần nghe, thử hỏi nếu đem xe hơi và xe chậm cột vào một sợi dây thừng, tình huống như thế nào? Đương nhiên là xe tốc hành kéo xe tốc hành. Triệu Tuân lập tức nói, bệ hạ thánh minh. Hàng Cương khen một câu, nói, bất kể nói thế nào, khẳng định đều chậm hơn so với xe tốc hành, so với xe tốc hành phải nhanh hơn. Triệu Tuân gật đầu, tất nhiên là đạo lý này. Thiên tử gật đầu đồng ý, Dương Hội suy nghĩ một hồi, cũng gật đầu. Người chung quanh đều không có tiếng phản đối, đạo lý này nào còn có sai. Hàn Cương nở nụ cười, cũng đạo lý đó. Theo cách nói của Dương học sĩ, càng nặng thì tốc độ hạ xuống càng nhanh, càng nhẹ thì càng chậm. Như vậy, nếu trói vật nặng lại, thì chính là trói chặt đá chặn cửa và quả cân lại rồi ném xuống, tốc độ rơi kia chắc là chậm hơn đá chặn cửa, nhanh hơn quả cân. Có phải đạo lý này hay không? Hàn Cương hỏi Dương Hội, Lữ Huệ Khanh thì ở một bên nhẹ nhàng vỗ tay một cái, giật mình lẩm bẩm, thì ra là thế. Mà Dương Hội tắc chậm chạp không dám đáp, hắn biết trong lời nói của Hàn Cương tất có cạm bẫy, nhưng hắn nghĩ trái nghĩ phải lại nghĩ không ra cạm bẫy ở nơi nào. Triệu Tuân chờ không nổi giúp hắn trả lời, đúng là như thế. Nhưng như vậy thì sao? Hàn Cương lập tức đề cao âm điệu, nghiêm nghị chất vấn, cho nên thần chỉ muốn hỏi một chút. Nếu Dương học sĩ nói vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ, như vậy đá chặn cửa và quả cân sau đó sẽ trói lại nặng 31 cân, tại sao lại còn chậm hơn đá chặn cửa 30 cân? Phải nhanh mới đúng. Tiên tính không tiếng động đúng vậy, chắc là nhanh. Nhìn sắc mặt Dương Hội tái nhợt, Hàn Cương cười lạnh không thôi. Trước lấy chứng cứ thực làm nghiệm, lại lấy suy luận chứng. Thử hỏi, ai có thể bác bỏ được? Chương 61. Minh đạo hoa hướng ngài. Chương 61. Minh đạo hoa hướng ngài. 4. Sợi xích logic mà gã sổ lì thiết kế ra, đơn giản chỉ có 3 phân đoạn, nhưng lại vững chắc như sắt thép chế tạo. Không ai có thể đưa ra dị nghị, cho dù là Dương Hội, trong lúc nhất thời cũng tổ chức không nổi từ ngữ phản bác, muốn càng quái, pha trộn nước, cũng phải trước trước sau nghị thông thấu. Mà Triệu Tuân không cho hắn thời gian, suy nghĩ một hồi, cảm thấy suy luận này thật sự không tìm được lỗi, quả nhiên là đạo lý này. Gật gật đầu, cười nói với Hàn Cương, cách nói về vật này, quả nhiên có chút thú vị. Thiên tử lên tiếng, chẳng những xác nhận Hàn Cương thắng lợi, còn đem các vật phẩm đặt lên bàn. Hàn Cương cúi đầu cảm ơn lời khen ngợi của thiên tử. Nhưng dù thắng, hắn cũng không dương dương đắc ý, hắn đứng trên vai người khổng lồ mà thôi, cũng không đại biểu độ cao của mình. Đối với vị nhân chỉ dựa vào hai tay của mình mở ra một con đường sáng chói, Hàn Cương chỉ có tư cách ngẩng đầu, nhìn lên núi cao. Mà loại bình tĩnh này của Hàn Cương lại khiến thiên tử đánh giá hắn cao hơn, sùng nhục không sợ hãi, cho tới bây giờ đều là một ưu điểm khó được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thắng chính là thắng. Thắng lợi trước mắt đặt nền móng vững chắc cho những chuyện Hàn Cương muốn làm tiếp theo, có thể nói là bước đầu tiên của việc tu hú chiếm tổ chim khách rốt cuộc cũng đi ra, đóng gói khoa học lên lớp vỏ nho học, rốt cuộc cũng có chút thành quả. Tuy rằng Khổng Tử nếu có thể nhìn thấy cách vật trí chi bị giải thích như thế, khẳng định sẽ lắc đầu, mắng chửi không thôi. Nhưng nhị hành khai sáng lý học, trương tái khai sáng quan học, cùng với nguyên thủy nho học của Khổng Tử căn bản không giống nhau. Dù sao đều là một bên, thiên hướng khoa học, Hàn Cương cảm thấy đối với tương lai Hoa Hạ càng có lợi. Triệu Tuân vô lan can, đón gió thổi tới từ Hồ Kim Minh đối diện đại đạo, chậm rãi gật đầu khen ngợi, trương tái nói hư không tức khí, không ngờ hắn đã nghiên cứu khí cùng phong tinh đến mức độ này. Khí động thành gió, vật rơi thụ phong, cuối cùng không chịu gió mà nặng nhẹ tốc độ đều giống nhau, nhiều chuyện như vậy, hắn vậy mà đều thông qua cách vật mà đánh ra. Hàn Cương lắc đầu, mặc dù có chút mạo phạm, nhưng hắn nhất định phải chỉnh lý quan điểm sai lầm của Triệu Tuân, khởi bẩm bệ hạ, cũng không phải là như thế. Đó là cái gì? Hư không chi khí, chính là nguyên thủy chi khí, vạn vật chi bản nguyên, vô hình vô chất, vạn vật do nó ngưng tụ thành. Mà khí khí động thành gió, lại là một trong vạn vật. Tuy nói nhìn không thấy sợ không được, nhưng hô hấp đều khí, gió thổi qua, rất dễ dàng có thể cảm nhận được. Thật ra phiền toái lớn nhất của khí học chính là ở chỗ này. Hư không tức khí mà Trương Tái nói là chỉ vạn vật bổn nguyên. Nhưng khí này lại lặp lại với không khí. Cùng một chữ, lại phân biệt có hai loại định nghĩa khác nhau, giải thích rất phiền phức. Triệu Tuân nghe cũng cảm thấy phiền phức, nửa hiểu nửa không, chỉ có thể gật đầu mà thôi. Thần có một chuyện muốn thỉnh giáo Hàn Cương. Lúc này Dương Hội bỗng nhiên mở miệng ở một bên được rảnh, Dương Hội rốt cục nghĩ ra một chút sơ hở. Tuy rằng hắn đánh không ngừng chuỗi logic như thép dòng kia, lại có thể chỉ ra chỗ không thích hợp trong thí nghiệm phía trước. Hắn cũng không muốn tự nhận thất bại, cho dù sắp chết đến nơi, cũng phải dãy rủa một chút. Triệu Tuân nhìn Dương Hội, nghĩ nghĩ, gật đầu ra hiệu Hàn Cương tiến lên. Tuy rằng Dương Hội hôm nay mất mặt, ngay cả Hàn Lâm học sĩ cũng không có hào quang, nhưng hoàng đế sẽ không cho thị thần của mình mặt mũi. Hàn Cương liền nói, kính xin học sĩ chỉ giáo. Dương Hội đi lên phía trước, nhìn chằm chằm Hàn Cương, lúc trước ngươi từng nói, hồng mao rơi chậm chính là vì đối diện bị gió thổi vào. Lúc đá chặn cửa rơi xuống cũng bị gió thổi, cho nên chậm lại. Mà quả cân có hòn đá chắn gió ở phía trước, nhưng sẽ rơi nhanh hơn, đè lên trên đá chặn cửa. Ý của học sĩ là, đá chặn cửa trước mặt bị gió cản, so với quả cân không bị gió rơi xuống còn chậm hơn. Hàn Cương hỏi, đúng vậy. Vất vả lắm mới bắt được sơ hở. Dương Hội chỉ cắn một cái. Gió này thật lớn, 30 cân đá là có thể thổi bay. Hàn Cương nở nụ cười, Dương Hội đã là kiểm lưu kỹ cùng lực, phía dưới chính là muốn đuổi cùng đánh, học sĩ nghĩ sai rồi. Phải biết đón gió càng lớn, lực chịu được lại càng lớn. Tầm mắt hắn di chuyển, đối với đám người phía sau, Dư Trung Đạo trên tay khép lại một cây quạt xếp nói, Trạng Nguyên Lang, có thể mượn một cây quạt dùng một chút hay không? Dư Trung Tài đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức tiến lên thi lễ với thiên tử, lại đưa quạt cho Hàn Cương, đương nhiên có thể. Hàn Cương trước mắt chiếm thượng phong, đương nhiên là thời điểm kết giao. Hàn Cương tiếp nhận cây quạt, tay chầm xuống. Cây quạt còn lại, mặt quạt là lụa trắng tinh, mặt trước là một bức sơn thủy bắt mặc, sơn thủy thần tú ngưng ở giữa tấc vông, vừa nhìn đã biết là tác phẩm của danh gia. Sau lưng để một bài thơ nhỏ, giống bay phượng múa, cũng là tác phẩm xuất sắc. Truy chỉ lớn bằng ngọc dương chi, mà xương quạt lại là gỗ ấu đàn. Trong khi đó lại dùng quạt gấp tinh xảo như vậy, Hàn Cương cần xác định thêm một chút, có chút quá quý trọng. Dư Trung biết Hàn Cương muốn dùng cây quạt để nghiệm chứng, liền nói rất thoải mái, có thể dùng không sao. Đa tạ. Dư Trung tái lui ra phía sau, chỉ thấy Hàn Cương đem cây quạt bày ra, vung tay ra, liền nhẹ nhàng rơi xuống. Lại nhặt lên rồi dựng thẳng lên vung tay, cách một tiếng rơi xuống đất. Hai lần rơi xuống, cây quạt đều mở rộng, nhưng tư thái biến đổi, tốc độ rơi xuống nhất thời liền thay đổi. Thí nghiệm nhỏ này vừa làm, mọi người đều hiểu ý Hàn Cương. Đồng dạng một cây quạt xếp đều mở ra, nhưng đón gió lại khác, tốc độ rơi xuống cũng khác nhau. Chỉ nghe Hàn Cương nói, tắc môn thạch so với quả cân lớn hơn nhiều, bị gió cản cũng lớn hơn nhiều. Sau khi thật sự hai vật tách ra, chỉ cần có thể đồng thời buông xuống. Xin hỏi học sĩ, kết quả này sẽ như thế nào? Dương Hội nghẹn họng nhìn chân chối, theo cách nói của Hàn Cương, thậm chí có khả năng quả cân rơi còn nhanh hơn cả hòn đá. Triệu Tuân cũng giật mình, vốn là từ trực giác, hắn cảm thấy đồ vật càng nặng rơi xuống càng nhanh, sau đó từ Hàn Cương biết được hẳn là cũng nhanh như vậy, cái này còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, ngược lại là tung tích của nhẹ càng nhanh hơn. Hàn Cương đây là rõ ràng khi dễ Dương Hội. Hắn nói thật ra là cố ý xem nhẹ trên lệch chất lượng của tảng đá cùng quả cân, mà bất chi bất giác chuyển rời vấn đề đến vấn đề diện tích đón gió cùng lực cản đơn thuần. Nếu Dương Hội có thể nghĩ thấu sơ hở trong đó, Hàn Cương có thể nhân cơ hội này định nghĩa quan hệ giữa chất lượng và lực, cộng thêm thí nghiệm và lý luận trước đó, định luật thứ hai của Ngưu Đốn lực học có thể chính thức công khai. Đáng tiếc Dương Hội lại không có, xa vào thi từ ca phú và kinh nghĩa văn trường, năng lực suy nghĩ ở phương diện khoa học vẫn không đủ tiêu chuẩn, rất dễ bị làm cho hồ đồ. Hàn Cương cũng không thất vọng. Một lần quán thâu quá nhiều, ngược lại sẽ xảy ra vấn đề. Một cái thí nghiệm vô cùng đơn giản, cộng thêm một cách phân tích và phân tích hoàn mỹ, đã đủ để đánh cho đám người Dương Hội quân lính tan rã. Mọi chuyện đều ở trước mắt, không cho phép hắn mạnh miệng. Về phần chuyện sau đó, có thể từ từ sẽ đến. Luôn có người thông minh có thể nghĩ thấu, đến lúc đó lại phản bác, liền có thể đem tranh luận vật lý từng lớp một đây mới là chính đạo. So với đi hoành cử thư viện đơn thuần miễn cưỡng kết hợp lý luận, mà Hàn Cương bị Lữ Đại Lâm hỏi tới gần như cứng họng cứng lưỡi, tiếp nhận giáo huấn, rốt cuộc tìm được con đường chính xác. Hiện tại Hàn Cương phải rèn sắc khi còn nóng, dùng sự thật xác nhận lại, chính như người cưỡi ngựa, cưỡi càng nhanh, gió trước mặt càng lớn. Đây là muốn túi đầu không lưng, thu nhỏ nên phong diện, giảm bất lực cản. Lâm Quảng Câu, xin hãy tìm thêm hai quả cân giống nhau. Trước đó Lâm Thâm Hà đặt cược sai bảo vật, hiện tại nào dám cãi lời Hàn Cương nữa. Khi không rời, liền cho người tìm hai quả cân giống nhau như lúc. Hàn Cương không động thủ, chỉ sai người lấy ra một cái khăn lụa, dùng bốn góc nhỏ đâm vào một lỗ thủng trên đỉnh của một quả cân, buộc thành hình dạng dù. Trong ánh mắt của thiên tử, Hàn Cương đồng thời ném hai quả cân xuống. Một người trong đó bịch một tiếng rơi xuống nước, người còn lại thì dựa vào khăn lụa bọc lấy gió, chậm rãi rơi xuống. Chờ thiên tử nhìn lại từ đằng dù, Hàn Cương nói, quả cân buộc khăn lụa còn nặng hơn quả cân kia một chút, nhưng vẫn chậm hơn. Thực nghiệm tương tự, ngàn vạn người đều có thể làm, dù là học sĩ cũng có thể làm, đều có thể đạt được kết luận tương tự, tốc độ rơi đồ cùng nặng nhẹ không quan hệ, chỉ liên quan đến lực cản lớn nhỏ. Trong lúc nói chuyện, hắn không quên mang theo Dương Hội, nhắc nhở mọi người, nguyên tố đổ trướng Hàn Lâm học sĩ Dương còn chưa trả, không biết có tác dụng gì. Dương Hội lạnh lùng hỏi, hắn vốn đã hạ quyết tâm không mở miệng, để phòng tiếp tục mất mặt, nhưng Hàn Cương lại giống như khiêu khích mang theo hắn một câu. Hắn lại không thể tiếp tục làm người câm, cho dù biết là tốc độ vật rơi cùng nặng nhẹ không quan hệ, chỉ liên quan đến lực cản bao nhiêu. Xin hỏi điều này có ích lợi gì? Không có quyền uy 2000 năm của A Lý sĩ đa đức áp chế, ý nghĩa của thí nghiệm này đương nhiên không bằng ra lợi lực bổ ra xương mủ trùng cổ như sấm sét, nhưng chỉ cần khiến cho thiên tử hứng thú, cũng đã đủ rồi. Một khi Triệu Trinh có hứng thú với chuyện này, mà muốn nhét lý luận của cách vật trí chi vào tài liệu biên soạn mới của kinh nghĩa cục, liền dễ dàng hơn rất nhiều, dù sao Hàn Cương còn có thí nghiệm tam lăng kính phân quang, thí nghiệm thùng gỗ của Mạc Tư Tạp, thậm chí một loạt thí nghiệm dùng để biểu hiện áp lực lớn như ống hút cầu vồng cũng chưa ra tay. Trên vật lý sơ chung, một loạt thí nghiệm nhìn như đơn giản, lại là kết tinh của bao nhiêu đại trí tuệ giả tài trí, Hàn Cương nếu lấy ra, mạnh miệng như Dương Họa sẽ hỏi một câu có ích lợi gì, nhưng càng nhiều người sẽ đi suy nghĩ nguyên lý trong đó. Bất quá bây giờ Dương Hội đang ở trước mắt, vẫn phải ứng phó hắn một chút. Hàn Cương trả lời cũng không phải ngôn ngữ, mà là động tác. Dường như bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt nhìn Dương Hội từ trên cao nhìn xuống, giống như tiểu hài tử mà người lớn giận dỗi không chịu chịu thua. Thở dài một hơi, nếu học sĩ đã nói như thế, vậy thì cũng thôi đi, coi như không có tiền đặt cược này là được. Ngươi! Dương Hội tức giận đến da mặt tím ngắt, mắt cũng đỏ lên. Nếu Hàn Cương cãi cọ với hắn, sẽ có sơ hở. Nhưng Hàn Cương lại không chịu biện luận. Hàn Cương không đấu võ mồm với Dương Hội. Tư thái càng cao, Dương Hội lại càng mất mặt. Tranh luận giữa văn nhân, nhất là bực này đã là một phương đánh bạc một hơi khí phách chi tranh, giống như là trên diễn đàn hậu thế cãi lộn, căn bản không có khả năng thuyết phục đối phương. Chỉ cần nghĩ cách có thể bức đối phương thất thố, đó chính là thắng. Dương Hội đùa bỡn lại bì, đây càng là chuyện tốt với Hàn Cương, thật sự ở trước mặt thiên tử đấu đến tức giận, còn có thể bị cắn một tội danh tôn ti không phân. Mà hiện tại, mất hết mặt mũi chỉ có một mình Dương Hội. Thái độ của Triệu Tuân đối với Dương Hội cũng có chút bất mãn, tốt xấu gì cũng là Hàn Lâm học sĩ, sao có thể vô lại như vậy? Nhưng cũng bởi vì Dương Hội là Hàn Lâm học sĩ, mặt mũi trọng thần triều đình phải giữ lại cho hắn. Chuyện hôm nay đã xong, chấm về cung trước. Quỳnh Lâm Yến lần này cũng đừng kéo dài quá lâu. Nói xong liền tự mình đi xuống. Cung tiễn thiên tử thánh giá, Hàn Cương nhìn Dương Hội, lại nhìn Tăng Bố. Thiên tử đã để Quỳnh Lâm Yến không cần kéo dài quá lâu, đương nhiên cũng phải nghe, hẳn là xem như đã kết thúc một giai đoạn. Thiên tử sớm kết thúc Quỳnh Lâm Yến, có thể thấy là không muốn để cho Dương Hội tiếp tục bị khinh bỉ. nhưng lúc hắn rời đi cũng không lôi kéo Dương Hội, càng có thể biết cũng không có ý nghĩ chiếu cố Dương Hội quá mức. Nhìn sắc mặt xanh lét, một bức Dương Nguyên Tố bộ dạng sắp hộc máu, Hàn Cương biết, hắn hôm nay thắng lợi là thật. Nghĩ đến Trương Tái, cách Kinh Nghĩa Cục đã không xa.